Trần Mặc nắm lấy thủy tinh tiện tay gặp lại, xoạt xoạt, thủy tinh lênh lảnh gãy vỡ thành hai đoạn. Lấy Trần Mặc tu luyện bắt đầu đại diễn như vậy thô bạo sức mạnh, nắm thạch thành phấn, bắt thiết như bùn đều là chuyện thường như cơm bữa, những này thủy tinh bởi vì đặc tính càng thêm kiên cố nhưng cũng bị dễ dàng dường như sừng bẻ gãy. Trọng lâu trên đảo Phật gia bảy chân đều không phải cái gì đáng giá loạn ý, thuần túy Phật giáo thiện gia thường dùng những này bảo thạch duyên cớ, Trần Mặc cũng không nhiều nắm. Thình thịch, xa xa phát sinh một tiếng thấp giọng kêu rên. Trần Mặc vừa nhìn, Huyền Xương Nô Công đã giết chết cựu sắc huyễn tích miệng lớn nuốt chửng. Cựu sắc huyễn tích không có quá mạnh mẽ thần thông, dựa vào chính là cựu sắc biến ảo đến xuất kỳ bất ý đánh lén, bị Huyền Xương Nô Công khắc chế, tốc độ của nó ở Huyền Xương Nô Công huyền băng thổ hơi thở xuống cũng biến thành trì độn, giết chết chẳng qua là từng giây từng phút. Huyền Xương Nô Công rất mau đem cựu sắc huyễn tích ăn sạch sành xanh, chỉ để lại một viên thất thải nội đan. Nay yêu đan tròn trịa no đủ, màu sắc xinh đẹp, còn lưu lại yêu khí. Chính ngươi ăn đi. Yêu đan có thể luyện đan làm thuốc, cũng biết đánh nhau tạo trong binh khí sử dụng. Chẳng qua những này cũng không sánh nổi nuôi nấng một cái Huyền Xương Ngô Công đến mới có lợi, ăn cựu sắc huyễn tích yêu đan, Huyền Xương Ngô Công cũng có thể có một chút cựu sắc huyễn tích biến ảo năng lực, ăn quá nhiều, thậm chí có thể hoàn toàn kế thừa. Trần Mặc cũng không lọt mắt cái này yêu đan, đơn giản cho Huyền Xương Ngô Công ăn. Này con Huyền Xương Ngô Công chính đang tuổi thơ giai đoạn, là tốt nhất nuôi nấng thời gian. Dễ dàng đến mã não cùng thủy tinh, Trần Mặc lại tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp san hô. Phật gia bảy chân bên trong, san hô dễ dàng nhất tìm. Trọng lâu trong bồn địa có không ít nội hải, san hô đều tập trung ở đáy biển. Trần Mặc rất nhanh sẽ tìm tới một cái nội hải, trong biển bình tĩnh không lay động, thế nhưng Trần Mặc biết san hô có bốn phần, muốn chiếm được chắc chắn sẽ không rất dễ dàng, trong biển nên cũng là nghỉ lại yêu thú. Nước biển đối với không có pháp lực võ giả tới nói là một cái rất lớn thử thách, đến từ trong biển thủy áp sẽ đầu tiên áp bức bản thân võ giả khí huyết tạo thành võ nghệ phát huy bị hạn chế, bình thường có khí huyết cựu chuyển trong biển khả năng một nửa đều vận chuyển không được. Trần Mặc nhìn xuống, đã có không ít võ giả chạy tới cái này cạnh biển, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị hoặc là điều động thật bảo, hoặc là có cái khác thần thông rơi xuống đáy biển. Trần Mặc xem việc này không nên chậm trễ cũng dược vào trong biển. Biển sâu một mảnh vần đục, Trần Mặc đóng chặt khí tức, ngưng tụ tam hoa, chân khí vận chuyển chịu đến thủy áp ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính, hướng biển sâu bơi đi, bách lục hải tạo như biển rừng tung bay, rất nhanh, từng mảng thất thải san hô lâm xuất hiện ở trước mắt, ở biển sâu bên dưới ít nhất trăm khoảnh san hô lâm sừng sững ở đáy nước, những này san hô lẫn nhau đàn sen bản sinh giống như một tòa cung điện to lớn, toàn thân để lộ ra màu nhũ bạch nhu hòa bạch quang. Trần Mặc hướng về đáy biển cái kia mảnh san hô lâm bơi đi. Xem ra cần phải đến san hô so với tưởng tượng còn có thể ung dung vạn thừa, Trần Mặc không có phát hiện yêu thú khí tức, cũng không phát hiện có trận pháp gì, xem ra đáy biển cực kỳ bình tĩnh, thậm chí một con cá đều không nhìn thấy nửa điểm, duy nhất phiền phức chính là nước sâu, thế nhưng đối với tam hoa tụ đỉnh Trần Mặc mà nói, cái phiền toái này không tính phiền phức. Cũng không biết bơi bao lâu, Trần Mặc dần dần cảm giác không đúng lắm, phát hiện mình cách này san hô cung điện vẫn như cũ có một khoảng cách, ám một trong tính, ít nhất có một canh giờ, đủ khiến võ giả sức cùng lực kiệt, nhưng là lộ trình nhưng là không hề có một chút giảm bớt. Trần Mặc nhíu mày lại, nhìn đáy biển cái kia mảnh san hô. Trần Mặc một quyền đập ra, bình tĩnh trong nước đột nhiên nhấc lên một đạo sóng trùng kích hướng về san hô phá vỡ, như một viên ra khỏi nòng đạn pháo tầng tầng văng lên. Cái kia san hô xem ra là thật sự. Lại qua một nén nhang, nước biển vẫn như cũ như tuyên cổ như vậy vĩnh hằng yên tĩnh, san hô cung điện vẫn cứ như gần như xa, rõ ràng ở trước mắt thế nhưng một mực lại cách rất xa nhau. Không đúng, rất không đúng. Trần Mặc ở đáy lòng tính toán lại, dựa theo tốc độ của hắn, đầy đủ đã giảm xuống có 5-6000 mét chiều sâu, nhưng là xung quanh không hề có một chút biến hóa. Thậm chí hải đệ đều không cảm giác được. Loại này yên tĩnh trước còn cảm thấy mỹ hảo, bây giờ giản làm cho người ta nghẹt thở. Lẽ nào là ảo giác? Trần Mặc vận chuyển Bồ Đề tâm pháp, tâm như gương sáng bên dưới, nhìn một cái không sót gì. Mênh mông trong biển sâu, quả nhiên liền nhìn thấy san hô quần bên trong có một cái trận pháp khởi động, Bồ Đề tâm pháp năng để tâm ý không nhiễm, phá giải ảo giác, trong lòng pháp bên dưới, Trần Mặc liền tăng nhanh tốc độ. Này vừa đi lại là một nén nhang. Thâm thủy yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là xung quanh nước biển đều ở lặp lại chính mình gợn sóng. San hô trắng non ánh sáng là như vậy nhu hòa, ấm áp, ở này trong biển sâu làm cho người ta một loại rất lớn cảm giác an toàn, nhưng là hiện tại, loại an toàn này cảm giác dần dần có chút để Trần Mặc có chút lo lắng. Bình tĩnh. Trần Mặc bình tĩnh. Nếu như là ảo giác, lấy Bồ Đề tâm pháp tự nhiên là có thể phá giải, nói như vậy nên không phải ảo giác đơn giản như vậy. Tam tỷ lần kia thần vũ cử được san hô không có như thế khó à, cũng chính là một cái cấp 5 yêu thú rảo mang thủ hộ, thoát khỏi rảo mang liền có thể được san hô. So với trước mắt không hiểu ra sao tình hình. Trần Mặc cũng tình nguyện đơn giản thô bạo đụng tới yêu thú thủ hộ. Liên Bồ Đề tâm pháp đều đột phá không được, này có thể phiền phức. Trọng lâu bồn địa có rất nhiều như vậy nội hải, có thể mỗi cái địa phương cũng không giống nhau, có muốn hay không chuyển sang nơi khác. Chẳng qua như vậy liền quá lãng phí thời gian, huống hồ cũng không có thể xác định có hay không giống như. Trần Mặc nhìn chăm chú xa xa san hô, đại não lại như máy tính giống như giải toán tất cả độ khả thi. Chẳng qua nếu không là ảo giác đến cùng là thần thông nào có thể để cho Bồ Đề tâm pháp đều không cách nào phá giải. Lúc này, có mấy cái võ giả cũng xuất hiện mấy trăm mét ở ngoài trong biển. Biển sâu cực ám, Trần Mặc cũng là dụng thần mắt ương lực thêm vào ô điều hóa hơi thở mới miễn cưỡng khóa chặt hơi thở đối phương. Nếu chính mình không tìm được nguyên nhân, vậy thì xem người khác làm thế nào được rồi. Xuất hiện võ giả khoảng chừng khí hoa cảnh, cũng ở trong nước liên tục bơi lội, thế nhưng Trần Mặc phát hiện hắn thật giống chỉ là ở tại chỗ đảo quanh, không có một chút nào đi tới, cảm giác này lại như là ngải nhìn thấy đèn đuốc không ngừng hướng về nhào tới trước, nhưng lại liền lại bị khóa lại cánh, không ngừng mà dãy rủa. Trần Mặc cừ một tiếng, bỗng nhiên rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói cái kia trận pháp khởi động không phải ảo giác, khả năng là tê dại võ giả thể cảm giác thời gian. Thể cảm giác thời gian là một người cảm ứng ngoại giới thời gian lưu động trọng yếu năng lực cảm nhận, thể cảm giác thời gian đánh mất cái kia tư duy sẽ hoàn toàn gián đoạn, rơi vào một loại thời gian cảnh khốn khó không thể tự kiềm chế. Trần Mặc nhìn đáy biển bên kia phát sáng san hô, đột nhiên rõ ràng mảnh này đáy biển yên tĩnh nguyên nhân, cái này hắc ám trong biển sâu, phát sáng san hô còn lại như là một tòa chỉ dẫn tháp hải đăng, bất kỳ tiến vào võ giả đều sẽ bản năng hướng cái kia bơi đi, cho nên khi võ giả vẫn nhìn cái kia san hô lúc như vậy rất khả năng ở giữa cái kia mảnh bạch quang cả bẫy, đánh mất thể cảm giác thời gian, chính mình đều không ngừng ở tại chỗ, làm sao bơi cũng không cách nào đạt đến bên bờ. Nay cũng rất có điểm Phật gia khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ là nguyên lý. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Mặc nhắm mắt lại ngăn chặn san hô sạch quá nhiều, chẳng qua chỉ là như vậy còn chưa đủ, muốn khôi phục thể cảm giác thời gian, như vậy thân thể khí huyết liền muốn hoàn toàn kích hoạt, tam hoa tụ đỉnh, Trần Mặc một bên nhắm mắt một bên đánh bắt quái hướng về tiến lên đi, bởi vậy, Trần Mặc sẽ tế đi san hô sạch quá nhiều, tư duy không lại bị quấy rầy. Trần Mặc lấy bắt quái quyền pháp ở đáy nước bước chậm, vận chuyển thái cực tư thế, êm dịu như ý cất bước. Vành. Rất nhanh, cánh tay đụng tới một khối vật cứng, Trần Mặc mở mắt ra vừa nhìn, lộ ra nét mừng. Đụng tới là chính là một cái đá san hô, quả nhiên cùng nghĩ tới giống như, làm chính mình đem tư duy phóng tới những nơi khác lúc, như vậy trước mắt san hô sạch liền đối với mình tạo không thể thành uy hiếp. Này thi điện quả nhiên có chút ý tứ. Mới vừa bắt đầu thu thập Phật ra bảy chân liền như thế vướng tay chân. Trần Mặc đánh ra san hô, càng không phải phổ thông san hô, cái này san hô bản thân được ảo giác nguyên tố, khi cùng trận pháp cùng khởi động lúc mới sẽ tạo thành nhìn chăm chú san hô sạch võ giả thể cảm giác thời gian đánh mất kết quả. Đương nhiên nếu như ở trên đất bằng, loại này thể cảm giác đánh mất hoàn toàn không cần, chẳng qua đây là trong biển sâu, có tốt nhất hoàn cảnh. Trần Mặc tiện tay bẻ đi mấy khối san hô để vào tinh giới thạch, ở san hô trên lãng phí không ít thời gian, đón lấy còn có lưu ly, chân châu, hổ phách, sa cử, đến cạn sắp rồi. Con đường quay về ung dung rất nhiều, Trần Mặc đang muốn thừa thế xông lên, đột nhiên phát hiện trăm mét có hơn một trận sao động, trong bóng tối phát sinh một đoàn sáng rực điện quang. Trần Mặc ngưng mắt, nhìn qua là một tên võ giả bị một cái yêu thú cuốn lấy, chính đang liều mạng dãy rủa, điện quang lần thứ hai long lánh, là một cái to lớn bằng như dao long loại cá, toàn thân không lân, bóng loáng dường như kính, có hai cái thật dài xúc tu, cá thân thỉnh thoảng lập lòe đốm lửa giống như tia điện. Rõ ràng là cấp 5 yêu thú giả mang. Nếu như trước đụng tới này con giả mang, Trần Mặc cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, đối phó giả mang nhất định sẽ quên san hô sạch quấy rầy, không cần vắt hết óc đi phá giải. Vậy cũng là có lợi có hại. Chỉ có phải là sở hữu võ giả cũng như Trần Mặc như vậy biến thái đồng ý ở đáy biển tao nộ cấp 5 yêu thú. Cùng giả mang cuốn lấy mấy cái võ giả, từng cái bị điện lưu đánh trúng, khí tức chấm dứt, cuối cùng chỉ có một cái võ giả còn ở gắt gao chống lại. Thi điện bên trong sống chết có số. Trần Mặc cũng không muốn đi quản việc không đâu, liền muốn rời khỏi lúc, đột nhiên phát hiện người võ giả kia đánh một bộ quyền pháp, nhất thời ngẩn ra. Sẽ không là nàng chứ? Trần Mặc nhíu mày lại, không chần chừ nữa xông hướng kia đi. Thủy áp bị phá tan, phát sinh sấm rền bình thường nổ vang. Đối phương tựa hồ cũng nghe được có người tới gần, vội vàng hướng hắn bơi lại. Bóng người rất nhanh tới gần. Giảo mang lại là phát sinh một đoàn điện quang, đem phương viên trăm mét bên trong hắc ám hải vực chiếu rọi như ban ngày. Đối phương bóng người lập tức hiện lộ ở trước mắt, là một tên thiếu nữ mặc áo xanh. Thiếu nữ nhìn thấy Trần Mặc dáng vẻ, giật nảy cả mình, khuôn mặt tái nhợt càng là không có chút hồng hào, trong mắt lộ ra xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng, tâm tình tuyệt vọng. Giảo mang phun ra một tia điện hướng về thiếu nữ bổ tới, Trần Mặc mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào, một tay ôm nữ hài, một tay vung ra một quyền cùng tia điện đánh vào một khối. Mạnh mẽ điện lưu ở trong thủy vực dần hiện ra vô số đốm lửa. Thiếu nữ một ngụm khó chịu máu phun ra, càng là ngất đi. Không nghĩ tới ngươi có thể ở thần vũ cử trên đi xa như vậy. Trần Mặc lầm bầm lầu bầu, nhìn thiếu nữ cái kia quen thuộc dung nhan. Ta bắt đầu chờ mong ngươi sau đó võ đạo, Thanh Uyển. Không sai, thiếu nữ mặc áo xanh này không phải người khác, chính là Thanh Uyển. Chương 174, Thập Phương Vô Địch, trên. Giảo mang nhắm vào Trần Mặc, bóng loáng như trường long thân thể khuấy lên sóng nước, từ nội bộ phát sinh đâm người điện quang, lập tức phủ cận thủy vực liền chuyển đến tê dại điện lưu. Trần Mặc cái nào có tâm sự cùng nó ở bên trong nước chiến đấu, ngón tay một điểm, đánh ra một đạo càn khôn một mạch, cấp 5 yêu thú giảo mang chấn động toàn thân, chuẩn bị điện quang lại như cái kia ánh nến giống như tắt rơi mất, ở càn khôn một mạch xuống, cấp 5 yêu thú căn bản ngăn cản không được, toàn thân tu vi thần thông trong nháy mắt bị Trần Mặc đánh tan, chỗ chống yếu đuối. Trần Mặc một tay cầm ra bắt đầu đao, tung đao đánh xuống, cũng không dây dưa dài dòng, làm liền một mạch, ánh đao lại như là một cái trường long đem yên tĩnh biển sâu bổ ra, mất đi có thần thông giảo mang chớp mắt liền bị nhất đao bổ ra một đạo đẫm máu vết thương. Trần Mặc thần niệm hơi động, Huyền Xương Ngô Công nhảy ra ngoài, giảo mang người bị thương nặng, không hề uy hiếp, còn lại liền giao cho Huyền Xương Ngô Công thỏa thích đi ăn. Trần Mặc túi đầu xem Thanh Nguyện sắc mặt tái nhợt, ở đáy nước hôn mê, đối với không có pháp lực võ giả tới nói, hô hấp là cái rất lớn cản trở. Trần Mặc nhún mũi chân, một tiếng vang thật lớn, lao ra mặt nước, đến trên bờ. Trần Mặc đem Thanh Uyển nằm thẳng ở bãi cỏ, nữ hài hiện ra chết chìm trạng thái, không có mạch đập cùng hô hấp. Đối với không thể tam hoa tụ đỉnh võ giả, ở bên trong nước cũng không thể đợi đến quá dài. Trần Mặc dùng hai tay đè lên ngực của nàng làm ngực ngoại tâm bần kìm, thấy nàng không phản ứng, lại đè đầu khiên xuống ba, dùng Thanh Uyển đầu ngửa ra sau, nắm mũi của nàng, hít sâu một hơi, há to mồm dùng miệng niêm phong lại Thanh Uyển miệng, dùng sức hướng về trong miệng thổi tức giận. Dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn Thanh Uyển bộ ngực có nhô lên cùng xẹp xuống chập trùng vận động. Biết Thanh Uyển tức giận nói hẳn là thông. Ước chừng một phút, nữ hài một trận ho khan, phun ra mấy cái nước biển cùng chút rong, chậm rãi có hô hấp cùng mạch đập. Trần Mặc nhìn thấy Thanh Uyển khôi phục ý thức mở mắt ra, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, đây là một bộ tiêu chuẩn hô hấp nhân tạo quy trình, không nghĩ tới ở cái này tinh giới cũng có thể hữu dụng trên một ngày. Ha ha, Mặc điện hạ thực sự là tốt phong lưu khoái hoạt ta. Một tiếng âm thanh quái gở từ trong rừng vang lên, Trần Mặc tựa hồ đã sớm dự liệu được cũng không bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nhìn Thanh Uyển vì nàng phụ thêm một cái áo khoác. Hơn 10 tên nam nữ từ trong rừng đi ra. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, những này nam nữ ăn mặc màu vàng cầm bảo, tam hoa tụ đỉnh, ánh mắt như sải dường như hổ, mắt nhìn chằm chằm. Chính là hoàng thất nhất hệ Trường An võ giả, lại còn có nhàn tình ở cùng nữ nhân, khâm phục ca khâm phục. Điện hạ, thừa lúc người hôn mê làm chuyện như vậy, thật là chúng ta võ giả sỉ nhục. Nữ hài cười gằn. Hoàng thất nhất hệ võ giả nhiều thuộc tính thân vương khanh tướng nhà giàu, từ nhỏ đã tiếp nhận rồi nghiêm ngặt tu luyện, mỗi người cũng có thể nói là kỳ tài ngút trời, hơn 10 tên võ giả bên trong còn có một cái tiểu lôi kiếp tu sĩ, pháp lực lưu động. Các ngươi đây là phụng hoàng đế mệnh lệnh đến ngăn cản ta lạc. Trần Mặc đứng dậy, hoạt động gân cốt. Làm sao có thể nói là hoàng thượng mệnh lệnh đây? Một tên võ giả giới thiệu, ta chính là Vương Báo Quốc, nghe nói điện hạ ở Trường An danh tiếng vẫn muốn đến mở mang. Vương Báo Quốc? Huyền Vũ cấm vệ đại thống lĩnh Vương Tư Trung là phụ thân ngươi? Trần Mặc cười hỏi. Chính là gia phụ. Vương Báo Quốc ngữ khí nói năng có khí phách, không hổ là cấm vệ con trai, trong xương có một luồng thô bạo. Ta là vương gia con trai thứ hai. Dư Tả tướng con gái Dư Hoài Linh. Gia phụ. Những người trẻ tuổi võ giả từng cái tự giới thiệu, muốn cho Trần Mặc nhớ kỹ bọn họ. Những võ giả này thực lực không ít, phóng tầm mắt đại trọng vương triều cũng có thể hoành hành một phương, nhưng là liền nghĩ như vậy ngăn cản chính mình, Trần Mặc căn bản khinh thường một cố. Đang chờ lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng bước chân. Nơi này làm sao như thế náo nhiệt a, mọi người đều là tới lấy san hô sao? Một cái như chuông đồng tiếng quán triệt ở nhĩ, mọi người theo âm thanh vừa nhìn, lại là một nhóm nam nữ từ Trần Mặc phía sau rừng cây xuất hiện, những này nam nữ cầm ý khác nhau, khí tức không cạn, dẫn đầu nói chuyện nam tử Trần Mặc còn có chút ấn tượng, nhớ tới ở trước điện yến trước từng đem thiện so sánh cha mẹ người kia. Tên gì lệnh khai thành đi tới? Hóa ra là Trần Mặc điện hạ ở đây, ta liền nói làm sao sẽ như vậy náo nhiệt a. Lệnh khai thành khoát răng nở nụ cười, sang sảng vô cùng. Mặc điện hạ không hổ là ở Trường An gió nổi mây vần nhân vật, ở đây cũng có thể chịu đến lớn như vậy quan tâm. Lệnh khai thành nheo mắt lại, lộ ra một điểm giảo hoạt. Lệnh khai thành, Mặc điện hạ là chúng ta, ngươi không muốn nhúng tay. Vương Báo Quốc nói. Ha ha. Lệnh khai thành cười ha ha, tùy tiện ngồi ở trên cỏ, đồng thời đến thiếu niên thiếu nữ các võ giả từng cái trên mặt mang theo châm biếm đồng thời ngồi xuống, đầy vẻ xem trò đùa. Các ngươi tùy ý, Mặc điện hạ trở thành ngư ấu vi khách quý, nói vậy Trường An công tử Thiên Kim đều rất là đố kỵ, các ngươi muốn thế nào, ta có thể hiểu được. Thế nhưng Yên Vũ quận chúa là chúng ta thần tượng, hắn lại nói xấu quận chúa tuổi tác làm giả, thực sự để chúng ta rất tức giận, vì lẽ đó kính xin chư vị lưu một cơ hội nhỏ nhoi để chúng ta lối ra ác khí. Mọi người nhìn Trần Mặc cười gằn. Hơn 20 tên võ giả đã coi Trần Mặc là làm cua trong giỏ, đã nói rõ muốn ở chỗ này đoạt đi Trần Mặc đăng khoa tư cách, bọn họ cũng có cái này tự tin, những người này hoàn toàn là thi điện bên trong người tài ba. Có thể nói rằng nam phái cùng hoàng thất phái kiệt xuất một đời, thực lực của mỗi người luận tu vi đều có tam hoa tụ đỉnh không phân cao thấp cảnh giới. Trần Mặc rất bình tĩnh, cũng không ngoại ý muốn cục diện như thế, hắn nhìn một chút khí trời, thời gian đã không còn sớm, đón lấy còn có xác cử, hổ phách, lưu ly cùng chân châu muốn lấy. Giới thiệu hết liền tiến vào đề tài chính, không muốn chỉ hoãn thi điện thời gian. Được được được, điện hạ có khí phách lắm. Nhìn thấy Trần Mặc đối mặt hơn 20 tên võ giả vây quanh lại chấn định tự nhiên, mặt không biến sắc, những người này đều không khỏi giận dữ cười. Lần này đối phó Trần Mặc là có chuẩn bị mà đến. Bất luận làm sao đều phải ở chỗ này đem Trần Mặc đại bại, thậm chí đánh cho phế nhân đứt đoạn mất Trường An quân hy vọng. Liên để cho ta tới gặp gỡ điện hạ. Một tên thiếu niên đi ra. Đông Hải Hầu con trai Liêm Phi Trường, xin mời điện hạ chỉ giáo. Đông Hải Hầu thuộc tính Đông Châu, cùng Đông Hoa Kiếm Tông có liên quan lớn lao, tu luyện không có chút rung động nào, kiếm pháp cũng là tương đương có tiếng, thuộc về nhất lưu võ kỹ. Liêm Phi Trường lấy ra một thanh bảo kiếm, kiếm trên ánh sáng lưu chuyển, càng là đúc bốn sao. Thiếu niên khí vận đan điền, tam hoa tụ đỉnh, thấy Trần Mặc thờ ơ không động lòng, trong lòng tức giận. Hướng về trước bước ra một bước, một chiêu kiếm chém đúng ra. Một luồng ánh kiếm như nước chảy xẹt qua, nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng giấu giếm phong mang. Chiêu này gọi Bích Thủy Vi Lan là không có chút rung động nào, kiếm pháp bên trong cao thâm nhất một chiêu, kiếm thế mặt ngoài đến xem không có bất kỳ xinh đẹp, thế nhưng một khi bắt nạt gần sẽ có 18 loại biến hóa giết địch. Binh khí võ kỹ bình thường so với thân thể võ kỹ mạnh hơn rất nhiều, tương tự cũng càng khó phát huy. Thế nhưng Liêm Phi Trương sử dụng chiêu này nhưng là thiên ý vô phùng, làm liền một mạch, hiện ra nhưng đã luyện rất nhiều lần, lần này vì chuẩn bị chiến thi điện, gia tộc cố ý ban cho hắn cái này Bích Thủy kiếm, hai người hợp nhất, gặp phải một tầng tiểu lôi kiếp pháp bảo, kiếm quyết đều có một trận chiến khả năng. Chúng võ giả đều thậm chí thiếu niên nội tình, vừa thấy hắn sử dụng chiêu này, trong bóng tối khen hay, dồn dập lộ ra cười gằn, chuẩn bị xem cái này điện hạ làm sao tiếp chiêu. Trần Mặc âm thầm nhíu môi, đi về phía trước ra vài bước, không có vẻ sợ hai chút nào đối mặt bổ tới anh kiếm. Đùa giỡn. Có thể ở tinh tướng thiên mệnh tinh võ tuần sau toàn bình tĩnh, võ giả bình thường binh khí tinh võ ở trong mắt hắn căn bản không hề uy hiếp. Ánh kiếm vừa đến, Liêm Phi Trương thực hiện được giống như tỏa ra nụ cười. Trong ngay mắt, sát khí như sóng lớn nhấc lên, ánh kiếm rất có biến hóa, hoa cả mắt vây quanh Trần Mặc. Trần Mặc nghiêng người một để, một chiêu ly trung hư, này một để xảo đoạt thiên công, rất khiêm tốn, dễ dàng tách ra Liêm Phi Trương chiêu kiếm này, thiếu niên giật nảy cả mình, chiêu tiếp theo nước thanh thấy đáy nỗ lực bao lại Trần Mặc phản kích, binh khí hóa thành một đoàn nước sạch, biến mất ở tầm mắt, này nước thanh thấy đáy rất được trong binh khí truyền ảo diệu, có thể ngàn cân treo sợi tóc khiến địch theo chính mình. Đùa giỡn. Trần Mặc một bước đi ra đến Liêm Phi Trương bên cạnh, trường đao lên xuống đánh vào sau gáy của hắn. Thiếu niên một tiếng hét thảm, té xỉu ở địa. Nếu không là Trần Mặc hạ thủ lưu tình, vừa nay cái kia trưởng đao có thể đánh nát Liêm Phi Trương diên tụy để hắn trong nháy mắt mất mạng. Chỉ là một chiêu, Trần Mặc liền đem Liêm Phi Trương đánh bại. Mọi người ngây người như phỗng. Đều là hoàng thất một bộ võ giả, những thiếu niên này thiếu nữ đều là một vòng, quan hệ lẫn nhau không sai, thường xuyên đều sẽ luận bàn một phen. Vương Bao Quốc thập phân rõ ràng phụ thân của Liêm Phi Trương là Đông Hải sau, đại ca của hắn ở Vương triều tám đại doanh Đông Thắng doanh bên trong mặc cho phó thông soái, từ tam phẩm quân chức. Liêm Phi Trương bản thân cũng là ở Đông Thắng trong doanh trại đánh ra qua chiến tích. Vương Báo Quốc tự nhận một chiêu đánh bại Liêm Phi Trương mình làm không tới. Bầu không khí tĩnh mịch như phần mộ, trước cái kia cười vui vẻ, xem trò vui nam nữ đã biểu hiện nghiêm túc, không nói một lời, mỗi người đều đang suy tư nếu như là chính mình vừa nãy đối mặt Liêm Phi Trương không có chút rung động nào kiếm pháp sẽ đối phó thế nào, nhưng không có ai có thể tự đại đến một chiêu đánh bại. Trần Mặc điện hạ quả nhiên là có chút thực lực, chẳng trách dám cùng Yên Vũ quận chúa hò hét. Vương Báo Quốc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chính mình võ tâm. Chư vị, hà tất cùng này khinh bạc nữ nhân nam nhân phí lời, chúng ta cùng tiến lên. Dư Hoài Linh xa không nam nhân võ giả cái kia từng quyền chi tâm, nhìn thấy Liêm Phi Trương bị thua trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng bắt chuyện đồng bạn cùng tiến lên. Bọn họ trong ngày thường cũng có chút hung hăng càng quái, kiêu căng tự mãn, nhất thời nhìn Vương Báo Quốc hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc chẳng muốn lãng phí thời gian, liền hướng Dư Hoài Linh đánh tới. Dư Hoài Linh luyện được Ngư Long biến thân pháp, tương tự là Tam Hoa tụ đỉnh, bóng người nhẹ nhàng biến hóa, nàng chuyển tới Trần Mặc phía sau, một chiêu phi ngư quyền pháp một quyền đánh ra, cánh tay như ngư dược mặt biển, bay lên lên, quyền chưa tới, lực đi tới. Giống như côn đồng mạnh mẽ điểm Trần Mặc hậu tâm các đại yếu huyệt, thế như đại giang đại hà, kéo dài mà tới, quyết không cho Trần Mặc chút nào thở dốc thời cơ. Trần Mặc bắt quái một đoạn, hóa giải nữ hải quyền thế. Dư Hoài Linh một đòn không trúng, hai đòn tục đến, liên hoàn câu bản, lại như phi ngư du lịch chất chứa thiên biến vạn hóa biến hóa. Nếu như nàng đến hồn sát hợp nhất võ thánh cảnh giới, có phi ngư quyền ý, e sợ Trần Mặc cũng sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng nàng chỉ có quyền thế không quyền ý, Trần Mặc ứng phó vẫn là thừa sức, vận chuyển Bồ Đề tâm pháp, nhìn thấu nàng phi ngư bản chất. Trần Mặc dưới chân hơi động, khảm trung mãn vừa ra, dường như một cái lưới lớn nắm ở nữ hài hai tay ba đem nàng kéo lại trước mắt. Nữ hài một tiếng thét kinh hãi, hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới có thể cách không giết người quyền thế sẽ bị Trần Mặc xuất kỳ bất ý nắm lấy. Nàng vội vàng triển khai Ngư Long biến, muốn thoát khỏi. Trần Mặc hai tay đánh, lại như là sóng lớn mãnh liệt sóng lớn che phủ đi, cá bơi lội căn nguyên, thế nhưng đụng tới mưa to gió lớn cũng sẽ bị cắn giết chí tử. Dư Hoài Linh này con linh động cá nhỏ nơi nào kinh được bắt quái quyền ý, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, xa xa rơi vào cạnh biển. Nữ hài quật cường đứng lên, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Trần Mặc. Cổ họng co rúm, hai mắt rơi lệ, té xỉu trên đất. Tất cả mọi người phát sinh hút không khí thanh, đều không thể tin được trước mắt chứng kiến sự tình. Hai vị võ kỹ cao cường bạn tốt lại vừa đối mặt liền bị thua. Nay Trướng An phủ bốn công tử xa so với bọn họ còn muốn sâu không lường được. Vương Bao Quốc biến sắc mặt, biết không có thể chần chừ nữa, hắn gần giọng nói, chúng ta cùng tiến lên. Uống uống. Lời nói vừa rơi xuống, hơn 10 tên Trường An võ giả không chút do dự hướng Trần Mặc đồng loạt ra tay, dùng ra bản thân mạnh mẽ nhất võ kỹ đến. Trần Mặc vận chuyển Bồ Đề tâm pháp, đem những võ giả này dẫn cho rằng hào võ nghệ từng cái ghi nhớ. Chương 175, thập phương vô địch, dưới. Trần Mặc ở điều chỉnh mình hô hấp. Đối mặt kéo tới các thiên tài võ giả vị nhưng bất động, song quyền của hắn nắm chặt, chậm rãi nói rằng, các ngươi đã muốn như vậy ngu muội, vậy thì thật là tốt liền như vậy để cho các ngươi lui ra thi điện đi. Ngữ xong, thần khí tung bay, toàn thân chân khí lưu chuyển. Trần Mặc điện hạ, ngươi thật sự cho rằng có thể một người đối với trả cho chúng ta sao? Vương Báo Quốc bay bước thoát ra, cao giọng quát chói tai. Liền, Trương An võ giả mạnh nhất võ kỹ tới dồn dập. Đại thạch bi quyền liệt vân xuyên thạch, bát mặc thương kỹ, thôi song vọng nguyệt, lạc nhạn trưởng pháp cô hồng nhất miết, xá mệnh nhất kích, xa hình tỏa liên, cự mãng rào hạc. Hơn 10 võ giả khí thế sấm dậy, người kỹ hợp nhất, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, thiên biến văn hóa, những này có tam hoa tụ đỉnh thực lực võ giả cho dù đối phó một cái tiểu lôi kiếp tu sĩ đều đủ để đem giết chết. Trần Mặc hai tay vừa thu vừa phóng, dưới chân mở cùng, bắt quái quyền ý mà ra, bao phủ xung quanh. Trần Mặc nở nụ cười, chiêu thức thu hết trong túi. Đường Hoàng ngồi ở hoàng liễn trên không chút biến sắc. Ở trong rừng bên trong tiến vào thi điện tranh cướp ngàn tên võ giả, bọn họ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được trọng lâu buồn điệu tiêu giết khốc liệt bầu không khí, mỗi một lần thi điện đều là một lần máu và lửa tôi luyện, sống sót tiến vào đăng khoa võ giả võ tâm đều phải nhận được tăng lên từ lớn. Lần này, Trường An phủ Trần Mặc có thể nói tự trở về Trường An sau liền một đường hát vang tiến mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chẳng qua Đường Hoàng đã phái người dặn dò lần này thi điện bên trong hoàng thất đỉnh cấp các võ giả vây quét Trần Mặc, thế tất yếu đem hắn ở tiến vào thất bảo trọng lâu trước bóp chết. Trần Mặc hay là rất mạnh, có đánh bại tiểu lôi kiếp thực lực. Nhưng Trường An võ giả mỗi người đều thần kinh bách chiến, So với cái khác tiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thần thông, hắn hay là có thể đối phó một người, hai người thậm chí bốn, năm cái đồng cấp võ giả, nhưng luôn không khả năng đối phó 10 cái đi. Không có pháp bảo cùng kiếm quyết, Đường Hoàng không nghĩ ra Trần Mặc còn có thể có bản lĩnh gì ngăn cơn sóng dữ. Tiếc nuối chính là lần kia tiệc rượu không thể thăm dò ra Trần Mặc thực lực, bằng không Đường Hoàng sẽ an bài càng thêm chu toàn. Nhưng không cần quá lo lắng, coi như những võ giả này không được, hắn đối với mình hoàng tử cũng là phi thường tín nhiệm. Nhị ca, lần này tiểu đệ đi tham gia thi điện, hoàng thất nhất định sẽ sắp xếp bọn họ người đồng loạt ra tay đối phó tiểu đệ, ngươi an bài xong sao? Trần Luân hỏi. Trần Luân một mặt mờ mịt. Sắp xếp cái gì? Đương nhiên là chúng ta Trường An phủ người. Trần Luân trầm mặt xuống. Chán. Trần Luân cười khăn nói, ta ngược lại có nghĩ tới, chẳng qua phụ thân nói không cần, chỉ là muốn bọn họ toàn lực tranh thủ tiến vào đăng khoa. Hả? Trần Luân không rõ. Trần Luân nhỏ giọng nói, thật giống tứ đệ cảm giác mình cũng có thể ứng phó rồi. Trần Luân không tiếp tục nói nữa. Cất nhà xem cuộc vui thần thái không biết khi nào trở lên dị thường nghiêm túc, khiến cho Mở Thành vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Giang Nam phái võ giả đối với Trần Mặc đối mặt hoàng thất vây quét còn ở đánh cược hắn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng là nhìn xuống càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi. Đối mặt Trường An võ giả mạnh mẽ võ kỹ thần thông, Trần Mặc thành thạo điêu luyện, qua tay nhiều người xê dịch thay đổi khó lường, mỗi một lần công kích, chân đạp mặt đất đều khắc ra một cái quỷ phụ thần công bắt quái đồ án. Trường An võ giả một cái lại một cái thảm bại. Không được, Vương Bao Quốc bọn họ thất bại. Nhận ra được cái này khủng bố sự thực, khiến cho Mở Thành rộng mở biến sắc, đứng lên. Liền những này đỉnh cấp thi điện võ giả đều không thể bắt Trần Mặc, bọn họ cũng tuyệt đối không có tư cách này. Thành ca, nay Trần Mặc đến cùng là phương nào quái vật, chỉ là võ thánh làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn cùng quận chúa giống như? Chúng ta nhanh lên một chút động thủ, tuyệt không thể để cho Trần Mặc như thế tiến vào đăng khoa. Lệnh Khai Thành lớn tiếng hét một tiếng, chấn động toàn thân, sử dụng chính mình khai sơn quyền, những thiếu niên khác thiếu nữ chợt đổi tới. Mười mấy võ giả ra tay, khí thế lay động đại địa, nước biển nếu như đun sôi. Lãng phí thời gian. Trần Mặc tay nắm vào trong hư không một cái, lấy ra bắt đầu gậy lớn. Thiết bổng quét qua, liệt phong gào thét cuốn lên, hai tên thiếu niên nhất thời gót chân bất ổn, chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng thô bạo như ma sức mạnh ở lôi kéo, tức khiến cho bọn họ liều mạng vận chuyển chân khí hộ thể, nhưng cũng không khống chế được. Liệt phong lại như là một cái bàn tay lớn nện ở toàn thân, chân khí trong cơ thể và khí huyết nhất thời tán loạn. Hai người thiếu niên xuất bay ra ngoài. Lệnh Khai Thành, này Trần Mặc thật mạnh, không thể khinh thường. Vương Bao Quốc một ngụm đại đao ở tay, hắn xá mệnh đao pháp cũng coi như là cường hãn nhất tuyệt, trong cùng thế hệ ngoại trừ Giang Yên Vũ cùng Lôi Kiếp tu sĩ, hầu như chưa từng gặp qua đối thủ, nhưng là đối phó Trần Mặc, đao lại như bị dính lên, làm sao cũng không có cách nào mang theo cái kia cô bá đạo đạo khí. Hắn đây là siêu nhất lưu võ kỹ, cẩn thận bắt quái. Lệnh Khai Thành nhìn Trần Mặc mỗi một lần công kích dưới bắt quái đồ án, mồ hôi lạnh tầng tầng bốc lên. Quyền thế đánh tới, mang theo nát tan sắt thép sức mạnh, khiến cho Mở Thành Khai Sơn quyền là Nam Châu quyền thứ nhất pháp, luyện đến mức tận cùng, nắm thạch thành phấn, chân khí vào thân, có thể cùng binh khí chống lại. Lệnh Khai Thành không chút do dự ném tới Trần Mặc bắt đầu, nỗ lực dùng chính mình cái kia cương mãnh sức mạnh trước tiên hạn chế Trần Mặc binh khí, hắn cũng nhìn ra Trần Mặc binh khí lực lớn vô cùng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trần Mặc một đồng nhất đến, khiến cho Mở Thành Khai Sơn quyền lay động ngũ nhạc chiêu thức đánh ra, đầy đủ có thể đem nghìn cân đỉnh đồng đều có thể đập nát một chiêu vừa ra, liền mang theo mạnh mẽ dư uy, ở Lệnh Khai Thành phụ cận mấy cái võ giả đều chịu đến áp bức, bị đẩy lui, phun ra một ngụm máu tươi. A. Lệnh Khai Thành vốn tưởng rằng có thể tóm lại Trần Mặc gậy lớn, lại để những người khác người nhân cơ hội đánh giết. Nhưng là ở hắn song quyền đánh tới bắt đầu lúc, trong lòng loại kia bá đạo đống nhiên tăng dã, hắn dẫn cho rằng hào sức mạnh chịu đến từ tăng thêm sự kinh khủng, thô bạo sức mạnh áp bức. Lực lượng này càng là đồng dạng có bổ ra ngũ nhạc quy lực. Lệnh Khai Thành một tiếng hét thảm, xương nát tan, hai tay cũng đã phế bỏ. Bắt đầu là có thể cùng thiên mệnh tinh võ chống lại binh khí, Trần Mặc lại thôi thúc tinh lực, vậy thì cùng sát tinh không có sai sót, chỉ là tam hoa tụ đỉnh thân thể đi chống lại không thể nghi ngờ là đường lang đường máy, tự tìm đường chết. Trần Mặc một cước đâm ở Lệnh Khai Thành ngực, nam nhân lưng hùm vai gấu thân thể sụp đổ một khối, cả người bị đạp bay trăm mét. Thành ca. Giang Nam phái các võ giả kinh hãi đến biến sắc. Không thời gian bi thương cùng phẫn nộ. Trần Mặc chiêu tiếp theo công kích đã bắt chuyện trên, nếm thử ta thiên hạ không cầu một tiếng cười gằn. Bắt đầu quét qua, bốn phương tám hướng đều là bóng gậy, chân khí tự thập phương mà ra, vây quanh Trần Mặc các võ giả chỉ cảm thấy sau lưng tủy sống phát tẩm thông suốt trăm hải. Sau đó từng đạo thống khổ kêu to bật thốt lên. Yếu đuối võ giả toàn bộ bay đi, ngã trên mặt đất, thống khổ rã rủa. Trần Mặc chiêu này tốn hạ đoạn rất có thập phương vô địch khí thế, sử dụng thời cơ vừa đúng. Xá mệnh đao pháp thiên địa đồng thọ. Vương Bao Quốc nắm lấy cơ hội, ôm theo đại đao tả đập tới đến. Này nhất đao lô hỏa thuần thành, đang phong tạo cực, đao khí giống như thiên địa mà sinh, cho dù là Trần Mặc cũng nhìn không ra quy tích, một trận bên trong, đao khí rơi vào Trần Mặc bạch tí trên. Hắn chiêu này thiên địa đồng thọ là xá mệnh đao pháp mạnh nhất một chiêu, bước lên đồng quy vu tận ý nghĩa sử dụng, bất luận làm sao đều sẽ cho kẻ địch mang đến một đòn chí mạng, tương tự chính mình cũng sẽ bộc lộ ra to lớn nhất cái hở. Kẻ địch bất cứ lúc nào có thể cho hắn một đòn chí mạng, nhưng chỉ cần mình càng nhanh hơn, đối phương sẽ chết trước với dưới đao hoặc là đao khí đem hắn giết thành trọng thương tan rã đối phương chí mạng phản kích. Hoàn toàn cho rằng sẽ thấy máu tươi, hoảng sợ cùng kêu thảm thiết. Thế nhưng Vương Báo Quốc sai rồi, Trần Mặc chịu đến hắn này, nhất đao càng là không hề có một chút tránh lui, trái lại khí thế càng mạnh hơn. Đó là cỡ nào yêu nghiệt thể chất ta? Lại có thể ngăn trở hắn nhất đao, chẳng lẽ nói cái tên này kỳ thực đã có lôi kiếp nắm giữ pháp lực hộ thể cảnh giới?
Xong.
Vương Báo Quốc tuyệt vọng. Trần Mặc một trưởng vô đến, một cái vang dội bạt thai đánh Vương Báo Quốc đầu góc choáng váng, đón lấy liền đâm ba chân, Kiền Tam Liên đem Vương Báo Quốc chân khí đánh tan, nam nhân bị lại bay.
A.
Còn lại mấy cái võ giả đều xem ở lại, vốn là muốn phát động thế tiến công miễn cưỡng làm cho khiếp sợ, bọn họ đời này đều không sẽ nghĩ tới một cái tam hoa tụ đỉnh võ giả lại có thể cường hãn như vậy, bọn họ cũng tương tự có cảnh giới này, có thể cùng Trần Mặc so ra lại như đứa bé, coi như đối phương là võ thánh, có thể lẫn nhau cũng kém cự cũng là khác biệt một trời một vực.
Đương nhiên,
một tia sét phong tới. Trương An võ giả bên trong duy nhất một tầng lôi kiếp tu sĩ rốt cục ra tay, pháp lực của hắn tuy rằng mỏng manh, nhưng đã có thể thao túng pháp bảo. Mà pháp bảo là tinh giới đều chí cao tồn tại, có lúc một cái pháp bảo mạnh mẽ đủ để bù đắp mấy cảnh giới chênh lệch.
Đi chết đi.
Cái kia 19-20 thanh niên lớn tiếng kêu lên. Pháp bảo buôn lôi dao giết ra, buôn lôi dao nhanh chóng như lôi, tốc độ nhanh như chớp giật, đối phó không có pháp lực võ giả có ưu thế cực lớn, võ giả chân khí căn bản không có cách nào ngăn cản pháp lực xé rách. Trần Mặc tuy nhưng đã có đề phòng, thế nhưng buôn lôi dao làm đến quá nhanh. Một cái binh khí cắm vào ngực. Tu sĩ kia nhìn thấy pháp bảo đánh trúng Trần Mặc, đại hỉ, hắn cái này pháp bảo có lôi điện nguyên tố, tốc độ cực nhanh còn có thể tê dại thân thể đối phương, chỉ là tam hoa tụ đỉnh tự nhiên là không có cách nào phá giải.
Vành.
Tu sĩ vừa mới muốn đắc ý, đột nhiên, cái viên này buôn lôi dao rơi xuống ở địa, Trần Mặc thân thể lại như là tường đồng vách sắt dường như, buôn lôi dao lại không chen vào lọt. Thậm chí trắng như tuyết bạch đi liền một tia bụi trần đều không có nhiễm phải.
Ý dị phục này là bảo vật.
Tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Trần Mặc dưới chân một dẫm, đùng 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 đùng. Mặt đất sụp đổ ra 6 cái sâu sắc vết chân.
Khôn lục đoạn.
Tu sĩ ý nghĩ thao túng kiếm quyết, thế nhưng một tầng lôi kiếp tu sĩ pháp lực quá yếu, kiếm quyết thậm chí không có võ kỹ mạnh mẽ, đối phó võ thánh căn bản là phiền toái. Mấy thanh phi kiếm còn không tới kịp công kích, Trần Mặc nhảy lên bầu trời, một trường đánh ra.
Kiếm quyết chấn động, lập tức tản đi khí thế.
Tu sĩ kia vẻ mặt kinh hãi, đột nhiên cảm giác được toàn thân cứng ngắc, pháp lực khoảnh khắc tăng dã, một cái bàn tay khổng lồ ấn xuất hiện ở trên người hắn.
Trường Thiên Ấn.
Bị Trường Thiên Ấn đánh trúng, tu sĩ đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Trơ mắt nhìn bị Trần Mặc đánh đổ. Trần Mặc xoay người, xung quanh hơn 10 tên võ giả rên rỉ ngã trên mặt đất, bị thương nghiêm trọng.
Ngươi
đến tột cùng là người nào?
Vương Báo Quốc miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh.
Hắn đời này đều không thể nào tưởng tượng được, bọn họ nhiều như vậy người tại sao đối phó một cái tam hoa tụ đỉnh võ giả sẽ rơi vào thê thảm như thế kết quả, thậm chí Vương Báo Quốc không thể từ Trần Mặc trên mặt có nhìn thấy mảy may nghiêm túc, bị thương, để cho hắn chỉ có ung dung không đội, phảng phất đây là một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Những này cười nhạo Trần Mặc từ trên yến hội chạy trốn người hiện tại mới rõ ràng cái này điện hạ thực lực sâu không lường được đến mức nào.
Trần Mặc cười gằn, thân niệm hơi động, mười mấy võ giả trong quần áo bay ra từng cái bùa chú, bọn họ đã không có năng lực lại phản kháng Trần Mặc ý nghĩ, trơ mắt nhìn bùa chú bay ra.
Nay phù vừa ra, mọi người tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Đùa này tên là Lang Yên phù, ở thi điện bên trong, một khi lấy ra liền mang ý nghĩa hướng về triều đình cứu viện, cũng đại biểu bị thua, lui ra thi điện, đối với mỗi một cái tiến sĩ tới nói đây là sỉ nhục lớn nhất.
Không.
Vương Báo Quốc tuyệt vọng kêu lên.
Đùa chú một thiêu, mấy chục nói Lang Yên hướng vào mây trời.
Trọng lâu đảo vạn người kinh ngạc thốt lên một mảnh.
Chương 176, người là ta người.
Lang Yên bay lên.
Kinh sát mọi người, trọng lâu đảo đều xì xào bàn tán.
Tự thần vũ cử thi điện tới nay, lần thứ nhất có mấy chục nói cầu cứu Lang Yên đồng thời xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho kiêu ngạo tiến sĩ nhóm ở đăng khoa trước phát sinh sỉ nhục cầu cứu.
Đường Hoàng con ngươi co rụt lại, nắm chặt liễu tỏa, đầu ngón tay chụp vào, trong lòng có dự cảm không tốt.
Chẳng lẽ nói?
Không, không thể. Cái kia Trần Mặc nơi nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể đối phó đỉnh cấp các võ giả, coi như hắn học trưởng thiên ấn, như thế trong thời gian ngắn cũng không thể đạt đến pháp lực tu sĩ thần thông cảnh giới.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Đường Hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, chính là xung quanh văn võ bá quan xì xào bàn tán.
Phong Nhã Giang Nam Quân thả tay xuống bên trong hoàng đỉnh cuốn sách, cũng bị đã kinh động, hắn thanh tú lông mày cau lại thành một cái tuyến.
Rất nhanh, Đường Hoàng liền phái Vạn Thọ Tự tăng nhân cùng cấm vệ cùng đi cứu viện đạo kia Lang Yên chủ nhân.
Trần Mặc phủi một cái trên y phục cho bụi, áo trắng như tuyết, vừa nãy cái kia phiên đại chiến, trên y phục hưởng máu tươi rất nhanh sẽ như băng tuyết tăng dã, gì cho cái này thiền tạm tuyết gấm cũng không hổ là bên trong tinh vực lai lịch, vừa nay mấy lần gặp nạn đều nhiều hơn thiệt tỏi bộ y phục này.
Vương Báo Quốc mạnh mẽ đao khí, lôi kiếp tu sĩ pháp bảo buôn lôi dao đều không thể xuyên thấu bộ y phục này chất liệu.
Ở hành tinh khác vực, quần áo bảo vật cũng không nhiều, cho dù có một cái tốt nhất, nhưng cũng không thể khoác ở võ giả trên người để tu sĩ pháp lực pháp bảo đều thường không được.
Thậm chí bởi vì không phải bảo vật Trần Mặc mặc vào bộ y phục này đều không có sử dụng cái gì tinh lực đến thôi thúc, nhưng là so với bảo vật còn có lợi hại.
Cảm thụ gì chi kỷ, Trần Mặc khỏe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, mang theo Thanh Uyển liền rời đi nơi đây.
Ngay ở hắn đi không lâu sau, hai tên màu vàng gấm vóc nam tử trước sau đi ra trong rừng, một người trong đó thình lình chính là Đường Luân. Hai người nhìn cạnh biển ngã xuống đất thống khổ dãy rủa, mất đi tư cách cùng tuổi các thiên tài võ giả đều sắc mặt nghiêm nghị, Đường Luân nuốt nước miếng một cái, thậm chí đến hiện tại đều tay chân lạnh lẽo.
Cái kia Trần Mặc thật đáng sợ, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, lại có thể đánh bại nhiều người như vậy.
Ở Đường Luân bên cạnh nam tử ăn nói bất phàm, làm như thư hương người ta, nhưng giữa hai lông mày nhưng ẩn nút một luồng lạnh lùng uy nghiêm, như là ưng. ưng không phải là dinh thự người ta có thể nuôi dưỡng đi ra ác điểu. Nam tử này chính là Đường Vân Thâm, hoàng thất bộ tộc thiên tài võ giả. Tuy rằng thiên tài đã nát phố lớn, thế nhưng không thể phủ nhận, có thể ở Thanh Long cấm vệ đảm đương một chức, tập đến Huyền Vũ bảy biến tinh túy Đường Vân Thâm hoàn toàn không phải những thiên tài này võ giả có thể đánh đồng với nhau. Ở hoàng thất toàn lực bồi dưỡng dưới, Đường Vân Thâm so với bất luận người nào đều càng có thiên phú. Vân Thâm hoàng huynh, vừa nãy ngươi nhìn ra cái gì sao? Đường Luân cùng Đường Vân Thâm vẫn sống chết mặc bay, vừa đến muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Trần Mặc thực lực đến cùng đến cảnh giới gì, thứ hai cũng là nhìn Trần Mặc bị hành hạ đến chết cho hay. Không nghĩ tới kết quả trình diễn một hồi sư tử săn giết một đám thỏ trắng nhỏ tiết mục. Không sai, ở trong mắt Đường Luân, Trần Mặc sức mạnh bá đạo so với sư tử còn muốn hung mãnh, Vương Báo Quốc đám người chỉ có thể là thỏ trắng nhỏ. Vốn còn muốn nhân cơ hội ra tay, nhưng là cuối cùng bị Trần Mặc cái kia trưởng thiên ấn làm cho khiếp sợ, Đường Luân đã không dám có cái ý niệm này, hắn cũng không muốn ở đằng khoa trước bị đào thải. Cái kia siêu nhất lưu võ kỹ, binh khí cùng vừa nãy trưởng thiên ấn, ân, thú vị, rất lâu không nhìn thấy như thế thú vị đối thủ. Đường Vân Thâm âm trầm cười. Bệ hạ nói muốn chúng ta ngăn cản, nhưng là bây giờ nhìn lại, Đường Luân vạn vạn không dám lại đánh cái ý niệm này. Ngươi muốn chạy trốn? Đường Vân Thâm ba chữ đơn giản thẳng thắn, ánh mắt của hắn như kền kền ở nhìn xuống mục nát con mồi, chỉ cần Đường Luân lùi bước, Đường Luân dám cam đoan mình lập tức liền muốn gia nhập trong những người này, người hoàng huynh này tuyệt không là hiền lành gì. Đương nhiên sẽ không, chỉ là Vân huynh, ngươi cũng nhìn thấy. Đường Luân cười gượng. Hán trưởng tiên ấn dĩ nhiên có thể đem tu sĩ cho làm kinh sợ, này quá khủng bố. Đường Vân Thâm không phủ nhận điểm ấy, mọi người đều biết, Trần trưởng tiên trưởng tiên ấn ở đại trọng vương triều chính là tuyệt đỉnh thần thông. Đơn giản, hắn không có luyện đến mức tận cùng, chỉ đến như thế. Có muốn hay không chúng ta liên lạc Giang Yên Vũ, cùng nàng đồng thời liên thủ diệt trừ Trần Mặc. Đường Luân cảm thấy cái kế hoạch này có thể được. Người phụ nữ kia thật sự sẽ đứng hoàng thất chúng ta một bên sao? Đường Vân Thâm nói. Chính là Đường Vân Thâm đều sâu sắc kiêng kỵ cái này Yên Vũ con chúa, có thể cùng Hoàn Ôn so chiêu. Cái này đại trọng vương triều thiên tài số một tuyệt không là biểu hiện đơn giản như vậy. Cái này Trần Mặc có một cái rất lớn nhược điểm để hắn cuối cùng chỉ có thể bị cô đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đường Vân Thâm tự tin nói. Nhược điểm? Đường Luân kinh ngạc, hắn có thể không nhìn ra Trần Mặc có nhược điểm gì a? Đi thôi, thời gian không hơn nhiều. Đường Vân Thâm xoay người rời đi. Bạn người chính là rất rưởi, không đáng hắn lại nhìn nhiều. Cái gì? Đều đào thải. Làm Vương Báo Quốc, khiến cho mở thành cùng một đám ưu tú nhất thi điện tiến sĩ thoi thoát, thương tích khắp người thân thể được mang ra khi đến. Toàn bộ trọng lâu đảo đều chấn kinh rồi. Người thông minh lập tức liền từ lẫn nhau phe phái bên trong biết rồi cái gì, thế nhưng đối với mình suy đoán cảm thấy khó mà tin nổi. Đường Hoàng vẻ mặt chìm đáng sợ. Rắc rưởi, một đám rắc rưởi, nhiều như vậy người đối phó một cái tam hoa võ giả đều không làm gì được. Nếu không là bị vướng bởi trước công chúng, Đường Hoàng đều có đem những người này xử tử kích động. Thực sự quá sáu rắc rưởi. Vương Báo Quốc bị đánh phế bỏ, lại liền đào thải. Trần Lân biết được tin tức này sững sờ. Tiểu tử kia nhưng là Trường An bên trong một đời tuấn ngạn a. Vào lần này thi điện bên trong có tư cách nhất tranh cướp ba vị trí đầu người a, lại nhanh như vậy liền đào thải, hơn nữa kém một chút chết rồi. Đáng đời. Trần Loan cười gằn. Trần Lân nhíu mày lại, những người này thật giống đều là Trường An võ giả, còn có Giang Nam phái, chẳng lẽ nói bọn họ ác chiến, lưỡng bại câu thương. Trần Loan lườm một cái này nhị ca trong đầu bình thường xếp vào quá nhiều thanh sắc huyền mã ngoạn ý đều sẽ không suy nghĩ. Ta muội, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, Giang Nam hệ cùng Trường An võ giả là muốn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trần Loan xem thường nói. Trần Lân ngẩn ra, rốt cục nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Chẳng lẽ nói, chờ xem đi, lần này thi điện, tiểu đệ biết đánh xương Đường Hoàng mặt. Trần Loan cười lạnh. Khoảng cách mặt trời lặn mấy tiếng. Trọng lâu bồn địa, một cái khe núi. Thanh Uyển thong thả chuyển tỉnh, nàng cảm giác mình thật giống làm đi một lần kỳ trong ngộng, ở trong mơ, nàng bị Trần Mặc từ trong nước thoát ra, kẻ này lại rất không biết xấu hổ hơn nàng, sau đó một đám rất lợi hại võ giả vây công hắn, thế nhưng kết quả cuối cùng Thanh Uyển phảng phất nhìn thấy lúc trước ở Thanh Long bên dưới ngọn núi. Trần Mặc lấy khí huyết cựu chuyển đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thanh gia võ giả một màn, đám kia võ giả toàn bộ ngã xuống. Quả nhiên là mộng. Trần Mặc làm sao có khả năng lợi hại như vậy biết đánh nhau cũng nhiều thiên tài như vậy võ giả, huống hồ. Thanh Uyển xoa xoa môi, tựa hồ còn lưu lại dư ông đây. Người đàn ông này bất luận làm sao đều sẽ không hôn nàng đi buồn nôn chính mình còn tạm được. Thanh Uyển trên người một trận đau nhức, nhìn một chút xung quanh. Ngươi tỉnh rồi. Một cái thanh âm quen thuộc nổ vang bên tai, Thanh Uyển thân thể mềm mại chấn động. Nữ hài thân thở quay đầu lại, kém một chút thất thanh. Trần Mặc kết thúc hô hấp thổ nạp, tỉnh lại là tốt rồi. Nói, tiện tay ném đi, nhiều mấy thứ đổ lại Thanh Uyển trước mắt. Nữ hải vừa nhìn rõ ràng là Phật gia bảy chân san hô cùng chân châu. Ngươi cứu ta. Thanh Uyển cuối cùng cũng coi như nhớ tới trước chuyện đã xảy ra, nàng tiến vào đáy biển tìm kiếm san hô, nhưng tao ngộ rào mang bị điện toàn thân tê dại, gần chết thời khắc tựa hồ nhìn thấy Trần Mặc khuôn mặt. Này đều không phải ảo giác. Chẳng lẽ nói ngươi đánh bại những trưởng ăn đó võ giả? Thanh Uyển thanh tuyến đều đang run rẩy. Trần Mặc cười nói, ngươi xem ra gần nhất cũng không tệ lắm, lại được tiến vào thần vũ cử thi điện cơ hội. Hắn là biết đến, bại người phục sinh điều kiện rất hà khắc, tinh hoa cảnh võ giả muốn lấy được phải hao phí không ít tâm huyết. Thanh Uyển hiện nay là khí hoa sơ kỳ, cùng lúc trước từng là Thanh Long chấn thiên tài số một so ra, đến thế giới bên ngoài mới biết, Thanh Uyển thiên tài thực sự có chút hữu danh vô thực. Chẳng qua nữ hải tính cách cứng cỏi, càng áp chế càng mạnh, ngăn ngắn mấy tháng đã có thể đột phá đến khí hoa sơ kỳ rất đáng gờm. Thanh Uyển trầm mặc, không nói một lời, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang nhưng không thích nộ dáng vẻ. Lần này thi điện bằng thực lực mình, ta không thể muốn điện hạ ngươi bố thí. Thanh Uyển dùng bố thí để hình dung Trần Mặc lòng tốt, nay ít nhiều khiến Trần Mặc có chút cười khổ. Ta lệnh cho ngươi nhận lấy. Trần Mặc kiên quyết nói rằng. Thanh Uyển mở người. Trần Mặc nheo mắt lại, lạnh lùng nói rằng, không nên quên các ngươi thanh gia trung thành với ta, ngươi chính là ta người. Vào lần này thi điện bên trong, ngươi đăng khoa vậy thì có thể mạnh mẽ thực lực của ta, vì lẽ đó ngươi cho ta thu hồi ngươi đại tiểu thư tính khí, ngươi không phải vì chính mình trở nên mạnh mẽ, là đang vì ta trở nên mạnh mẽ, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu. Thanh Uyển thân thể mềm mại chấn động, cắn môi, chưa từng có nghĩ tới có một ngày như thế, Trần Mặc sẽ như vậy bá đạo áp chế chính mình. Ngươi như từ chối chính là phản bội, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Trần Mặc lanh không nói. Lời nói của hắn cũng không sai, làm cống hiến cho chính mình, Thanh Uyển thực lực càng mạnh đối với hắn càng mới có lợi, Thanh Uyển vì cái gọi là đại nghĩa muốn tự tuyệt căn bản là làm loạn. Tuân mệnh. Điện hạ. Thanh Uyển cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. Không phục, không cam lòng, này rất tốt, đây là ngươi trở nên càng mạnh hơn động lực, thế nhưng lập dị làm ra vẻ sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng yếu hơn. Trần Mặc không có chút nào chú ý nàng thái độ. Thanh Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định rất nhiều. Nàng nghe nói qua Trần Mặc ở Trường An sự tích, biết Trần Mặc chịu đến vạn thọ tự thủ tọa tán dương đã tiến vào Bồ Đề Nhai, vốn là còn hoài nghi, nhưng là nhìn thấy Trần Mặc càng là tiêu tan hiểm khích lúc trước, đáy lòng không tên cảm xúc rất nhiều. Chân chính cường giả, ánh mắt vĩnh viễn là càng xa hơn con đường, mà ven đường người bên ngoài phong cảnh chẳng qua tình cờ tiêu khiển thôi, không đáng nhớ ở trong lòng. Ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, tiến vào đăng khoa còn chưa đủ. Trần Mặc suy nghĩ một chút, đứng ở một cái đất trống, đột nhiên đánh tới một bộ quyền pháp. Quyền pháp này cùng với bình thường đánh ra quyền pháp không giống, không có quá nhiều sát khí, ngược lại nhiều dạy học ý vị. Thanh Uyển lập tức liền rõ ràng Trần Mặc đây là đang dạy nàng bắt quái. Điện hạ, ngươi, đây là bắt quái, thành thật mà nói ta cũng không có cách nào chuyển thụ cho ngươi, thế nhưng có thể cho ngươi cái đường viền, ngươi có thể mô phỏng theo. Trần Mặc nói, kinh dịch bắt quái chuyển thụ không phải đơn giản tay lấy tay giáo, cần đặc biệt sức mạnh, gì có thể chuyển thụ cho hắn đó là bởi vì đến nàng cái cảnh giới kia đã đại thành, lại có tự tay chỉ điểm. Giáo xong bắt quái, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn nàng trình độ. Trần Mặc, ngươi tại sao muốn như thế trợ giúp ta? Muốn nhục nhã ta sao? Nhìn Thanh Uyển còn ở canh cánh trong lòng chuyện của quá khứ, Trần Mặc lắc đầu một cái. Ta chờ ngươi có một ngày có thể nhục nhã trở về. Trần Mặc khoát tay áo một cái, xoay người đi vào cánh rừng, biến mất hình bóng. Thanh Uyển vuốt môi, nhất thời Trần Mặc. Chương 177, tâm có mãnh hổ. Trần Mặc ngồi xổm ở một viên to lớn trương trên cây mặt, cách mặt đất ước hơn 10 mét, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây hướng về lòng đất nhìn, hắn thu lại khí tức, ở tòa tị thuật dưới, như hóa hư không. Từ từ, phương xa trong rừng truyền đến bước chân nặng nề thanh, lại như đạp ở sắt thép trên, mỗi một bước bước ra áp bức sắt thép vốn lượn âm thanh, theo khí trời trở tối, xuất hiện trước nhất một đôi xanh mượn trong mắt, theo trầm thấp hô hấp, một đầu khổng lồ con cọp xuất hiện ở tầm mắt. Cái kia mãnh hổ không thể so tầm thường hổ loại, toàn thân như là một tầng lưu ly, có rất nhiều con nhím giống như bất ngờ nổi lên, những này lưu ly bóng loáng phản xạ năm màu huyền sạch, con cọp hai con ngươi như thúy, chân đạp diễm hà, một cái đuôi giống như roi thần, lại có 2-3 mét độ dài, đuôi trên có thật nhiều thứ. Nay hổ mặt như kim cương La Hán, răng nanh dường như kim ngân, khiến người ta cảm nhận được rất lớn áp bức. Nó mỗi đi một bước, lưu ly giống như thân thể đều sẽ phát sinh sỉ chua run run, khiến cho người không rét mà run. Lưu ly kim cương mãnh hổ cũng là Trần Mặc mục tiêu lần này, mà thi điện bên trong đoạt được chân bảo lưu ly chính là muốn từ kim cương mãnh hổ trên người đạt được. Quy tắc, võ giả không thể đánh giết kim cương mãnh hổ, chỉ có thể lấy đi trên người nó một khối lưu ly. Kim cương mãnh hổ thuộc tính cấp 5 yêu thú, so với cái khác cấp 5 yêu thú, trước mắt kim cương mãnh hổ khí tức viên mãn nghiễm nhiên có võ thánh cảnh giới. Tam hoa tụ đỉnh tiến sĩ bên trong nếu muốn theo như vậy mãnh hổ trên người gỡ xuống lưu ly vậy thì thực sự là con cọp cái mông sờ không được cảm giác, cỡ nào khó khăn, coi như Trần Mặc đấu cảm thấy quá chừng, hơi bất cẩn một chút liền có thể chôn vùi hổ khẩu. Các đời thần vũ cử, chết ở kim cương mãnh hổ khẩu dưới võ giả vô số kể, phần lớn không có đạt đến tam hoa tụ đỉnh võ thánh cảnh võ giả đều là lẫn nhau liên thủ dùng các loại biện pháp. Trần Mặc cân nhắc dùng biện pháp gì được lưu ly, kỳ thực cũng có rất đơn giản biện pháp, vậy thì là vận dụng càn khôn một mạch, càn khôn một mạch có thể dễ dàng uy hiếp ở này con mãnh hổ, để nó bó tay chịu trói. Chẳng qua càn khôn một mạch đó là đè hòm thần thông, mỗi dùng một lần đều sẽ yếu hơn không ít, muốn khôi phục cần thời gian, hiện tại chẳng qua là thi điện trước đăng khoa, còn có thất bảo trọng lâu cuối cùng thử thách, hiện đang sử dụng có chút lãng phí. Như vậy một cái biện pháp khác chính là dùng võ lực đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Cái biện pháp này không sai, kim cương mãnh hổ tuy có thể so với võ thánh thậm chí hơn một chút, nhưng Trần Mặc đối với mình võ kỹ vẫn là tương đối có tự tin, vừa vặn có thể ở kim cương mãnh hổ bên trong luyện tập dưới võ kỹ, nhất cử lưỡng tiện. Trần Mặc quyết định tâm tư, đang muốn hành động. Đột nhiên xung quanh truyền đến một tiếng yến tử tiếng kêu. Trần Mặc hơi nhướng mày. Kim cương mãnh hổ dừng bước, ngước đầu nhìn lên trương trên cây. Nhưng vào lúc này, xung quanh diệp tử, lá cây, bên trong bay ra mấy cái xiềng xích, những này xiềng xích ào ào hơi động, tựa như bản xà quấn lấy kim cương mãnh hổ tứ chi, vài tên võ giả từ rậm rạp trong lá cây lao ra. Nắm lấy nó, nhanh lấy lưu ly. Ổ khóa này là thật bảo đối với võ giả tới nói tác dụng không lớn, thế nhưng đối phó một ít yêu thú thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Những võ giả này nhiều là ở tam hoa cảnh, như là một cái châu quận võ giả. Phối hợp lại tương đương hiệu ngầm. Hai cái võ giả giẫm một cái, hướng kim cương mãnh hổ nhảy tới. Trường pháp liền đập. Đùng đùng đùng. Kim cương mãnh hổ run lên, khóa lại nó xiềng xích liền bị quật bay, mấy cái võ giả không khống chế được bị quăng đi ra. Vừa thấy kim cương mãnh hổ mất khống chế, võ giả mặt xám như cho tàn. Kim cương mãnh hổ một cái mãnh hổ chụp mồi, võ giả võ nghệ nhiều lấy động vật diễn hóa đi ra, làm bản thân liền là yêu loại, kim cương mãnh hổ võ kỹ so với phần lớn võ giả đều phải cường hắn hơn. Nó này bổ một cái lúc này liền áp đảo một tên võ giả, một ngụm cắn đứt cổ của hắn. Yến tử tán thủ. Một người khác võ giả hai tay vung ra, trường ảnh như yến vô tới, này tán thủ hoa cả mắt ở kim cương hổ trên một trận loạn bắt, kim cương mãnh hổ phát sinh một tiếng rung động núi rừng hổ gầm. Ở trung quanh nó lập lòe ra một mảnh lưu ly hào quang, hiển lộ hết mãnh hổ võ ý. Võ giả toàn thân một trận, khí huyết bị đánh tan, chiêu thức hoàn toàn bị phá. Mãnh hổ một chảo, chân khí căn bản là không có cách bảo vệ võ giả liền bị mổ bụng phá đố, chết thảm tại chỗ. A, chúng ta đi mau. Còn lại hai người đồng bạn vừa thấy đội hưu chết rồi, lập tức bỏ lại xiềng xích triển khai độn pháp chạy mất dép. Phật gia bảy chân lưu ly có bảy phân, chẳng qua từ đường dây khác được lưu ly cũng có thể đi vào bảo tháp, chỉ là điểm liền không cao như vậy. Từ kim cương mãnh hổ trên người được lưu ly điểm cao nhất, bốn người này gốc muốn đạt được cao phân, lập tức chết thảm hai cái, lập tức liền thay đổi ý nghĩ. Kim cương mãnh hổ cũng không truy đuổi, cắn xé võ giả thi thể, làm yêu thú, chúng nó có thể gặm nuốt võ giả khí huyết cựu chuyển thân thể đến tu luyện. Đông nhiên, kim cương mãnh hổ dừng lại gặm nuốt, ngẩng đầu lên. Từ trên cây bỗng nhiên rơi cái kế tiếp to lớn trường ấn, kim cương mãnh hổ nhảy một cái, tách ra công kích. Trần Mặc rơi xuống đất, cau mày, này kim cương mãnh hổ săn giết tốc độ thật nhanh, chỉ là chớp mắt liền giết đã chết hai người tam hoa cảnh võ giả. Nhìn thấy lại có con mồi đưa tới cửa, kim cương mãnh hổ hai con ngươi phát sinh xanh lét ánh sáng, nó ngửi được đến từ Trần Mặc trên người tam hoa tụ đỉnh khí tức, thú tính nổi lên. Một tiếng hổ gầm, rung động rừng cây hào hào vang lên, một luồng uy nghiêm tới trước. Giờ lại cho cũ, kim cương mãnh hổ lần thứ hai mãnh hổ chụp mồi, Trần Mặc thủ thế đồng thời, biến nặng thành nhẹ nhàng tiếp được mãnh hổ bổ nhào. Một cái tứ lạng bạc thiên cân, vân thủ vạch một cái, đánh vào mãnh hổ trên bụng. Mãnh hổ toàn thân lưu ly hào quang lấp lóe, chịu đến một đòn cũng không thoái nhượng, hổ chảo vỗ mạnh đi tới Trần Mặc đầu. Sức mạnh của nó rất lớn, so với võ thánh còn cường hãn hơn ba phần, này một vỗ xuống, đón lấy lưu ly sạch thần thông đủ để đối phó phổ thông pháp bảo. Trần Mặc bình tĩnh tự nhiên, lại là phất tay vỗ một cái, song trưởng đụng vào nhau, Trần Mặc càng là cảm giác được mu bàn tay tê dần, này mãnh hổ sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng, còn chưa đủ. Trần Mặc trái quyền từ dưới lên trên đánh tới mãnh hổ cái bụng. Chính là một chiêu đoái thượng huyết, quyền thế như sấm nổ điện xế, một quyền đem kim cương mãnh hổ đập bay. Kim cương mãnh hổ rơi trên mặt đất, cung đứng thẳng người, lộ ra sắc bén răng nanh, lại không trước hung hăng, làm như có chút không dám tin tưởng, người võ giả này có thể cùng nó chống lại. Yêu thú đều có linh tính, có chút yêu thú tu luyện cao thâm còn có thể hóa thân hình người trở thành trong truyền thuyết yêu tiên. Kim cương mãnh hổ thấy một đòn không được, bắt đầu đi dạo, nhìn chằm chằm Trần Mặc đánh giá cái hở. Mãnh hổ mắt nhìn chằm chằm, hai mắt rất có uy hiếp. Trần Mặc thân hình hơi động, chính mình công trên. Đây chính là cảnh giới chiến lệnh. Trước mấy cái võ giả đối mặt mãnh hổ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày, bị mãnh hổ phá xiềng xích chỉ có thể chạy trốn, nhưng Trần Mặc nhưng dám liều mạng đi tới. Kim cương mãnh hổ thấy mình mắt nhìn chằm chằm không có nửa điểm hiệu quả, tức giận bên trong lại phát sinh một tiếng hổ gầm. Nó hổ gầm, nhìn thèm thuồng đều có thể uy hiếp võ giả thần trí tạo thành đối phương kẽ hở tùy thời săn giết, nhưng đối với Trần Mặc không hề có một chút tác dụng. Trần Mặc đến gần, quyền thế đánh ra, cũng không phải bắt quái, mà là mô phỏng theo mãnh hổ săn bắn động tác thình lình chính là một bộ mãnh hổ vũ khí. Kim cương mãnh hổ khoác lưu ly hào quang, ỉ vào cứng rắn thân thể cũng không tránh lui, mỗi một lần hổ chảo đủ để bắt nát nham thạch. Trần Mặc một quyền đánh ra, đột nhiên, quyền bên trong lóe ra hổ gầm tâm ý, trong chớp mắt này, Trần Mặc giống như hóa thân một đầu càng thêm to lớn mãnh hổ một trường vô đến. Kim cương mãnh hổ sợ đến trừng lớn hai mắt bị một trường vô bay. Chỉ là mấy hơi thở, Trần Mặc cũng đã đem bộ này kim cương hổ quyền thông hiểu đạo lý luyện đến đỉnh cấp, kim cương mãnh hổ vỗ một cái bên dưới đánh ngã mấy gốc cây khổng lồ trường cây, con cọp lắc đầu một cái, gầm nhẹ bò lên. Bóng người đã tới, Trần Mặc đã lần thứ hai đập tới, thân thể như thú. Song trưởng mở ra, thình lình chính là mãnh hổ chụp mồi. Kim cương mãnh hổ nói thế nào cũng là có thể cùng võ thanh chống lại, đập chết tam hoa tụ đỉnh cũng là điều chắc chắn. Nó nào dám tin tưởng một cái không có pháp lực võ giả có thể cường hãn như vậy. Toàn thân lưu ly sạch lần thứ hai phát sinh hóa thành một đạo huyết ảnh, để Trần Mặc vồ hụt. Trần Mặc không ngờ tới kim cương mãnh hổ còn có loại này di hình hóa ảnh thần thông. Hung ác gió tanh đột nhiên vắt ngang quét tới, nhanh như chớp giật bóng người từ mặt bên xuất hiện như một tia chớp đánh vào Trần Mặc trên người đem hắn liền người đánh bay. Kim cương mãnh hổ vừa thấy nắm lấy con mồi, mở ra miệng lớn táp tới Trần Mặc cái cổ. Lợi chảo nắm lấy Trần Mặc ngực muốn dùng lợi chảo đâm vào hắn ngũ tạng. Trần Mặc lùi lại ở trong, bóng người đột nhiên biến mất rồi. Kim cương mãnh hổ sững sờ, trên lưng chìm xuống, Trần Mặc giẫm gió mát bước tiến chuyển tới trên người nó, nắm đấm thép liên tục đập phá mấy lần. Kim cương mãnh hổ không chịu nổi đập ngã xuống đất, không được lăn lộn xê dịch, Trần Mặc động tác cực kỳ nhẹ nhàng, quấn quýt lấy mãnh hổ không thả. Xuất sinh, còn không thành thật. Trần Mặc đưa tay chộp một cái, nắm lấy mãnh hổ cổ, đây là toàn thân nó yếu ớt nhất địa phương. 700-800 kg thân thể lại như là một con gà con bị Trần Mặc một tay nắm lên. Ở giữa không trung, kim cương mãnh hổ cái kia roi thần giống như đôi quét tới, bị Trần Mặc một cái tay khác nắm lấy, đôi trên đột thứ ở hắn trưởng lực dưới vỡ vụn. Trần Mặc đôi tay nắm lấy mãnh hổ đôi tầng tầng vùng một cái, đem mãnh hổ như đống cắt ném bay ra ngoài, đập ngã mấy chục khỏa trường cây nham thạch, kim cương mãnh hổ rốt cục không động đậy nữa, trên người mấy khối lưu ly nhất thời lưu ly hào quang chậm rãi tắt. Kim Cương mãnh hổ một trận gào thét, biết đụng tới cường giả như con mèo nhỏ bình thường không phản kháng nữa. Hiện tại làm ta sủ vật. Trần Mặc đem chính mình tâm ý đánh vào Kim Cương mãnh hổ thức hải. Tâm ra tâm ý có thể điều khiển các loại chim bay cá nhảy, đến Vương Dương Minh loại cấp bậc đó, quả thực là vạn vật chi chủ, chân chính đạt đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Chẳng qua muốn thu phục loại này linh tính yêu thú vẫn là hết sức khó khăn, Trần Mặc vừa nãy vận dụng Kim Cương hổ quyền để mãnh hổ sản sinh phù hợp cảm giác, lại tăng thêm chính mình bá đạo võ nghệ triệt để nát tan con này yêu thú tôn nghiêm. Kim Cương mãnh hổ phi thường ít đòi, chỉ có rất được Phật gia nghiệp lực cảm hóa tu luyện mới sẽ trở thành hình, vì lẽ đó thi điện quy củ không thể giết như vậy Kim Cương mãnh hổ, không thể giết, nhưng thu phục tổng không có phá hoại quy tắc, có thể thu phục như vậy một con mãnh hổ, đủ để đối phó trăm tên tam hoa tụ đỉnh võ giả đại quân. Kim Cương mãnh hổ ai ai gào thét, làm như cảm thụ thức hải chịu đến quá nhiều, bản năng ở chống lại. Dần dần, chống lại càng ngày càng yếu. Mắt thấy, con này Kim Cương mãnh hổ muốn trở thành Trường An phủ dưới trướng, nhưng vào lúc này, trong không khí phát sinh giọt một tiếng. Mấy viên thiết bắn ra đi tới Trần Mặc. Dầm dầm. Thiết đánh đụng tới Trần Mặc trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ rừng cây bị nổ yên hỏa hứa ra, cây cối ngã một mảnh, giấy lên một luồng lửa lớn rừng rực đem Trần Mặc nuốt chửng. Ha ha, thực sự là thiên giúp chúng ta vậy, Trần Mặc lại bất cẩn như vậy, chúng rồi Hoàng huynh hỏa lôi tử lần này coi như là biến thành cho bụi. Hai người đàn ông từ trong rừng đi ra, chính là Đường Luân cùng Đường Vân Thâm hai người. Chương 178, Huyền Vũ bảy biến. Nhìn lửa lớn rừng rực, Đường Luân vỗ tay cười to, trong lòng vui sướng cực kỳ. Cái này Trần Mặc cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Hỏa lôi tử là một cái một lần dùng pháp bảo, pháp lực khởi động, đụng tới vật cứng sẽ nổ tung, phương viên mấy chục mét bên trong đều sẽ biến thành cho bụi, uy lực mạnh mẽ. Coi như là mấy tầng tiểu lôi kiếp tu sĩ cũng sẽ gặp xui xẻo. Hỏa lôi tử bởi vì uy lực to lớn, vì không lan đến chính mình, tu sĩ chiến đấu đều sẽ cho rằng ám khí đến dùng, chẳng qua muốn hỏa lôi tử đánh trúng mục tiêu còn là phi thường khó khăn, đối với sáng tỏ bốn mắt, đặt bốn thông võ thánh tới nói càng là đừng hòng mơ tới, lần này Trần Mặc bởi vì một lòng đối phó Kim Cương mãnh hổ bất cần rồi. Đường Vân Thâm cũng là không chút do dự ném ra năm viên hỏa lôi tử, đủ để đem tiểu lôi kiếp tu sĩ đều nổ thần hình đều diện. Chẳng qua đáng tiếc, Hoàng huynh không có thể cùng Trần Mặc so chiêu, nhất định để hắn thất bại thảm hại. Đường Luân giả mù sa mưa khen tặng vài câu. Đường Vân Thâm không có võ giả cái kia phân cổ hủ, ở trong quân đội tôi luyện qua củ hấu hắn tới nói, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch, tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng, còn cùng tên thiên tài này võ giả so chiêu ý nghĩ căn bản liền không có hứng thú. Trần Mặc rất mạnh, hắn có thể cảm giác được, thế nhưng có thể không cần tay mình giải quyết kẻ địch mạnh hơn đều không đáng hắn ra tay. Hỏa diễm bùm bùm thiêu đốt, mơ hồ truyền ra trầm thấp hổ thanh. Đường Vân Thâm ân một tiếng, cảm thấy không đúng lắm, tiện tay một chiều, 12 diệt linh yếu ớt hoàng phi kiếm bay ra. Một bóng người chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Đường Luân tiểu nhân đắc chí lập tức tan thành mây khói, hắn trố mắt ngoác mồm nhìn người đến. Không, không thể. Trần Mặc phủi một cái quần áo, gì đưa thiên tàm tuyết gấm chính là được, nên cho cái kia thợ may điếm lấy cái giấy khen. Nam viên hỏa lôi tử uy lực đều không có thể làm cho cái này bạch y xuất hiện một điểm đầy vết bẩn, vẫn như cũ trắng trắng hơn tuyết. Trần Mặc xóa đi môi máu tươi, vừa nãy hỏa lôi tử uy lực không nhỏ, nội tạng cũng bị thương nhẹ, đơn giản thể chất cường hãn lại có thiên tàm tuyết gấm ý, thương thế không nặng. Quần áo xem ra là kiện bảo vật, Trường An phủ quả nhiên rất có tư bản a. Đường Vân Thâm có chút đố kỵ. Đường Luân không nhịn được sau này rút lui, Trần Mặc đánh bại rất nhiều đỉnh cấp võ giả cảnh tượng rõ ràng trước mắt, hắn tài văn chương dùng hậu kỳ căn bản không dám tiếp xúc Trần Mặc ánh mắt. Ngươi ở phía sau đợi. Đường Vân Thâm ném câu tiếp theo. Nói vậy ngươi chính là cái kia ở Thanh Long cấm vệ bên trong rèn luyện 12 hoàng tử điện hạ chứ? Trần Mặc hô hấp thổ nạp, biết còn không hướng về cô quỳ xuống. Đường Vân Thâm lạnh lùng nói rằng. Trần Mặc cười ha ha, luận thân phận, ngươi còn phải xưng ta làm huynh trưởng đây. Song quân dòng dõi phong điện cùng quận, địa vị cùng hoàng tử đều bằng nhau, Trần Mặc nói tới cũng không sai. Nhiều người như vậy đều giết không chết ngươi, thấp hèn mạng người đều là rất cứng. Đường Vân Thâm thái độ kiêu căng, mặc dù biết Trần Mặc qua lại quang huy chiến tích là hắn không thể cùng, nhưng trước khí thế trên nhưng không muốn thua một phần. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì? Đường Vân Thâm phỉ nhổ một cái. 12 khẩu diệt linh yếu ớt hoàng phi kiếm né qua 12 nói sẽ hạ. Ánh kiếm như mưa đâm hướng về Trần Mặc. Oanh oanh oanh. Sắt thép lanh lảnh hoan minh, Trần Mặc bắt đầu vung một cái, 12 thanh phi kiếm liền toàn bộ bị đánh bay. Đường Vân Thâm có 2 tầng tiểu lôi kiếp tu vi, phi kiếm pháp lực hùng hậu, Trần Mặc sẽ không ngốc đến dùng võ thánh thân thể đi chạm. Đường Vân Thâm thần niệm hơi động. Bay ra 12 thanh phi kiếm lần thứ 2 tổ hợp thành kiếm trận. Từng đạo ánh kiếm như giải lụa liên tục thoáng hiện, Trần Mặc không hề bị lay động, hời hợt phất lên bắt đầu, lần lượt đem ánh kiếm đẩy lùi. Chạm, chạm, chạm. Đánh thép giống như lanh lảnh thanh ở Trần Mặc xung quanh có tiết tấu vang. Trần Mặc nụ cười đáng yêu, nửa bước vì là na, bất luận Đường Vân Thâm phi kiếm từ góc độ nào công kích đều bị dễ dàng hóa giải, 12 thanh phi kiếm tốc độ nhanh như chớp giật vẫn như cũ xuyên thấu không được Trần Mặc cái kia gió nhạt nói nhẹ lại tường đồng vách sắt phòng ngự. Cái cảm giác này lại như Trần Mặc ở bồi một cái đệ đệ chơi đùa chơi đùa. Đường Luân nhìn ra kinh ngạc, lẽ nào cái này Trần Mặc là kiêng kỵ Đường Vân Thâm mới án binh bất động, không nghĩ tới hắn cũng sẽ sợ, xem ra có cơ hội. Đường Luân tuy rằng thành thật chờ ở một bên, nhưng cũng có vài món lợi khí tại người, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời mà động. Kiếm quyết của ngươi còn chưa đủ thành thục, ta có thể chơi với ngươi đến pháp lực của ngươi tiêu hao hết mới thôi, chỉ cần ngươi đồng ý. Trần Mặc nhún nhún vai. Đường Vân Thâm hơi thay đổi sắc mặt, cái tên này phản ứng thật nhanh, phi kiếm của chính mình đều thương tới không được. Nghe nói ngươi kế thừa hoàng tộc Huyền Vũ bảy biến, ta rất có hứng thú, không biết cùng ta trưởng thiên ấn so ra đến cùng ai mạnh. Trần Mặc nhếch miệng lên khiêu khích độ cong. Đường Vân Thâm cười gằn, ngươi muốn xem Huyền Vũ bảy biến, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Tay vừa thu lại, phi kiếm thu vào hư không, Đường Vân Thâm thiệt chống đỡ trên ngạc, dồn khí đan điền, toàn thân y vật tung bay. Người đột nhiên biến mất rồi. Trần Mặc lùi lại phía sau, chỉ thấy Đường Vân Thâm đứng vừa vặn Trần Mặc đứng địa phương, năm ngón tay như lao. Máu tươi từ đầu ngón tay của hắn tụ tập thành châu, lăn xuống ở địa. T. Trần Mặc ngực bính mở, lộ ra một đạo không cạn không sâu huyết tuyến. Trần Mặc nhíu mày lại, Thiên Tàm Tuyết Gấm càng là bị cào nát, cái tên này vừa nãy một chiêu so với Vương Báo Quốc đao khí còn lợi hại hơn 3 phần. Quá tuyệt. Không có để hắn thất vọng, thần bí nhất Thanh Long Cấm Vệ bên trong lịch luyện ra thiên tài võ giả quả nhiên không tầm thường, đáng ra hắn chậm rãi nghiền ngẫm thưởng thức. Thanh Long Cấm Vệ tu luyện võ kỹ có một cái rất nổi danh gọi Thương Long Liệt Phong Trảo, lấy chân khí ngưng tụ so đao kiếm còn lợi hại hơn 3 phần. Trần Mặc tự mình tự nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Đường Vân Thâm mặt không hề cảm xúc. Vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ lấy để ngươi lưu lại tính mạng bồi thường y phục của ta. Trần Mặc vuốt Thiên Tàm Tuyết Gấm lỗ hổng, có chút đau lòng, đáng tiếc gì đưa quần áo như vậy bị hư hao. Cái kia ta thẳng thắn liền ngay cả cùng thân thể của ngươi đồng thời xé nát đi. Đường Vân Thâm cười gằn, nói, hắn lại biến mất. Khen. Trần Mặc thu hồi bắt đầu, lùi lại phía sau, tiến vào lửa lớn rừng rực bên trong, đánh ra bắt quái quyền. Đường Vân Thâm một đòn không có đắc thủ, theo Trần Mặc hùng hồn quyền thế nghiêng người tránh thoát, trở tay, lại là một chảo. Thương Long Liệt Phong Trảo lấy ra so đao kiếm còn đáng sợ hơn sát khí. Nay một chảo dưới sát khí lạnh lẽo, từ Đường Vân Thâm trên người bột phát ra, như là lạnh giá xuân suối, từ Trần Mặc đỉnh đầu một đường đúc mà xuống. Thương Long Liệt Phong Trảo quyền ý càng là hoàn toàn triển khai ra, cái này Đường Vân Thâm cũng luyện đến hồn sắc hợp nhất võ thánh cảnh giới. Trần Mặc đánh ra bát quái quyền ý. Bát quái cùng Thương Long lẫn nhau ở đám cháy bên trong giao chiến, xé rách sát khí cùng êm dịu bát quái lẫn nhau hòa dung, lửa lớn rừng rực ở lẫn nhau sát khí bên trong càng là tắt rơi mất. Phong quyền tan nhận. Đường Vân Thâm một chảo chụp tới, trong không gian lưu động gió đột nhiên hóa thành vô số nhỏ vụn lưỡi dao hướng về Trần Mặc xoắn tới. Bình thời sử dụng chiêu này sau đều có thể đem võ giả rơi vào chật vật nơi, nhưng từng thấy Trần Mặc bắt quái, Đường Vân Thâm cũng biết hắn lợi hại, không dám bất cẩn. Trần Mặc một chiêu khảm trung mãn, cánh tay như nước, tiêu diệt đao gió. Đường Vân Thâm nhưng là mượn cơ hội này lấy ra pháp bảo. Đùa gì thế à, hắn nhưng là hai tầng lôi kiếp tu sĩ, coi như có võ thánh cảnh giới cũng sẽ không ngu xuẩn cùng Trần Mặc đến cái gọi là công bằng giao thủ. Thừa lúc Trần Mặc đi hóa giải phong quyền tam nhận, một cái trường mâu pháp bảo tế phẩm. Trường mâu theo gió thấy tăng. Đường Vân Thâm thần niệm hơi động. Trường mâu hóa thành một đạo huyết quang hướng về Trần Mặc vọt tới. Cái này xuyên tim mâu đeo cửa nhìn chằm chằm kẻ địch nhảy lên trái tim, có thể trong nháy mắt xuyên qua, cho dù võ thánh đều không thể chống đối. Huyết quang vừa hiện bắn lại đây. Pháp bảo này xuyên tim mâu có theo dõi năng lực, không có cách nào tránh né, Trần Mặc cũng lười đi trốn, đánh ra một đạo trưởng thiên ấn. Ở Bồ Đề Tâm pháp giới, Trần Mặc đã đem trưởng thiên ấn lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao, chỉ là bởi vì bản thân tu vi không đủ, bằng không đủ để cùng phụ thân như vậy sánh ngang. Cho dù lấy võ thánh thân thể sử dụng, cái này trưởng thiên ấn vẫn như cũ tức giận thông trời đất, tầng tầng vỗ vào xuyên tim mâu trên. Huyết quang một rất liền đem xuyên tim mâu đánh bay. Sao lại thế? Tiểu tử này trưởng thiên ấn cũng không luyện mấy ngày đi làm sao sẽ mạnh như vậy, chẳng lẽ nói giống như chính mình từ nhỏ đã bắt đầu luyện. Đường Vân Thâm nghiến răng nghiến lợi. Sử dụng trưởng thiên ấn sau, Trần Mặc dưới chân hơi động, xúc địa thành thốn, công lại đây, lần này chính là một chiêu mãnh hổ chụp mồi. Mãnh hổ quyền ý hiển lộ hết, giống như một đầu lớn hổ giết đi thợ săn. Trong bóng tối gặp Trần Mặc săn giết kim cương mãnh hổ, Đường Vân Thâm đã biết Trần Mặc cực kỳ sâu không lường được, bình thường võ thánh có thể đem một cái võ kỹ luyện được võ ý liền không tầm thường, cái tên này có thể luyện được hai cái. Đương nhiên, đối với võ thánh tới nói, nhiều mấy cái quyền ý cũng giống như vậy kết quả. Đường Vân Thâm lại là một chiêu Thương Long cưỡi gió, đồng bền lùi lại, ngón tay hướng về trước tìm tòi, Thương Long Liệt Phong Trảo quyền ý lần thứ hai phun trào. Trần Mặc một quyền đánh ra, bắt quái không kém chút nào. Song phương quyền ý đối với quyền ý, không kém bao nhiêu. Cái này Thanh Long Cấm Vệ thiên tài không có để hắn thất vọng. Là hiện nay mới thôi trừ tình tướng ở ngoài có thể chống đỡ hắn mấy chiêu võ giả, nhưng như vậy còn chưa đủ. Trần Mặc có tâm bức ra hắn Huyền Vũ bảy biến. Đường Hoàng phòng bộ tộc trấn quốc võ kỹ Huyền Vũ bảy biến từ kinh dịch Huyền Vũ bên trong diện hóa mà ra, cực kỳ cao thâm, được xưng vĩ hỏa tinh vực thứ nhất siêu nhất lưu võ kỹ. Trần Mặc có Bồ Đề tâm pháp năng nhìn thấu thiên hạ võ kỹ bản chất hơn nữa có thể cấp tốc lĩnh ngộ thông suốt, bước ra Đường Vân Thâm Huyền Vũ bảy biến, Trần Mặc có lòng muốn học một ít xem. Đường Vân Thâm không biết Trần Mặc trong lòng dự định, Trần Mặc cố ý hạ thủ lưu tình nhưng cho rằng chỉ là lẫn nhau chênh lệch cảnh giới không lớn duyên cớ, đương nhiên cảnh giới của hắn thậm chí càng cao hơn một bậc, bị Trần Mặc làm cho chật vật như vậy, đáy lòng đã vô cùng tức giận. Ngươi muốn xem Huyền Vũ bảy biến thật sao? Tốt lắm, cô liền để ngươi chết rõ ràng. Huyền Vũ bảy biến là trấn quốc võ kỹ, từ không dễ dàng gặp người, Đường Vân Thâm từ trước cũng chỉ có ở sinh tử nguy nan lúc dùng qua mấy lần. Huyền Vũ bảy biến vừa ra, vậy thì mang ý nghĩa chính mình hết biện pháp. Vì giết chết Trần Mặc, Đường Vân Thâm cũng quản không được nhiều như vậy. Trần Mặc lúc này bắt quái kiền tam liên cùng khôn lục đoạn đôi kế đánh ra, bắt quái quyền ý văn hoa, quyền ý vô địch. Ngang dọc thiên địa, Đường Vân Thâm Thương Long Liệt Phong Trảo bị bắt quái hóa giải sau, đã không có cách nào, thiếu niên cánh tay trái tìm đòi, quát khẽ một tiếng. Đột nhiên, mặt đất dâng lên trường phòng, nếu như sôi trào trí nước. Đường Vân Thâm bóng người một trận vặn mèo, như xương mơ hồ, biến mất ở quyền ý dưới. Dâng lên trường phong thổi tan Trần Mặc quyền pháp, về sau, Đường Vân Thâm đột nhiên mà biết trên đỉnh đầu, Trần Mặc lập tức cảm nhận được thiếu niên võ ý, sức mạnh, tốc độ đều cấp tốc tăng lên, hắn phi thân, dương trảo, kéo bắt uy thế cùng tốc độ, toàn bộ đều vượt lên võ thánh bên trên. Loại này đột nhiên bạo phát trở nên càng mạnh hơn khí thế Trần Mặc lập tức rõ ràng nguyên nhân. Huyền Vũ bảy biến, đệ nhất biến, Dịch Tủy. Chương 179, cực hạn cuộc chiến. Giang Yên Vũ sân vắng bước chậm ở trong rừng, thất bảo trọng lâu đã tiếp cận, Phật gia bảy chân nàng thu thập sáu dạng, còn kém cuối cùng lưu ly, trên đường từng đụng phải một ít lưu ly mảnh vỡ, thế nhưng bởi vì điểm không cao, Giang Yên Vũ đều chẳng muốn nhặt. Lần này thần vũ cử trạng nguyên nàng tình thế bắt buộc, thi điện bên trong cũng hầu như không người có thể là nàng đối thủ. Nàng lại như bước chậm ở chính mình trong hậu viện, ung dung. Ở trọng lâu buồn địa bay lên 20, 30 nói Lang Yên không thể hấp dẫn sự chú ý của nàng, nàng đại thể đoán ra Trần Mặc nên cùng Đường Hoàng sắp xếp võ giả giao thủ lên, bay lên Lang Yên đại khái là tan tác đi. Chẳng qua này lại đáng là gì, Giang Yên Vũ chính mình thì có đối với đưa ra thực lực của bọn họ. Đi rồi một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu lưu ly kim cương mãnh hổ chính đang gặm nuốt một cái võ giả thi thể. Cuối cùng giống như Phật ra bảy chân tìm tới. Giang Yên Vũ khẽ mỉm cười. Lưu ly kim cương mãnh hổ nhận ra được võ giả khí tức, giơ lên hung ác xanh lét ánh mắt, toàn thân lưu ly quang hoa thả ra. Giang Yên Vũ mặt mỉm cười, từng bước hoa sen đi tới. Con này ngông cuồng tự đại kim cương mãnh hổ tựa hồ ngửi được khí tức nguy hiểm, khí thế một hồi vẻ ngoài, nó cúi đầu, lấy nhu nhược tư thái dĩ nhiên sau này cũng đi. Giang Yên Vũ nuôi đi một bước, kim cương mãnh hổ liền lui về phía sau một bước. Cái này cho dù đối mặt tiểu lôi kiếp tu sĩ cũng dám săn giết yêu thú như vậy khiếp đảm, đổi làm bất luận cái nào võ giả đều không thể tin được. Giang Yên Vũ ánh mắt nhất động, Tiên Vũ kiếm ý hư không triển khai, tử vong ánh kiếm lập tức đem kim cương mãnh hổ vây quanh. Tiên Vũ quận chúa đi lên phía trước, kim cương mãnh hổ rốt cục không nhẫn lại được, hét lớn một tiếng, lưu ly quang hoa thả ra chống đỡ kiếm ý, yêu thú bổ một cái, hung mãnh đập tới. Giang Yên Vũ chân mày nhíu một cái, thiện tay một điểm. Đầy trời Yên Vũ kiếm mang rơi xuống, kim cương mãnh hổ còn chưa đụng tới Giang Yên Vũ liền bị chém té xuống đất. Kiếm ý mạnh, chỉ có đại lôi kiếp hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể sánh ngang, kim cương mãnh hổ ở đâu là đối thủ, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Giang Yên Vũ khẽ mỉm cười, tiện tay thiệt dùng giống như mềm nhẹ bẻ gãy một khối lưu ly, nàng nhìn chăm chú khối này mỹ lệ lưu ly, lầm bầm lầu bầu, Trần Mặc ga Trần Mặc, cùng Yên Vũ so ra, ngươi e sợ không nhẹ như vậy nối lòng đi, Yên Vũ trái lại có chút ước ao ngươi đây. Giang Yên Vũ cũng không nhìn này con mãnh hổ, tự ý hướng thất bảo trọng lâu đi đến, một đường như cuốn phong cảnh. Mỹ lệ thiến ảnh bỗng bay lên một luồng cô đơn. Vô địch cô đơn. Huyền Vũ hai biến. Hoán huyết. Huyền Vũ ba biến. Thoát thai. Huyền Vũ bốn biến. Thần khu. Đường Vân Thâm tự Huyền Vũ bảy biến xuất ra sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đón lấy liên tiếp triển khai Huyền Vũ bốn biến. Huyền Vũ bảy biến là trấn quốc bí kỹ, từ Huyền Vũ diễn hóa, truyền thuyết Huyền Vũ lấy quy xà nộp thể, chúa tể Bắc Phương Hải Thần, tuổi thọ và tài, mỗi một lần lột xác, quy xà liền hướng Long Quy cùng giao long mà đi. Nay Huyền Vũ bảy biến rất được này huyền bí, mỗi một lần biến hóa đều là tầng đội võ giả trong cơ thể sinh cơ, kích thích ra càng mạnh mẽ tiềm năng. Sức mạnh, pháp lực, chân khí, tốc độ đều so với trước có nhỏ phạm vi tăng lên, đạt đến Huyền Vũ bốn biến lúc thần khu lúc thân thể liền có thể đao thương bất nhập. Kim cương bất hoại, hơn nữa sức mạnh sẽ vượt qua bản thân tiềm lực 100%, có thể nói tăng lên một cảnh giới trên lệch. Đường Vân Thâm võ nghệ cao siêu, lại sử dụng Huyền Vũ bốn biến, Trần Mặc dựa vào cùng tình tương chiến đấu siêu cấp mới có thể cùng với Bồ Đề Tâm Pháp hàm nghĩa mới có thể duy trì. Trần Mặc mắt sáng như đuốc, Bồ Đề Tâm Pháp vận chuyển tới cực hạn, đem Đường Vân Thâm mỗi một lần sử dụng Huyền Vũ bảy biến trạng thái đều vững vàng nhìn thấu. Trần Mặc cũng không mạnh mẽ tấn công, chỉ là không ngừng dùng triển tự quyết cùng Đường Vân Thâm mới đấu. Đường Vân Thâm tuy rằng hiện tại sức mạnh, tốc độ đều mạnh mẽ hơn Trần Mặc gấp đôi, nhưng Trần Mặc nếu như có tâm làm tránh, Đường Vân Thâm nhất thời cũng không biện pháp. Đường Vân Thâm không biết Trần Mặc ở dùng Bồ Đề Tâm Luật học tập chính mình võ kỹ, hắn tăng mạnh sự công kích của chính mình, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Huyền Vũ bảy biến tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tiêu hao võ giả tiềm lực, sau khi dùng xong sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, đó là tương đương nguy hiểm. Tiểu tử này lẽ nào đang chờ ta suy yếu? Đường Vân Thâm ánh mắt né qua một đạo hàn quang, dừng lại thế tiến công, khởi động kiếm quyết. Huyền Vũ bốn biến sau, pháp lực của hắn cường đại dị thường, diệt linh yếu ớt hoàng kiếm phân ra trăm ánh kiếm trực giết Trần Mặc. Trần Mặc đã lấy ra bắt đầu, thôi thúc dùng tinh lực đến chống lại. Dùng phi kiếm thoát ở Trần Mặc, Đường Vân Thâm tung người một cái, một trường bổ tới. Trường phong như vớt rồng dò ra. Hí hí hí. Năm đạo vết máu ở trước ngực nứt ra. Tốc độ thật nhanh. Trần Mặc trong lòng dùng mình, bắt đầu mang theo một luồng cương phong, nào tới bốn phương tám hướng. Ngoành ngoành ngoành. Đường Vân Thâm hai chảo xé nát bắt đầu cương phong, nắm lấy gậy lớn, không ý kỵ tí nào cùng bắt đầu chống lại. Thương Long Liệt Phong chảo luyện đến mức tận cùng hơn xa đao kiếm, Huyền Vũ bốn biến thần khu để hắn kim cương bất hoại, hai người lẫn nhau có thể áp chế bắt đầu. Đường Vân Thâm biết Trần Mặc thanh binh khí này quỷ dị, đưa tay liền muốn đoạt. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi muốn đoạt vậy thì cho ngươi, bắt đầu tuột tay nếu như lớn núi đè xuống. Đường Vân Thâm một lảo đảo, còn chưa nắm chặt, Trần Mặc thân hình dần lớn lên, song quyền vung ra. Bát quái quyền ý che ngập bầu trời. Chỉ thấy Trần Mặc chân đi bát quái, tay trèo thái cực. Ly Trung Hư, Khảm Trung Mãn, Cấn Phúc Quản, Đoái Thượng Khuyết cùng tám thức lần lượt đánh ra. Đường Vân Thâm xem thường cười gằn. Hắn Huyền Vũ bốn biến dưới có ba tầng lôi kiếp pháp lực hộ thân, hơn nữa thần khu phụ thể, siêu nhất lưu võ kỹ cũng không thể đánh tan. Làm đến tốt, xem cô như đau xót thể ngươi. Đường Vân Thâm suy nghĩ trong lòng, đột nhiên nghe được bên cạnh Đường Luân kêu to, "Hoàng huynh, cẩn thận dưới chân bắt quái đồ.
Cái gì?
Đường Vân Thâm dư quang vừa nhìn, không biết khi nào mặt đất bị lập luận sắc sảo khắc ra một cái chân khí bắt quái trận pháp. Trần Mặc bộ này võ kỹ bắt quái quyền không phải là phổ thông siêu nhất lưu võ kỹ, ở trong đó hòa vào lúc trước ở cung điện dưới lòng đất lúc tình cờ gặp thần bí thiếu nữ bắt quái trận pháp. Trận pháp này có thể theo bắt quái đánh ra, lần lượt trước mắt, khắc xuống trận phù. Một khi hình thành, mục tiêu bị vây trong bắt quái quyền ý sẽ cường lớn mấy lần, tan rã hắn phòng ngự. Chiêu này Trần Mặc nhưng là 10 lần như một, thêm vào tinh lực phát huy, có thể cùng hoàng giai sánh ngang. Trần Mặc nhìn chằm chằm Đường Vân Thâm, cười nói, ngươi Huyền Vũ bảy biến liền chấm dứt ở đây sao? Bắt quái quyền ý hướng về Đường Vân Thâm che phủ đến, tám loại ý cảnh biến hóa đủ để tan vỡ bất luận cái nào võ giả phòng tuyến. Đường Vân Thâm vừa thấy không ổn, rốt cục sử dụng cuối cùng Huyền Vũ bảy biến bên trong đệ ngũ biến. Quy Nguyên. Đường Vân Thâm thực lực lần thứ 2 tăng vọt, 3 tầng lôi kiếp tu vi đột nhiên cao lên tới 4 tầng lôi kiếp, pháp lực ngập trời, diện linh yếu đất hoàng phi kiếm được vô cùng pháp lực, lại bên cạnh hắn tạo thành kiếm trận. Dễ dàng liền đem bắt quái trận hoàn toàn loại bỏ. 4 tầng lôi kiếp, dòng giá so với Trần Mặc Tam Hoa tụ đỉnh cao 4 cái cảnh giới. Trần Mặc lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt kỳ hảo, tâm ý như chiếc gương từng cái nhớ rồi Đường Vân Thâm mỗi một lần Huyền Vũ bảy biến sở hữu bản chất. Trần Mặc vận chuyển Bồ Đề tâm pháp tu luyện Huyền Vũ bảy biến. Đường Vân Thâm thần niệm một bán, nỗ lực dùng 4 tầng lôi kiếp thần niệm nhốt lại Trần Mặc, nhưng là quét xuống một cái càng là không có bất kỳ thực cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Hắn ý nghĩ dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Đường Vân Thâm làm sao biết, ở Bồ Đề tâm pháp dưới, Trần Mặc tâm như gương sáng. Không nhiễm bụi trần, tự nhiên bất kỳ ý niệm gì đều không thể chạm đến. Đáng chết. Đường Vân Thâm thủ quyết vừa bấm, phi kiếm lần thứ 2 giết đi. Trần Mặc, ngươi còn có tài năng gì xuất ra? Đường Vân Thâm cười lớn một tiếng, sử dụng một cái thần thông. Chỉ thấy bình địa gió tanh tuôn ra, hóa thành một con cự long. Đã toàn bộ ghi nhớ Đường Vân Thâm Huyền Vũ bảy biến trong đó năm thức, Trần Mặc biết đây chính là hắn cực hạn, cũng không dám lại có thêm chần chờ. Trong tay triệu hồi bắt đầu, vận chuyển tinh lực. Đầu tiên là một chiêu trưởng thiên ấn cùng cái kia gió tanh lớn long chống lại, Trần Mặc lại dược mà lên, bắt đầu liên tục đánh tới. Lần này, Trần Mặc không có giữ lại chút nào, đem toàn bộ tinh lực sử dụng, càng là vận dụng A để lạp tiễn đạp thiên phú. Bắt đầu mỗi một lần vung vẩy thật giống như nhấc lên một đạo mạnh mẽ gió tanh, lan đến trăm mét. Đường Vân Thâm phi kiếm ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Xảy ra chuyện gì? Đường Vân Thâm ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Trần Mặc khí thế trong lúc đó đột nhiên liền thay đổi, binh khí kia vung vẩy đi ra cũng không có nhìn thấy chiêu thức gì, thần thông, có thể mỗi một lần công kích sức mạnh lại để hắn đều đáy lòng run lên. Loại sức mạnh này hắn chưa bao giờ cảm thụ được qua. Cái tên này đến cùng dùng trò xiết gì? Đường Vân Thâm cáo giận không ngớt, hắn tự nhận chính mình thiên tài vô song, nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu Trần Mặc. Đường Vân Thâm lại một trường đẩy ra, Thương Long Liệt Phong chảo hóa thành thần thông, truyền vào 4 tầng lôi kiếp pháp lực, trong thiên địa phong vân như chảo, đem trăm khỏa cự một trường cây kéo nát tan. Trần Mặc phất lên bắt đầu, dùng thô bạo tinh lực chống lại. Tinh lực ở tiễn đạp bên trong lan đến ra, so với Đường Vân Thâm phi kiếm cũng là khủng bố hơn. Đường Vân Thâm đầu càng ngày càng đau xót, mỗi một lần phi kiếm chịu đến bắt đầu công kích đều tổn hại đến bản mệnh, trước còn không có cảm giác, theo Trần Mặc công kích trở nên năng liệt. Mãnh liệt, sự đau khổ này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt, ta lại không phải là đối thủ của hắn. Đường Vân Thâm mặt xám như cho tàn, không thể tin được hắn bởi vì sợ hãi của nội tâm phát lên phán đoán. Mười mấy hiệp giao chiến, phi kiếm ầm ầm tàn đi, Trần Mặc đột phá phi kiếm bình phong giết tới Đường Vân Thâm trước mặt, gió tanh nước mũi, Đường Vân Thâm lộ ra kinh hoàng, tinh lực. Đây là tinh lực. Nam nhân phát hiện việc này, lần thứ 2 thôi thúc Huyền Vũ bảy biến xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Trần Mặc cười gằn, Hoàng Thất vẫn đối với hắn sử dụng các loại ngáng chân, nỗ lực bóp chết hắn. Hắn lại sao lại mặc người sâu xé, nếu này thi điện bên trong sinh tử bất luận, Trần Mặc cũng nổi lên sát tâm, bóp chết cái này hoàng thất thiên tài. Hắn có thể thấy, trước mắt Đường Vân Thâm thiên tư ngang dọc, so với mình nhị ca còn muốn xuất sắc, chỉ sợ là trong hoàng thất người số 1. Lần này để hắn chạy trốn sau, lấy Đường Vân Thâm thiên phú tất nhiên sẽ tu vi đánh vào, lần sau e sợ muốn vận dụng hoàng giai đao pháp cùng càn khôn một mạch mới có thể làm được hắn. Trần Mặc nhấc lên thanh phong minh nguyệt độn đuổi theo, Đường Vân Thâm tu luyện trong mây thần tốc cũng là một cái lợi hại thân pháp đột pháp, ở Huyền Vũ bảy biến dưới uy lực càng sâu. Chỉ có điều Trần Mặc dùng bắt đầu thô bạo sức mạnh mới áp chế Đường Vân Thâm không có cách nào bỏ chạy. Đường Vân Thâm trong lòng có ý sợ hãi, thoáng nhìn dọa ngốc Đường Luân, lòng sinh lên một luồng ác độc. Đường Luân lấy ra mấy tấm đùa chú hướng hai người ném đi. Đùa chú hóa thành một đoàn lôi điện bổ tới, chính là Thiên Kiếp Phủ. Chỉ là Thiên Kiếp Phủ đối với hai người đều là gãi ngứa, căn bản không có thương tổn. Đường Luân vừa thấy Đường Vân Thâm bị nhìn chằm chằm không được, xoay người muốn chạy. Đường đệ trợ cô. Đường Vân Thâm tay vồ một cái, mà tuôn ra một luồng gió tanh dường như lợi chảo đâm thủng Đường Luân thân thể tầng tầng đem hắn quăng đến Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc không ngờ rằng Đường Vân Thâm sẽ nắm chính mình em ruột làm bia đỡ đạn, thân pháp dừng lại, một trưởng đem Đường Luân đánh ra, liền như thế một giây, Đường Vân Thâm nắm lấy cơ hội thâm nhập trong rừng, không gặp tung tích, hắn trong mây thần tốc một khi thoát ly đối phương, tiêu ngạo áp chế, cái kia thần thật tốc. Dựa vào, Trần Mặc thầm mắng thanh, lưu lại một cái gieo vạ. Quay đầu lại nhìn Đường Luân, người đàn ông này hai con ngươi trợ to, ngực bị lợi chảo xuyên thủng, hắn mới bất quá khí hoa cảnh giới, bị 4 tầng lôi kiếp một chảo, vậy còn không đến chết khô thẳng thắn. Đều là đường hoàng người, Trần Mặc cũng không đồng tình chi tâm. Nhìn thấy kẻ này lại có tinh giới thạch, thuận lợi cầm tới. Trần Mặc cũng thuận theo rời đi nơi đây, đến một chỗ an toàn. Thoát ly nơi nguy hiểm, Trần Mặc biết vậy nên toàn thân bộ phận suy kiệt, thân thể bị không bình thường không có bất luận khí lực gì. liên tiếp mấy lần chiến đấu dùng không ít sức mạnh, đặc biệt là cuối cùng đối phó Đường Vân Thâm vận dụng toàn bộ tinh lực, bằng không vẫn đúng là vướng tay chân. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, thần niệm hơi động, lấy ra gì lưu lại mấy viên tinh nguyên, mượn tinh nguyên khôi phục nhanh chóng tinh lực, không phải vậy gặp phải Giang Yên Vũ đều không khí lực đấu. Chẳng qua cũng không uổng công hắn lo lắng hết lòng, cuối cùng cũng coi như là đem Hoàng Thất Trấn Quốc chi bảo Huyền Vũ bảy biến năm biến đều học được, đón lấy chỉ cần lại dùng Bồ Đề tâm pháp đến tu luyện, nên rất nhanh sẽ có thể đại thành đi. Nghĩ tới đây, Trần Mặc nhắm mắt lại, như ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, nhập định. Chương 180, Vân Thâm mộ đồ. Đường Vân Thâm đầu góc quay cuồng không biết chạy trốn bao lâu, phía sau Phong Thanh Phảng phất mang theo Trần Mặc mũi tanh, không có chút nào dám dừng lại, cũng không biết bao lâu, mãi đến tận xung quanh không còn âm thanh mới rốt cục dừng lại. Đường Vân Thâm tinh khí thần lớn tả, Huyền Vũ bảy biến di chứng về sau phát tác, tu vi đột tướng, hắn vội vàng lấy ra một bình đan dược ăn vào mấy viên ngồi xếp bằng xuống. Chân khí lưu chuyển toàn thân, như mưa xuân thoải mái hắn thể mạch. Sau một hồi, Đường Vân Thâm đỉnh đầu hiện ra lưỡng hoa mới rốt cục bỏ qua. Khốn nạn, khốn nạn. Trần Mặc, câu ngươi nhất định phải chết không toàn thây. Tu vi từ 4 tầng lôi kiếp một hồi rơi đến khí hoa cảnh giới, Đường Vân Thâm tức giận khói xanh hứa ra, một quyền ném tới bên cạnh một cây đại thụ. Đại thụ bị đập xuyên một cái lỗ thùng to, bình thường hắn tùy tiện một quyền đều có thể đem này khỏa trăm năm cổ thụ một quyền đập nát. Đường Vân Thâm mắng một câu à, trước ngực một luồng hậm hực khí xoay tròn trong lòng, khó có thể tiêu hóa. Đường Vân Thâm, Hoàng Thất 13 điện hạ, từ nhỏ ở trong bụng mẹ liền tiếp thu các loại linh dược cho tới khi hắn sinh ra, mẫu thân sẽ theo chi chết. Ở trong hoàng thất, ngoại trừ hoàng hậu, sủng phi, cái khác phi tử đều là thứ địa vị này, mỗi khi mang thai đều sẽ phục các loại tiên thiên linh dược đặt xuống căn cơ, bởi vậy, sinh ra hoàng tử ở trong bụng mẹ liền có thể khí huyết cựu chuyển, sau khi sinh không tới 3 năm liền có thể ngưng tụ tinh hoa. Thiên tài. Hoàng thất không có thiên tài, chỉ có liều mạng cường giả. Không có được tình mẹ Đường Vân Thâm khắc khổ luyện võ, chỉ vì được phụ thân thương yêu, ở phụ thân mười mấy dòng dõi bên trong rốt cục hạc đứng trong bầy gà, lấy 7 tuổi khí hoa cảnh được Đường Hoàng ánh mắt. Nhưng là Đường Hoàng phụ yêu chỉ có tu luyện cùng càng thêm liều mạng tu luyện. Liền, Đường Vân Thâm tiến vào tứ đại cấm vệ bên trong mạnh mẽ nhất Thanh Long cấm vệ bên trong một trở chính là 10 năm. Hạ luyện tam phục, đông luyện 39, Đường Vân Thâm chưa bao giờ lười biếng qua chút nào, đã từng muốn lấy được nhất phụ thân cũng đã sớm ngột ngạt thành mạnh nhất cường giả chi tâm. Ở cùng tuổi võ giả ở trong, Đường Vân Thâm tự nhận chính là mạnh nhất. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại thất bại. Yếu là thua với Giang Yên Vũ cũng là thôi, nữ nhân này nghe nói được bên trong tinh vực thưởng thức, thực lực sâu không lường được, không cách nào đi phỏng đoán. Nhưng này cái Trần Mặc tính là thứ gì, hơn 10 năm trước hắn được Thanh Long cấm vệ kính nể lúc, tên kia chẳng qua là tên rác rưởi được là các loại cười nhạo, hắn lại thua với người như thế. Không cam lòng tâm tình lấp kín ngực, Đường Vân Thâm sâu hít sâu một cái, vận chuyển tâm pháp. Tuyệt không thể để cho hắn tiến vào đăng khoa, nhất định phải làm cho hắn thưởng thức đến hậu quả xấu. Đường Vân Thâm trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua lá cây nhìn một chút bầu trời, thời gian đã không còn sớm, khoảng cách hoàng hôn Tây Sơn không xa. Mặc dù mới là khí hoa cảnh, nhưng Đường Vân Thâm đối với mình đăng khoa vẫn rất có tự tin, tiến vào thất bảo trọng lâu làm tiếp tính toán. Đường Vân Thâm biết nếu muốn giết Trần Mặc là không thể, người đàn ông kia so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều hơn tu luyện càng là tinh lực, cũng không biết hắn có phải là giống như Giang Yên Vũ được bên trong tinh vực kỳ ngộ. Chẳng qua Đường Vân Thâm còn có những biện pháp khác, hắn biết Trần Mặc có một cái rất lớn nhược điểm đa tình. Trước hai phái võ giả vây công Trần Mặc lúc, cái kia chịu đến khinh bạc cô gái mặc áo xanh hắn nhưng là biết. Đường Vân Thâm con mắt hơi chuyển động, có chủ ý. Nắm lấy người phụ nữ kia ở bảo tháp trước gáp chế Trần Mặc không thể đăng khoa, bằng không liền đem nàng giết chết, nếu như hắn từ chối, vậy cũng không liên quan, chí ít có thể đả kích hắn, ngược lại hai người quan hệ nhìn qua rất thân mật, hắn không ngại Trần Mặc thống khổ, Đường Vân Thâm cũng không sợ Trần Mặc trả thù, chính mình giết người phụ nữ kia lập tức tiến vào trọng lâu, hắn bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám giết chính mình. Đương nhiên, nếu như Trần Mặc thật mềm lòng đáp ứng rồi, Đường Vân Thâm sẽ ở cuối cùng nháy mắt giết nàng lại tiến vào bảo tháp, bất kể như thế nào nghĩ, Đường Vân Thâm đều cảm thấy này đối với mình là trăm lợi không một hại kế hoạch, chỉ có như vậy mới có thể lắng lại nội tâm hắn thất bại. Nghĩ tới đây, Đường Vân Thâm ngay lập tức sẽ đi làm. Thanh Uyển phát hiện mình có chút mất tập trung, trong đầu của nàng tất cả đều là Trần Mặc hôn nàng cảnh tượng, Thanh Uyển lắc đầu một cái, loại bỏ ý nghĩ thế này, người đàn ông kia chỉ là bởi vì qua đi nắm lấy cơ hội muốn nhục nhã chính mình thôi. Thanh Uyển đi tới bước chân phát hiện bước tiến của nàng bất chi bất giác có chút tương tự bắt quái, động tác trong tay cũng ở mô phỏng theo Trần Mặc đánh bắt quái quyền. Nữ hài thiên phú cực cao, chỉ có điều bởi vì chịu đến gia tộc có hạn tu vi mới chỉ có miễn cưỡng khí hoa sơ kỳ, có Trần Mặc chỉ điểm, Thanh Uyển có hiểu ra, nàng lại may mắn từng cùng Trần Mặc từng có cuộc chiến sinh tử, đích thân thể nghiệm qua bát quái lợi hại, bất chi bất giác lại có bát quái lĩnh ngộ. Ừm. Thanh Uyển nhìn thấy trong đùi có một viên sa cử tương tự vỏ sò, ở Phật gia bảy chân chỉ có một phần, nhưng khó tìm nhất. Đang chờ nàng khom lưng lúc, mặt đất bỗng nhiên gió tanh phun trào, hóa thành một đạo lợi trảo hướng nàng ngực chụp tới. Thật nhanh. Thanh Uyển dùng thanh thân rắn pháp vòng một chút, thân thể khó mà tin nổi đong đưa một cái độ cong, có thể trảo gió quá nhanh, vẫn là ở trước ngực nàng cầm quần áo xé nát, xuất hiện vài đạo đẫm máu vết thương. Ngay ở nàng xoay người, một bóng người bỗng nhiên lao ra, giống như lớn ưng chém giết. Một luồng liệt phong quyền ý tùy theo tuôn ra, nếu như đổi làm trước đây, Thanh Uyển căn bản không có cách nào ngăn cản, thế nhưng vừa vặn nàng bắt quái có linh ngộ, bản năng một để, động tác mau lẹ hướng về bên cạnh nhảy một cái, dưới chân vạch một cái, tiện tay vung một cái. Quyền ra như pháo, nửa điểm ly trung hư bóng dáng. Chạm. Đối phương không ngờ rằng một chảo không trúng liền bị một quyền bắn trúng, lui về phía sau mấy chục bước. Ngươi là hoàng tử điện hạ? Thanh Uyển sững sờ, nhận ra y phục này là hoàng tộc cẩm tú trường bào. Đường Vân Thâm trong lòng không thích, thực sự là quái đản, một cái khí hoa sơ kỳ võ giả hắn đều không bắt được. Biết cô thân phận là tốt rồi, cô muốn ngươi làm một chuyện. Thứ khó tòng mệnh. Thanh Uyển hướng về lùi lại mấy bước. Hạng run rế cũng dám chống lại. Đường Vân Thâm cười gằn, thả người đồng thời. Tuy rằng hắn cũng mới khí hoa cảnh thực lực, nhưng kinh nghiệm phong phú lại có quyền ý, nắm lấy Thanh Uyển dễ như trở bàn tay. Một tay nắm lấy nữ hải vai, năm ngón tay như đao đâm vào xương, Thanh Uyển cắn chặt hàm răng, đánh ra thanh xả quyền. Đường Vân Thâm trở tay một tiếp, liền muốn giỡ Thanh Uyển cánh tay chế phục nàng. Bỗng nhiên lúc này, cánh rừng loạch xoạch vài tiếng, lá rụng quấn mở, ba mũi tên cùng xuất hiện, giống như ba con màu vàng lớn điêu, sát khí ngập trời, cuốn lên vạn mảnh lá rụng, rất là kinh diễm. Nếu là có lôi kiếp thực lực, Đường Vân Thâm dùng một ý nghĩ liền có thể bắt này vài con buồn cười mũi tên, nhưng hiện tại hắn chỉ có khí hoa cảnh, không dám kinh thường, sử dụng một chiêu Vân Long Dương Trảo. Ba viên mũi tên nhọn liền bị lợi trảo xé nát, từng đám, cuốn lên vạn mảnh lá cây bỗng nhiên mở tung, Đường Vân Thâm còn chưa thở dốc, ngẩng đầu liền thấy dậy đặc mưa tên nhào hướng mình, giống như châu chấu. Liên hoàng nỏ. Đường Vân Thâm một chút nhìn ra binh khí, nhưng có thể đem liên hoàng nỏ vận dụng cao thâm như vậy, đối phương e sợ am hiểu sâu đạo này. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Mấy cái tam hoa võ giả cũng dám ở trước mắt hắn làm cản, Đường Vân Thâm cười gằn, một chiêu chụp tới, phía bên kia, Thanh Huyền nắm lấy cơ hội, một chiêu khảm trung man đánh ra, hai tay như nước thoát khỏi Đường Vân Thâm chộp vào xương ngũ trảo, nam nhân không ngờ rằng điểm ấy, không ứng phó kịp, Thanh Huyền một chiêu người kỹ hợp nhất, như hóa màu xanh, cự xà nhào tới. Thanh Huyền tuy không có luyện được võ ý, nhưng võ kỹ bên trong đỉnh cao nghĩ làm được võ nghệ nhưng là lô hỏa thuần thanh, này một chiêu nàng cũng là dùng xuất toàn lực, ra sức một kích. Thanh Hồng va chạm trên Đường Vân Thâm, nam nhân tu vi tuy thiện, nhưng bản thân trải qua tiểu lôi kiếp rèn luyện, Thanh Huyền mạnh hơn cũng không thể bị thương hắn, thân thể chỉ là hơi loáng một cái. Loáng một cái bên trong, cung nỏ cùng phát. Đường Vân Thâm trúng liền mấy mũi tên, đáy lòng tức giận đến cực điểm, một nam một nữ từ cánh rừng thoát ra, một cái nắm cung, một cái nắm nỗ, tay hơi động, thương long liệt phong trảo chộp tới nắm nỗ thiếu nữ. Liền lấy cung tên bị phá, nữ hải bị tóm ngã xuống đất. Nam nhân bất động như núi, lần thứ hai dương cung bắn tên, mỗi một tên cũng giống như đại bằng kim điêu, sát khí bức người. Đường Vân Thâm tay vồ một cái lại nắm lấy Thanh Huyền, còn chưa trước tiên đánh ngất nữ nhân này, lại một võ giả đột nhiên hướng hắn đánh tới. Thiếu niên kia hai tay mở ra, liệt phong như rảo, khí tức sắc bén, giống như dương cánh đại bằng. Đường Vân Thâm bị một luồng gió tanh bao phủ thân thể nhất thời cứng đờ. Không tốt. Nam nhân trong mắt cả kinh. Đối phương đã chụp tới, trực phá hắn lồng ngực. Đường Vân Thâm không kịp nghĩ nhiều đánh ra thần niệm triệu hoán phi kiếm, nhưng lúc này hắn pháp lực hoàn toàn không có, căn bản không có cách nào sử dụng. Ngực đau nhức, người võ giả kia ngũ trảo sâu sắc đâm vào ngũ tạng. Đường Vân Thâm cũng là cường hãn đến cực điểm, như vậy cảnh ngộ thân thể run lên, lại một chiêu thương long liệt phong chụp tới, một đạo yếu ớt quyền ý đem đối phương đánh bay. Nhưng là rất hiển nhiên, lần này đối phương có chuẩn bị mà đến. Khi hắn đánh bay sau, cung tên bắn một lượn, trong đó một mũi tên chân khí phun trào, hóa thành kim điêu lợi trảo, rõ ràng là kiện thật bảo. A! Đường Vân Thâm kêu thảm một tiếng bị một mũi tên xuyên qua, bắn ngã xuống đất. Các ngươi có biết ta là ai không? Đường Vân Thâm thần thái thê thảm, tóc đổ ngang, chật vật như thất. Ta chính là Tông Chính Anh, giết chính là ngươi 13 điện hạ. Bị đánh đuổi thiếu niên lấy ra một ngụm ba sao kim điêu đại hoàn đao, lời nói hạ xuống, nhất đao chém xuống. Đường Vân Thâm trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Đao khí xuyên qua trong cơ thể hắn, cắn nát ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch. Tử vong hàn ý bao phủ toàn thân, từng hình ảnh qua lại ở đầu góc phi ngựa xem đèn. Ta chính là 7 tuổi luyện khí, 10 tuổi trên đỉnh tam hoa, 12 tuổi đạt vũ thánh, 15 tuổi tu luyện ra võ ý, 18 tuổi hai tầng lôi kiếp, huyền vũ năm biến, cùng tuổi kết xuất, hoàn toàn thần phục. Đường Vân Thâm miệng phun máu tươi, thẫn thờ ngôn ngữ, làm như không thể tin được hắn con đường võ đạo càng chung kết nơi đây, thần phục hai chữ vừa ra, nam nhân ngã xuống, khí tức chấm dứt. Thanh Uyển nhìn chằm chằm Đường Vân Thâm thi thể, trong mắt phức tạp. Nàng bưng vết thương nhìn hai nam một nữ, dám giết hiện nay hoàng tử, thân phận đối phương vô cùng sống động. Tông Chính Anh, Tập Mân, Tập Vũ, ba người tự báo họ tên. Chúng ta đều là điện hạ người, này Đường Vân Thâm là kẻ gây họa không lưu lại được. Tông Chính Anh lạnh lùng nói, này Đường Vân Thâm thật là lợi hại, hắn người bị thương nặng tài văn chương dùng tu vi, lại kém một chút giết ngược lại chúng ta. Tập Mân có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này vây quét, mấy người đều chịu không giống trình độ thương, nếu như Đường Vân Thâm lợi hại đến đâu một điểm, cái kia chết chính là mấy người bọn hắn. Chẳng qua cùng như vậy Thanh Long cấm vệ thiên tài võ giả chiến đấu, đối với mấy người võ nghệ có rất lớn tăng cao. Càng là manh liệt chiến đấu, khí huyết càng là sôi mạnh mẽ phái thân, võ nghệ liền càng mạnh, võ ý cũng càng đọc lại. "Là, vâng đúng, Trần Mặc để cho các ngươi bảo vệ ta sao?" Thanh Uyển mở miệng. "Không phải, chúng ta vẫn âm thầm theo dõi điện hạ, tìm Đường Vân Thâm khí tức tìm đến, chẳng qua hắn đúng là muốn lợi dụng ngươi kèm hai bên điện hạ." Tập Mân cười khổ. Trước Đường Vân Thâm cùng Trần Mặc chiến đấu bọn họ không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể tránh né ở bên ngoài mấy ngàn mét. Nhìn thấy Đường Vân Thâm huyền vũ bảy biến chạy trốn biết là cơ hội lúc này mới đuổi theo. Lợi dụng ta, Trần Mặc làm sao sẽ nhạy dạng? Thanh Uyển trầm mặc nói. Tập Mân tiếu tiếu, điện hạ so với ngươi nghĩ tới phải ôn nhu. Thanh Uyển không nói. Muội muội, chúng ta không nên nói nữa, thi điện vòng thứ nhất lập tức liền muốn kết thúc, chúng ta nhanh giúp điện hạ đi. Tập Vũ nói. Hắn làm sao bây giờ? Thanh Uyển nhìn Đường Vân Thâm thi thể, tuy rằng thi điện bên trong tử thương bất luận, nhưng hắn cũng là hoàng thất nhất là coi trọng hoàng tử, hoàng đế tất nhiên tức giận. Hủy thi di tích. Tông Chính Anh phun ra vài chữ. Chương 181, vạn thọ tự truyền nhân phương tịch. Tà Dương thu hồi ánh chiều tà, sương chiều dần dần dày đặc. Trần Mặc từ trong nhập định khôi phục ý thức, cuối cùng một đạo ánh tà dương chính đang thu lại, bất chi bất giác nhập định mấy cái canh giờ. Khoảng cách thần vũ cử thi điện cuối cùng đang khoa thời gian lửa xém lông mày, Trần Mặc phát hiện Phật gia bảy chân bên trong còn có một phần sa cử cùng chân châu không thể được, tuy rằng được năm dạng cũng có thể đi vào thất bảo trọng lâu, chẳng qua như vậy liền ít đi 7 phân, chỉ có 21 phân. Đang đứng cuối cùng thứ 7 lâu cần 90 phân, nói cách khác thất bảo trọng lâu bên trong thử thách đã không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Trần Mặc điều động Thanh Phong Minh Nguyệt Độn một bên suy nghĩ có thể hay không tìm tới chân châu, rất nhanh rừng cây càng ngày càng trống trải, một tòa tráng lệ bảo tháp xuất hiện ở trước mặt. Có nói ngươi lúc Phật trước có thất bảo tháp, cao 500 do tuần, ngang dọc 250 do tuần, từ địa dũng ra ở trên không trung. Các loại bảo vật mà trang giáo chi, 5000 lan can thuẫn, ham phòng ngàn vạn, vô số chàng phiên cho rằng kiến sức, thủy bảo chuỗi ngọc, bảo linh ngàn tỷ mà khó bên trên. Trước mắt tòa này thất bảo trọng lâu cũng là rộng lớn, đối với hộ nộ song, chu trụ tố bích, chuỗi ngọc bảo linh, lưu ly xá lợi. Bảo tự tràn ngập hùng hậu lực lượng linh hồn, Phật quang chiếu khắp, khiến lòng người bên trong nghiêm túc. Trần Mặc cảm ứng được Bồ Đề bảo nghiệp rung động mấy lần, cùng bảo tháp cộng hưởng. Điện hạ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Sốt ruột âm thanh đánh gãy Trần Mặc tâm tư. Thất bảo trọng lâu trước đang có 4 người chờ ở bên ngoài, lúc này hoàng hôn gần tây sơn, có thể vào trọng lâu võ giả đều đi vào, ai cũng không muốn trì hoãn, càng nhanh tiến vào bảo tháp đại diện cho thực lực võ giả càng mạnh cũng coi như là một phần hư vinh. Thấy có người đang chờ mình, Trần Mặc có chút ngoài ý muốn. 4 người chính là Tập gia huynh muội, Tông Chính Anh còn có Thanh Uyển. Các ngươi đang chờ ta làm cái gì? Trần Mặc kỳ quái hỏi, lại liếc mắt Thanh Uyển, nàng có thể lấy khí hoa cảnh đi tới thất bảo trọng lâu không có để hắn thất vọng. Điện hạ, Phật gia bảy chân nói vậy không có tập hợp chứ? Tập Mân hì hì cười nói, ừm. Tiến vào thi điện, liên tiếp gặp phải võ giả ngăn cản lại cùng Đường Vân Thâm cực hạn một trận chiến, Trần Mặc nơi nào có quá nhiều thời gian đi thu thập bảy chân. Tập gia huynh muội đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, Tập Mân tay khẽ vùng, nhiều mấy thứ. Điện hạ, ít cứ việc nắm, không thể bởi vì những người nhỏ này sai lầm, bỏ lỡ điện hạ thành tích. Trần Mặc nở nụ cười, cũng không làm bộ, lấy đi sa cử cùng chân châu, chính các ngươi đây. Yên tâm đi, điện hạ, chúng ta đều có. Ừm. Chúng ta mau vào đi thôi. Làm Trần Mặc đoàn người tiến vào thất bảo trọng lâu sau, chốc lát, ánh chiều tà tan mất, màn đêm như ý ỉa, bọc lại đại trọng đảo. Ánh sao sáng lạ, một tiếng du du dương dương chống chiều tiếng chuông, thật lâu vang vọng tinh không. Thi điện, vòng thứ nhất đăng khoa tư cách kết thúc. Thất bảo trọng lâu bên trong cũng không lớn, là cái không gian thu hẹp, đã tụ tập mấy trăm tên võ giả, 3,600 tên tiến sĩ cuối cùng chỉ không đủ 300 tên tiến sĩ thành công đăng khoa. Sở hữu võ giả chính đang sôi nổi nghị luận, một là giao lưu tâm đắc, hai là nói một chút thử thách trải qua. Lẫn nhau ngươi một lời ta một lời, hoàn cảnh vô cùng quắc nhĩ, như cái chợ. Làm cửa một trận kia chấp sau, Trần Mặc 4 người liền đi tiến vào trong đó. Một giây sau cùng mới tiến vào võ giả tự nhiên chịu đến mọi người nhìn kỹ. Ồn ào bầu không khí lập tức yên lặng như tờ, chúng võ giả vẻ mặt đầu tiên là kinh dị, nghi hoặc, về sau tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Không nghĩ tới lại còn có khí hoa võ giả có thể đăng khoa đây. Thực sự là vận may a, thời khắc cuối cùng chạy tới. E sợ dọc theo đường đi lẫn nhau nâng đỡ, rất khổ cực đi thực sự là xúc động lòng người. Ồ, cái kia không phải Trường An phủ 4 điện hạ sao? Làm sao có khả năng, Trường An phủ 4 điện hạ dám cùng Yên Vũ quận chúa hò hét nhân vật, làm sao có khả năng cùng một đám khí hoa võ giả chen chúc tiến vào trường thi đây, ngươi nhất định là hoa mắt. Đúng, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục Trường An phủ ạ. Các loại âm thanh như nước thủy triều ồn ào liên tục, có người nhận ra Trần Mặc thân phận chính là một phen chế nhạo. Cũng vậy, làm trước ở Trường An bên trong danh chấn tứ phương, có thể cùng Yên Vũ quận chúa đối chọi gay gắt đại minh tinh, Trần Mặc thời khắc cuối cùng theo mấy cái khí hoa võ giả ngàn cân treo sợi tóc tiến vào đăng khoa, thực sự cùng trước hành động quá một trời một vực. Giang Yên Vũ một mình ngồi ở một chỗ cao tòa, nàng là người đầu tiên tiến vào thất bảo trọng lâu, ở đại sảnh phía trước nhất, bên người mấy mét bên trong không người dám gần người. Nàng liếc Trần Mặc một chút, tựa như cười mà không phải cười. Những này ngu muội đồ. Tập Mân hừ hừ vài tiếng. Muội muội, không cần lo bọn họ. Thi điện vốn là như vậy, chúng ta tới chậm, bọn họ tự nhiên có cảm giác ưu việt. Trần Mặc cười cợt. Mọi người đang đợi thi điện vòng thứ 2 đăng khoa bắt đầu, thời gian còn có chút đầy đủ, Trần Mặc tìm một chỗ lặng lặng đả tọa luyện khí, dùng Bồ Đề tâm pháp tu luyện Huyền Vũ bảy biến. Bồ Đề tâm pháp năng đem thiên hạ võ kỹ thần thông nhìn thấu nguyên lý, sau đó hòa vào thức hải. Đánh so sánh, liền giống với là một cái tay nghề, làm nhiều rồi có đầy đủ kinh nghiệm tích lũy chính là đại sư, loại này kinh nghiệm nhật kinh nguyệt buồn hòa vào thân thể, do đó để một cái tay nghề người đạt đến người bình thường vì đó kinh diễm mức độ. Võ kỹ cũng là như vậy, không lúc không khắc tu luyện tích lũy kinh nghiệm có thể làm cho võ kỹ trở nên càng mạnh hơn, tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Bồ Đề tâm pháp bớt đi những này tích lũy, trực tiếp đem võ kỹ nguyên lý thâm nhập bản tâm, thân thể dĩ nhiên là có người khác mấy chục năm quen tay hay việc kinh nghiệm. Huyền Vũ bảy biến là hoàng tộc trấn quốc chi bảo, mỗi một biến lĩnh ngộ đều muốn thời gian mấy năm, Đường Vân Thâm thiên tư yêu nghiệt cũng là từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện cái môn này siêu nhất lưu võ kỹ, dùng 15 năm mới đến Huyền Vũ năm biến. Thế nhưng Trần Mặc một cảm ứng, mới ngăn ngắn mấy cái canh giờ, hắn cũng đã lĩnh ngộ ra Huyền Vũ ba biến. Trần Mặc kinh ngạc phát hiện tu luyện Huyền Vũ bảy biến đồng thời, mà có thể kích phát võ giả tiềm năng, có thể tăng nhanh lôi kiếp trở xuống tu luyện tiến độ, quả thực là tạo nên thiên tài bảo vật, chẳng trách sẽ trở thành trấn quốc chi bảo. Đường Vân Thâm loại thiên tài này từ nhỏ tu luyện Huyền Vũ bảy biến mới ở 18 tuổi đạt đến 2 tầng tiểu lôi kiếp, kỳ thực đã rất chậm, nếu không là Đường Vân Thâm kiêu căng tự mãn ở Tam Hoa tụ đỉnh cố ý đột phá võ thánh muốn lĩnh ngộ võ ý, phí thời gian mấy năm, hắn vô cùng có khả năng luyện đến 5, 6 tầng lôi kiếp trình độ. Nhớ tới này Đường Vân Thâm, Trần Mặc tìm một vòng, không có phát hiện người này bóng người. Huyền Vũ bảy biến sẽ có di chứng về sau, nhưng lấy thực lực của hắn tiến vào đăng khoa còn không thành vấn đề. Lẽ nào hắn chạy? Trần Mặc cau mày. Điện hạ, có một chuyện quên cùng điện hạ nói rồi. Tập Mân ngồi ở Trần Mặc bên cạnh, mềm giọng mùi hương nồng nàn, nữ hài môi tiến đến bên hai, Đường Vân Thâm bị chúng ta giết. Các ngươi có thể giết hắn? Trần Mặc hoài nghi. Điện hạ sẽ không trách chúng ta tự ý làm chủ đi. Tập Mân nói. Thi điện sống chết có số, Trần Mặc nơi nào sẽ lưu ý cái này, lại nói, trước hắn cũng có muốn bóp chết ý nghĩ. Việc này không muốn lộ liễu. Chúng ta biết, Đường Vân Thâm mất tích dù sao cũng hơn chết tốt lắm. Tập Mân cười cợt. Kỳ thực ta phát hiện điện hạ ngươi mới là thiên tài chân chính đây. Tập Mân nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt là cung điện dưới lòng đất sát hạch, khi đó Trần Mặc mới khí hoa mà thôi, ngăn ngắn mấy tháng liền có thể lĩnh ngộ tam hoa đồng thời có võ thánh võ ý, yêu nghiệt cực kỳ. Trần Mặc cười cợt. Hai người lại tán gẫu một trận, Thanh Uyển nhìn Trần Mặc cùng Tập Mân quan hệ thân mật mặt không hề cảm xúc, cũng là càng nhìn không thấu. Muội muội, không nên quấy rầy điện hạ tu luyện, ngươi vẫn là mau nhanh chuẩn bị chờ chút sát hạch. Tập Vũ giáo huấn một câu. Tập Mân mím môi, hết hy vọng nói, ca ca ngươi cũng không phải không biết, thất bảo trọng lâu chúng ta khí hoa căn bản không thể có cái gì tốt thành tích. Có thể leo lên tầng thứ nhất lâu là tốt lắm rồi, ta vẫn là cùng điện hạ trò chuyện, sau đó gặp lại điện hạ, e sợ điện dưới một cái ánh mắt ta cũng không dám nhìn. Khi ý tứ, lần sau gặp mặt, Trần Mặc e sợ đã đại lôi kiếp hóa thần phản yếu ớt, chính mình liền chính diện cũng không dám đối mặt. Tập Vũ bất đắc dĩ. Không có chuyện gì, ta rất yêu thích tán gẫu. Trần Mặc nói. Anh ca, ngươi có hay không giúp điện hạ lưu ý tiến vào đăng khoa, ai sẽ là điện hạ cường địch ta, ngoại trừ cái kia Giang Yên Vũ. Tập Mân hô. Tông Chính Anh ánh mắt như chỉ mừng, vẫn cảnh giới tất cả mọi người, đồng thời cũng ở siêu tầm đăng khoa võ giả thực lực. Lấy Trần Mặc có thể đánh bại Đường Vân Thâm thực lực, ngoại trừ Giang Yên Vũ nên cũng không cái gì đối thủ, thế nhưng Tông Chính Anh vừa nhìn còn thật sự có như vậy một cái đáng giá kiêng kỵ. Có một người. Cái gì? Thật sự có người? Tập Mân chỉ nói là dứt lời. Mạnh hơn Đường Vân Thâm? Trần Mặc cười hỏi. E sợ không kém. Tông Chính Anh chỉ về đằng trước. Cái đại sảnh này phía trước có một mảnh đất trống, chỉ có hai người, cùng bọn họ như thế náo nhiệt so ra vô cùng quẩn cú bé. Hai người kia một cái quần áo bay lên, thanh lấy như thác nước. Thần thái tung bay, nàng tự nhiên là Giang Yên Vũ. Một cái khác ngồi ở nàng phụ cận không xa, là một cái mặt như ngọc thiếu niên, một thân thiền ý điệp, Phật quang cuộn cuộn, ẩn hiện thiên long. Hắn tư thế ngồi cũng phi thường kỳ lạ, bàn hai chân đủ tâm hướng lên trên, hai tay kết thiền định ấn, đặt đan điền trước, tích trực bả vai tấm, khúc cảnh như câu, cảm ngăn chặn hầu kết, thiệt chống đỡ trên ngạc, hai mắt nửa mở, nhìn kỹ phía trước. Đây là bảy chi ngồi pháp cũng gọi là ngày đến tư thế ngồi, bao hàm đả tọa lúc thân thể bảy cái muôn cái, lấy làm như vậy có thể bảo tồn người năm tức giận. Bảy chi ngồi pháp còn có một cái tên gọi trang nghiêm sư ngồi, bởi vì như sư tử đắc ý thử xem an vị nhìn khắp bốn phía mà được gọi tên. Đây là thiện gia bên trong một cái nội liễm lại không mất uy nghiêm luyện công cách làm, người bình thường cho dù ngồi cũng luyện không được, ở thiện gia bên trong coi như một ít cao thâm thiền sư cũng không làm được, chỉ có thể dùng ngồi xếp bằng tư thái. Có thể trang nghiêm sư ngồi, người này không đơn giản, cũng khó trách không người dám tới gần. Một nam một nữ này đang ngồi phía trước, giống như kim đồng ngọc nữ, tiện sát vô số người. Trần Mặc phát hiện cái kia ngày đến tư thế ngồi thiếu niên có chút quen thuộc. Phương Tịch. Trần Mặc nghĩ tới, lần kia cùng tỷ tỷ đi tới Vạn Thọ tiến lên đụng tới một cái thiền y thiếu niên lấy lôi kiếp tôi thể, tỷ tỷ còn hỏi dò một hồi tên, tựa hồ là gọi Phương Tịch. Phương Tịch. Tông Chính Anh đám người ngẩn ra. Nguyên lai hắn chính là Phương Tịch. Danh bất hư truyền đây. Nghe tới danh tiếng rất lớn. Hắn là cái gì đường đi? Trần Mặc hỏi. Đại Trọng Vương triều có Tam Công cửu hậu, phụ thân của Phương Tịch chính là Tam Công bên trong Thọ Châu nhất tuế công Phương Khô Vinh, người này cực kỳ tôn trọng Phật gia, toàn bộ phủ đệ đều cung cấp lương hỏa. Con trai của hắn Phương Tịch sinh ra liền truyền thuyết trong ngộng được Phật tổ điểm hóa mở ra linh thiếu, một tuổi năm ấy liền tiến vào Vạn Thọ tự tùy tùng tứ đại thiền sư biết thu thiền sư học tập thiện pháp. Sau khi, tên Phương Tịch liền không nữa nghe thế nhân. Chẳng qua thần vũ cử bắt đầu sau, Phương Tịch vừa lộ ra cao chót vót, lấy một trưởng lực lượng uy hiếp mấy vạn võ giả, được giải nguyên, thực lực của hắn không người hiểu rõ, nhưng còn nhỏ tuổi, trên người đưa ra loại kia Phật gia cao tăng khí tức để thấy hắn người đều lòng sinh nghiêm túc. Vạn Thọ tự nổi danh nhất mấy đại thần thông Vạn Thọ vô quả, Khô Mục thiện đại từ bi thủ cùng Kim Cương hộ pháp hắn đều có chút thành tựu. Không thể khinh thường a. Tông Chính Anh nhíu mày. Trần Mặc xem cái kia Phương Tịch có ít nhất 3 tầng lôi kiếp thực lực, quả nhiên so với Đường Vân Thâm còn lợi hại hơn mấy phần. Không biết này Tam Đại Thần Thông có thể hay không học được, cái kia Vạn Thọ Vô Quả nghe có chút ý tứ, chẳng qua biết được Vạn Thọ Vô Quả là Vạn Thọ tự một môn độc môn tâm pháp, Trần Mặc liền bất đắc dĩ. Một lát sau, thất bảo trọng lâu bên trong vang lên vài tiếng chuông vang. Phía trước xuất hiện bóng người. Sở Hữu võ giả đình chỉ náo động nghị luận, ánh mắt nghiêm túc. Vòng thứ 2, thất bảo trọng lâu đăng khoa mở màn. Chương 182, thất bảo cổ tăng. Ánh sao như nước, màn đêm yên tĩnh. Đại trọng trên đảo mấy vạn người đều ở nín thở chờ đợi kết quả. Vài tiếng tiếng chuông kết thúc thi điện vòng thứ nhất, nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Đường Hoàng lập tức phái người tiến vào trọng lâu bồn địa, phụ trách siêu tầm võ giả bị chết, còn lại bị thua võ giả cũng từng cái túi đầu đủ rũ rời đi bồn địa. Đồng thời bay lên hơn 20 đạo lang yên để Đường Minh Thế biết ngăn cản Trần Mặc Đăng Khoa đã rất khó khăn, chẳng qua hắn vẫn có một tia may mắn chờ mong, hy vọng chính mình thập tam hoàng tử có thể mang cho hắn kinh hỉ. Đường Vân Thâm từ nhỏ đã chịu đến Đường Hoàng coi trọng, ở trong hoàng thất tu vi chỉ đứng sau thái tử Đường Phong, nhưng thiên phú nhưng phải vượt qua mấy lần, giả lấy thời gian có cơ hội đăng đứng nhân hoàng. Đường Hoàng đã trong bóng tối đồng ý nếu như Đường Vân Thâm có thể ngăn cản Trần Mặc Đăng Khoa, như vậy tương lai ngôi vị hoàng đế liền có thể truyền thừa cho hắn. Mấy ngàn tên thị vệ ở trọng lâu bồn địa ra ra vào vào, thống kê kết quả cũng rất nhanh. Khi biết được không có tên Trần Mặc sau, Đường Hoàng trong lòng tầng tầng thở dài, quả nhiên hay là đã thất bại. Cái khác võ giả bị chết con số, Đường Hoàng đã vô tâm đi nghe, mấy cái thân vương dòng dõi tử vong cũng không có quan tâm. Giang Yên Vũ, chấm đã lo lắng hết lòng giúp ngươi tiêu hao Trần Mặc thực lực, liền để chấm nhìn ngươi từ giữa tinh vực tu luyện trở về thành quả đi, không nên để cho chấm thất vọng a. Đường Hoàng thầm nghĩ trong lòng. 3.600 tên tiến sĩ tử vong, hơn 400 cái võ giả thất bại, hơn 2.700 tên, còn lại ước 500 tên võ giả tiến vào đăng khoa. Rất nhanh, ở trọng lâu bồn địa chờ đợi mọi người được thi điện vòng thứ nhất thành tích kết quả. Có người bi ai, có người vui mừng. Tử vong võ giả ra thuộc thương tâm khóc lớn, chính mình một tên huyết thống lại này chết trẻ, hơn 10 năm tâm huyết hóa thành cho tàn, liền năm rồi lại vào thần vũ cử cơ hội đều không có. Không nhìn thấy thi thể võ giả ra thuộc, một phương âm thầm vui mừng rốt cục tiến vào đăng khoa được thứ tự, cũng có một phương lại là lo lắng. Ai cũng biết này thống kê chỉ là lấy thi thể vì là tính toán, thần vũ cử các đời vòng thứ nhất mất tích võ giả không phải số ít, những võ giả này không phải là bị yêu thú ăn sạch sành xanh, nếu không liền bị người hủy thi diệt tích, kết quả cuối cùng chỉ có xem vòng thứ hai. Bất quá lần này thần vũ cử nhưng là có một chút để mọi người rất là giật mình. Các lớn châu giải nguyên, như là Lệnh Khai Thành, Vương Bá Quốc, Dư Hoài Linh bực này đỉnh cấp thi điện võ giả dĩ nhiên ở vòng thứ nhất liền thất bại, hơn nữa điểm lên Lang Yên Phong Hỏa, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Những người này từng người gia tộc trưởng bối chia làm đau lòng rồi lại âm thầm vui mừng. Bởi vì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng nguyên nhân. Quả nhiên, Đường Hoàng phái hơn 10 giải nguyên đi vây quét tiểu đệ. Trần Loan biết được rồi kết quả một tiếng cười gằn. Thi điện cũng là 36 cái giải nguyên, lại có hơn 10 tên giải nguyên sớm bị knock out, dùng đầu góc muốn nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Tiểu đệ không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Lân lau mồ hôi, lần này thần vũ cử thật đúng là gian nan. Đúng rồi, nghe nói Đường Luân bị giết, hơn nữa là bị Thương Long Liệt Phong Trảo giết. Trần Loan được tình báo. Thương Long Liệt Phong Trảo. Thi điện bên trong chỉ có mấy người sẽ đi. Trần Lân sững sờ. Có thể giết Đường Phong ngươi, nhị ca ngươi cảm thấy là ai? Trần Loan nhìn đi Đường Luân gia tộc, cái kia thân vương nhìn nhi tử thi thể một mặt bi thống, nhưng không lời nào để nói. Trần Lân cười ha ha, cũng chỉ có một người như vậy. Thanh Long cấm vệ tương lai thiên tài thống lĩnh Đường Vân Thâm, hắn vì sao lại giết người trong nhà? Thực sự là không rõ. Còn có thể vì sao sao? Chỉ sợ là bị tiểu đệ đánh bại, Đường Vân Thâm bắt hắn làm bia đỡ đạn đi. Trần Loan chép miệng, thực sự là đáng tiếc không thể giết vị thiên tài kia đây. Trần Lân cười khổ, tiểu đệ thực lực như thế cỡ bức, ta cái này làm nhị ca thực sự xấu hổ. Tuy rằng Trần Lân có 5 tầng lôi kiếp thực lực, nhưng bởi vì tính cách phong lưu, có chút tìm hoa vấn liễu, căn cơ cũng bất ổn, xa không thể so đại ca 2 tầng lôi kiếp. Từ khi tiểu kiều mất tích, ngươi liền tự cam đoạ lạc, hai anh. Trần Loan trong miệng tiểu kiều là Trần Lân trước đây người yêu, sau đột nhiên mất đi tung tích, toàn bộ đại trọng vương triều cũng không tìm tới, từ đó về sau, Trần Lân liền vô tâm tu luyện, một mực mê mội ăn chơi chắc táng bên trong, mỗi một lần nhìn thấy nhị ca như vậy xa đoạn, Trần Loan đều giận không chỗ phát tiết. Nhiều năm như vậy, ngươi còn đi không ra, nàng căn bản là chưa từng yêu ngươi, ngươi còn không rõ. Tiểu đệ cũng đã đi ra trước đây bóng tối. Trần Loan dạy dỗ. Trần Lân nghiêm nghị, sau đó sẽ không. Dừng một chút, Trần Lân cười nói, ta muội, ta xem ngươi đối với tiểu đệ tựa hồ có khác tình cảm, sẽ không là thật sao? Quản tốt ngươi chuyện của chính mình, tiểu đệ cùng ta sự tình ngươi hỏi nhiều nữa một câu, coi như ngươi là ta nhị ca, ta cũng phải ngươi biết Phi Loan kiếm quyết lợi hại. Trần Loan lạnh lùng nói rằng. Trần Lân ngượng ngập, mẫu thân đối với hắn bất đắc dĩ. Vòng thứ hai thi điện bắt đầu rồi, tiến tính một chút đi. Trần Trường Tiên xoa xoa vầng trán, rốt cục lộ ra hứng thú. Phương xa, Thất Bảo Trọng Lâu phát sinh bảo quang, vài tiếng chuông, Phật hiệu vang vọng. Thất Bảo Trọng Lâu lực lượng linh hồn nhất thời tứ tán lấp bắp, bao phủ hư không. Thất Bảo Trọng Lâu bên trong, Trần Mặc cùng sở hữu võ giả đều ngừng thở chờ đợi vòng thứ hai bắt đầu. Ở mấy lần tiếng chuông sau, phía trước hư không xuất hiện một mảnh Phật quang, sau đó một cái mạo điệt chi niên cổ tăng đi ra. Này tăng vẫn tu hành Thất Bảo Trọng Lâu, có một cái tên gọi Thất Bảo tăng, chí ít đã có 3 tầng đại lôi kiếp biết mệnh cảnh tu vi, Thất Bảo Trọng Lâu sát hoạch liền do hắn đảm đương. Thất Bảo tăng cũng không nhìn mọi người, thiện tay vung lên. Sở hữu võ giả trong tay liền xuất hiện một tấm giấy thiếp vàng. Trần Mặc lập tức cảm nhận được giấy thiếp vàng trên lực lượng linh hồn. Cái này giấy thiếp vàng là dùng để ghi chép võ giả điểm, sở hữu võ giả đem chính mình được Phật gia 7 chân để vào giấy thiếp vàng bên trong, giấy thiếp vàng đem vật phẩm hút vào có thể hóa thành điểm. Trần Mặc Phật gia 7 chân đều là cao cấp nhất, hiện lộ con số là 28 phân. Những người khác điểm cũng nhất xuất hiện. Giấy thiếp vàng mặt khác là thi điện đăng khoa xếp hạng, Trần Mặc vừa nhìn, cao nhất 100 người đứng đầu võ giả đều đang là 28 phân. Mà căn cứ tiên tiến nhất vào Thất Bảo Trọng Lâu thời gian tính toán, người thứ nhất dĩ nhiên không phải Giang Yên Vũ mà là cái kia Vạn Thọ tự chuyển nhân Phương Tịch. Người thứ hai mới là Giang Yên Vũ. Có người phát hiện cái này, lập tức phát sinh hút không khí âm thanh, làm như không thể tin được dĩ nhiên có người có thể xuyên qua Giang Yên Vũ. Mà Trần Mặc tuy rằng làm đến trễ nhất, nhưng bởi vì 28 phân giai đoạn thứ nhất hoàn toàn chia làm tích xếp hạng hoàn toàn phân này giai cuối cùng. Trần Mặc nhìn cũng được, không thể số 1, xếp cuối cùng cũng chói mắt. Sau đó chính là thi điện vòng thứ 2 quy tắc. Quy tắc vô cùng đơn giản. Thất Bảo Trọng Lâu tổng cộng có 7 tầng cùng đỉnh tháp, mỗi cái võ giả nhất định phải leo lên lầu 1, mỗi một tầng lâu đều có thử thách, đạt đến tương ứng điểm liền có thể đăng nhập xuống một tầng lầu. Nếu như ở đăng trọng lâu trong quá trình không có đạt đến tiến vào dưới một tầng lầu hợp lệ thành tích, như vậy sẽ bị đào thải. Thất Bảo Trọng Lâu 7 tầng lâu thử thách có Hồng Hoang Linh Bảo mạnh mẽ lực lượng linh hồn, so với trước muốn khó khăn rất nhiều, cái này thử thách nhằm vào cá nhân cũng không có cách nào dối trá, đối với không có đạt đến Tam Hoa tụ đỉnh võ giả tới nói, hầu như mỗi một tầng lâu đều khó như lên trời, cái này cũng là tại sao Tập Mân cảm thấy tiến vào đăng khoa liền thỏa mãn. Tầng thứ nhất lâu vì là mặc nghĩa, hoàn toàn chia làm 14 phân, tổng điểm đạt đến 30 phân liền có thể đi vào tầng thứ hai lâu, nếu các ngươi chuẩn bị kỹ càng là có thể tiến vào nơi đây. Thất Bảo Tăng tạo thành chữ thập, một đạo Phật quang triển khai, nếu như giới tử thế giới. Phương Tịch tạo thành chữ thập dứt khoát đi vào ánh sáng bên trong, Giang Yên Vũ cũng bước vào. Sau đó sở hữu võ giả đều không thể chờ đợi được nữa, Phật quang bên trong phóng đi. Điện hạ, chúng ta đi trước. Ngược lại lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, Tập Mân đám người nói rồi vài câu cũng tiến vào ánh sáng bên trong, Thanh Uyển ở lại cuối cùng, muốn nói lại thôi. Muốn cảm ơn ta liền sáng tạo một cái thành tích tốt đi. Trần Mặc nói. Thanh Uyển khẽ lắc đầu, cũng không biết là đang nói Trần Mặc hiểu lầm vẫn cảm thấy yêu cầu của hắn không thể làm được, nữ hài đi vào ánh sáng bên trong. Rất nhanh, không gian nhỏ hẹp cũng chỉ còn sót lại Thất Bảo Tăng cùng Trần Mặc hai người. Trần Mặc nhìn chằm chằm Thất Bảo Tăng, âm thầm vận chuyển Bồ Đề tâm pháp, tinh giới thạch bên trong Bồ Đề bảo nghiệp tựa hồ đang cảm ứng cái gì, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được cả tòa Thất Bảo Trọng Lâu lực lượng linh hồn trở nên càng mạnh hơn. Vị thí chủ này, cân nhắc xong chưa? Thất Bảo Tăng mặt như diêm cổ, hai mắt nhắm nghiền. Trần Mặc âm thầm áp chế lại Bồ Đề bảo nghiệp, ngước đầu nhìn lên này tràng bảo tháp. Đỉnh tháp chỗ làm như có cái gì ở triệu hoán Bồ Đề bảo nghiệp, chẳng lẽ nói đây là luyện hóa cái này Hồng Hoang Linh Bảo then chốt? Hai người đều Phật gia trí thánh bảo vật, hay là cũng vẹn vẹn là Phật thiện bản nguyên liên quan? Trần Mặc không nghĩ ra, cũng không lại phân tâm suy nghĩ. Hướng Thất Bảo Tăng tạo thành chữ thập sau, Trần Mặc liền vào ánh sáng bên trong. Hắn đi vào, Thất Bảo Tăng cái kia cổ xưa khí tức liền lập tức trở nên sinh động lên, lại như sống lại giống như, Thất Bảo Tăng mở mắt ra cây khô bình thường mí mắt, lộ ra tối tăm con người, Phật tháp linh đăng, chuỗi ngọc dồn dập vang vọng, lay động, lao tăng đắm chiêu. Thất Bảo Tăng lần thứ hai tạo thành chữ thập, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Tất cả trở về yên tĩnh. Chương 183, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cảnh tượng biến đổi, xuất hiện ở Trần Mặc trước mắt một mảnh vô ngần thảo nguyên, có ánh mặt trời, có gió nhẹ, quả thực thành một thế giới khác, Hồng Hoang Linh Bảo quả nhiên không giống người thường, càng là có thể sáng tạo tu di thế giới. 300 tên đăng khoa võ giả đều ở trên cỏ, hai mặt nhìn nhau. Thảo nguyên vô ngần, rộng lớn, không có nửa điểm sắc khí, không biết này tầng thứ nhất lâu rốt cuộc muốn làm sao mà qua nổi. Thất Bảo Cổ Tăng từ hư không xuất hiện, thiện tay đánh. Ầm ầm ầm. Đại địa rung động. Trên thảo nguyên đột nhiên từ mà tuôn ra hàng trăm hàng ngàn thạch bi, khối đá này bi ước chừng cao 2 mét, vật liệu đá màu sắc không giống nhau. Tầng thứ nhất lâu sát hoạch mặc nghĩa. Sở hữu tiến sĩ nhất định phải dùng chân khí hoặc pháp lực ở trên bia đá điêu khắc mặt trên văn tự, thạch bi tổng cộng chia làm vì là xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại, mỗi điêu khắc một loại liền có thể được điểm, thạch bi đến mặt sau càng khó khắc sẽ tiêu hao càng to lớn hơn pháp lực chân khí, võ giả cũng có thể từ bỏ. Nhưng chỉ cần tổng điểm đạt đến 30 phân liền có thể đi vào tầng thứ hai lâu. Đương nhiên, điêu khắc mặc văn thời gian có hạn. Còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là, bi văn chỉ có một chữ, sở hữu bi văn chữ đều là bất tận tương đồng, võ giả nhất định phải ở điêu khắc 7 cái bi văn bên trong tạo thành một câu nói mới có thể được hoàn toàn phân, bằng không cho dù toàn bộ điêu khắc đi ra cũng chỉ có 11 phân. Tầng thứ nhất lâu mặc nghĩa tổng cộng có 14 phân, đỏ da cam vàng ba loại màu sắc thạch bi có 3 phần, còn lại mỗi cái màu sắc thạch bi có 2 phần, tổng cộng 8 phần, hoàn thành. Một cái 7 chữ thiện ngữ có thể đến 3 phần. Hoàn toàn phân 14. Trần Mặc vừa nghe, khảo hạch này tương đương thú vị, trước đây có thể từ chưa từng nghe tới. Chúng võ giả làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Thất Bảo Tăng đọc đạo thứ nhất thiện pháp, sở hữu võ giả trên người giấy thiếp vàng phát sáng, tầng thứ nhất lâu mặc nghĩa sát hoạch chính thức bắt đầu. Trận này sát hoạch thử thách chính là võ giả hành động lực, phán đoán cùng chân khí pháp lực hùng hậu sâu cạn, sát hoạch bắt đầu sau, hầu như sở hữu võ giả đều tranh tướng khủng sau vọt tới thạch bi trước mặt, đầu tiên chính là trước tiên dùng chân khí khắc dấu, dành thời gian. Nhưng còn có vài tên võ giả cũng không đội vã, chỉ là quan sát. Này mấy cái võ giả bên trong thình lình liền có Phương Tịch cùng Giang Yên Vũ. Bọn họ cũng không giống những võ giả khác như vậy lỗ mãng, mặc nghĩa tuy rằng mặt ngoài là xem võ giả điều khắc bi văn số lượng, nhưng càng quan trọng vẫn là cái kia 7 chữ thiện ngữ. Mỗi tấm bia đá văn tự đều không giống nhau, cùng với tìm lung tung, không bằng lần đầu tìm được trước trong lòng thiện ngữ chữ bi, trái lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trần Mặc sử dụng thần ứng nhãn lực, vạn khối bi văn thu hết đáy mắt, nhưng số lượng quá nhiều cũng không thể từng cái nhìn kỹ, to lớn hơn nữa trí quét qua sau, trong lòng có một cái thiện ngữ sau liền hướng khối đá thứ nhất bi nhi đi. Trần Mặc sử dụng thanh phong minh nguyệt độn, đi tới một khối màu đỏ thâm thạch bi. Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch theo sát phía sau, từng người đi tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Trần Mặc đến thạch bi trước mặt, này bi ước cao 3 trượng, toàn thân xích quang, chính giữa bia đá có một cái cây chữ. Có người nhìn thấy Trần Mặc lại đình ở cái kia bút họa đa dạng chữ bi trước không khỏi phát sinh tiếng cười nhạo. Mặc Nghĩa sát hạch còn có một cái gọi là mưu lợi địa phương, dùng chân khí điêu khắc bi văn, bút họa càng nhiều đối với võ giả thử thách càng lớn, càng là lãng phí thời gian, tuyệt toàn cục võ giả đầu tiên tìm bút họa đơn giản bi văn. Đối với bọn họ trào phúng, Trần Mặc không có thời gian để ý, nhìn chằm chằm tấm bia đá này, chân khí ngưng tụ ngón tay, dọc theo bi văn từng đạo trước mắt, khắc xuống. Cái thứ nhất xích quang thạch bi cũng không tính rất cứng rắn, dường như đá cẩm thạch chất liệu, nhưng lấy Trần Mặc tam hoa tụ đỉnh thực lực, chân khí như lao, thạch bi như là đậu hũ, một cái cây chữ rất nhanh sẽ bị lập luận sắc sảo khắc viết ra. Giấy thép vàng điểm lập tức từ 28 phân biến thành 29 phân. Trần Mặc lại đi tới khối tiếp theo thạch bi. Màu cam gió, màu vàng không. Ba vị trí đầu tấm bia đá đều vô cùng đơn giản, dùng chân khí dễ dàng liền có thể viết ra, Trần Mặc cũng không phí quá nhiều công phu. Khối thứ 4 màu xanh lục thạch bi dần dần có độ dày. Khắc dục lúc, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được chân khí viết bắt đầu có chút khó khăn, mỗi một bút đều muốn tiêu hao hết lượng lớn chân khí mới có thể nhẹ nhàng một câu, hoàn toàn điêu khắc ra rõ ràng chiều sâu. Những võ giả khác cũng đồng dạng cảm thấy vất vả. Ở khối thứ 4 trước tấm bia đá so với trước dùng thời gian rất dài, như khí hoa cảnh sơ kỳ võ giả hầu như đã không có sức mạnh đến điêu khắc. Trần Mặc rốt cục điêu khắc xong khối thứ 4 thạch bi, vừa nhìn, Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch Chính đang viết khối thứ 5 thạch bi dáng vẻ. Trần Mặc không dám thất lễ, lập tức tìm tới màu xanh thạch bi. Màu xanh thạch bi là một cái nhi chữ. Thạch bi ánh sáng màu xanh bao phủ, phổ thông chân khí đã không có cách nào xuyên thấu thạch bi, căn bản là không có cách điêu khắc, rất nhiều tam hoa cảnh võ giả đã không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào ý chí lực cùng kiên cường tính nhẫn nại. Dùng ngón tay từng điểm cứng rắn có khác. Trần Mặc vừa thấy tiếp tục như vậy không có cách nào, nhớ tới Huyền Dương Chỉ. Ngón tay một điểm, đầu ngón tay dương khí như lửa, lập tức đâm thủng ánh sáng màu xanh. Huyền Dương Chỉ bản thân là nhất lưu võ kỹ, võ giả đem sức mạnh truyền vào đầu ngón tay bên trong, ngưng tụ một điểm sử dụng, so với võ giả bình thường dùng chân khí truyền vào mạnh mẽ rất nhiều, thì có võ kỹ bổ trợ, như thế một khắc, Trần Mặc trong nháy mắt liền ung dung không ít. Huyền Dương Chỉ, ngươi lại sẽ Huyền Dương Chỉ. Bên cạnh có một tên trường ăn võ giả nhìn thấy Trần Mặc thoải mái viết, mỗi một bút giống như dấu ấn sâu sắc chạm chỗ ở trên bia đá, nhất thời đấu kỵ vạn phần. Tên thiếu niên kia võ giả đầu đầy mồ hôi, thạch bi cái kia đơn giản mấy chữ đều đang không cách nào hoàn thành, toàn thân chân khí thôi thúc càng chỉ điều khắc một tấc. Màu xanh thạch bi ánh sáng màu xanh, sử dụng ngọc thạch cũng phi phàm, Trần Mặc cho dù viết cái này nhi chữ cũng phải tiêu hao không ít sức mạnh, huống hồ hắn. Thiếu niên kia một thấy mình vô lực viết, trắng bệch như tờ giấy, hắn nhìn thấy Trần Mặc lập tức liền muốn viết xong cái chữ này, nhất thời càng ngày càng bạo, ta điêu khắc không được, vậy cũng muốn lãng phí thời gian của ngươi. Thiếu niên trong lòng vừa nghĩ, một quyền ném tới. Hắn là hoàng thất nhất hệ võ giả, tu vi cũng có thần hoa sơ kỳ, vào lần này thần vũ cử bên trong, sở hữu hoàng thất nhất hệ đều biết Trần Mặc là đại địch, thất bảo trọng lâu sát hoạch cũng không có cái khác quy củ. Thiếu niên một quyền như hổ, hóa thành một đầu sư hổ giống như nhào tới Trần Mặc. Trần Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn, tâm ý hơi động, một đạo thần niệm lập tức đem hắn làm kinh sợ, trái vung tay lên, liền đem hắn ném bay ra ngoài. Cuối cùng một bút hoàn thành, Trần Mặc lại hướng Lam Sắc Thạch Bi nhi đi. Lam Sắc Thạch Bi quần võ giả ít đi rất nhiều. Gần 400 tên võ giả không đủ một nửa võ giả có thể có tư cách này tiến vào này khu. Lam sắc thạch bi có chỗ bất đồng, Trần Mặc mới nhìn rõ ràng cái kia tinh chữ, một đạo lam sắc mịt mở từ trong bia hóa ra, lại đem cái này hoàn toàn bao trùm, mơ hồ không rõ. Mẹ kiếp, lại dùng loại thủ đoạn này. Trần Mặc ám chửi một câu. Cái bia đá này không chỉ thử thách võ giả thực lực, còn muốn thử thách võ giả tính nhẫn mại cùng phán đoán, điều khác chữ không thể liền ra một điểm, bằng không đồng dạng tính thua. Lam sắc mịt mở vây quanh thạch bi, Trần Mặc vận dụng thần ưng nhãn lực cũng không cách nào xuyên thấu. Chẳng qua điều này cũng không làm khó được hắn. Có Bồ Đề tâm pháp, Trần Mặc cũng có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhắm hai mắt lại, bia đá kia tiểu chữ hiện ra ở đầu góc, Huyền Dương Chỉ một điểm. Trần Mặc ngân một tiếng, này mịt mở càng là đem hắn Huyền Dương Chỉ hóa giải. Xem ra này mịt mở cũng không đơn giản. Trần Mặc tỏa tị thuật vừa mở, chân khí ngưng tụ, ngón tay tiếp tục một điểm. Một đạo xích quang cuối cùng đâm vào mịt mở bên trong, Trần Mặc ngón tay bắt đầu viết, ngân câu tranh sát, viết chữ như rồng bay phượng múa, quả thực là to lớn thoải mái. Chỉ là tính chữ cái này bút họa quá nhiều, mỗi một bút đều vô cùng gian nan. Tiêu hao tâm huyết. Lúc này, tuyệt đại đa số võ giả đều từ bỏ, nhìn những võ giả khác điêu khắc bi văn. Tiên Vũ quận chúa, thật là lợi hại, bút lực như kiếm, bay là tả như tiên a. Quá đẹp, có thể đến quận chúa sùng hạnh một chút, chết cũng không tiếc. Không hổ là thiên tài số 1, lần này Trạng Nguyên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cái kia Vạn Thọ tự tăng nhân cũng ghê gớm, hắn dùng chỉ pháp là Phật gia đại lực kim cương chỉ, cổ điển tu đẹp, thần vận nghiên hoa, vung bút ngang dọc a, dĩ nhiên có thiện ý. Lợi hại, quá lợi hại. Đây chính là lôi kiếp tu sĩ pháp lực a. Ồ, cái kia không phải Mặc Điện Hạ sao? Hắn dùng chính là Huyền Dương Chỉ, lại luyện được lớn xong rồi. Đầu bút lông tuấn tiếu, thiết họa ngân câu cũng là chữ tốt. Chẳng qua, hắn có phải là dùng thừa hài gian quá dài, quân chúa bọn họ cũng đã viết cuối cùng một tấm bia đá, hắn còn ở cái kia. Hừ, còn dám nói khoác không biết ngượng cùng quận chúa tranh cướp cao thấp, ta xem liền cái kia Vạn Thọ tự tăng nhân cũng không sánh bằng. Ha ha, xem ra Điện Hạ viết rất vất vả a. Lần này khẳng định quận chúa thứ nhất. Mọi người bình phẩm từ đầu đến chân, nghị luận sôi nổi, thật là náo nhiệt, nhìn mấy đại tu sĩ viết bay giật hào hiệp. Chữ chữ như long xà bay động, cực kỳ ước ao. Trần Mặc cuối cùng cũng coi như đem lam sắc thạch bi tĩnh chữ hoàn thành cũng là chạy ra một tia mồ hôi lạnh, để Tập Mân đám người nhìn ra tốt là lo lắng. Cuối cùng một khối màu tím thạch bi, tường tức giận quay trung quanh, tử quang nhảy lên cao. Màu tím thạch bi nhưng không nhiều, chỉ có 100 khối. Nói cách khác, tầng thứ nhất Lâu Mặc Nghĩa chỉ có 100 tên võ giả có thể được hoàn toàn phân, Trần Mặc vừa nhìn số lượng không nhiều, nhún mũi chân, đang đi qua, màu tím thạch bi là không văn, tùy ý võ giả phát huy, không có hạn chế. Trần Mặc vừa muốn viết, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo lẫm liệt sát khí thấu xương. Trần Mặc vội vàng lắc mình ép một cái, là một cái lưỡi dao pháp bảo. Khối đá này bi là của ta rồi, kính xin điện hạ khác tìm hắn nơi. Một tên trường bào nam tử cười lạnh một tiếng, nam tử này là vì là không nhiều tiểu lôi kiếp tu sĩ bên trong một cái, mặc áo bào đen, hai mắt âm tà. Người đàn ông này bưng lôi kiếp tu sĩ kiêu ngạo, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới liền đem Trần Mặc đánh đuổi, muốn cướp khối này màu tím thạch bi. Đang xem kịch võ giả náo động một mảnh. Ở trong mắt mọi người bị đánh đuổi, đây chính là ném lớn hơn mặt mũi a, huống hồ là Trần Mặc như vậy muôn người chú ý tiêu điểm. Đáng chết. Thập Mân lấy ra liên hoàn nhỏ, muốn đi trợ trận. Lập tức liền bị ca ca kéo. Muội muội, không thể kích động. Tông Chính Anh cũng nói, Mặc Nghĩa sát hoạch, chúng ta không thể nhúng tay, nếu không sẽ để mọi người chê cười. Nhưng là điện hạ không có thời gian đi viết. Thập Mân kêu lên. Đó là lôi kiếp tu sĩ, ngươi có thể giúp điện hạ cái gì? Tập Vũ trách mắng, cô em gái này có chút quan tâm sẽ bị loạn. Thập Mân sững sờ, mới nhớ tới đến lẫn nhau trên lệnh. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng điện hạ. Trần Mặc điêu khắc thiện ngữ là gió tĩnh không nhi dục tây, cuối cùng phải là một dừng chưa đi. Thanh Huyền nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cái này thiện ngữ mọi người cũng biết, dừng chữ bích họa tuy rằng chỉ có 4 bút, thế nhưng muốn viết vào màu tím thạch bi liền phi thường khó khăn, thời gian chỉ có không tới mấy phút, hiện tại lại bị lôi kiếp tu sĩ ngăn cản, e sợ rất khó hoàn thành. Những võ giả khác tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy, nhất thời nhìn cho hay. Chương 184, Mục Tú Vu Lâm Phong Tất Tổ Chi. Giang Yên Vũ đầu ngón tay như kiếm, như nhẹ nhàng thiên tiên ở màu tím trên bia đá viết cái cuối cùng chi chữ. Thất Bảo Trọng Lâu đang khoa sát hoạch quả nhiên phi phàm, tử khí quanh quần thạch bi phảng phất có thể cùng tử vi khí so với, Giang Yên Vũ cũng có chút vất vả. Nàng không thể không vận chuyển tiểu lôi kiếp cảnh giới pháp lực mới rốt cục đem chi chữ hoàn thành, ngăn ngắn hai bút cái chữ này để Giang Yên Vũ cũng là đổ mồ hôi mỏng thấu la sam. Giang Yên Vũ viết bảy chữ thiện lời nói là một tú vu lâm gió thúc chi, nhìn câu nói này, muốn từ bản thân hiện tại hoàn cảnh, Giang Yên Vũ không khỏi bật cười. Thấy thế nào, chính mình cũng không quá hợp lệ đây, ở đại trọng vương triều bên trong, coi như hoàn ôn tên tuổi đều muốn hơi kém nàng một điểm, có phải là danh tiếng ra nói quá nhiều đây. Giang Yên Vũ chỉ là tùy ý vừa nghĩ nhưng trong lòng cũng không phải thật sự quan tâm. Ở bên trong trong tinh vực tông môn chờ qua, nữ hải xa biết sơn ngoại hữu sơn, đại trọng vương triều chỉ là tinh vực một góc, nơi này danh tiếng chỉ là bởi vì nơi đây quá lạc hậu thôi, to lớn hơn nữa danh tiếng ai có thể thúc nàng. Nghĩ tới đây cái, Giang Yên Vũ lại nhìn lại đối thủ của hắn. Thiếu niên tăng nhân Phương Tịch cũng rốt cục rơi hạ tối hậu một bút, hắn viết chính là liên gia nước bùn mà không nhiễm quả nhiên là vạn thọ tự truyền nhân, cái thứ nhất nghĩ đến thiện ngữ cũng cùng Phật có quan hệ. Theo lý thuyết, Phương Tịch ba tầng lôi kiếp tu vi, siêu phàm thiện gia cảnh giới ở bên trong trong tinh vực đều sẽ để Giang Yên Vũ cảm thấy nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là kỳ quái chính là Giang Yên Vũ phản mà đối với hắn cũng không chú ý, càng thêm lưu ý một cái khác đối thủ, một cái kém xa Phương Tịch cảnh giới đối thủ. Trần Mặc, cái này một tú vu lâm nam nhân thì lại làm sao? Giang Yên Vũ nghe được đến từ võ giả nghị luận, trao phúng, hướng Trần Mặc nhìn lại, không khỏi yên lặng. Lúc này Trần Mặc cái cuối cùng chữ còn không điêu khắc, hắn đang bị một tên lôi kiếp tu sĩ triển. Giang Yên Vũ rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra Trần Mặc chân khí sức mạnh, ở vạn tấm bia đá bên trong liền tìm ra Trần Mặc viết bảy chữ thiện lời nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nữ hải khoe miệng không nhịn được nhẹ nhàng dương lên, người đàn ông này cùng hắn nghĩ tới tuyệt nhiên ngược lại, thế nhưng ý cảnh nhưng có chút tâm linh tương thông. Được lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thực sự là biểu lộ ra tự tin. Chẳng qua trào phúng chính là lúc này Trần Mặc căn bản tĩnh không tới, trái lại Giang Yên Vũ đám người sống chết mặc bây, nhàn nhã tự tại. Sở hữu võ giả đều nhìn Trần Mặc bên kia, Phương Tịch cũng lướt qua ánh mắt. Đại khái cảm thấy Trần Mặc ý cảnh không có thời gian viết cái kia dừng chữ đều có chút tiếc nuối. Giang Yên Vũ cũng khá là đáng tiếc, còn tưởng rằng Trần Mặc có thể thành vì là đối thủ mình. Nhưng tầng thứ nhất lâu đăng khoa sát hoạch liền không thể được đến hoàn toàn phân đây. Trần Mặc nhíu mày lại, phi thường phiền muộn. Ta đã nghĩ làm cái yên tĩnh mỹ nam tử, lẽ nào cũng khó khăn như thế sao? Tiến vào đăng khoa cũng không dễ dàng, nếu như nơi này đào thải vậy thì đáng tiếc. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, điện hạ, tại hạ đồng cảnh tiên cũng không muốn làm khó dễ điện hạ, chỉ là khối này màu tím thạch bi, ta nhìn chúng, điện hạ cảm thấy phiền phức, xin mời hắn nơi. Đồng cảnh tiên cười ha ha, hồn nhiên như người thắng giống như. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn nếu để cho, vậy còn không như thua. Trần Mặc có thể nào sẽ làm, lại nói coi như thật sự đi tìm cái khác thạch bi cũng không kịp. Mắt thấy cuối cùng một điểm hương hỏa sắp cháy hết, Trần Mặc nhíu mày lại, trong lòng vẫn là không nóng không lạnh, không vội không nóng nảy. Đồng cảnh tiên một tiếng cười gằn, âm thầm đắc ý, hắn sớm liền từ bỏ màu tím thạch bi điêu khắc, sở dĩ muốn ngăn cản Trần Mặc tự nhiên là vì ở trước mặt mọi người biểu lộ ra uy phong mình. Đăng khoa tiến sĩ đều là chẳng qua 20 thiếu niên, hiếm có ai có thể như Giang Yên Vũ như vậy to lớn, Phương Tịch như vậy đắc đạo, phần lớn người trong lòng đều có một phần ngạo khí cùng hư vinh, bằng không cũng sẽ không đối với thần vũ cử như vậy của nhiệt. Trần Mặc danh tiếng quá mức vang dội, thế nhưng một mực tu vi của hắn nhưng vẹn vẹn là tam hoa tụ đỉnh, cùng tiếng tăm không tương xứng cùng. Đồng cảnh thiên nghĩ thầm, ta cửa thứ nhất sát hoạch đến không được hoàn toàn phân, thế nhưng ta nếu có thể đưa ngươi nhục nhã,
vậy ta tiếng tăm không phải so với ngươi càng to lớn hơn sao? Trước ngươi sáng tạo công lao cái kia tất cả đều là vì ta làm gà ý. Hắn dự định không thể bảo là không được, Đồng Cảnh Thiên đồng thời cũng có thực lực này. Hắn là đại trọng vương triều 36 châu bên trong vị trí Bắc Mãng lớn châu Nguyên Châu Giải Nguyên, xuất thân chín hầu nhà, ở tiến sĩ bên trong chỉ riêng lấy tu vi đến tính có thể xếp 10 vị trí đầu. Trần Mặc danh tiếng tuy rằng lớn đòi mạng, nhưng hắn cũng không có kiến thức qua, ở trong mắt Đồng Cảnh Thiên này chẳng qua là Trường An phụ tạo thế thôi. Nếu như tên tiểu tử này thật sự rất mạnh, ở đăng khoa tư cách bên trong cũng sẽ không cái cuối cùng cùng mấy cái tam hoa võ giả vào sân. Chẳng qua Đồng Cảnh Thiên cũng không phải tùy tiện đến sẽ khinh địch người, đối với như sấm bên thai Trường An phủ hắn vẫn là dù sao cũng hơi kiêng kỵ, đặc biệt là Trần Mặc tỷ tỷ Trần Loan, đời trước thần vũ cử trạng nguyên, thiên tài siêu cấp, trời mới biết cái này Trần Mặc có hay không hậu chiêu. Đồng Cảnh Thiên không dám để cho Trần Mặc tới gần, khởi động pháp bảo của chính mình chặn Trần Mặc. Lưỡi dao của hắn pháp bảo hư huyễn một huyễn, hóa ra vào giết bình thường nhiều cái lưỡi dao, cái này pháp bảo tên là Ngô công tử mẫu nhận, tấn công địch lúc hoàn hoàn liên kết, không để lại cái hở, có thể tuyệt lớn trình độ kiểm chế Trần Mặc. Chỉ cần đem hắn đánh đuổi rời đi màu tím thạch bi, cuộc chiến đấu này hắn chính là doanh gia. Sở hữu vinh quang liền là của hắn rồi. Đồng Cảnh Thiên thầm nghĩ trong lòng, càng là cẩn thận, sử dụng đồng nhà tuyệt kỹ châu bò rất phụ thể, đồng nhà có nhất lưu võ học châu bò ma thần công, luân man lực có thể cùng rất tộc chống lại, bình thường võ giả võ kỹ đều khó mà xuyên thấu hắn. Trần Mặc bị Ngô công tử mẫu nhận kiềm chế tay chân, trong bóng tối lấy ra gậy lớn muốn đánh đuổi pháp bảo. Nhưng là Ngô công tử mẫu nhận là lẫn nhau liên kết, phá một cái kế tiếp lập tức bù đắp, hầu như không cho Trần Mặc có thể cơ hội đột phá. Đồng Cảnh Thiên lôi kiếp pháp lực cũng ở chân khí bên trên, hắn điều động phi kiếm, cao cao tại thượng, một thân áo bào đen, âm tà lãnh khốc. Kỳ thực muốn đối phó cái này Đồng Cảnh Thiên cũng rất đơn giản, Trần Mặc có càn khôn một mạch, bồ đề bảo nghiệp thậm chí bắt đầu đao, mỗi một dạng đều đủ để thuấn sát người này. Chỉ là tất cả mọi người ở vây xem, một khi sử dụng liền bại lộ thực lực mình. Lần này đăng khoa, Trần Mặc đối thủ chỉ có Giang Yên Vũ, tự nhiên không muốn liền như thế rất sớm bạo lộ ra. Nhìn thấy Đồng Cảnh Thiên quyết định chủ ý muốn cầm hắn không thể điêu khắc bi văn, hơi nhướng mày, đống nhiên đem bắt đầu vừa thu lại. Trần Mặc sử dụng Huyền Dương chỉ liên tục điểm ra, đánh vào Ngô công tử mẫu nhận trên, đón lấy thả người đồng thời, một cái toàn cơ thân pháp, chính là một chiêu kiền tam liên. Ba quyền như pháo, ba tiếng đoạn hưởng. Ngô công tử mẫu nhận đập ra, Trần Mặc lại chuẩn bị sử dụng Trường Thiên ấn, trước tiên áp chế Đồng Cảnh Thiên. Đồng Cảnh Thiên tựa hồ cũng nghĩ đến Trường An phủ tuyệt kỹ thần thông, thiếu niên cười lớn một tiếng, ta liền đến gặp gỡ ngươi cái này võ thánh. Hắn thủ quyết vừa bấm, hơn 10 thanh phi kiếm hóa thành điên châu bò, hướng về Trần Mặc xông tới. Trần Mặc một chiêu Trường Thiên ấn đem phát sợ. Đột nhiên, nghe được châu bò hò tiếng kêu. Đồng Cảnh Thiên càng là một tay đứng đến, chiêu này gọi như ma đính giác, gần như điên châu bò bình thường thế tới hung hăng. Trần Mặc còn thật không sợ cùng người gần người, có tâm đem Đồng Cảnh Thiên đánh đuổi ở dùng Trường Thiên ấn nhốt lại. Trần Mặc bắt quái quyền ý văn hoa, mấy cái bắt quái chiêu thức luân hồi sử dụng. Đồng Cảnh Thiên tuy không võ ý, thế nhưng luyện được một thân mình đồng ra sát, châu bò ma thần công một khi sử dụng, vậy thì thật là giết đỏ cả mắt rồi, giống như điên châu bò. Loẹt xoẹt. Quyền ý trung thiên, Trần Mặc nơi nào có tâm tư cùng hắn lãng phí thời gian, liên tiếp mấy trưởng đánh vào trên người hắn, Đồng Cảnh Thiên lui lại mấy bước, trong mắt tà khí mãnh liệt, đột nhiên vung tay lên dùng ngơ cả ngân thông. Một đạo hắc khí cuốn ra, hóa thành một đạo sền sệt khói đen nuốt đi tới Trần Mặc. Này thần thông tên là âm ma sẽ có thể nuốt chửng tinh huyết chân khí, đối phó tam hoa võ giả đánh đầu thằng đó. Đồng Cảnh Thiên đánh chỉ quyết, hắc khí hóa thành một con trâu ma thần đem giữ tợn nhúc nhích đem Trần Mặc gắt gao nhốt lại. Ta thắng. Đồng Cảnh Thiên sáng mắt lên. Vây xem võ giả tất cả xôn xao, tam hoa tụ đỉnh võ giả bị lôi kiếp tu sĩ pháp lực thần thông nhốt lại vậy thì lành ít dữ nhiều, cho dù có thần thông nào bảo vật, nhưng nhất thời chốc lát cũng khó có thể đánh tan. Tầng thứ nhất lâu hương cho dĩ nhiên chỉ còn cuối cùng một điểm, hiện tại Trần Mặc dù cho đánh bại Đồng Cảnh Thiên cũng không thời gian đi viết cái kia dừng chữ. Tập Mân tức giận sắc mặt trắng bệnh, kém một chút cầm trong tay liên hoàng nỏ nắm nát, nếu không là ca ca cố ý ngăn cản, nữ hải đã sớm sử dụng trăm hoàng thuật bắn trước ra lại nói. Người đàn ông này quá đê tiện, lại thừa lúc điện hạ điêu khắc lúc đánh lén. Tập Mân nghiến răng nghiến lợi. Tông chính anh mấy người so với nàng bình tĩnh hơn nhiều. Coi như cái chữ này không có viết ra, điện hạ cũng có 37 phần, đầy đủ tiến vào dưới một cấp. Còn mối thù này, sau này hãy nói. Thực lực chúng ta vẫn là quá yếu. Tập Vũ nghiêm nghị. Thanh Uyển nghe mấy người đối với Trần Mặc như vậy chân thành, trong mắt phức tạp, theo lý thuyết nhìn Trần Mặc bị nhốt, mọi người xung quanh đều là chế nhạo trào phúng, nàng nên cảm thấy cao hứng mới là, nhưng là Thanh Uyển nhưng phát hiện mình một điểm đều không cao hứng nổi. Xung quanh những kia cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt là như vậy khó coi, làm cho nàng cảm thấy căm ghét. Nguyên lai lúc trước nàng ở trong mắt Trần Mặc chính là bộ dáng này sao? Thanh Uyển trong lòng mơ hồ làm đau. Vành. Một thanh âm vang lên sáng tiếng nổ mạnh, Đồng Cảnh Thiên sững sờ, sau này đẩy một cái, hắc khí nhất thời phá tan, Trần Mặc tay vung bắt đầu, đem cái này thần thông nghiền nát. Cường hãn kiêu ngạo để Đồng Cảnh Thiên cảm thấy nghẹt thở. Cái này Tam Hoa tụ đỉnh cảnh võ giả tại sao có thể có lớn như vậy uy nghiêm? Đồng Cảnh Thiên trong lòng ngơ ngác, nhưng không cam lòng chịu thua, lần thứ hai thao túng Ngô công tử mẫu nhận, ám chụp đùa chú, Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, một trường vung ra. Một đạo sức mạnh bá đạo đánh vào Đồng Cảnh Thiên trên người, thiếu niên toàn thân hắc khí như gặp quỷ thần kinh sợ đến mức một rớt, pháp bảo nhất thời bị phá, sức mạnh vô hình đem hắn gắt gao nhốt lại. Đồng Cảnh Thiên kinh hãi. Tam Hoa tụ đỉnh võ giả có thể hạn chế hắn. Một cái to lớn trưởng ấn ở trên người hắn nổ tung, Đồng Cảnh Thiên kêu thảm một tiếng,
bị mạnh mẽ xuất bay ra ngoài. Mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn chớp mắt chuyển biến. Trần Mặc nhưng vô tâm kết cục của hắn, thời gian chỉ có cuối cùng hai cái chớp mắt, lại nhìn tử khí thạch bi còn không một chữ, lại dùng bình thường chân khí đi viết đã không kịp, thậm chí thời gian này đã không thể viết cái kế tiếp dừng chữ. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn thua chắc rồi. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi cầm lấy gậy lớn, đem tinh lực chuyển vào gậy lớn bên trong, huy động liên tục hai đồng. Bắt đầu sức mạnh bá đạo để tất cả mọi người là chấn động, thạch bi mạnh mẽ tử khí càng bị bắt đầu dễ dàng xé ra, một tiếng vang ầm ầm, thạch bi một nước, xuất hiện mấy vết nước. Cùng lúc đó, thạch bi ánh sáng âm u. Tầng thứ nhất lâu Mặc Nghĩa sát hoạch kết thúc. Mọi người thấy Trần Mặc cuối cùng thiên thần hạ phàm uy nghiêm viết ra chữ, âm thầm tặc lưỡi, tử khí thạch bi càng ở một cái nháy mắt bên trong bị phá, đáng tiếc chính là mặt trên chỉ có viết ngoáy hai bút, cũng không phải một cái dừng chữ, không thể nghi ngờ Trần Mặc Mặc Nghĩa cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành. Giang Yên Vũ thở dài, vừa nãy nàng kém một chút liền cho rằng Trần Mặc sáng tạo kỳ tích đây. Trần Mặc nhìn thạch bi vài nét bút, thu hồi gậy lớn, càng là lộ ra nụ cười, mọi người chỉ đợi hắn là giận dữ cười, cũng không dám lại cười nhạo. Thập Mân tức giận nước mắt đều sắp rơi xuống. Thất Bảo Tăng không đau khổ không vui, thống kê điểm. Ở tầng thứ nhất Mặc Nghĩa sát hoạch bên trong, chỉ có 3 người cuối cùng được đến hoàn toàn phân. Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch tự nhiên ở trong đó, hai người viết 7 chữ thiện ngữ gọi chúng võ giả cảm thấy kinh diễm. Chẳng qua còn có một cái ai lại cũng có thể hoàn thành tử khí thạch bi điều khác. Mọi người thấy, tựa hồ một tầng lôi kiếp tu sĩ cũng không có cách nào tuyên viết ra. Duy nhất ở tử khí thạch bi viết ra vài chữ tựa hồ chỉ có Trần Mặc. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng về Trần Mặc nhìn lại. Giấy thiếp vàng điểm biến hóa, Trần Mặc điểm đạt đến 42 phần, tên nghiễm nhiên xếp tới đệ tam, Mặc Nghĩa sát hoạch hoàn toàn phân. Mọi người thở một hơi lãnh khí. Thập Mân, Giang Yên Vũ, Phương Tịch mọi người cũng sửng sốt. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Trần Mặc, 14 phân. Thất Bảo Tăng nhìn một chút thạch bi nói. Đại sư, có phải là lầm, Trần Mặc cuối cùng lung tung vài nét bút căn bản không phải dừng chữ, sao có thể tính là đây? Chính là A, hắn rõ ràng không có viết ra. Tuy rằng có thể ở tử khí thạch bi khắc chữ rất lợi hại, nhưng nói thế nào cũng không thể tính hoàn chỉnh thiện ngữ đi. Mọi người không phục, nếu như bị vướng bởi Thất Bảo Tăng là đắc đạo cao tăng ở Thất Bảo Trọng lâu tu hành trăm năm, bọn họ đều muốn kháng nghị đây rõ ràng là trần trụi bao che. Tuy rằng Trần Mặc được hoàn toàn phân để thanh luyện bọn họ rất cao hứng, nhưng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thất Bảo Tăng không hề lay động. Này chữ là rừng, chư vị không quen biết thôi. Không quen biết. Mọi người hôn mê, bọn họ tốt xấu cũng là nhà giàu đệ tử, lại còn nói bọn họ là mù chữ, nếu không là sợ hai Thất Bảo Tăng tu vi đều muốn chửi ầm lên. Thất Bảo Tăng ngón tay một điểm. Màu tím thạch bi cái kia hai cái nhìn như viết máy bút họa chậm rãi biến hóa, càng thành dừng chữ. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đần độn. Chẳng lẽ nói? Giang Yên Vũ nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị. Đây là trên văn tự cổ đại. Chính là quá văn tự cổ đại dừng chữ, lão nạp cũng là tình cờ biết một chút. Thất Bảo Tăng nói. Quá văn tự cổ đại. Ở đây võ giả chấn động. Tinh giới lịch sử dài lâu, văn tự tự nhiên nhiều kiểu nhiều loại, nhưng lấy kỷ nguyên đến phân, quá văn tự cổ đại liền thuộc về thời đại Hồng Hoang văn tự, cái này văn tự căn bản chỉ ở các loại tiểu thuyết, trong văn hiến có ghi chép qua. Những này văn tự sớm lấy thất truyền, tất cả mọi người cho rằng là truyền thuyết. Ngươi thậm chí ngay cả quá văn tự cổ đại đều sẽ. Tất cả mọi người đần độn. Trần Mặc đương nhiên sẽ không, kỳ thực cuối cùng hắn viết chính là giáp cốt văn dừng chữ, giáp cốt văn dừng chữ một cái vê chữ thêm cong lên, như cái tam xoa click, không có tầm thường dừng chữ phân chia tỉ mỉ bút họa, Trần Mặc thấy thời gian không kịp đi khắc dừng chữ hay dùng giáp cốt văn. Quả nhiên, cái chữ này ở tinh giới là tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến lai lịch sẽ như vậy lớn, dĩ nhiên là quá văn tự cổ đại. Trước cười trên sự đau khổ của người khác các võ giả nhìn Trần Mặc ánh mắt đều thay đổi, có thể viết quá văn tự cổ đại đại trọng vương triều đại nho đều không làm nổi. Mặc Nghĩa sát hoạch kết thúc, không có đạt đến 30 phân tiến sĩ liền như vậy dừng chân. Dừng một chút, Thất Bảo Tăng nhìn tới bị Trần Mặc dùng trưởng thiên ấn một chiêu đánh bất tỉnh Đồng Cảnh Thiên, ngoài ra, này chữ cũng đánh mất tư cách. Thất Bảo Tăng vung lên, liền đem Đồng Cảnh Thiên đưa ra Thất Bảo Trọng lâu. Mọi người líu lưỡi, không khỏi rất đồng tình người đàn ông này, có chút trước giống như Đồng Cảnh Thiên ý nghĩ muốn làm náo động võ giả âm thầm vui mừng. Cũng thật là đáp lại Giang Yên Vũ khắc xuống cái kia bảy chữ. Mục tu Vu Lâm gió thúc chi. Chương 185, Hoàng Tuyển công chúa. Tầng thứ nhất lâu Mặc Nghĩa sát hoạch kết thúc, không có 30 phần đều bị Thất Bảo Tăng đưa ra trọng lâu, tiến vào đăng khoa 300 tên võ giả chỉ có một nửa lưu lại. Thanh Uyển, Tập Mân đám người lúc trước vòng thứ nhất sát hoạch bên trong được 28 phân hoàn toàn phân, ba vị trí đầu cái thạch bi đều rất dễ dàng điêu khắc đi ra, chỉ là ở thứ tư cùng thứ năm thạch bi từ bỏ, chẳng qua vẫn phải là đến ít nhất 31 phân, có tư cách tiến vào tầng thứ hai lâu. Phật quang một chiếu, Vô Ngần Thảo Nguyên biến mất không còn tăm hơi, ngược lại mọi người xuất hiện ở một cái trong lầu tháp, đang vào tầng thứ hai lâu cầu thang xuất hiện ở trước mắt. Chúng võ giả một mặt hưng phấn lên lầu, chờ mong tầng thứ hai lâu sẽ có cái gì thử thách. Tập Mân kéo Trần Mặc cánh tay, nữ hài hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hung hăng đang nói trước Trần Mặc ngăn cơn sóng dữ cử chỉ. Giáp cổ văn à? Giang Yên Vũ đăm chiêu. Mấy cái võ giả đi ở cuối cùng, nhìn Trần Mặc bên kia, để thấp âm thanh. Làm sao bây giờ? Cái này Trường An phủ bốn điện hạ sâu không lường được, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Thế nhưng bệ hạ đã nói, ai có thể để Trần Mặc từ thần vũ cử trên thất bại sẽ phải chịu càng to lớn hơn tưởng tượng. Này mấy cái võ giả đều là các châu giải nguyên, thuộc về trung lập một phương, từng chiếm được hoàng đế khẩu dụ. Tới tham gia thần vũ cử vốn là vì tương lai tiền đồ đến, có thể có cái gì so với hoàng đế bảo đảm có tiền đồ hơn đây?
Ngươi ngốc à, liền Đồng Cảnh Thiên đều không phải là đối thủ, trái lại chính mình cũng mất đi tư cách, chúng ta còn có thể làm gì?
Cũng vậy. Thôi con chủ, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ?
Một tên thiếu niên võ giả đem thái độ cung kính hỏi dò một cô gái áo đỏ.
Cô gái kia tuổi tác ước chừng 14, 15, không tới một M50 kiểu tiểu vóc người như cái dương hoa hoa, rất dễ dàng liền bị bảy người nhân chìm. Thế nhưng xung quanh mấy cái hoàng thất nhất hệ thiếu niên đối với nàng nhưng là một mực cung kính, không dám bất cẩn.
Tên của nàng gọi Thôi Vô Ngộng, tam công trung niên tuổi to lớn nhất Vô Thường Công Thôi Phán con gái.
Nói tới Vô Thường Công Thôi Phán ở Tây Nam Tuyền Châu một vùng cũng là hung danh ở bên ngoài, Thôi gia tuyệt học thần thông Diêm La Trưởng, Tắc Mệnh Thất Câu cùng ra đi hoàng tuyển đều là khiến người ta nghe ngóng biến sắc độc ác thần thông. Chính là bởi vì những này thần thông độc ác, Thôi Phán cưới vợ vô số nhưng không có một cái dòng dõi, đến tuổi lục tuần mới rốt cục có tin mừng thiên kim, gọi là Vô Ngộng, ý tứ từ nay về sau hắn lại Vô Ngộng bên trong muốn có được đồ vật, tất cả đã chiếm được. Thôi Phán đối với nữ nhi mình sủng nịch rất nhiều, vốn là Thôi Phán không muốn để cho con gái đi tới con đường của chính mình khác học những công pháp khác, cái nào liêu Thôi Vô Ngộng từ nhỏ đã đối với Diêm La Trưởng những này độc ác công phu vô cùng yêu thích, còn nhỏ tuổi liền triển lộ cực cao thiên phú. Bởi vì quá mức sủng ái, Thôi Vô Ngộng từ nhỏ đã rất yêu ngoa, có rất nhiều ác độc điểm quan trọng, làm cho cả Thôi quận nhân dân không ngừng tiêu khổ. Sau đó hoàng đế còn cố ý để Thôi Vô Ngộng đi Chu Tước Cấm Vệ bên trong rèn luyện qua, này điêu ngoa không chỉ không có thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm. Chu Tước Cấm Vệ cũng không dám lưu nàng. Chu Tước Cấm Vệ ti chức quý tộc can toàn, nhưng Thôi Vô Ngộng trời sinh yêu thích đùa bỡn người tính mạng, làm sao dám lưu? Quen thuộc Thôi Vô Ngộng người đều biết nàng có một cái dường như tinh tướng bí danh Hoàng Tuyển Quận Chúa, cũng là ám chỉ nàng lấy mạng mà đến. Thôi Vô Ngộng tu vi mới tam hoa tụ đỉnh, ở mọi người bên trong không cao lắm, nhưng bởi vì thân phận, mấy cái hoàng thất nhất hệ võ giả vẫn có chút kiêng kỵ nàng. Thôi Vô Ngộng nhìn Trần Mặc bóng lưng, đối với mấy người vẫn đắp cũng không để ý tới. Mấy người ngượng ngập. Tiến vào thất bảo trọng lâu tầng thứ hai lâu, Trần Mặc phát hiện chân khí của hắn càng là tăng lên không ít, những võ giả khác cũng cảm giác được chính mình tu vi tăng tiến không ít, không khỏi kinh hỉ như điên. Nghe tỷ tỷ nói thất bảo trọng lâu là hồng hoang linh bảo, mỗi đăng một tầng lầu đối với tu sĩ vẫn là võ giả đều có thể tăng tiến tu vi, vô cùng hữu ích, cũng khó trách đại trọng vương triều nhà giàu quan khanh đều sẽ để đệ tử tham gia này thần vũ cử. Tầng thứ hai lâu là một cái không gặp không đứng đại điện, xung quanh có 100 mét to lớn La Hán điêu khắc, kim cương trừng mắt, hàng long phục hổ, vô cùng đồ sộ. Thất bảo tăng từ hư không đi ra, tuyên bố đăng vào tầng thứ ba lâu quy tắc. Tầng thứ hai lâu sát hoạch tên là thiếp kinh. Từ hư không sẽ rơi xuống ngàn vạn tấm bùa chú, những tấm bùa này sẽ ẩn dấu thiếp, thiếp bên trong sẽ có một câu đến từ Phật gia kinh điển thiện ngữ, tiến sĩ cần đưa nó những chữ này được, cũng từng cái tổ hợp. Bùa chú sẽ rơi xuống 5 lần, mỗi một đợt võ giả cần muốn chiếm được ít nhất 4 tấm thiếp, mỗi một đợt điểm chia ra làm một phần, hai phần cùng ba phần, tổ hợp chữ nếu như là chính xác thiện ngữ nhiều hơn một phần. Tầng thứ hai lâu tổng điểm vì là vô cùng, tiến vào tầng thứ ba lâu cần 34 phân. Đại trọng vương triều lấy thiện gia làm gốc, sở hữu tham gia thần vũ cử võ giả cũng biết, bao nhiêu cũng khởi qua thiện gia, một ít Phật gia kinh điển dùng từ cũng biết một ít, chẳng qua càng nhiều người ngược lại cũng không để ý cái kia hoàn toàn phân, chỉ cần có thể được đầy đủ thiếp liền được rồi. Trong tên võ giả thủ thế chờ đợi, theo phía trên một đạo thất thải hào ánh sáng xuất hiện, liền thấy ngàn vạn tấm bùa chú như là hoa tuyết lưu loát rơi xuống. Chờ rơi xuống nhất định độ cao sau, mọi người liền bắt đầu ra tay cướp giật. Trần Mặc hướng gần nhất thập tấm đùa chú chụp tới, những tấm đùa này đột nhiên biến hóa vì là 10 cái quả cầu lửa. Tầng thứ hai lâu sát hoạch không chỉ là thử thách võ giả thị lực cùng tốc độ, những tấm đùa này cũng sẽ hóa thành các loại thủ đoạn công kích đối với võ giả tạo thành thương tổn. Võ giả nhất định phải chống đỡ những công kích này quấy dày thành công tìm tới thiết kinh. 10 cái quả cầu lửa hướng về Trần Mặc anh đến, cùng tầm thường bạo hỏa phù gần như, Trần Mặc vận chuyển chân khí hộ thể, tay vỗ một cái, đem 10 cái quả cầu lửa toàn bộ đánh tan. Thân hình hơi động, tay một phất, 20-30 tấm đùa chú lần thứ hai hóa thành quả cầu lửa ở Trần Mặc trên người nổ tung. Đối với hắn mà nói, những này quả cầu lửa không có tổn thương gì, thế nhưng lời nói như vậy nếu muốn triệu ra thiếp kinh nhưng là quá khô khan, bầu trời bay xuống đùa chú có ngàn vạn tấm, cũng chính là ngàn vạn tấm quả cầu lửa đầy đủ để một cái lôi kiếp tu sĩ đều muốn ăn lực. Tu sĩ cũng bắt đầu dùng biện pháp của chính mình nhanh nhất trình độ tìm kiếm thiếp kinh. Lôi kiếp tu sĩ dễ dàng nhất, trực tiếp có thể điều khiển phi kiếm chém giết quả cầu lửa, ở đây trời trong bạo tạc, không bị một tia lan đến, Giang Yên Vũ 3000 yên vũ kiếm ý cực kỳ thoải mái, ở nữ hải bên cạnh như sau một hồi mờ mịt mưa phùn, mờ ảo như khói sương mù. Cũng không có những võ giả khác dám gần người. Hàng trăm hàng ngàn quả cầu lửa nổ tung, Giang Yên Vũ chỉ là nhẹ nhàng một lấy liền có thể đem ẩn dấu đùa chú bên trong thiếp kinh tìm tới. Một cái khác cường địch Phương Tịch cũng là sử dụng kim cương hộ pháp, bên người hiện ra La Hán, giả xoa vì hắn trợ trận, phi kiếm của hắn cổ điển đơn giản nhưng lại không mất trang nghiêm, hắn lấy trang nghiêm sư tư thế ngồi thái, cũng là ung dung cấp lấy thiếp kinh. Trần Mặc không có phi kiếm, tự nhiên không bằng lôi kiếp tu sĩ như vậy ung dung, chẳng qua hắn đánh tới bắt quái trận lập tức đem hàng ngàn tấm đùa chú cuốn vào bên cạnh. Đón lấy dùng bắt quái quyền ý đem bùa chú toàn bộ nổ nát, chỉ còn dư lại vài tờ thiếp kinh. Trần Mặc cũng không giống những võ giả khác như vậy tùy tiện cầm thiếp kinh hoàn thành nhiệm vụ, làm chăm chú vào trạng nguyên mà đi võ giả, mỗi một phân đều sẽ không bỏ qua. Trần Mặc vừa dùng bắt quái loại bỏ bùa chú, vừa siêu tầm thiếp kinh chữ, thần ưng nhãn lực như báo đuốc. Xoạt xoạt xoạt. Năm tấm thiếp kinh sắp tới tay. Đợt thứ nhất thiếp kinh kết thúc, có người bởi vì được năm tấm thiếp kinh vô cùng phấn khởi, cũng có người chỉ được vài tờ mà buồn bực, thiếp kinh năm làn sóng, càng về sau càng khó. Nhiều như vậy bạo hỏa phù cũng xa xỉ. Tập Mân cầm 5 tấm thiếp kinh chạy tới. Các ngươi thế nào? Trần Mặc hỏi. Đều chiếm được. Tập Mân mấy người cũng là tùy tiện 5 tấm thiếp kinh, ở loại kia dày đặc quả cầu lửa công kích dưới có thể tìm tới 5 tấm thiếp kinh đã không sai. Điểm còn chưa đủ. Trần Mặc biết Thanh Nguyện tầng thứ nhất lâu là 31 phân, hiện tại cũng là mới 32 phân. Không có cách nào rồi, hỏa cầu này quá lợi hại. Tập Mân đều bị thương. Trần Mặc không nói, đón lấy mấy làn sóng, đón lấy 4 làn sóng, quả cầu lửa biến hóa sẽ càng thêm lợi hại, e sợ tam hoa cảnh võ giả chỉ có thể tránh lui ở bên. Chính nói đầu kia, từ phương tịch, Giang Yên Vũ truyền ra khâm phục âm thanh, có chút ồn ào, võ giả nhìn bọn họ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tông Chính Anh hỏi qua mới biết, nguyên lai phương tịch cũng tìm tới 5 tấm thiếp kinh, cái này 5 chữ phân biệt là tất cả có vi pháp, mọi người vừa nhìn liền biết hắn muốn tạo thành thiện ngữ là cái nào một câu. Nhìn thấy phương tịch cùng Giang Yên Vũ đều là chạy hoàn toàn phân đi, mọi người tự nhiên đều là kính nể rất nhiều. Điện hạ, người thiếp kinh là chữ gì? Tập Mân không chịu thua hỏi. Nữ hải vấn đề cũng hấp dẫn những võ giả khác quan tâm, mọi người đều rất muốn biết cái này có thể viết ra quá văn tự cổ đại điện hạ lúc này hợp cũng có phải là muốn sáng tạo hoàn toàn phân. Trần Mặc lấy ra 5 tấm thiếp kinh, mặt trên thiếp chữ để mọi người có hơi thất vọng. Treo, ngại, không, tâm, không. Đợt thứ nhất thiếp kinh thì có 2 cái tầng chữ, rất hiển nhiên là giống như bọn họ vội vàng tùy tiện bắt, thấy thế nào đều không giống có thể tạo thành thiện ngữ. Có thể ở ngàn vạn tấm bùa chú tìm ra 5 tấm thiếp kinh đã rất khó khăn, đặc biệt là còn muốn tạo thành thiện ngữ càng khó, Tập Mân ngược lại cũng không thế nào bất ngờ. Xưa nay thần vũ cử bên trong tầng thứ 2 lâu hoàn toàn phân liền cực nhỏ. Tâm không lo lắng không? Thôi Vô Ngộng ai lên cái óc, nhìn trong tay mình thiếp kinh cùng Trần Mặc lại là giống như. Cho tiến sĩ điều tức một trận thời gian, làn sóng thứ 2 bắt đầu. Đồng dạng từ hư không hạ xuống tuyết hoa bay phất phơ giống như bùa chú, lần này bùa chú hóa thành một chỉ con hỏa điểu, đã biến thành hỏa tức phù, cùng Trần Mặc dự đoán giống như, mỗi một lần bùa chú đều sẽ so với trước cường đại hơn. Bùa chú hóa ra hỏa tức đã có thể đối với võ giả chân khí mang đến ảnh hưởng, ngàn vạn con hỏa điểu trên không trung liên tục bay lượn, biến hóa cực kỳ đồ sộ. Này một làn sóng, tam hoa cảnh võ giả miễn cưỡng chịu đựng đi qua. Làn sóng thứ 3 bùa chú hóa thành thiên lôi phủ, võ giả một khi tới gần, bùa chú như phích lịch bổ vào võ giả trên người, 100 tấm thiên lôi phủ đủ để nát tan một cái võ giả chân khí phòng ngự, tam hoa cảnh võ giả ngoại trừ nắm giữ bảo vật mạnh mẽ cùng thần thông đã chỉ có thể từ bỏ tranh cướp. Này một làn sóng bên trong, ngoại trừ Tông Chính Anh dựa vào gia tộc thật bảo đại bằng giáp vàng chịu đựng qua đi, Tập Vũ, Tập Mân huynh muội cùng Thanh Uyển đều thất bại. Nhìn thấy bọn họ có chút ủ rũ, Trần Mặc lấy ra chính mình dư thừa thiếp kinh cho bọn họ, lấy Trần Mặc thực lực, làn sóng thứ 3 vẫn tính đơn giản, hắn bắt quái quyền ý đủ để ung dung ứng phó. Nếu Tập Mân bọn họ là người mình, Trần Mặc cũng sẽ không keo kiệt chăm sóc bọn họ. Có thể đăng một tầng lầu, dù cho chỉ là có thể đến tầng thứ 3 lâu đối với bọn họ võ nghệ cũng có trợ giúp rất lớn. Điện hạ, Tập Mân thực sự là muốn lấy thân báo đáp. Tập Mân cảm động rối tinh rối mù. Phía dưới 2 làn sóng sẽ rất phiền phức, ta e sợ giúp không được các ngươi. Trần Mặc, ngươi vẫn là trước tiên chăm sóc tốt chính mình đi, chúng ta đã có tư cách tiến vào tầng thứ 3 lâu. Thanh Uyển hiếm thấy bỏ ra một câu quan tâm. Tốt lắm. Trần Mặc gật gù, biết cũng không thể lại phân tâm. Đệ tứ song tiếp kinh tiếp tục hạ xuống. Lần này, sở hữu bùa chú hóa thành sư hổ cùng hung mãnh dị thú, gần 200 tên võ giả chỉ có không tới 100 tên còn có thể tranh cướp tiếp kinh. Trần Mặc song trưởng gióng lên, đem hung thú đánh ra, hướng một tấm tên là phố tiếp kinh chụp tới. Chỉ lát nữa là phải đem tấm này tiếp kinh chộp vào tay, đột nhiên một con trắng xám tay từ bên cạnh dò ra, giống như bạch cốt nhẹ nhàng một câu, vừa đem phố bảng chữ mẫu kinh câu ở trong tay. Trần Mặc mỉm người. Đáng yêu điện hạ, tấm này tiếp kinh vô ngộng ta muốn. Một tên thân thể linh lung nữ hải quỷ dị nở nụ cười, liền thấy nàng quanh thân tinh yên như dương, như hoàng tuyển mà sinh. Chương 186, vô ngộng qua tay. Trần Mặc theo tay nắm lấy mặt khác một tấm phố chữ thiếp kinh, rất hứng thú đánh giá, cô gái trước mắt vóc người xinh xắn, như cái trong trắng lộ hồng đảo bút bê sứ, xem tu vi cũng chẳng qua là phổ thông tam hoa tụ đỉnh, lại dám cùng hắn cướp thiếp kinh, phần này can đảm lắm. Đệ tứ song thiếp kinh kết thúc, dị thú biến mất, thôi vô ngộng đối với Trần Mặc được rồi một cái hào phóng không người lễ, ung dung rời đi. Cô bé này là ai? Tốt hung hăng. Tập Mân đám người ở bên nhìn Trần Mặc cướp giật thiết kinh, nhìn thấy thôi vô ngộng gần như khiêu khích động tác. Cái này Hoàng Tuyền Như Yên nữ hài làm cho nàng rất không thoải mái. Là, vâng đúng, Hoàng Tuyền quận chúa. Tông Chính Anh nhữ mày lại. Hoàng Tuyền quận chúa. Tập Mân nghe này phong hào vẫn thật uy phong. Ta làm sao chưa từng nghe tới. Ta từng bắt lấy phạm nhân từng tới thôi quận, nghe nói là vô thường công thiên kim. Tông Chính Anh đem chính mình ở thôi quận nghe thấy bản tóm tắt một lần, ở thôi quận nổi danh nhất sự tình không gì bằng Hoàng Tuyền quận chúa thôi vô ngộng. Tập Mân nói, chẳng trách như thế vênh váo hung hăng. Chẳng qua nàng có tư cách gì ở điện hạ trước mặt làm càn, cái kia đồng cảnh tiên còn không phải đàng hoàng cút khỏi thất bảo trọng lâu. Chẳng qua nàng chỉ là tam hoa tụ đỉnh liền có thể kiên trì đến đệ ngũ sóng tiếp kinh, trên người nên có dựa vào. Điện hạ, vẫn là phòng bị nàng tốt hơn. Tông Chính Anh sợ thôi vô ngộng quấy rối quấy rầy Trần Mặc đoạt tiếp kinh sự tình. Ừm. Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch cấp tiếp chữ quả nhiên đều là tất cả có vì pháp như ảo ảnh trong mơ cái kia, xem ra cuối cùng hai người này có trò hay nhìn. Một bên khác, Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch dương cung bạt kiếm hấp dẫn sở hữu võ giả sự chú ý. Cuối cùng một làn sóng thiếp kinh nghỉ ngơi sau một lúc rất nhanh bắt đầu. Lần này hạ xuống bùa chú giống như tung tóe thác nước, lít nha lít nhít lại có ngàn vạn tấm, ẩn dấu thiếp kinh căn bản khó có thể nhìn thấu. Trần Mặc không dám thất lễ, một bước giành trước vào trong trận, Thôi Vô Ngộng nhìn thấy Trần Mặc tiến vào trận, cũng là đem làm Hoàng Yên hướng Trần Mặc lại đây. Sở hữu bùa chú hóa thành một đạo nói vàng lóng quả cầu lửa, cùng ban đầu bạo hỏa phù có chút tương tự, có chút võ giả vừa thấy đây chỉ là hỏa cầu phù đã nghĩ lần thứ hai bước vào tranh cướp bên trong. Các ngươi không nên vào đến. Trần Mặc vội vàng ngăn cản Thanh Uyển các nàng. Những này hoàng trừng quả cầu lửa dính vào người liền như ung nhọt tận xương bình thường, dường như muốn đem toàn thân hắn kinh mạch cùng chân khí đều tiêu hủy, so với quả cầu lửa mạnh mẽ gấp trăm lần. Trần Mặc vận chuyển bắt đầu đại diễn lấy tinh lực mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng là kém một chút chúng rồi nói. Này không phải phổ thông quả cầu lửa, mà là Phật gia nghiệp hỏa. Trần Mặc mới vừa nói xong, mấy cái đặt mình vào nguy hiểm võ giả liền bị nghiệp hỏa dính vào người, kêu thảm một tiếng đã hôn mê mất đi lại đăng khoa tư cách, để Tông Chính Anh đám người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Khảo hạch này khó lòng phòng bị. Trần Mặc sử dụng bắt quái quyền ý, không ngừng loại bỏ kéo tới nghiệp hỏa phụ, trong mắt không ngừng sưu tầm, ngàn vạn tấm bùa chú bên trong, Trần Mặc mở ra thần ứng nhãn lực, cuối cùng bốn tấm tiếp chữ là điên đảo giấc mơ, rất nhanh ở trăm mét có hơn tăm tích bùa chú bên trong tìm tới một tấm điên tiếp chữ. Trần Mặc một quyền như pháo, đem nghiệp hỏa quay rối mở một con đường, chỉ lát nữa là phải nắm lấy tấm này tiếp chữ, một con bạch cốt tay hư không dò ra, đem tiếp kinh một câu, bỏ vào trong túi. Trần Mặc sững sờ, liền nhìn thấy Thôi Vô Ngọc lần thứ hai cướp trước một bước đoạt đi hắn vừa ý tiếp chữ. Điện hạ, xem ra chúng ta cần tiếp chữ đều là giống nhau nha. Thôi Vô Ngộng cười quỷ dị, Trần Mặc cũng nở nụ cười. Cô bé này có chút ý tứ, lại là ôm cây đợi thỏ, chờ hắn tìm tới chính mình giành trước đi cướp. Tiểu muội muội, ngươi này có chút không tử tế. Ai nhỏ? Thôi Vô Ngộng đáng ghét nhất nghe được cái kia nhỏ chữ, nhất thời đầy mặt tức giận, Hoàng Yên như quỷ, trong hư không chuyển đến quỷ khóc gào thét. Trần Mặc nhìn nàng vóc dáng, vóc người, bộ ngực, một bộ từ góc độ nào đến xem ngươi đều tiểu nhân thần thái. Thôi Vô Ngộng nhô lên quai hàm rút, Trần Mặc, ngươi là đừng nghĩ hoàn toàn phân. Trần Mặc lần thứ hai nhìn thấy một tấm điên chữ, nhìn thấy Trần Mặc có mục tiêu. Thôi Vô Ngộng đồng thời một chiêu tác mệnh thất câu câu hồn tay sử dụng. Trần Mặc hai tay như nước, du nhiên tự nhiên cuốn một cái, làm như cuốn nổi sóng, trăm tờ nghiệp hỏa phù liền hướng Thôi Vô Ngộng xoay chuyển đi qua. Thôi Vô Ngộng lần này tham gia thần vũ cử, sùng lịch cha của nàng chỉ lo nàng có cái gì bất ngờ, đem tổ truyền một cái thiên địa linh bảo Bích Lạc Bội đưa cho nàng hộ thần, phối hợp thượng lộ hoàng tuyển tâm pháp có thể sản sinh hoàng tuyển xương độc, bất luận người nào gần người thì sẽ hóa thành thi nước, coi như là pháp bảo đao kiếm cũng là như vậy. Chẳng qua này Phật gia nghiệp hỏa năng trừ tà phân ma, Thôi Vô Ngộng không dám khinh thường, dùng quanh thân hoàng tuyển xương độc chặt lại, hành nghề hỏa bức ra. Trần Mặc nhưng thời cơ này cướp trước một bước được điên tiếp chữ, đã hướng dưới một tấm cũng tiếp chữ mà đi. Bản quận chúa cũng không sợ ngươi. Thôi Vô Ngộng một dẫm Hoàng Yên, đến Trần Mặc phía sau, một tấm Diêm La trưởng vung ra. Trưởng phong thê thê thảm thảm, âm âm trầm, làm người ta kinh ngạc run rẩy, như Diêm La lấy mạng, nữ hải cũng là đem Diêm La trưởng luyện đến áp sát quyền ý mức độ, một trưởng bên dưới, mấy chục tấm nghiệp hỏa liền bị phá tan. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy sau lưng cổ sống phát lạnh, bộ lông dựng thẳng. Tam hoa tụ đỉnh võ giả võ kỹ có thể để hắn cảm giác được hàn ý, cái này hoàng tuyển quận chúa cũng coi như là cấp độ yêu nghiệt. Trần Mặc sử dụng ly trung hư, tách ra Thôi Vô Ngộng Diêm La trưởng, hắn cũng không để ý tới nữ hài hồ đồ, Thôi Vô Ngộng chỉ là muốn kiềm chế hắn được thiếp chữ tốt này cửa mất đi hoàn toàn phân, như cùng nàng dây dưa liền rơi vào nàng bản tính bên trong. Trần Mặc một trưởng vung lên, là một chiêu đoái thượng quyết. Đầy trời bùa chú bị đánh ra một lỗ hổng, hiện ra một tấm cũng bảng chữ mẫu kinh, Trần Mặc đưa tay chộp một cái đem năm lấy. Thôi Vô Ngộng tức giận toàn thân run rẩy, hai tay như trường mâu khoảng trường bắn ra. Một chiêu tác mệnh thất câu bên trong vô thường bái. Trần Mặc dưới chân thanh phong minh nguyện đột, loạch xoạch, liên tục đi tới, vô thường bái kiểm chế hai bên, hai lạc lập tức nhảy lên phát lệnh, ám biết nguy hiểm, hai tay khoảng trường đánh ra, giống nhau lửa đạn, giống nhau nước chảy. Tác mệnh thất câu vô thường bái có sinh tử hai loại sức mạnh, ngươi như cả chết, sinh một bên đến, ngươi như muốn sinh, chết liền tới. Bất kỳ võ giả đều khó mà chống đỡ. Thôi Vô Ngộng chính đang thầm nghĩ Trần Mặc chúng chiêu sau, chính mình lại dùng hoàng tuyển xương độc cho Trần Mặc tới một lần hủy dung, làm cho cái này điện hạ biết cái gì mới là nhỏ, đang muốn Trần Mặc song quyền đồng dạng giáp hai loại sức mạnh, đem vô thường bái từng cái hóa giải. Tấm thứ ba thiếp kinh mộng xuất hiện lên đỉnh đầu. Trần Mặc ngươi có dám hay không cùng ta giao thủ? Thôi Vô Ngộng thân như quỷ mị, một bước leo lên, ngàn tầng trưởng ảnh liền hướng Trần Mặc giết tới. Tầng tầng trưởng ảnh bên trong bao bọc hoàng yên, mỗi một đạo trưởng ảnh đều đủ để dung cơ phệ cốt, uy nghiêm đáng sợ âm hàn. Ở Trần Mặc quanh thân trăm nói nghiệp hỏa càng bị nàng trưởng ảnh toàn bộ đánh tan. Cô gái này mới 12-13 tuổi dáng vẻ, cũng đã muốn học võ ý, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Trần Mặc thầm nói. Đương nhiên hắn còn không đến mức hẹp hòi đến cùng một cái ngực đều không phát dục tốt tiểu La Lệ chấp nhận. Nhìn thấy nàng hùng hổ dọa người quả thực như cái bị cướp kẹo que mà tức giận nữ hải, không khỏi mỉm cười. Trần Mặc chân đạp hư không, quanh thân xoay tròn, hai tay vẽ ra thái cực, một cái chớp mắt bên trong, đánh ra càn khôn chấn đoái cách khảm tốn cùng cấn tám cái chiêu thức. Chân khí quỷ phủ thần công bổ ra bắt quái trận, đem Thôi Vô Ngộng Diêm La trưởng ảnh toàn bộ đánh tan. Trần Mặc bắt quái quyền ý, Thôi Vô Ngộng nơi nào có thể chống đỡ. Đảo mắt, Trần Mặc liền đem tấm thứ ba ngộng thiếp kinh cầm trong tay, Thôi Vô Ngộng tức giận dậm chân. Cuối cùng một tấm muốn tiếp chữ cũng xuất hiện, Thôi Vô Ngộng nhìn thấy chính mình dùng hết khả năng cũng không có cách nào ngăn cản Trần Mặc, nhìn thấy thời gian không nhiều, quyết tâm trong lòng. Ta không chiếm được đồ vật liền phá hủy nó. Thôi Vô Ngộng điều động lực lượng linh hồn, Bích Lạc Bội vang lên ong ong, ánh vàng như quỷ, tiên vụ nhảy lên cao, hóa thành một chỉ đầu lâu hướng về tâm kia thiếp kinh chạy đi. Dọc theo đường đi như bẻ cành khô đem nghiệp hỏa cùng nhau tắt càng là không thể ngăn cản. Nhìn thấy nàng mệnh cũng không muốn cũng phải ngăn cản chính mình, Trần Mặc thầm mắng một tiếng, mắt thấy Hoàng Tuyển Sương độc đầu lâu muốn đem tấm kia thiếp kinh nuốt chửng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện bắn ở đầu lâu trên. Một tiếng vang thật lớn qua đi, đầu lâu liền bị nát tan. Thôi Vô Ngộng vừa nhìn, bắn tên chính là Tập Vũ, hắn vận dụng chính mình thật bảo đại bằng kim tiến cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng ngăn cản nàng. Thôi Vô Ngộng bấm lên thủ quyết, Trần Mặc đã nhân cơ hội lấy ra bắt đầu một đường quét ra nghiệp hỏa, lại nàng phát động lần thứ hai tiến công lúc liền đem cuối cùng tấm kia muốn thiếp kinh được. Tức giận chết ta rồi. Thôi Vô Ngộng vừa thấy dã chàng xe cắt gương mặt tái nhợt tức giận đỏ chót. Ngươi thiếp kinh không biết được bao nhiêu? Trần Mặc cười hỏi. Thiếp kinh trong khảo hạch, mỗi một luân ít nhất phải được 4 tấm thiếp chữ mới coi như quải. Thôi Vô Ngộng lúc này mới nhớ tới nàng vì ngăn cản Trần Mặc lãng phí có thời gian, chỉ được đến một tấm mà thôi, thời gian dĩ nhiên không có mấy. Thôi Vô Ngộng cũng vô tâm đi tìm phù hợp thiện chữ thiếp kinh, tùy ý nhìn thấy vài tờ đã nghĩ trước tiên đi cướp. Bích Lạc đội hộ thể, Thôi Vô Ngộng ngược lại cũng ung dung, rất nhanh được 2 tấm thiếp kinh, cuối cùng một tấm thiếp kinh mắt thấy muốn tới tay, nhưng vào lúc này, một đạo quyền ý đột nhiên ở chung quanh nàng triển khai, hướng nàng kéo tới. Hoàng Tuyền Sương độc bị này bắt quái quyền ý phá tan, Thôi Vô Ngộng kinh hại đến biến sắc, đánh ra Diêm La Trưởng. Đối phương một quyền đánh đến, ba trưởng tách ra, đưa nàng đẩy lùi. Thôi Vô Ngộng còn chưa ổn định, lại nghe được 6 thanh bước chân, định thần nhìn lại, một bóng người trong nháy mắt đến gần, quyền chạy nàng đánh tới. Vây ngoảnh ngoảnh. Thôi Vô Ngộng sinh sắn thân thể đã trúng 6 quyền, tuy có Bích Lạc bội hộ thể, nhưng vẫn là cảm thấy đau đớn. Theo nàng lui lục bộ, đầy trời bùa chú cũng hóa thành mây khói, tầng thứ 2 lâu thiếp kinh kết thúc. Con chúa. Thôi muội. Trường An các võ giả hãi hùng khiếp vía chạy tới. Hoàng Tuyền quận chúa lại bị đánh, đối với bọn họ tới nói chưa bao giờ nghe thấy. Thôi Vô Ngộng ngẩng đầu lên, nhìn ngăn cản nàng nam tử, ngoại trừ Trần Mặc còn có thể là ai? Nữ hải viên mắt tụ tập sương mù, phản phất muốn khóc lên. Ngươi lại đánh ta? Chỉ cho phép ngươi đánh người, không khen người hoàn thủ. Trần Mặc khinh thường nói, trên đời này biết đánh nhau ngươi nhiều người, ta chỉ là nói cho ngươi không muốn thị sủng mạc yêu, nếu như ở bên ngoài ngươi liền khóc cơ hội đều không có. Thôi Vô Ngộng lau một cái con mắt, động tác thực sự là đáng yêu cực kỳ, Trần Mặc kém một chút đã nghĩ đi sờ sờ nàng đầu an ủi một hồi. Cô ngay cung này. Thôi Vô Ngộng tức giận hướng góc tường tồn đi. Điện hạ, Vô Thường Công ở Tam Công Cửu Hậu thuộc về Trung Lập phái, thánh thượng vẫn từng vì lôi kéo hắn cố ý để Vô Ngộng quận chúa tiến vào Chu Tức cấm vệ. Tông Chính Anh nhìn tức giận nữ hài ngược lại cũng không phải đồng tình, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Trần Mặc biết ý của hắn, nếu như có thể lấy lòng Thôi Vô Ngộng liền tất nhiên có thể lôi kéo đến Vô Thường Công chống đỡ, khi đó Trường An phủ liền như hổ thêm cánh. Được một người chống đỡ không phải một mực lấy lòng nhân nhượng. Trần Mặc nhìn Thôi Vô Ngộng vô cùng đáng thương ngồi xổm ở góc tường bên trong, mặt không hề cảm xúc nói: có lúc cũng nên cho chút dạy dỗ. Chương 187, Chư Thiên Thần Đồng. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Vòng thứ 2 thiếp kinh kết thúc. Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch không ngoài dự liệu đều thu được hoàn chỉnh thiếp chữ, bọn họ tạo thành chữ chính là Phật gia nổi danh nhất câu kia tất cả có vi pháp, 20 chữ, mỗi vòng này 4 chữ, vừa vặn qua ải được vô cùng. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là, ở cái cuối cùng xem chữ trên, Phương Tịch càng là cấp trước một bước siêu vượt qua sông Yên Vũ, cuối cùng lấy đăng khoa tư cách. Tầng thứ nhất tầng cùng tầng thứ hai tầng toàn bộ hoàn toàn phân, tổng điểm 52 phân vô vào thần vũ cử giấy thép vàng đứng đầu. Giang Yên Vũ đồng dạng là 52 phân, nhưng bởi vì phương diện tốc độ hơi kém một điểm đứng hàng thứ hai. Trần Mặc trước cùng Thôi Vô Ngộng tranh chấp một mất một còn, cũng không chú ý Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch tình hình, từ thanh luyện cái kia mới biết, hai người bởi vì tranh cướp đồng nhất cái thiện nữ, cuối cùng cái kia xem chữ cũng là vô cùng kịch liệt. Giang Yên Vũ kiếm ý cùng Phương Tịch kim cương hộ pháp cùng kiếm quyết đấu tất cả mọi người đều nghẹt thở. Nếu không là Phương Tịch từ nhỏ tu hành thiện gia Phật hiệu, đối với nghiệp hỏa có rất lớn chống lại ưu thế, Giang Yên Vũ cũng chưa chắc thất bại. Trước thần vũ cử bên trong danh tiếng vang xa, Trạng Nguyên đứng đầu Giang Yên Vũ ở hai tầng đầu tầng sát hoạch được thứ hai, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Giang Yên Vũ bản thân luyện luyện tóc đen, mặt mỉm cười. Đối với nàng mà nói, trò chơi xa chưa kết thúc. Thần vũ cử giấy thép vàng người thứ ba thành tích cũng thuận theo liệt ra. Văn học vđvđvđ. CFVđit. Net. Lại là một cái hoàn toàn phân 10 thành tích, khi thấy võ giả tên lần thứ hai để mọi người hít một hơi khí lạnh. Trần Mặc, làm sao sẽ là hắn? Không thể nào, trước hắn nắm thiếp chữ không phải có hai cái lặp lại chữ sao? Chính là, tùy tiện bắt làm sao có khả năng cũng hoàn toàn phân. Sở hữu võ giả mồm năm miệng 10, làm thần vũ cử đồng dạng đứng đầu nhân vật, Trần Mặc nhất cử nhất động cũng đang chăm chú bên trong, được hắn cũng là hoàn toàn phân tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm Trần Mặc tạo thành thiếp chữ sau khi xuất hiện, ở đây võ giả ngay lập tức sẽ trở nên á khẩu không trả lời được. Trần Mặc tạo thành thiếp chữ là đến từ tâm không lo lắng, cố không có khủng bố, rời xa điên đảo giấc mơ, đến tột cùng niết bàn. Dòng ra 22 cái chữ. So với Phương Tịch còn nhiều hơn ra hai chữ. Thiếp kinh trong khảo hạch, mỗi thêm một cái thiếp chữ liền phải tốn nhiều tâm huyết, từ độ khó còn cao hơn Phương Tịch ra không ít. Mọi người rất không nói gì, còn tưởng rằng Trần Mặc này vong này sẽ bị thua, ai có thể ngờ tới so với Phương Tịch còn lợi hại hơn. Ngoại trừ ba vị trí đầu, từ người thứ 4 bắt đầu lẫn nhau trên lệch liền bắt đầu hiện hiện, người thứ 4 là một người tên là Khuất Khoát nam tử, vừa vặn sắp tới 20 tuổi thần vũ cử cực hạn tuổi tác, đến từ Thương Châu, là một vị lớn chư hầu con trai, hắn thần võ điểm ở 45 phân, 10 vị trí đầu đều ở 40 phân trở lên, Thôi Vô Mộng cũng lấy 42 phân xếp ở vị trí thứ 8, cũng là một vị duy nhất không có đạt đến tam hoa tụ đỉnh võ thánh võ giả. Để tất cả mọi người rất giật mình. Thôi Vô Mộng không có chút nào hài lòng, ánh mắt nhìn Trần Mặc hận không thể uống máu ăn thịt. Cuối cùng nhất thống tính toán, hơn 100 tên tiến sĩ vượt qua 34 phân được tiến vào tầng thứ 3 tầng tư cách. Cầu thang hiện ra, được tư cách võ giả không thể chờ đợi được nữa hướng tầng thứ 3 tầng đang đi. Tiến vào tầng thứ 4 tầng, vốn tưởng rằng cùng trước giống như là một cái Phật tướng Hoàn Vũ cung điện, đi vào ánh sáng bên trong, xuất hiện ở Trần Mặc trước mắt là một cái thẳng tắp lưu ly đại đạo, xung quanh trồng sa la, bồ đề, cuối con đường làm như một tòa leo lên cao lầu cầu thang. Ngoài ra, nồng đậm sương mù bao phủ tất cả. Ở Trần Mặc bên người cái khác tiến sĩ đã mất đi hình bóng, toàn bộ tầng thứ 3 tầng cũng chỉ còn sót lại một mình hắn. Chính đang nghi ngờ, sương mù bên trong truyền ra thất bảo tăng đối với tầng thứ 3 tầng sát hoạch âm thanh. Tầng thứ 3 tầng tên là Thi Vân Đáp. So với trước mọi người tụ hội, sở hữu tiến sĩ đều đã biến thành một người. Võ giả nhất định phải xuyên qua trước mắt này con lưu ly nói, đặt đến tầng thứ 4 tầng. Ở đi tầng thứ 4 tầng trong quá trình, sẽ xuất hiện 5 cái vấn đề. Võ giả cần từng cái giải đáp, nếu là trả lời chính xác coi như qua một cửa, được 2 phân, thất bại liền cần dùng võ lực đánh bại mục tiêu cũng coi như qua ải. Tầng thứ 3 tầng hoàn toàn phân vô cùng, nói cách khác có 5 cái vấn đề. So với trước thạch bi tuyên chữ, thiếp kinh tranh cướp, tầng thứ 3 tầng đơn giản không ít, chẳng qua lầu này cũng chỉ có thể dựa vào võ giả một người năng lực, người khác là thương mà không giúp được gì. Trần Mặc lấy ra Bồ Đề Bảo Nghiệp, càng tiếp cận tầng cao nhất, Bồ Đề Bảo Nghiệp cộng hưởng trở nên càng thêm lợi hại. Trần Mặc thu dọn một phen, liền hướng tầng thứ 4 tầng đi đến. Hồng Hoang Linh Bảo có thể mở mang tu di thế giới, Trần Mặc thấy này lưu ly con đường, Sa La Bảo Thụ, Bảo Tự Phật Tháp đều là trông rất sống động, phảng phất tự tuyên cổ lúc liền tồn tại, bên trong không biết có bao nhiêu huyền bí. Trần Mặc trong lòng nhất thời hứng khởi, đột nhiên hướng con đường hai đầu nhìn tới, nồng đậm sương mù ở ngoài lại không biết là cái gì. Trần Mặc vung ra mấy quyền phong lạnh lẽo, vụ vụ vang vọng, nhưng là này sương mù vẫn không nhúc nhích. Trần Mặc khá là giật mình, này Hồng Hoang Linh Bảo thế giới quả nhiên thần bí. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc vẫn là từ bỏ tiến vào sương mù bên trong tìm tòi hư thực dự định, trước mắt quan trọng nhất vẫn là Thần Vũ Cử. Trần Mặc vận chuyển Bồ Đề Tâm Pháp, bước tiến thong thả. Rất nhanh con đường bên trong xuất hiện một tên giới đao hành giả. Trần Mặc dừng lại. Vậy được người dường như hán tử trung niên, hắn đối với Trần Mặc tạo thành chữ thập nói, tại hạ có vừa hỏi để thỉnh giáo thí chủ. Mới nói, cái gì gọi là thân kiến? Trần Mặc ha một tiếng, không có nghe rõ. Cái gì thân kiến? Cái gì gọi là thân kiến? Hành giả lặp lại một lần. Trần Mặc vặn chặt vầng trán, này vấn đề gì a, thân kiến, thâm kiến. Danh từ như thế quái dị, vừa nghe liền biết chắc là cùng Phật gia có quan hệ. Cũng là, Thần Vũ Cử thi điện ở Thất Bảo Trọng Lâu bên trong bắt đầu, tòa này Phật tháp tự nhiên chỉ có thể cùng Phật có quan hệ. Nhưng thân kiến, Trần Mặc còn thật không biết, hắn trước đây cũng không phải cái gì Phật tử, ngược lại là một cái tuyệt đối kẻ vô thần, nói chút thiện ngữ hắn biết, muốn thật hỏi cao thâm Phật gia lý luận, Trần Mặc đầu góc mơ hồ. Động thủ đi. Trần Mặc nắm chặt song quyền. Hành giả khe khẽ thở dài. Thí chủ xem tới vẫn là ta Phật không rõ, cái gọi là thân kiến chính là chấp nhất năm bao hàm giả hợp thân là thật có. Thì ra là như vậy, tại hạ ghi nhớ trong lòng, sau đó nhất định nhiều ôn tập. Trần Mặc dáng vóc tiểu tụy muốn qua. Hành giả giới đao ra khỏi vỏ, mời trở về đi. Không nói một lời, Trần Mặc một quyền vung tới, quyền ý mà ra, tựa như càn khôn đảo ngược. Hành giả đôi đao chém xuống. Trần Mặc quyền phong liên tiếp mà lấy, như hỏa nỗ xuất liên tục. Khanh khanh khanh. Giới đao chém xong quyền, hành giả võ nghệ cũng là cao siêu, một chiêu lăn địa đao từ địa rẽ ra, mặt đất vết nhơ gió cuồn cuộn. Hóa thành đao khí. Đối phó võ giả, hạ bàn là nhược điểm lớn nhất, hắn chiêu này làm địa đao cũng là dùng xuất thần nhập hóa. Trần Mặc chân một chặt địa, chính là khôn lục đoạn. Sáu thanh mà vang lên giống diệt đao khí, Trần Mặc dĩ nhiên nghiêng người, khác một quyền đánh ra lôi đỉnh vạn quân kiêu ngạo. Hành giả tu là nhiều nhất là tam hoa tụ đỉnh, ở đâu là Trần Mặc đối thủ. Một quyền bên dưới liền đem hành giả đánh bay. Sau đó một câu Phật tổ từ bi. Hành giả liền tan thành mây khói. Thần võ điểm nhảy một cái biến thành 54 phân, Trần Mặc biết thi vấn đáp thứ nhất hỏi là qua. Sa la cây động, lá rụng như tuyết. Cây dưới một tên kim cương ngồi thiền. Kim cương ở Phật gia bên trong thuộc về hộ pháp cấp nhân vật, tiểu thuyết ghi chép đều là lực lớn vô cùng, rất được Phật gia thần thông bản lĩnh. Trần Mặc vừa đi gần, liền nghe cây dưới kim cương hỏi, cái gì gọi là một bên thấy? Không biết. Trần Mặc thẳng thắn trả lời. Kim cương đứng dậy, trấn mắt mà thử. Chấp thường chấp đoạn kiến giải, cố viết một bên thấy. Ừm. Kim cương gầm lên giận dữ, thoáng chốc, Phật quang soi sáng, Phật ấn điện ra, mặt đất rung chuyển, kim cương bắp thịt như đổ bê tông hoàng kim, đã biến thành tường đồng vách sắt. Cho dù xa xa cách, Trần Mặc cũng có thể cảm giác được đối phương cứng rắn không thể phá vỡ. Xem ra muốn phí chút khí lực. Trần Mặc nở nụ cười, vận chuyển tinh lực. Kim trung cháo. Thôi sơn trưởng. Kim cương chỉ. Phật tổ từ bi. Phía sau kim cương chậm rãi biến mất, Trần Mặc sinh động lại toàn thân gân cốt, này kim cương sắc thực lợi hại, cũng còn tốt không đến Phật gia chân chính loại kia thiên nhân cấp bậc, nhưng một thân thần thông vẫn để cho Trần Mặc mở mang tầm mắt. Chẳng qua cuối cùng vẫn là hắn bắt đầu sức mạnh cường hãn một bậc. Lại đi một đoạn, xung quanh quang cảnh bỗng nhiên dần dần ảm đạm, âm gió thổi tới, trên đất dần dần xuất hiện một đoàn vặn vẹo bóng đen, chậm rãi hóa thân làm xấu xí giữ tợn quỷ quái. Dạ Xoa. Trần Mặc lấy ra bắt đầu đồng. Này Dạ Xoa răng nanh xong hiện, tướng mạo làm người sinh ra sợ hãi, nó hỏi, cái gì gọi là tà kiến?
Tà ác sinh vật nhìn thấy vì là tà kiến. Trần Mặc chăm chú suy nghĩ một chút. Dạ Xoa giữ tợn nói, rút không nhân quả góc nhìn vì là tà kiến.
Ừm.
Dạ Xoa tàn sát. Dạ Xoa vừa chết, hắc ám liền tiêu tan, lưu ly đại đạo lại khôi phục lớn qua mình. Trần Mặc nhíu mày nhìn trên người mấy cái vết thương sâu tới xương, đều là bị Dạ Xoa gây thương tích. Dạ Xoa đủ để tương đương một tầng tiểu lôi kiếp thực lực, không có pháp lực vẫn đúng là khó đối phó. Thanh Huyền bên kia sợ là không qua được. Trần Mặc lấy ra thuốc trị thương chữa thương, phát hiện bạch đi bị xé ra, nhưng này thiên tàm kia có linh tính ở tự giác khâu lại chữa trị, ở chữa trị đồng thời, tàm ti cũng làm cho vết thương chậm rãi khép lại. Trần Mặc yên tâm không ít, hắn cũng không muốn Thần Vũ Cử sau khi kết thúc gì núi lòng thiên tàm tuyết gấm ý liền trở nên nát bét cực kỳ. Lại đi một đoạn, chợt nghe đầy đất dị thơm ngon. Một tên tay chạm xa la hoa thiên nữ xuất hiện, nàng hỏi, cái gì gọi là thấy lấy thấy? Trần Mặc đáp không biết, thiên nữ một bên thổi bay lòng bàn tay xa la, mùi hoa nước vui, xuất hiện một chốn cực lạc thế giới, thiên nữ tán hoa, pha lê cực lạc, phản âm phản sướng, dị tượng các loại. Nay hảo giác đối phó những võ giả khác tự nhiên phi thường lợi hại, nhưng Trần Mặc có bồ đề tâm pháp căn bản không sợ. Một bên thấy, lấy thấy, tà kiến, thấy lấy thấy. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng không nóng lòng phá giải thiên nữ ảo giác. Hắn dù sao có bồ đề tâm pháp, cho dù chưa từng học được Phật hiệu nhưng cũng có tuệ căn, thiền tâm không giống phàm nhân. Hóa ra là năm ác thấy. Trước các loại cắm rễ đầu óc, Trần Mặc bừng tỉnh khai ngộ. Dị tượng biến mất, thiên nữ không gặp. Cuối cùng, ở tầng thứ 4 tầng cầu thang dưới làm một tên tăng nhân, cái kia tăng nhân ngồi ở ngũ phẩm đài sen, Phật quang chiếu khắp nơi đều có kim liên hiện lên. Nghiễm nhiên là được La Hán Bồ Tát cấp bậc. Cái gì gọi là giới cấm thủ kiến? Không ngoài dự đoán, La Hán Bồ Đề đề một vấn đề cuối cùng chính là năm ác thấy bên trong cái cuối cùng. Phật gia có nói, thành Phật liền ứng đoạn trừ năm thấy, làm được nắm như lai trình giới, an ở thực tướng nửa đường, mà thành tựu vô thượng Bồ Đề. Trước các loại, nhổ đầu óc, Trần Mặc điều động tâm học, tâm ý liền kỳ ảo không nhiễm. Hai mắt nhìn chăm chú cái kia La Hán, ác có gặp hay không, sinh ra linh quang. Thân ứng nhãn lực lại nhìn cái kia không ra, bất động xương mù lúc, cái kia xương mù liền kéo tơ bóc kén từng tầng ở trong mắt bên trong tăng ra, mấy ngàn mét, nơi càng sâu, mãi đến tận giới hạn Phật hải. Lúc này Trần Mặc hai mắt liền như Phật tổ, vô thượng uy nghiêm. Đoạn năm thấy sau, lại bồ đề tâm pháp cùng tâm học dung hợp dưới, nhân duyên trùng hợp Trần Mặc càng là kiện thần ứng nhãn lực xuyên thấu đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Ở tinh giới thấy phàm nhân nhìn thấy, là vì là mắt thượng, thấy chư thiên nhìn thấy cảnh giới là vì là thiên nhãn. Mà Trần Mặc bất chi bất giác đã dò xét một tia chư thiên thần đồng cảnh giới. Thấy thần đồng liền thấy chư thiên, cái kia Bồ Tát thở dài, túi đầu đến, hóa thành bụi trần. Chương 188, Tu La Võ Thánh. Không nghĩ tới lại còn có loại này linh ngộ. Trần Mặc có thể cảm giác được chư thiên thần đồng sức mạnh to lớn, loại kia xuyên thủng trần thế cảm giác so với thần ứng nhãn lực mạnh mẽ vô số kể, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết rồi, thất bảo trọng lâu là Phật gia linh bảo, giống như mình có thiện gia linh bảo Bồ Đề tâm pháp. Cái gọi là thiện gia to lớn nhất thần thông chính là giác ngộ, loại này giác ngộ thường thường có thể từ sân thủy, trong thiên địa lĩnh ngộ trí cao thần thông, đến năm ác thấy trừ tận gốc thành tựu vô thượng Bồ Đề, Trần Mặc dò xét chư thiên thần đồng cũng không kỳ quái. Xem ra cần phải tốt thật là coi trọng nơi đây, Trần Mặc thu hồi tùy tiện tâm thái, qua xong vòng thứ 3 thi vấn đáp, năm cái vấn đề toàn bộ qua ải, được 10 phân, thần võ điểm đã biến thành 62 phân, không biết có thể hay không đến thứ nhất, Trần Mặc lên tầng thứ 4 tầng cầu thang. Từ cửa điện đi ra tiến vào quen thuộc Phật tướng Hoàn Vũ bảo điện, bên trong cả phòng dị thơm ngon, nguyên lai 4 phía điểm hoàn toàn đèn cung, tầng thứ 3 tầng cùng phía dưới 2 tầng có chút không quá tương đồng, này tầng dị thường rộng lớn, từ dưới đi lên xem, không gặp không đứng, xung quanh có thật nhiều bắt mắt tầng các, đều có một vòng bất ngờ nổi lên sự giãn ra, từ dưới đi lên, lít nha lít nhít, một tầng nhìn qua cũng không gặp phần cuối, ở mỗi một tầng trên đều có một vòng la. Hán kim thân như, màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, lóng lánh Phật quang. Sở hữu pho tượng vẻ mặt khác nhau, hoặc là ngưỡng ngoạn, hoặc là tư thế ngủ, hoặc là kỵ như, hay là hàng long phục hổ, tạo hình khác biệt, lập luận sắc sảo, Trần Mặc dùng chư thiên thần đồng quét qua, đập. Vào mắt tất cả đều là hào ánh sáng, đại thể hơn vạn bộ kim thân. Ở bảo điện một tòa Phật tướng trước, có một thiền y thiếu niên ngồi thiền, dường như giếng cạn, càng là không có khí tức. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới tầng thứ 4 tầng đã có hai người so với hắn nhanh chân đến trước. Thiền y thiếu niên tự nhiên là Phương Tịch, mà cách đó không xa một tên đồng bệnh thiếu nữ chính đăm chiêu nhìn Phương Tịch. Phương Tịch cùng Giang Yên Vũ cũng thật là triền miên a, Trần Mặc trong lòng bật cười. Bất chi bất giác, hai người này trái lại vì thứ nhất trong bóng tối lại còn tranh đấu. Trần Mặc điện hạ, người rốt cục đến rồi. Giang Yên Vũ thu hồi suy nghĩ ánh mắt, đối với Trần Mặc mỉm cười nở nụ cười. Phương Tịch so với người tới trước. Trần Mặc đoán được, thân là vạn thọ tự truyền nhân Phương Tịch muốn qua tầng thứ 3 tầng thi vấn đáp hẳn là dễ như trở bàn tay. Giang Yên Vũ không đáp, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng thế nào cảm giác Trần Mặc trở nên có chút không giống, ánh mắt kia phảng phất có Phật tổ linh tính giống như vậy, nhìn chăm chú lâu, lại có một loại cảm giác vô lực. Giang Yên Vũ nhắc lên pháp lực, vận chuyển tâm pháp, bình định tâm thần. Trần Mặc điện hạ, ở thi vấn đáp bên trong gặp phải cái gì sao? Giang Yên Vũ hỏi. Cũng chính là Phật gia vấn đề, đáp không lên một đường dễ tới. Trần Mặc trả lời. Thật sao? Giang Yên Vũ lại nhìn chăm chú một hồi, phát hiện trước loại cảm giác đó biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào nàng đang nghi rồi? Giang Yên Vũ âm thầm suy nghĩ. Trần Mặc tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp, tu luyện vừa vận lĩnh ngộ ra đến chư thiên thần đồng. Này chư thiên thần đồng là đại thần thông,
Bồ Đề Tâm Pháp cũng không có cách nào lại thời gian ngắn nhất bên trong đạt đến mức tận cùng. Nam Ác không gặp liền thấy chư thiên nhìn thấy, trần thế nhân quả, vạn năm luân hồi, trong nháy mắt trước mắt, Nghiêm Hoa nở nụ cười. Giang Yên Vũ cũng ở điều tức, trước ở ba tầng tầng thi vấn đáp cuối cùng gặp phải Bồ Tát phi thường khó chơi, cho dù Yên Vũ tàng kiếm đều khó mà quyết định, cuối cùng chỉ có thể sử dụng cái kia, đơn giản cũng không có ai nhìn thấy, chẳng qua qua thi vấn đáp sau, Giang Yên Vũ phát hiện mình tu vi cưỡng bước một đoạn, lần sau 4, 5 tầng lôi kiếp nên có chút chắc chắn. Giang Yên Vũ tư đến đây, mở mắt ra, thấy mọi người nhắm mắt điều tức, lấy ra một viên tinh nguyên ám nắm trong tay. Một luồng tinh lực liền tự lòng bàn tay chạy vào trăm mạch khiếu huyệt. Linh quang du nhiên, tự nhiên. Cũng không biết qua bao lâu, trần mặc trên người cái này thiên tàm tuyết gấm ý đều hoàn toàn khép lại, rốt cục yên tĩnh như tuyên cổ bảo điện xuất hiện một chút rung động, cửa điện một đạo linh quang xé ra, đi ra một bóng người. Trần Mặc mở mắt ra vừa nhìn, hơi sững sờ. Một bộ thanh y kia, thân thể như tiểu diễm bông hoa, khuôn mặt tràn ngập kiên nghị. Càng là Thanh Uyển. Thanh Uyển. Thanh Uyển xuất hiện cũng làm cho Phương Tịch cùng Giang Yên Vũ mở mắt ra. Trần Mặc. Thanh Uyển nhìn thấy Trần Mặc, bốn mắt nhìn nhau. Nữ hải có chút câu nệ, vẫn là đi tới. Người qua thi vấn đáp. Trần Mặc phi thường bất ngờ. Hửm, ngươi cũng qua. Thanh Uyển nói. Thanh Uyển đã bất chi bất giác đến khí hoa hậu kỳ, thế nhưng muốn dùng vũ lực mạnh mẽ qua thi vấn đáp căn bản không có khả năng lắm. Từ đệ tam hỏi bắt đầu chính là tiểu lôi kiếp tu sĩ đều đau đầu hơn, nói như vậy. Người toàn đáp ra. Trần Mặc khâm phục dựng thẳng lên ngón cái. Chỉ là trùng hợp. Nguyên lai tự lần trước Thanh Long chấn cử nhân bị thua sau, Thanh Uyển liền thay đổi triệt để, tỉnh lại chính mình khuyết điểm, đại trọng vương triều lấy thiện gia làm gốc. Thanh Uyển dĩ nhiên là vào thiện gia, dùng ngôi thiền phương thức đến từ tiết kiệm. Loại này tỉnh lại cũng có thu hoạch, nàng rõ ràng chính mình có quá nhiều được mất cùng tính toán chi tâm. Trần Mặc câu kia Hàn Sơn thập đắc vấn cũng coi như là liệt hỏa thiêm tân làm cho nàng thể hồ quán đỉnh. Sau Thanh Uyển chuyên tâm tu hành, cuối cùng trăm mạch một mạch, thông suốt dung hợp lúc này mới ngưng tụ xả giận dùng, đặt đến khí hoa cảnh, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Cũng ở này thời gian mấy tháng bên trong, Thanh Uyển đối với thiện gia từng có rất sâu hiểu rõ. Nàng lần này gặp phải thi vấn đáp là Phật gia năm trọng, cái gọi là năm trọng chính là kinh Phật bên trong đưa ra kiếp trọng. Thấy trọng, buồn phiền trọng, chúng sinh trọng, mệnh trọng. Này năm trọng xu nịnh trải nghiệm của nàng, nàng lại từng có tu hành, tự nhiên là tâm ý viên mãn giải đáp đi ra, lúc này mới tiến vào tầng thứ 4 tầng. Lấy khí hoa cảnh giới tiến vào thất bảo trọng lâu tầng thứ 4 tầng, Thanh Uyển có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, chính là Phương Tịch, Giang Yên Vũ bực này nghịch thiên tài năng cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn thấy Thanh Uyển có thể đến nước này, Trần Mặc cũng rất vì nàng cao hứng, theo lý thuyết, hai người quan hệ cũng không tốt như vậy, đi qua rất nhiều năm Trần Mặc vẫn chịu đủ ngôn ngữ ức hiếp, Thanh Uyển xem như là kẻ cầm đầu. Thế nhưng bây giờ mình đã có bao nhiêu cái tinh tướng lại hồi tưởng cái kia đoạn rác rưởi tháng ngày, liền phát hiện cái kia đoạn hồi ức đã biến thành có thể nghiền ngẫm dư vị ngọt ngào. Đây mới thực là tâm thái của người mạnh, chỉ có cường giả mới sẽ đem đi qua mỗi một lần khó khăn gian khổ cho rằng mạnh mẽ một bước, mà không phải đi canh cánh trong lòng, ngăn trở chính mình phát triển. Cũng hay là cái kia đoạn khắc khổ minh tâm tháng ngày, Thanh Uyển xem như là chính mình ấn tượng sâu nhất nữ hải, làm ban đầu mục tiêu, nàng mỗi một lần trở nên so với trước đây càng mạnh hơn, Trần Mặc rất vì nàng cao hứng. Trên mặt ta có cái gì không? Thanh Uyển mặt hơi nóng. Người đàn ông này nhìn kỹ nàng quá lâu. Ai có thể nghĩ tới chúng ta hiện tại có thể ngồi trên mặt đất, trò cười phong thanh. Trần Mặc tằng háng một cái. Thanh Uyển ngơ ngác, trầm mặc hồi lâu, nói, ta vì là chuyện trước kia hướng về ngươi tạ lỗi. Ngươi đã xin lỗi qua, không cần lại xin lỗi, hơn nữa ngươi thành ra là ta người, ngươi cũng là ta người, còn cần xin lỗi sao? Trần Mặc nghiêm túc nói. Thanh Uyển ân một tiếng, xem như là ngầm thừa nhận Trần Mặc. Hơn nữa nếu không phải là bởi vì ta cũng không làm được Hàn Sơn thập đắc vấn, cũng coi như là vừa báo đến vừa báo đi. Trần Mặc nói. Ba tầng tầng bên trong, Hoàng Tuyền quận chúa Thôi Vô Ngộng đang bị Phật gia thứ 5 vấn đề năm sáng tỏ bên trong nội minh làm khó, cái gì Tam giáo 12 bộ giáo pháp, cái gì Phật Đà cùng đệ tử nói Phật hiệu, Thôi Vô Ngộng nghe không hiểu cũng không muốn nghe hiểu. Cùng thường ngày nàng dùng bá đạo nhất phương thức qua lại đáp. Có thiên địa cấp linh bảo bích lạc bội tại người, coi như là thiên nữ cũng phải hóa thành thi nước, Thôi Vô Ngộng liên tục vung ra Diêm La trưởng, ngàn đạo trưởng ảnh, vạn cái khói độc đem vô số kim liên nuốt chửng sạch sẽ. Nhưng là trước mắt La Hán Bồ Tát đang ngồi đài sen, Phật quang soi sáng chặn lại rồi Hoàng Tuyền xương độc. Nhị sen Bồ Tát thân chỉ một điểm, một đóa kim liên tự Thôi Vô Ngộng ngực tỏa ra, Hoàng Tuyền quận chúa tuy liều mạng dùng Hoàng Tuyền xương độc hộ thân, không chịu nổi đối phương liên tục oanh kích. Đầy trời phạn sướng đông nhiên vang ở bên hai, những này phạn sướng mang theo nghiệp lực, làm cho nàng Hoàng Tuyền xương độc chậm rãi tiêu tan. Bồ Tát ngồi giữa không trung, vung ra một trường, một cái to lớn Phật trưởng liền hướng Thôi Vô Ngộng chụp xuống đến. Thôi Vô Ngộng một tiếng quát lớn, bích lạc bội lóe lên ánh sáng, Hoàng Yên hóa thành giữ tợn đầu lâu hướng về Phật trưởng đánh tới. Thu Di trưởng cùng đầu lâu đụng phải chính, trưởng ấn nhất thời tiêu tan. Bồ Tát niệm một câu Phật hiệu. Ở Thôi Vô Ngộng dưới chân bỗng nhiên khắp nơi kim liên, bốn phía hư không tràn ngập Phật hiệu để Thôi Vô Ngộng đầu đau như búa bổ, kém một chút tan vỡ. "Bọn ngươi lui ra, cùng pháp lệnh đi." Bồ Tát nói. Bé gái hai mắt đỏ chót, không chỉ không có lùi bước, trái lại đem sự đau khổ này toàn bộ nuốt vào trong bụng, trước ở Trần Mặc cái kia được thất bại đồng thời, sở hữu sự thù hận, khổ sở, tử vong, tuyệt vọng lấp đầy nàng ngũ tạng. Gần như đánh tan Hoàng Tuyền xương độc đột nhiên sinh sôi, yên chậm giải hóa thành hắc khí. "Đáng ghét nhất các ngươi những này cố làm ra vẻ bí ẩn, không hiểu ra sao hòa thượng, đi cho đi." Thôi Vô Ngộng toàn thân da thịt biến thành màu đen, bé gái kêu to bên trong đấm ra một quyền. Đột nhiên, hắc khí như quỷ, yêu ma quỷ quái từ quyền bên trong mà ra, bốn phía hư không kim liên bị này yêu ma quỷ quái một cái lại một cái đánh tan, thoáng qua. Tử vong quyền ý như khói sóng mênh mông bao trùm phương viên mấy trăm mét. Thinh linh chính là tu la quyền ý. Tu la quyền ý so với bất kỳ quyền ý đều tràn ngập đối với kẻ địch tử vong khát vọng cùng bá đạo, đầy trời Phật quang càng là không thể cứu vãn, sở hữu kim liên hết thảy khô héo. Bồ Tát mặt như giếng cổ, bị tu la quyền ý đánh trúng, sau đó thân thể như mảnh vỡ tiêu tan với trong không khí. Trần Mặc ca ca, ta đến rồi. Lĩnh ngộ quyền ý thôi vô ngộng phóng ra nụ cười tà ác. Chương 189, tứ tượng khốn tiên phủ. Thất bảo tăng xuất hiện lần nữa, đối với trải qua thi vấn đáp năm vị tiến sĩ tạo thành chữ thập. Mọi người đáp lễ. Thất bảo tăng giương tay một cái, một mảnh hào ánh sáng liền ở giữa sân long lánh, đón lấy đạt đến 42 phân thần võ phân tiến vào 4 tầng bảo tầng tư cách võ giả cũng lần lượt xuất hiện. Tầng thứ 3 tầng hơn 100 tên võ giả nhiều vô số đạt đến tầng thứ 4 tầng cũng chỉ có không đủ hơn 50 cái, con số giảm mạnh, tập gia huynh muội cùng tông chính anh tu vi không đủ cũng đều dừng lại với 3 tầng. Thi điện xếp hạng lần thứ 2 cập nhật, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn, Phương Tịch, Giang Yên Vũ cùng Trần Mặc lấy liên tục hoàn toàn phân 62 phân thành tích xếp hạng thứ 3, người thứ 4 thì bị thôi vô mộng 52 phân thay thế được. Tên kia khuất khoát võ giả lấy qua tam quan thi vẫn đáp được 51 phân xếp hạng đệ ngũ, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đón lấy thất bảo tăng bắt đầu tuyên bố tầng thứ 4 tầng sát hoạch nội dung, lần này. Tầng thứ 4 tầng vì là sát hoạch vì là kinh nghĩa, tổng cộng có lục nan, mỗi khó 3 phần, lầu này hoàn toàn phân 18 phân, tiến vào tầng thứ 5 tầng cần ít nhất 54 phân. Điều kiện vừa ra tới, rất nhiều võ giả trên mặt lập tức trở nên rất khó coi, ít nhất 54 phân mới có thể đi vào tầng thứ 5 tầng. Nói cách khác nếu như lấy 42 phân cái này trụ cột nhất thành tích đạt đến tầng thứ 4 tầng. Vậy này một tầng lầu nhất định phải qua 4 làm khó 12 phân mới có thể có thành công. Nhưng là trước thi vấn đáp bên trong, từ đệ tam thi vấn đáp bắt đầu liền trở nên để võ giả khó có thể chống đỡ, hiện tại tầng thứ 4 tầng bên trong thử thách chỉ có thể càng khó, yêu cầu này có thể tưởng tượng được. Cuối cùng mấy võ giả làm thành một đoàn, xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Trần Mặc trông lại, không biết ở đánh tính là gì. Trần Mặc, ngươi cẩn thận một chút. Thanh Uyển cảm nhận được trong ánh mắt không có ý tốt. Không có chuyện gì. Trần Mặc cũng không đem mấy cái tiểu lâu la để ở trong lòng. Liền đăng khoa đều không có tư cách đạt đến tầng thứ 5 tầng võ giả có tư cách gì ngăn cản hắn. Chính ngươi cũng cẩn thận, nếu như có thể qua tam quan cũng có thể đi tầng thứ 5 tầng. Thanh Uyển có 44 phần, chỉ cần qua tam quan vẫn có hy vọng. Thanh Uyển lắc đầu, có thể lấy khí hoa cảnh đạt đến tầng thứ 4 tầng cũng coi như là sáng tạo thần vũ cử cái trước chố mắt ngoác mồm thành tích, điểm ấy bản thân nàng đều không nghĩ tới, coi như thất bại cũng tiến với. Thất bảo tăng hư không một điểm, giấy lên một cái trường hương. Khi này cái thơm ngon thiêu xong lúc, tầng thứ 4 tầng sát hoạch cũng coi như kết thúc. Sở Hữu võ giả ngước nhìn bầu trời không đứng. Lần này sát hoạch chính là ở thơm ngon giấy lên lúc, võ giả ra sức hướng về trên đột phá, mỗi đến nhất định giai đoạn sẽ đến một phần, mãi đến tận hoàn thành hoặc là thất bại. Theo trường hương giấy lên, sát hoạch bắt đầu. Sở Hữu võ giả như ngư dược long môn, thả người đồng thời, tiến vào lôi kiếp tu sĩ có thể thừa phong ngự kiếm, bước thẳng lên, mà như Trần Mặc như vậy không có pháp lực, hay dùng các loại đột pháp, đón lấy cung điện bên ngoài tầng kia bất ngờ nổi lên biên giới làm chống đỡ điểm, không ngừng hướng về tiến lên làm được. Trần Mặc nhìn ven đường những la hán đó kim thân, chỉ cảm thấy những này la hán kim cương trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn. Phía trước đống nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, một tên sốt ruột vọt tới trước võ giả chân đạp ở một cái la hán kim thân để chống đỡ điểm lúc, đột nhiên, xung quanh một vòng la hán hai mắt phát sáng, giống như sống lại, hiện ra la hán kim thân ảo giác, cầm trong tay hàng ma sử liền hướng võ giả đánh tới. Thứ nhất khó, Phật thế khó gặp. Sở Hữu bất động la hán kim thân bắt đầu ngăn cản võ giả đi tới, những này la hán lực lớn vô cùng, hàng ma sử, phục ma trượng ở tay giết mọi người không ứng phó kịp, vài cái võ giả bị một trượng đánh rơi. Bất quá đối với Giang Liên Vũ, Phương Tịch bực này lôi kiếp tu sĩ cũng không khó khăn, kiếm quyết vần quanh, thứ nhất khó la hán căn bản không tới gần được. Trần Mặc vung ra bát quái quyền ý, cùng kiếm quyết so ra không kém bao nhiêu, đột phá ngược lại cũng đúng là ung dung. Không biết Thanh Uyển bên kia thế nào rồi. Trần Mặc túi đầu vừa nhìn, đột nhiên nhìn thấy nữ hải bị mấy cái võ giả dây dưa. Một mình ngươi khí hoa võ giả đi tới đây đã là kỳ tích, vẫn là mau nhanh nhận thua đi. Hừ, ngươi cùng Trần Mặc đi rất gần, vậy trước tiên để ngươi bị đào thải. Mấy cái võ giả lạnh giọng liên tục, bọn họ đối với mình tiến vào dưới một tầng lầu đã vô vọng. Liền có kéo nàng người hạ thủy ý nghĩ, chính mình nếu không chiếm được, tự nhiên cũng không thể tiện nghi người khác. Thanh Uyển lấy khí hoa cảnh ở chúng võ giả bên trong có thể nói hạc đứng trong bầy gà, chưa từng có cảnh giới này võ giả đi tới đây. Trong lòng bọn họ đố kỵ, tự nhiên không muốn Thanh Uyển so với bọn họ đi rất xa. Lần khảo hạch này, chúng võ giả không chỉ muốn đối mặt La Hán Lục Nan, còn muốn phòng bị những võ giả khác đánh lén. Này quân tiểu nhân. Trần Mặc thầm mắng một câu, một trưởng xóa sạch một cái ảo giác, xoay người liền hướng Thanh Uyển độn đi qua, bất luận thế nào, cũng không thể để cho những người này thực hiện được. Thanh Uyển lạnh lùng nhìn vây quanh nàng năm cái võ giả, có mấy cái vẫn là giải nguyên thân phận, toàn bộ đều là tam hoa tụ đỉnh viên mãn cảnh giới. Các ngươi cũng là thế tộc đệ tử, như vậy tiểu nhân hành vi liền không sợ chịu đến chế nhạo. Chế nhạo, đưa ngươi đào thải ai sẽ chế nhạo chúng ta? Một tên xấu xí, thân thể thiếu niên gầy gò âm thanh lanh lảnh nói rằng, nói, thiếu niên này năm ngón tay như câu tóm tới. Thanh Uyển vừa định tránh lui, một người khác giải nguyên võ giả hai mắt trừng, đánh ra một đạo thần niệm, đem nữ hải thân thể cứng ngắc. Thanh Uyển đã trúng này một chảo, cánh tay xuất hiện đấm máu vết thương. Ân Nhạc, ngươi ứng chảo công không ra sao hả? vẫn để cho ta tới chơi chơi. Những người này đều là tam hoa tụ đỉnh, tu vi, gia thế đều hơn xa Thanh Uyển, ngươi một quyền, ta một chảo, mấy người như mèo kịch chuột giống như trêu đùa Thanh Uyển. Nữ hài bị bọn họ khó khăn, tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng không chịu thua, tay khẽ vùng, lấy ra tổ chuyển thành xà kiếm, một chiêu kiếm giết đi. Yêu, tính võ, chúng ta cũng có a. Một tên võ giả lấy ra một cái ba sao xà mâu, dễ dàng liền đem Thanh Uyển hạn chế. Ngươi xả kỹ có chút ý tứ, không biết cùng Trương gia xả mâu thương pháp so ra làm sao. Xả mâu đầu súng như kim xả thổ tin, một cái độc ánh sáng liền từ mâu bên trong đâm ra, trực cắt Thanh Uyển huyệt thận du vị trí, thiện ra cấm sát sinh, tiến vào thất bảo trọng lâu bên trong sát hoạch liền nghiêm ngặt quy định không thể lấy võ giả tính mạng, nếu không sẽ chịu đến luật pháp nghiêm trị. Hắn một thương này cũng là ôm trêu đùa thái độ. Thanh Uyển sắc mặt trắng nhợt, trong tay thanh xả kiếm khó có thể ngăn cản tam hoa tụ đỉnh võ giả một chiêu, sát khí mắt thấy đâm tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng hạo nhiên quyền ý che phủ đi, đánh vào xả mâu trên. Đem sát khí đánh tan. Thanh Uyển toàn thân căng thẳng, một tên nam tử mặc áo trắng liền rơi vào bên cạnh nàng, nhìn thấy hắn lúc, Thanh Uyển càng là cảm thấy có một loại cảm giác an toàn. Mấy nam nhân bắt nạt một cái tu vi không bằng người đàn bà của chính mình, hoàng thất nhất hệ võ giả không chỉ như thế đê hèn hơn nữa rất thấp có thể a. Trần Mặc trà trà một tiếng. Mấy người thiếu niên võ giả nhìn Trần Mặc, lẫn nhau đều là liếc mắt nhìn, tựa hồ không có chút nào bất ngờ sự xuất hiện của hắn. Trần Mặc điện hạ quả nhiên cùng nữ nhân này có cảm tình a, lại không đi sát hạch, tình nguyện tới cứu hắn. Ha ha, thực sự là khâm phục khâm phục. Trần Mặc điện hạ thực sự là có tình có nghĩa để chúng ta cảm động lã chã rơi lệ đây. Các thiếu niên quái gở trào phúng, Trần Mặc biểu hiện người tiên, nhưng hắn tu vi chúng quy chỉ là tam hoa tụ đỉnh mà thôi, mấy người bọn hắn cũng đều là như vậy tinh thâm tu vi, lấy một địch bốn không hẳn không có cơ hội. Trần Mặc, bọn họ đây là cố ý kéo dài ngươi. Thanh Uyển nói. Trần Mặc nhìn vết thương của nàng có chút tầng, âm thầm cau mày, lấy ra một bình ngũ phẩm hóa máu tạo tức giận rất cho nàng. Trường An phủ lần này chuẩn bị thượng hạng trị liệu thuốc, đối với những này thương thế vẫn rất có liệu hiệu. Bọn họ còn không có năng lực này kéo dài ta. Trần Mặc nói, điện hạ, người quá đắc ý, sẽ chờ người đến. Mấy người thiếu niên cười lạnh một tiếng, mấy người bên trong vẫn lạnh lùng nam tử cao lớn bỗng nhiên từ phía sau lưng lấy ra một mảnh chuẩn bị tốt đùa chú lấy ra. Nay phù có chút đặc thù, bóng loáng long lanh, giống như lưu ly, có vẽ thánh thú. Thoáng chốc, một cái trận pháp tự xung quanh triển khai. Phù bảo, Trần Mặc sững sờ. Phù bảo là một loại phi thường đặc thù bảo vật, tinh giới đùa chú là ngưng tụ pháp lực do âm dương sư luyện chế đến một loại đặc thù vật phẩm. Trong phù lục ngưng tụ các loại phép thuật, chỉ cần đem đùa chú một cởi liền có thể sử dụng đến. Ma phù bảo thuộc về một loại đặc thù đùa chú, bên trong cô đọng một chút pháp bảo sức mạnh, so với bình thường đùa chú phải cường đại hơn rất nhiều, có thể làm pháp bảo đến sử dụng. Đương nhiên phù bảo số lần có hạn, thế nhưng tam hoa tụ đỉnh nếu như có pháp bảo làm đòn sát thủ, như vậy đối với đồng cấp võ giả là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Người võ giả kia sử dụng phù bảo lai lịch có thể không bình thường, phù bảo tên là tứ tượng khốn tiên phù, là nhậm gia đời đời kiếp kiếp tương truyền phù bảo, bình thường đều là dùng để cung phụng ở từ đường. Từ không dễ dàng đưa ra. Lần này đến hoàng đế dụ lệnh, Nhậm gia hợp lại tính toán, nếu như có thể bắt Trần Mặc, chính mình Nhậm gia ở hoàng thất trước mặt vậy thì là quang tông diệu tổ, từ đây một bước lên mây. Tứ tượng khốn tiên phủ coi như thánh thú đều có thể trói lại, lôi kiếp tu sĩ cũng khó thoát ràng buộc, Nhậm gia thiếu niên đối với có thể trói lại Trần Mặc tự nhiên là tràn đầy tự tin, đợi được đem Trần Mặc trói lại sau, ba người kia dùng lại ra mạnh nhất võ kỹ, phải đem Trần Mặc đánh cho trọng thương lui ra thần vũ cử còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng tam hoa võ giả muốn dùng chân khí khởi động phù bảo cần thời gian. Mọi người liền tính toán vây nốt Thanh Uyển, để Nhậm gia thiếu niên lén lút vận dụng hết chân khí khởi động phù bảo, đợi được Trần Mặc anh hùng cứu mỹ nhân, chính là hắn cùng đường mạt lộ sau. Phù bảo vừa hiện, pháp lực mạnh mẽ liền trào ra, Thanh Uyển toàn thân cương. Chương 190, không đáng yêu thôi vô ngộng. Trương An phủ trưởng thiên các cũng không có thiếu phù bảo, nhưng Trần Mặc đều không lọt mắt, đều không trong tay cái này tứ tượng khốn tiên phủ thú vị. Nếu ngươi muốn tới đối phó ta, ta liền không khách khí chiếm vì bản thân có. Nỗ lực binh một người thời điểm đều là muốn trả giá thật lớn không phải. Nhậm gia thiếu niên vừa thấy mình phù bảo bị đoạn, tan nát cõi lòng kêu to lên, nhanh, nhanh giúp ta đem phù bảo cướp hạ xuống. Nay phù bảo nhưng là hắn Nhậm gia đời đời tương truyền, liên quan đến gia tộc số mệnh. Mỗi một cái mạnh mẽ thế tộc đều có giống như hoặc mấy thứ mạnh mẽ vật phẩm trấn thủ, làm thế tộc gốc gác. Những này trấn tộc chi bảo, ngoại trừ tộc trưởng một tộc hoặc là chỉ có đến nhà tộc hưng vong bước ngoặt mới sẽ sử dụng. Như bọn họ những võ giả này, tuy vì gia tộc tiên kiêu một đời, nhưng cực nhỏ phải nhận được truyền thừa. Như vô thường công như vậy có thể đem thiên địa cấp linh bảo cho con gái sử dụng gần như không tồn tại, chính là Đường thị hoàng tộc cũng không thể. Nhậm gia vì đầu cơ mới đưa tứ tượng khốn tiên phù lấy ra, nếu là mất rồi, Nhậm gia từ đây ở nên châu ít nhất mấy chục năm đừng nghĩ vươn mình. Không cần Nhậm gia thiếu niên nhiều lời, cái khác bốn tên đồng bọn đã ra tay trước. Có thể đem cao cấp pháp bảo đoạt được, cái này Trường An phủ điện hạ quả thực nghịch tiên, trời mới biết hắn có thủ đoạn gì, mấy cái võ giả không dám có bất kỳ coi thường, sử dụng chính mình mạnh nhất đòn sát thủ, mỗi người chưa bao giờ có như vậy hiểu ngầm đều muốn ở trước mắt bên trong giải quyết chiến đấu. Hùng ứng bắt thỏ. Ân Nhạc thả người bổ một cái, tay như ưng chảo, cả người giống như hung ác lớn đứng hướng về Trần Mặc chụp tới. Hắn nghĩ làm được võ kỹ cũng đạt đến đỉnh cao, tam hoa tụ đỉnh dưới, này một chảo thân pháp như tật phong, ngũ chảo như móc sát, mang theo gào thét cương phong. Trương gia thiếu niên một ngụm xà mâu vứt ra, trường mâu tựa như vặn vẹo rắn độc, phân hóa ra mấy chục con xà ảnh. Mỗi một con rắn ảnh đều là miệng phun xà tín, sát khí lộ, chiêu này rắn độc xuất động sắc bén, thâm độc. Nhậm gia võ giả là Tiêu Diêu thủ, liền thấy đầy trời tay ảnh, hoa cả mắt, như mưa mà rơi, mỗi một đạo tay ảnh vô thanh vô tức rồi lại mang theo vỡ bia nước đá ngoài, đủ để đem nghìn cân phiến đá đều bắn cho nát. Này một chiêu chính là Tiêu Diêu thủ bên trong lợi hại nhất vạn thạch nản nát. Còn có hai cái võ giả từ mặt khác hai cái phương hướng kéo tới, tương tự là giữ nhà tuyệt học, một thân bản lĩnh. Năm cái võ giả đông tây nam bắc cùng ngay phía trên, năm cái phương hướng, không để lại chút nào đường lui. Năm người có thể đạt đến tầng thứ 4 tầng, mỗi cái đều có hùng hậu thực lực, nếu là đối phó một cái tiểu lôi kiếp tu sĩ cũng có thể đem đánh bại. Thanh Uyển nhìn thấy trận thế này, không khỏi nghẹt thở. Trần Mặc nắm phù bảo, cân nhắc có muốn hay không dùng phù bảo, nhưng vừa nghĩ phù bảo số lần có hạn, không giống chân chính pháp bảo như vậy có thể vô hạn sử dụng, dùng một lần liền ít một lần, đối phó mấy người này quá lãng phí. Nhìn thấy mấy người tuyệt học, Trần Mặc không tránh không né, ung dung không đổi. Hai mắt ngưng lại, linh quang lưu chuyển, ngẩng đầu vừa nhìn. Hùng Ưng Bác Thọ Ân Nhạc bị Trần Mặc hai mắt một nhìn kỹ, liền cảm thấy một luồng tiên Phật tư thế nhào tới trước mặt, để hắn hãm sâu hạo nhiên thức hải, chân khí nhất thời tán loạn. Trần Mặc thần niệm hơi động, Ân Nhạc thân thể liền bị hắn ý nghĩ thao túng vung ra nhậm ra võ giả trước mặt. Vạn thạch ngàn nát rơi xuống, mạnh mẽ nện ở Ân Nhạc trên người. Trần Mặc tay phải tìm tòi, tựa như xẹt qua nước cạn, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem xà mâu nắm ở trong tay, hắn có Bồ Đề tâm pháp, chỉ cần là võ kỹ liền khó thoát pháp nhãn. Làm sao có khả năng? Trương gia thiếu niên thấy mình xà mâu bị tóm kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vàng muốn đánh mâu bằng chém, Trần Mặc tiện tay chấn động. Chân khí chấn qua xà mâu xuyên thấu vào Trương gia bộ ngực của thiếu niên, đem xuyên qua mà qua, một tiếng hét thảm, cả người hắn cũng đã bay ra ngoài. Trần Mặc chư thiên thần đồng quét qua, lại sẽ còn lại hai cái hơi yếu điểm võ giả làm kinh sợ, thần niệm vừa vào, liền tầng tầng đánh tan phòng tuyến. Trần Mặc chuỗi này động tác có thể nói thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Thanh Uyển cũng không nhìn rõ ràng, liền nhìn thấy năm người toàn bộ bị thua. Duy nhất còn bình yên vô sự chính là Nhậm gia thiếu niên, Nhậm gia tuyệt học là thân pháp, ngay lập tức tách ra sắc cơ. Chẳng qua theo cái khác bốn người đồng bạn lần lượt hôn mê, Nhậm gia thiếu niên cũng là sợ đến sợ vỡ mật nước, lại là một chiêu vạn thạch nản nát, bất quá lần này mục tiêu nhưng là Trần Mặc sau lưng Thanh Uyển. Trần Mặc một quyền mà ra, bắt quái quyền ý trực tiếp đem trưởng ảnh đánh tan, Nhậm gia thiếu niên vừa thấy không phải là đối thủ, xoay người bỏ chạy, muốn cuối cùng ở cửa thứ tư được cao phân. Trần Mặc cũng lười dùng trưởng thiên ấn đem hắn bắt, nhìn hắn như thế liều mạng tùy ý đi tới, lấy cảnh giới của hắn sợ cũng qua không được ba khó. Bị Trần Mặc đánh xỉu mấy người biến mất ở tầng thứ 4 tầng bị đào thải ra khỏi thất bảo trọng lâu, không lâu, Nhậm gia thiếu niên một tiếng hét thảm không ngoài dự đoán rất xuống, biến mất không còn tăm hơi, chỉ là chốc lát, nỗ lực vây quét Trần Mặc võ giả liền toàn bộ đào thải. Xem ở lại. Trần Mặc nói. Ngươi. Thanh Uyển không có gì để nói. Trần Mặc quả thực không giống như là võ thánh cấp võ thánh, lấy một địch năm áp chế tam hoa tụ đỉnh cũng là thôi, lại có thể đem phù bảo dễ dàng cho bắt, trước cái kia thần thông lẽ nào chính là Trường An phủ nổi danh nhất Trường Thiên Ấn. Thế nhưng võ thánh thân thể có thể đoạt pháp bảo, Trường Thiên Ấn cũng là quá khủng bố. Thanh Uyển không biết Trần Mặc dùng càn khôn một mạch, trong lòng âm thầm ngạc nhiên Trường An quân lại có thực lực rất mạnh. Chúng ta trước tiên đi, thời gian không hơn nhiều. Trần Mặc xem Trường Hương sắp cháy hết không lãng phí thời gian nữa. Nắm lấy Thanh Uyển vai liền dẫn nàng bước thẳng lên, Thanh Uyển cũng không lại như lúc mới đầu mãnh liệt như vậy phản kháng. Xem qua Trần Mặc biểu hiện sau, nữ hài biết rõ chính mình chênh lệch quá lớn, lập dị không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai khó, chính pháp khó nghe. Liền nghe đến xung quanh cái kia đến hàng mấy chục ngàn la hán kim thân phạn sướng vang vọng, Phật hiệu vô biên, đến ngày khó, Thanh Uyển bằng mình đã không có cách nào chống đỡ, toàn thân chân khí khí huyết đều không thể ngưng tụ vật khí, Trần Mặc chỉ được một tay nắm chặt nàng eo thon mới không để cho nàng ngã xuống. Đệ tăng khó, thiện tâm khó sinh. Tầng này la hán tượng đắp đã biến thành các loại dữ tợn giả xoa, tu la thay thế được, giả xoa để hồn, tu la moi tim. Đều là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Trần Mặc một quyền lại một quyền vung ra bắt quái quyền ý, rồi mới từ vạn ngàn tu la, dạ xoa cách trở bên trong đột phá trùng đây. Qua cửa thứ ba, Thanh Uyển đã có tư cách tiến vào tầng thứ 5 tầng. Trần Mặc không hề từ bỏ, tiếp tục tiến lên. Đệ tứ khó Trung Hoa khó sinh, nơi này Trung Hoa không phải là Trần Mặc biết kiếp trước, mà là kinh Phật bên trong Phật hiệu thịnh hành, nhân khẩu đông đảo trung tâm Phật quốc. Đệ ngũ khó nhân thân hiếm thấy. Trần Mặc sử dụng Chư Thiên Thần Đồng liền phá năm khó, thần võ điểm đã biến thành 77 phân, đến giai đoạn này, trong lòng Thanh Uyển đã là bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy muốn đột phá đến thứ 6 khó chứ cái khó bộ lúc, Trần Mặc ngừng lại. Liên nhìn tới không truyền đến tranh đấu âm thanh, trên thực tế, dọc theo đường đi đến, rất nhiều võ giả đã lần lượt bị La Hán làm cho bại lui rơi xuống, lại đệ ngũ khó lúc, gần như sở hữu võ giả đều bị đào thải. Mà lại lục nan, có hai cái võ giả chính đang giằng co. Một cái hồng y như sứ, một cái hôi sam màu đen giáp. Hai người này Trần Mặc cũng biết, chính là Thôi Vô Ngộng cùng xếp hạng đệ ngũ Khuất Khoát. Khuất Khoát có một tầng tiểu lôi kiếp tu vi, đang toàn lực thôi thúc kiếm quyết cùng một cái rủi pháp bảo đối kháng Thôi Vô Ngộng, Thôi Vô Ngộng lấy đạt võ thánh. Nàng lại có thiên địa cấp linh bảo hộ thân, Khuất Khoát căn bản không phải là đối thủ, mạnh mẽ phi kiếm thần thông căn bản không có thể đột phá Thôi Vô Ngộng tu la quyền ý, càng khỏi nói Hoàng Tuyển xương độc. Quân chúa, cần gì phải ngăn cản tại hạ? Khuất Khoát lớn tiếng reo lên, làm như không cam lòng. Thôi Vô Ngộng âm hiểm cười liên tục, tu la quyền ý như quỷ mị nhằng nhị khắp nơi, giết Khuất Khoát phi kiếm liều xiển, nàng thổi bay một ngụm thanh khí, Hoàng Tuyển xương độc tựa như kiếm bình thường bắn ở trên phi kiếm, đem phi kiếm ăn mòn. Tu sĩ kiếm quyết đều cùng bản mệnh liên kết, phi kiếm bị hao tổn, thần thức cũng sẽ phải chịu tổn hại. Hoàng Tuyền xương độc là Hoàng Tuyền bội độc vật, Khuất Khoát cũng không thủ đoạn đi chống đối, đau xót ngũ quan vật mèo, nam nhân khủng bố kêu to, ra sức một kích, sử dụng mạnh nhất võ kỹ phân hải trưởng. Một trường như đao, sát khí mãnh liệt, rời sông lấp biển giết đi Thôi Vô Ngộng. Thôi Vô Ngộng liên tục sử dụng Bích Lạc Bội cũng là vất vả, đòn đánh này dưới, Hoàng Tuyền Xương độc càng là không có ngăn trở, nứt ra một cái khe bổ vào Thôi Vô Ngộng trên người, bé gái hừ lạnh một tiếng, một quyền đập ra. Tu La quyền ý giết chóc chi dục hiện nay có, một quyền bên dưới, sát khí như ma thần giết đạo, đem khuất khoát phi kiếm, pháp bảo toàn bộ đánh tan, khuất khoát ở đâu là đối thủ, lại bị một quyền đánh trúng, một tiếng hét thảm sau, từ trời cao hạ xuống, người đàn ông này mắt thấy đến đỉnh điểm, nhưng là bị một cái nhỏ hắn 7, 8 tuổi bé gái cho đánh bại, lập tức bất tỉnh đi, sau đó biến mất không còn tăm hơi, bị đào thải ra khỏi thất bảo trọng lâu. Đại ca ca, ngươi đến rồi. Thôi Vô Ngộng nghẹo cổ cười, môi nàng sắc trắng xám, nhưng cũng mang theo một tia kinh tâm động phách tà ác. Ngươi không phải là muốn ngăn cản ta chứ? Trần Mặc nhận ra được nhỏ lòng của cô bé Tư Yên lặng. Thôi Vô Ngộng vận chuyển tâm pháp, chân khí ngưng tụ, Bích Lạc Bội lần thứ 2 thôi thúc. Trần Mặc lắc đầu, ngươi đã có tư cách đi tầng thứ 5 tầng, sao không liền tốt như vậy, cần gì phải thời khắc sống còn dã tràng xe cát. Thôi Vô Ngộng hì hì nở nụ cười, ánh mắt như đói bụng ác quỷ. Bé gái không trả lời, nhưng Trần Mặc đại thể đã đoán được nàng cách làm. Thôi Vô Ngộng không so với mình, nàng tuy rằng cũng là hồn sát hợp nhất võ thánh, nhưng không bằng chính mình căn cơ vững chắc, hắn lại tu luyện tinh lực, ỷ vào bắt đầu thần binh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Thôi Vô Ngộng vẹn vẹn là dựa vào thiên địa cấp linh bảo Bích Lạc Bội mới có thể kiên trì đến nơi này, thế nhưng sử dụng Bích Lạc Bội cần phải cường đại lực lượng linh hồn, đối với Thôi Vô Ngộng tới nói đi đến nước này đã là cực hạn, nàng rất rõ ràng lại đi một bước liên tất. Chương 191, tiểu thừa quả. Trần Mặc chư thiên thần đồng thêm bắt quái quyền ý, Thôi Vô Ngộng đã sớm là cung dương hết đà, cùng Trần Mặc chính diện chống lại không thể nghi ngờ là trứng chọi đá. Tu La quyền ý bị Trần Mặc bắt quái tầng tầng đánh tan, cuối cùng rơi đi nhỏ trên người cô gái. Thôi Vô Ngộng triệt để từ bỏ, trơ mắt nhìn Trần Mặc một quyền đánh tới, nàng đã dùng hết khả năng, lại không có nửa điểm khí lực có thể phản kháng. Quyền phong trước mặt, đem Thôi Vô Ngộng tề, đủ, nhị tóc ngắn cũng như tơ lụa thổi bay, bé gái bế chấn mắt, chẳng quan tâm, không làm bất kỳ hoảng sợ. Chốc lát, Thôi Vô Ngộng chậm chạp cũng không có cảm giác đến quyền lực đánh vào người mang cho nỗi thống khổ của nàng, bé gái mở mắt ra, phát hiện Trần Mặc chính cân nhắc nhìn nàng, khuôn mặt kia hầu như kề sát ở trên mặt của nàng, hô hấp nhiệt khí đều có thể rõ ràng cảm giác. Thôi Vô Ngộng tức giận đỏ chót, đang muốn mắng to, Trần Mặc một trường đánh vào sau gáy của nàng, bé gái a một tiếng mất đi ý thức, trước khi hôn mê liền nghe đến Trần Mặc nói ta sẽ đem ngươi mang tới tầng thứ 5 tầng để ngươi nhìn rõ ràng chính mình cực hạn. Tên khốn này nam nhân. Trần Mặc tay trái nhấc theo Thôi Vô Ngộng, tay phải ôm Thanh Uyển, tiến vào thứ 6 khó trừ căn nan cụ. Xung quanh Phật tượng đã là Phật tổ cấp bậc, có 100 mét thân ảnh khổng lồ. Cái kia Phật tổ nói, Phật gia tịnh thổ, lưu ly quốc gia, ngươi đều không có tuệ căn người, nhanh chóng rời đi. Vô thượng uy nghiêm phủ đầu che phủ đến, như sơn nhạc nghiền ép Trần Mặc tứ phương. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, một vị bồ đề bảo thụ liền từ trong lòng nở rộ, thẳng tới vòng trời, xanh ngắt lưu quang soi sáng tuyên cổ đem Phật tổ uy nghiêm hết mức hóa giải. Trần Mặc mở ra chư thiên thần đồng, coi là thật như chư thiên lại tới, lao ra một đạo con đường. Trần Mặc dọc theo này con đường kính liền bước thẳng lên. Xung quanh La Hán kim thân ánh sáng dần dần thu lại, không biết bao lâu, rốt cục xuyên qua đến hàng mấy chục ngàn La Hán lầu cát, một vị cầu thang từ phía trên xuất hiện. Trần Mặc vừa bước vào cầu thang, Lục Nan coi như chính thức qua ải. Nhìn xuống thần võ điểm, 80 hoàn toàn phân. Tiến vào tầng thứ 5 tầng, không ngoài dự đoán, Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch vẫn như cũ là dây dưa ở một khối, hai người đã tới trước tầng thứ 5 tầng. Tầng thứ 5 tầng lại là một cái dáng vẻ, nơi này đèn cung quang minh, bốn phía là to lớn minh họa. Minh họa có thiên nữ, có Phật quốc, có khổ hải, có bị ngạn, cũng có chúng sinh. Một bộ minh họa phảng phất đem Phật quốc cô đọng ở bên trong. Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch đang tập trung tinh thần nhìn minh họa, nghe được động tĩnh, chuyển qua ánh mắt. Nhìn thấy Trần Mặc ôm ấp Đề Huệ, hai người đều không khỏi lông mày dương lên. Trần Mặc đem Thôi Vô Ngộng ném xuống đất càng làm Thanh Uyển đặt mặt đất, xem ra ta lại là xếp hạng thứ 3, các ngươi ai biến thứ nhất. Lần này thần vũ cử làm sao nhiều như vậy đối thủ, đều đi tới tầng thứ 3 tầng đều là hoàn toàn phân, tam tỷ lần kia, duy nhất có cạnh tranh cũng chính là Đường Thị hoàng tộc, nhưng ở tầng thứ 5 tầng liền bị bỏ lại điểm chênh lệch. Tam tỷ khoa Trần Mặc là vượt qua nàng thiên tài, không nghĩ tới vẫn không có thể xếp tới số 1, thực sự là ném tỷ tỷ tán dương. Trạng nguyên xếp hạng, không phải là dựa vào điểm được đây. Giang Yên Vũ nhìn minh họa, hứng hờ nói, cũng vậy. Trần Mặc cũng không chuẩn bị bận tâm việc này, cùng bọn họ đồng thời thưởng thức lên tầng thứ 5 tầng bích họa, xem có thể hay không giác nộ cái thứ độ gì. Những này bích họa phi thường thú vị, hình tượng miêu tả ra một cái đại thế giới, nếu là như Phương Tịch như vậy thiện gia đắc đạo đệ tử e sợ sẽ như nhặt được trí bảo, cho dù đối với những võ giả khác cũng sẽ cảm thấy có chút ý tứ sâu xa, nhưng Trần Mặc dĩ nhiên lĩnh ngộ Bồ đề, lại nhìn liền cảm thấy đần độn vô vị. Nhìn một hồi, không lâu, Thôi Vô Ngộng cùng Thanh Uyển đều thong thả chuyển tỉnh, thấy mình lại còn đến tầng thứ 5 tầng đều không thể tin được. Hừ, người phụ nhân này chi nhân nam nhân nhất định sẽ vì là chuyện ngày hôm nay hối hận. Thôi Vô Ngộng phát huy chính mình cái kêu bò cạp độc tâm địa, một bộ ngươi có khỏe hay không báo dáng vẻ, cũng không biết nàng nơi nào học bà xem. Trần Mặc không thèm để ý nàng, Thôi Vô Ngộng không cảm kích, nhưng tin tưởng Vô Thường Công là cái sáng suốt người, ngày sau sẽ cùng ngươi nói một chút đi tới. Trần Mặc lòng tốt giúp ngươi, ngươi nhưng là không phải không phân, hưởng là võ giả. Thanh Uyển phê bình nói. Hành. Thôi Vô Ngộng nghiêng đầu qua chỗ khác, nếu không là nàng hiện đang không có tinh lực, nhất định phải cùng Trần Mặc đại chiến 300 cái hiệp phân ra ai là ai không phải không thể. Vị này chính là Vô Thường Công Vô Ngộng quận chúa chứ? Giang Yên Vũ doanh doanh, nhẹ nhàng đi tới, cười nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài, ta năm nay mới 10 tuổi, sau đó nhất định sẽ vượt qua ngươi." Thôi Vô Ngộng quay về Giang Yên Vũ cái này đại trọng thiên tài số 1 cũng không phục. "Ngươi mới 10 tuổi?" Trần Mặc đám người sức sở. Ở độ tuổi này có thể so với hắn nghĩ tới còn nhỏ hơn a. Thôi Vô Ngộng bấm xong 10 cái ngón tay, lại nhìn đầu ngón chân một chút, nàng xuyên chính là lộ ra đầu ngón chân võ ngoa, mọi người rất rõ ràng nhìn thấy nàng chân ngón cái uốn lượn một hồi, bỏ thêm một câu: "11 tuổi đi." Cô bé này phép tính để Trần Mặc muốn cười. Mặc dù là võ thánh nhưng còn có một tia ngây thơ. Giang Yên Vũ vặn chặt vầng trán, sâu sắc liếc mắt nhìn Thôi Vô Ngộng. Có thể lấy 10 tuổi đạt đến võ thánh, tiến vào tầng thứ 5 tầng, Vô Ngộng muội muội đã ghi vào thần vũ cử sử sách. Nàng cũng không sai, vương hầu con cháu tham gia thần vũ cử đại thể đều là 17-18 tuổi tuổi tác, ở độ tuổi này bất kể là võ kỹ vẫn là tu vi cũng đã đỉnh cao đến cực điểm, cũng là thần vũ cử thích hợp nhất thời cơ, như Thôi Vô Ngộng như vậy mới 10 tuổi 11 tuổi tiến vào thần vũ cử lịch sử gần như không tồn tại. Có thể vượt qua người sao? Thôi Vô Ngộng hỏi. Giang Yên Vũ ý tứ sâu xa trả lời: "Ta tin tưởng ta sau đó nhất định không sánh bằng ngươi." Nàng cũng không biết có phải là lời khách khí, nhưng Thôi Vô Ngộng nghe xong cũng là phi thường thoải mái, đối với cái này Yên Vũ quận chúa có không ít hảo cảm, nếu như tên khốn kia đại ca ca cũng có thể nói dễ nghe như vậy, nàng sẽ càng cao hứng. Thôi Vô Ngộng đắc ý liếc mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc đăm chiêu liếc nhìn lên nàng. Vô Ngộng muội muội vẫn là mau chóng khôi phục chân khí, tốt đối mặt cái kế tiếp trọng lâu đi tỷ tỷ tan này có viên tứ phẩm ly tinh hóa khí đan. Giang Yên Vũ một bộ kéo tốt quan hệ dáng vẻ để Trần Mặc rất không nói gì. "Không muốn, ta có đan dược." Thôi Vô Ngộng từ chối nàng hảo ý, lại nói nàng bởi vì lực lượng linh hồn khô cạn, bình thường đan dược đều không có tác dụng gì, dưới một tầng lầu, Thôi Vô Ngộng biết mình là không qua được. Mọi người lại tầng thứ 5 tầng ngồi một hồi, từng người nhìn bích họa tinh thần. Một lát sau, thất bảo cổ tăng rốt cục xuất hiện. Sau lần đó lại không võ giả có thể vào tầng thứ 5 tầng, nói cách khác cuối cùng có thể thành công đạt đến tầng thứ 5 tầng chỉ có Trần Mặc, Giang Yên Vũ, Phương Tịch, Thôi Vô Ngộng cùng Thanh Uyển 5 người mà thôi, so với các đời thần vũ cử nhân số đều muốn ít đi rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì trước những kia rất có tiền đồ giải nguyên đối phó Trần Mặc rất sớm gặp phải đào thải, đặc biệt là Đường Vân Thâm loại này có thể vấn đỉnh ba vị trí đầu đối thủ càng là không có thể đi vào đăng khoa. Chẳng qua 5 người có 3 người đều đạt đến hiện giai đoạn 80 phân hoàn toàn phân cũng coi như là thần vũ cử phá thiên hoang thành tích. Chư vị có thể vào nơi đây, đều là cùng ta Phật hữu duyên, lão nạp có một đan dược hiến cho chư vị. Thất bảo tăng lần này không giống thường ngày mà không hề cảm xúc nói bộ lời nói, mà là vung tay lên, mỗi người trước mặt trôi nổi một viên táo đỏ to nhỏ trái cây màu vàng nóng. Vật ấy tên là tiểu thừa quả, chính là thất bảo trọng lâu Phật quốc thế giới đặc hữu, 10 năm nở hoa 10 năm kết quả, 20 năm một lần. Lần này chính gặp 20 năm, chính là hiến cho chư vị thí chủ. Thất bảo cổ tăng nói. Phật quốc thế giới. Thất bảo trọng lâu bên trong còn có nơi như thế này. Trần Mặc cùng nhau đi tới cũng không thấy, đương nhiên hắn đi con đường đều là thần vũ cử đặc biệt địa điểm, không nhìn thấy cũng không kỳ quái, đúng là ở lưu ly đại đạo sương mù ở ngoài nhìn thấy Phật hải, hay là có liên quan gì. Cái này hồng hoang bảo vật quả nhiên rất có lai lịch a. Nếu có thể được thật là tốt biết bao. Bất kỳ võ giả gặp lại được thất bảo trọng lâu tái tạo tiểu thiên thế giới năng lực đều sẽ giống như Trần Mặc nghĩ, nhưng cũng biết nếu muốn lay động hồng hoang linh bảo, chỉ sẽ vượt qua nhân hoàng tu sĩ, hay là chỉ có siêu cấp tinh tướng mới có thể làm đến. Tiểu thừa quả là Phật gia thánh quả, dùng ăn sau tu hành bất luận một loại nào Phật gia thiện môn thần thông đều có thể tinh tiến, hơn nữa không chỉ như vậy, tu sĩ tu vi, võ ý, thức hải đều sẽ càng thêm vững chắc. Tu hành Phật hiệu thần thông, này nói rõ Phật gia là kéo người thủ đoạn a. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, nhìn Giang Yên Vũ, quả nhiên đối với cái này tiểu thừa quả nhíu mày. Vẫn chưa tại chỗ dùng, mà là đem thu vào trong túi. Thôi Vô Ngộng không thích Phật, nhưng nghe đến có thể vững chắc thức hải, võ ý, bé gái chưa từng thấy đồ tốt như thế cũng hiếu kỳ thưởng thức lên, Phương Tịch là cao quý vạn thọ tự truyền nhân, ở mọi người bên trong đối với vật ấy đó là như phụng thần linh, chẳng qua hắn không có tại chỗ ăn, vẫn là giữ lại cùng gia thất bảo trọng lâu, tắm rửa thay y phục, đốt hương, cầu phúc e sợ lại sẽ ăn. Trần Mặc xem trong tay tiểu thừa quả, hắn tu luyện Bồ Đề tâm pháp cùng chư thiên thần đồng, cùng Phật cũng thật là có duyên, ngược lại ăn cũng không chỗ hỏng, Trần Mặc cũng không lãng phí, một ngụm nuốt sống trái cây. Tiểu thừa quả vừa vào phúc bên trong, liền có một dòng nước gấm vào toàn thân ấm áp, thoải mái cực kỳ. Trần Mặc, ngươi dùng quá sớm, nếu là tu luyện Phật gia thần thông ăn nữa, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Giang Yên Vũ có chút đáng tiếc Trần Mặc lãng phí. Trần Mặc cười cợt, có thể vững chắc võ ý thức hải cũng không sai. Nếu như chư vị đều chuẩn bị kỹ càng, xin mời tiến vào tầng thứ 5 tầng đi. Thất bảo cổ tăng trở về đề tài chính. Ở 5 người trước mắt xuất hiện một cái quang minh cánh cửa, rất hiển nhiên lần này 5 người đều sẽ bị tách ra. Phương Tịch không do dự, Long Tương Hổ đi vào quang minh trong cửa. Yên Vũ ngay ở tầng thứ 6 tầng chờ Trần Mặc điện hạ rồi. Giang Yên Vũ không muốn lạc hậu, nở nụ cười xinh đẹp, nhập môn bên trong. Người tốt nhất đánh bại nàng. Thôi Vô Ngộng đi vào trước cửa, đống nhiên đối với Trần Mặc quát lên. Trần Mặc cười nhìn nàng. Ngươi này xem như là khích lệ đại ca ca sao? Ta sẽ trở lại đánh bại ngươi, vậy ta chính là người số 1. Bé gái đánh mỹ hảo bản tính, để Trần Mặc chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta coi như là ngươi lại khích lệ đại ca ca. Trần Mặc gật đầu. Đại ca ca, ngươi đi chết đi. Thôi Vô Ngộng hùng hùng hổ hổ đi vào trong cửa. Cuối cùng tầng thứ 5 tầng cũng chỉ còn lại Trần Mặc cùng Thanh Uyển. Nhờ có điện hạ, Thanh Uyển mới có thể mắt thấy bảo tầng uy nghiêm. Ai? Thanh Uyển thở dài một tiếng. Thanh Uyển không tiếc, Thanh Uyển vẫn cảm thấy điện hạ có thiện gia siêu phàm tuyệt căn, này tiểu thừa quả cho điện hạ dùng mới sẽ không lãng phí. Thanh Uyển cong ngón tay búng một cái, tiểu thừa quả vọt tới Trần Mặc mặt, Trần Mặc nắm ở trong tay còn chưa đợi được hắn nói cái gì, Thanh Uyển đã đi vào quang minh trong cửa, hư không không gặp. Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào trong cửa. Thất Bảo Tăng khép hờ hai con mắt, vẫn làm nhập định hình, đợi đến Trần Mặc tiến vào sau khi nhập môn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Trần Mặc rời đi bóng người. Không hề lay động khuôn mặt càng là xuất hiện một tia thay đổi sắc mặt. Chương 192, hoa nở thấy Phật bị ngạn ở ta. Quang minh qua đi, Trần Mặc đập vào mắt chốn là một cái to lớn Phật quốc thế giới. Trần Mặc dùng Chư Thiên Thần Đồng vừa nhìn, đem Phật quốc thu hết trong mắt, này Phật quốc thế giới rất hùng vĩ, một mảnh vô biên vô hạn cây xa la rừng, một cái bề rộng chừng ngàn mét to lớn Phật hải đem Phật quốc tách ra, hai bờ sông gieo vô số nụ hoa chờ nở xa la hoa, Bồ Đề Diệp, chỗ xa hơn bị ngạn Mạn Đà La liên miên. Bị ngạn sau khi Phật miếu thờ, bạch tháp lớp lớp, Phật âm phạn sướng xa xa tự xuyên qua không gian truyền đến. Hùng vĩ Phật quốc để Trần Mặc chấn động trong lòng. Này Hồng Hoang Linh Bảo thế giới quả nhiên sâu không lường được a. Đô. Giấy thiếp vàng đột nhiên nhảy một cái, Trần Mặc vừa nhìn, phát hiện điểm do 80 phân đã biến thành 90 phân. Trong đầu rất sắp xuất hiện rồi tiến vào tầng thứ 6 tầng quy tắc. Tầng thứ 6 tầng sát hoạch vì là ngã Phật. Nay một tầng lầu sát hoạch cùng trước 5 lần sát hoạch hoàn toàn khác nhau, làm tiến sĩ tiến vào lầu này sau, sẽ lập tức được nên một tầng lầu sát hoạch hoàn toàn phân 10 phân. Đương nhiên, sát hoạch xa không sẽ đơn giản như vậy. Tiến sĩ nhất định phải làm hết sức hiểu thấu đáo cái này to lớn Phật quốc tìm được tầng thứ 6 tầng lối vào, theo hiểu thấu đáo thời gian trôi qua, tiến sĩ được 10 phân cũng sẽ từ từ trôi qua. Lần thứ nhất 10 lần chống chiều chuông sớm chuông vang liền báo trước sẽ giảm đi một phần, lần thứ 2 9 lần chuông vang lại giảm một phần, lần thứ 3 8 lần giảm đi một phần, cứ thế mà suy ra. Làm tiến sĩ 10 phân hoàn toàn giảm đi sau, nên võ giả liền sẽ tự động rời đi Phật quốc, nếu như điểm đạt đến sẽ trực tiếp tiến vào tầng thứ 6 tầng, không có đạt đến điểm thì lại sẽ bị đưa ra thất bảo trọng lâu. Tầng thứ 6 tầng yêu cầu điểm là 75 phân. Trần Mặc, Phương Tịch cùng Giang Yên Vũ là tất nhiên có thể đi vào tầng thứ 6 tầng, thế nhưng Thanh Uyển 62 phân cùng tôi Vô Mộng 70 phân thì có chút nguy hiểm. Chỉ là này sát hoạch hiểu thấu đáo pháp cũng rất huyền diệu, muốn ở đây Phật quốc bên trong hiểu thấu đáo ra Phật huyền ảo chỗ. Này không phải bức người làm hòa thượng à? Trần Mặc phiền muộn, này thử thách đối Phương Tịch tới nói không khó lắm đi, chẳng trách đại trọng vương triều lấy thiện ra làm gốc, thần vũ cử thi điện đều là cùng Phật có quan hệ, không, cái cũng không được. Biết được nơi đây sát hoạch nội dung, Trần Mặc nhìn vô ngần Phật quốc thế giới, hít sâu một cái, bình tĩnh lại. Trong hư không, truyền đến tiếng thứ nhất chuông vang. Phật quốc yên tĩnh. Trần Mặc mở ra Chư Thiên Thần Đồng, đem Phật quốc thu hết mi mắt, lại dùng Bồ Đề tâm pháp, nỗ lực nhìn thấu Phật quốc thế giới. Tây xa la rừng, bà la nụ hoa, to lớn Phật hải, trên biển hoa sen, bạch tháp bảo tự, lưu ly quang minh, tất cả hết thảy đều cùng Phật có ngàn vạn tia quan hệ. Thế nhưng làm sao hiểu thấu đáo lại vì làm khó Trần Mặc. Trần Mặc trong đầu dùng sức nghĩ kinh Phật tất cả điển cố, cái gì khổ hải vô biên rồi, hoa sen bảo tọa rồi, khổng tước Phật mẹ rồi, đúng rồi, A Di Đà kinh còn có miêu tả cực lạc quốc thổ có thất bảo trì, tám công đức nước lung ta lung tung. Trần Mặc muốn a muốn a muốn a, càng nghĩ càng thấy đến có các loại khả năng. Tiếng thứ ba chuông vang vang vọng. Trần Mặc cảm thấy không thể nghĩ tiếp nữa. Thẳng thắn từng cái thử được rồi. Đầu tiên liền thử đơn giản nhất bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, Trần Mặc trừng mắt nhìn, phi thường thành kính lấy ra bắt đầu đao, đem đao một phương, ngồi xếp bằng ở địa, sau một hồi mở mắt, Phật quốc như cũ, cực lạc căn bình. Ừm. Trần Mặc thu hồi bắt đầu đao biết cái biện pháp này là không thể thực hiện được, nếu là tầng thứ 6 tầng sát hoạch, làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Vậy thì thử xem khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ đi. Trần Mặc nghĩ thầm, ngồi trên tinh vân phi xa, hướng cái kia mảnh Phật hải bay đi. Ở trên xe, Trần Mặc quan sát này Phật quốc tỉnh thổ, vô biên vô hạn. Khi hắn lái xe đi ngang qua cây xa la rừng liền vang lên ào ào, phiến lá bay lượn, Phật quang nở rộ, Trần Mặc lại nghĩ tới xa la đôi cây, Phật tổ niết bàn điện cố. Có tri thức chính là tốt. Trần Mặc âm thầm vui mừng hắn là thời đại mới ba tốt thanh niên, yêu quý học tập, yêu quý lao động, không phải vậy còn không được ở cái này Phật quốc như không đầu con kiến loạn thử. Nói đến, hắn đối với thiện vẫn là Phật lĩnh ngộ so với Phương Tịch tới nói càng hơn một bậc, hắn đang lục lọi lúc, Trần Mặc cũng đã đi đầu một bước, này hay là chính là Nịu Tần nói tới đứng người khổng lồ vai nhìn ra càng xa hơn đi. Trần Mặc nỗ lực tìm kiếm xa la đôi cây xa la thực sự nói quá nhiều, mỗi một khỏa xem ra đều là như vậy trang nghiêm như vậy thần thánh. Quên đi, tiên tính niết bàn là thăng ý của trời, ta vẫn là đàng hoàng quay đầu lại là bờ đi. Trần Mặc bỏ đi tìm kiếm xa la đôi cây ý nghĩ, xuyên qua cây xa la rừng liền đến Phật cạnh biển, liền thấy đầy khắp núi đồi nụ hoa chờ nở bà la hoa chậm rãi nở rộ, phảng phất cung nên hắn đến, để Trần Mặc trong lòng bay lên một tia Phật tổ giống như cảm giác kỳ diệu. Lái xe đến Phật trên biển, Trần Mặc nhìn những kia to lớn hoa sen, suy nghĩ một chút, thu hồi phi xa, nhảy xuống. Trần Mặc khí vận đan điền, lấy chân khí hộ thể, đạp ở Phật trên biển, một đường lao nhanh. Mấy cái chớp mắt, Trần Mặc cũng đã nhìn thấy Phật hải bờ bên kia. Không đúng vậy, không nên vô biên sao? Trần Mặc nhắc lại, quay đầu nhìn lại, cũng không có chỗ kỳ dị. Lên bờ, bên bờ bà la hoa toàn bộ nở rộ, trong không khí đều là bay là tả bột phấn. Tiếng thứ tư tiếng chuông đã vang lên. Trần Mặc quyết tâm trong lòng, nghe cái kia xa xôi hư không tiếng chuông cùng màu trắng bảo tháp, thầm nói, lại như thế xuống lãng phí thời gian, liền dứt khoát đi tới giới hạn được rồi. Trần Mặc sử dụng thanh phong minh nguyệt độn, liền một đường điên cuồng độn. Đệ ngũ thanh trùng vang, thứ sáu thanh trùng vang. Trần Mặc lớn thở hổn hển rốt cục dừng lại, chính mình phòng trường độn hàng trăm, hàng ngàn dặm, thế nhưng Bạch Tháp Bảo Tự vẫn là như ảo ảnh bình thường xa không thể vời. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, kém một chút muốn chửi ầm lên, lại còn dừng lại ở Bà La Hoa Điện, phảng phất lâu như vậy đều ở tại chỗ đảo quanh. Phụ thân lấy 99 phân được thần vũ cử trạng nguyên, nói vậy cũng là trải qua ngã Phật thử thách mới mất một phần, thật không biết là làm thế nào đến. Trần Mặc âm thầm suy nghĩ, không nghĩ ra. Thiện gia chú ý lòng yên tĩnh. Trần Mặc cảm giác mình quá sốt ruột muốn lấy được hoàn toàn chia làm tích, liền hít một hơi thật sâu, lần thứ hai ngồi trên cỏ bất động, lấy ra thanh nguyện đưa cái kia viên tiểu thừa quả xem đi xem lại. Cuối cùng vẫn là không có ăn vào, hắn có Bồ đề tâm pháp, một viên tiểu thừa quả đã đầy đủ. Ta có Bồ đề tâm pháp, lại có chư thiên thần đồng, lẽ nào liền nhìn không thấu này Phật quốc thế giới sao? Vậy thì thật là thẹn với ngã Phật. Trần Mặc tính tọa với trong thiên địa. Cây Bồ đề từ trên người Trần Mặc chậm rãi cắm rễ sinh ra, dần dần rậm rạp, trở thành che trời đại thụ, xanh ngắt ánh sáng rọi sáng này Phật quốc thế giới. Dung tiểu thừa quả sau, Trần Mặc Bồ đề tâm pháp lại đạt đến một cái độ cao, chư thiên thần đồng cũng là tiến vào cảnh giới mới. Phật quốc huyền bí ngay ở Trần Mặc trong mắt bên trong luân hồi luân phiên. Phảng phất bốn mùa đi qua, lại phảng phất chỉ là Phật gia một sát na. Thứ bảy thanh trung vang. Trần Mặc nhìn thấy nở rộ Bà La Hoa, mỗi một đóa chính là oanh oanh thế giới. Thứ tám thanh trung vang. Phật hải bị ngạn cũng giống như hóa thành hư vô. Rõ ràng, chư thiên thần đồng linh quang dần dần thu lại, Trần Mặc khẽ mỉm cười, đã nhìn thấu Phật quốc huyền ảo. Nếu muốn thoát khỏi Phật quốc liền muốn thoát khỏi Phật, Phật như ở, Phật quốc ngay ở, đặt mình trong ở Phật quốc người tự nhiên không cách nào rời đi. Cửa ải này thi không chỉ có là hiểu thấu đáo, vẫn là cao hơn Phật sâu lý giải, nếu như chỉ là sử dụng kinh Phật những kia điển cố đây cũng không phải là võ giả nội tâm Phật, tự nhiên không thể thực hiện được. Nay Phật quốc thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động, cũng không gặp Phật ảnh. Trần Mặc ánh mắt ngưng ở cái kia vạn vạn đóa Bà La Hoa bên trong, ở chư thiên thần đầu dưới, Bà La Hoa bên trong liền hiện ra một thế giới khác. Phật gia có một câu kệ ngữ gọi nguyện sinh phương Tây bên trong vùng tịnh thổ, cựu phẩm hoa sen vì cha mẹ. Hoa nở thấy Phật ngộ không sinh, không lùi Bồ Tát làm bạn lữ. Hoa nở thấy Phật, Phật hiệu không sinh bất diệt. Như muốn rời khỏi, hoa không được mở, hoa không gặp Phật, bị ngạn ở ta. Thứ chín thanh trùng vang, rộng rãi sáng sủa. Trần Mặc đứng lên, đã lĩnh ngộ ra lần khảo hạch này chân ý, Bồ đề bảo thụ nở rộ càng rậm rạp, cuối cùng thu nạp với Trần Mặc thức hải. Nhìn Phật hải cái kia vô số đóa nở rộ Bà La Hoa, Trần Mặc biết muốn rời đi, đầu tiên liền không thể nhìn thấy hoa nở. Trần Mặc lấy ra bắt đầu, thả người đồng thời, vận chuyển sức mạnh, một đạo cương phong liền rít gào đi ra, giống như gió to ở bên bờ thổi bay. Hàng trăm hàng ngàn đóa Bà La Hoa nhất thời bị cương khí đoạn, bay lả tả ở không trung. Trần Mặc huy động liên tục mấy lần, bắt đầu càn quét trên bờ sở hữu Bà La Hoa. Hạo nhiên lực lượng tựa như chút xuống ngũ hồ tứ hải ở hai bờ sông quét tới, vô số Bà La Hoa dập tắt. Thế nhưng chỉ cần có một đóa Bà La Hoa còn ở nở rộ, cái kia Phật liền vẫn còn, Trần Mặc liền không thể rời bỏ nơi đây. Nhìn cách cuối cùng 10 lần chuông vang tiếp cận, Trần Mặc càng thêm cấp tốc. Trong nháy mắt chớp mắt bên trong, Bà La Hoa cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một đóa. Cuối cùng một đóa cũng nhất là khổng lồ, giống như bánh xe, nương theo khắp nơi hoa sen. Trần Mặc lông mày vặn chặt, một đồng ném tới. Đông nhiên bút hoa bên trong lao ra một đạo ảo ảnh, thực sự là Phật tổ ảo giác. Này không là chân lý. Cái kia Phật tổ nói. Trần Mặc một tiếng cười gằn, chư thiên thần đồng nhìn chăm chú. Cái kia Phật lần nữa nói, này không là chân lý. Chẳng muốn phí lời, Trần Mặc công kích lần nữa, Phật tổ giương tay một cái, đỡ lần này công kích, nó một niệm chú, đột nhiên, những kia bị cắt đứt Bà La Hoa lại lần thứ hai một lần nữa tỏa ra, trong nháy mắt, đến hàng mấy chục ngàn Bà La Hoa như là biển hiện lên ở xung quanh. Trần Mặc thầm mắng một câu, ta năm ngoái mua cái biểu, này còn làm sao chơi a. Trong lòng hơi động, Trần Mặc lấy ra Bồ đề bảo nghiệp. Vừa thấy này Bồ đề bảo nghiệp, cái kia Phật tổ nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Trần Mặc tay cầm Bồ đề bảo nghiệp, đem lực lượng linh hồn truyền vào bảo nghiệp bên trong, chỉ thấy một vị to lớn Bồ đề bảo thụ ở Trần Mặc trên đầu nở rộ, xanh ngắt ánh sáng soi sáng, Trần Mặc đem Bồ đề bảo nghiệp quét một cái. Một đạo ánh sáng xanh lục liền đảo qua bờ sông. Ánh sáng xanh lục trôi đi qua, sở hữu Bà La Hoa toàn bộ khô héo, biến mất. Trần Mặc lần thứ hai đối với một bên khác quét một cái, một bờ khác Bà La Hoa đồng dạng không gặp. Ngươi đừng hỏng. Cái kia hoa nở bên trong Phật vừa thấy một trường hướng Trần Mặc đánh tới. Một trường này chính là Tu Di Phật Quang, lại như đem thế giới đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục quét một cái. Thông suốt ánh sáng xanh lục nương theo nghiệp lực liền dường như cái kia treo ngược thiên hà hạ xuống, đem Phật quang toàn bộ hòa tan nghiệp lực bên trong, không còn sót lại chút gì. Trần Mặc đến gần một bước, liền đem cái kia đóa Bà La Hoa hái xuống. Theo hoa này một ngắt, cánh hoa lập tức như sương khói tung bay, Phật tổ biến mất, ở bút hoa trung tâm xuất hiện một viên óng ánh tảng đá, thình lình chính là một viên xá lợi. Xá lợi tử. Trần Mặc mở ra, đem xá lợi tử cầm trong tay. Theo cuối cùng một đóa Bà La Hoa bại, đột nhiên thấy, Phật quốc chấn động, một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo Trần Mặc biết mình là qua ải. Thứ 10 thanh tiếng chuông chậm rãi vang lên. Chương 193, hai người thế giới. Trần Mặc đi vào tầng thứ 6 tầng, lần này Phật đường cuối cùng cũng coi như là không có một bóng người, hắn là trước hết đặt đến. Dựa vào Bồ đề tâm pháp cùng Bồ đề bảo nghiệp hai cái Phật gia trí bảo, Trần Mặc cũng coi như là sáng tạo xưa nay chưa từng có thành tích, ở tầng thứ 6 tầng cũng đã nắm giữ 90 phần, đã thu được thi điện một vòng cuối cùng 3 vị trí đầu tư cách. Trần Mặc ở trọng lâu bên trong quay một vòng, cùng cái khác mấy tầng tương tự, có rất nhiều Phật tướng kinh điển bích họa, trên vách tường mở ra rất nhiều kim liên, lầu này hư không có vô số Phật âm phản sướng. Nhìn thấy không chỗ đặc thù gì, Trần Mặc liền tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tuy rằng ngã Phật sát hoạch bên trong, Trần Mặc không mất một phần tiến vào tầng thứ 6 tầng, nhưng liên tục 3 lần sử dụng Bồ Đề bảo nghiệp cũng tiêu hao khổng lồ lực lượng linh hồn, so với tinh lực càng khó khôi phục. Trần Mặc lấy ra cuối cùng được cái viên này Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử truyền thuyết là đắc đạo cao tăng yên tĩnh niết bản sau biến thành, bên trong ngưng tụ cao tăng một thân tu vi, là có thể gặp không thể cầu Phật ra bảo vật, có thể dùng đến làm thuốc, rèn đúc, tu luyện các loại. Nghe nói thiện gia có một môn Xá Lợi Tử tu luyện pháp gọi, nếu như có thể đem 999 viên Phật gia Xá Lợi Tử tu luyện tiến vào trong cơ thể mình, như vậy nên tu sĩ trong lòng có người nói liền có thể trồng ra Phật gia mạnh nhất thần thông Thiện Tâm Liên Hoa hạt giống. Thiện Tâm Liên Hoa tập Phật gia thần thông một thân, là Phật tổ cấp bậc tồn tại. Ngàn năm trước Tử Vi đại đế thì có này thần thông, hoa sen vừa mở, đại thế giới khắp cả tuân gia kim liên, không người nào có thể phá. Trần Mặc liếc nhìn một phen đem này viên Xá Lợi Tử cẩn thận thu hồi, dù sao cũng là một vị cao tăng niết bàn biến thành. Trần Mặc đã tọa điều tức, chậm rãi khôi phục. Tầng thứ 6 tầng chỉ có hắn một người, yên tĩnh như tuyên cổ, xung quanh Phật hiệu phạn sướng chuyển động ở bên hai, tràn ngập thương hại chúng sinh vô thượng uy nghiêm. Trần Mặc có ngư huyền cơ huyền âm thiên phú, đối với các loại âm luật dị thường mẫn cảm, điều tức bên trong nghe này Phật hiệu phạn âm, trong lòng bất chi bất giác ngâm nga lên. Huyền âm có thể đem bất kỳ âm luật đều có cao siêu lý giải, đồng thời có thể đem hóa thành sắc cơ, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì âm luật đều có thể. Trần Mặc trước đây từng thử sướng ca khúc được yêu thích không có tác dụng gì. Nay phạn âm cổ xưa, tràn ngập đại trí tuệ, có thể gột rửa tâm hồn người ta. Nghe xong một hồi, cửa điện bị đẩy ra. Trần Mặc thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn lại. Một tên tiền ý thiếu niên đi vào điện bên trong. Hả? Phương Tịch hiển nhiên không ngờ rằng tầng thứ 6 tầng đã có người, hắn sửng sốt một lát. Trần Mặc đối với hắn khẽ mỉm cười. Phương Tịch ánh mắt có một tia nghi hoặc, không thể tin được lại có thể có người có thể nhanh hơn hắn đạt đến tầng thứ 6 tầng, hắn ẩn giấu ở nội tâm tình cảm, khôi phục lại ngồi thiền dáng vẻ, gật gật đầu ngồi ở một bên. Cũng không lâu lắm, Giang Yên Vũ cũng tiến vào tầng thứ 6 tầng. Nhìn thấy chính mình là người thứ 3 đạt đến, Yên Vũ quận chúa bất đắc dĩ cười cợt. Trần Mặc vẫn rất hy vọng xuất hiện kỳ tích, nhìn thấy Thanh Uyển cũng có thể đi vào tầng thứ 6 tầng, nhưng hiển nhiên cái này kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Sau lần đó hồi lâu, mãi đến tận điện cửa đóng chặt, lại không người có thể đi vào tầng thứ 6 tầng. Thôi Vô Ngộng cùng Thanh Uyển đã đào thải. Thi điện đến tầng thứ 6 tầng, cuối cùng chỉ có Trần Mặc, Giang Yên Vũ, Phương Tịch ba người lưu lại. Thần võ điểm cũng xuất hiện biến hóa. Trần Mặc lấy 90 phân từ đệ tam đến số 1, Phương Tịch ở ngã Phật sát hoạch bên trong làm mất đi 3 phân, chỉ được đến 87 phân, Giang Yên Vũ làm mất đi 5 phân, được 85 phân. Trần Mặc điện hạ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn à, ở ngã Phật sát hoạch bên trong, một phần chưa mất sao? Giang Yên Vũ nhìn thấy này điểm cũng là doạ nhảy. Ngã Phật này cửa bị vây Phật quốc, muốn lĩnh ngộ huyền ảo Phật hiệu phi thường khó khăn. Giang Yên Vũ cuối cùng là Yên Vũ kiếm ý quét ngang sở hữu bà la cây mới rốt cục qua ải, này có thể nếu không không bao lâu, chẳng qua vừa nghĩ tới Trần Mặc là có thể đi vào bồ đề trong vách núi, Giang Yên Vũ cũng là thoải mái. Người đàn ông này hay là thật sự so với Phương Tịch càng có thiên phú đi. Giang Yên Vũ liếc nhìn nhìn vẫn dẫn trước tiền ý thiếu niên, Phương Tịch buông xuống mi mắt, một cửa khô một thiện giếng cổ vẻ mặt, cũng nhìn không ra nội tâm ý nghĩ. Số may mà thôi. Trần Mặc khiêm tốn nói. Thiện gia không nói vật khí. Phương Tịch mở miệng, âm thanh một cách không ngờ ngây ngô. Trần Mặc cùng Giang Yên Vũ nhìn kỹ Phương Tịch, từng người cười cợt. Coi như là nhân quả đi. Một tiếng đinh đương vang. Đột nhiên, một tòa đi về tầng thứ 7 tầng cầu thang chậm rãi từ hư không hiện hiện, rơi xuống mặt đất. Thần võ điểm lần thứ 2 biến hóa. Trần Mặc kinh ngạc phát hiện mình 90 phân đã biến thành hoàn toàn phân 100, Giang Yên Vũ cùng Phương Tịch cũng từng người bỏ thêm 10 phân. Vòng thứ 2, đăng khoa kết thúc. Này tầng thứ 6 tầng đã qua đóng. Trần Mặc hỏi. Tầng thứ 6 tầng gọi vũ cử. Sở hữu võ giả sẽ tiến hành một hồi hôn chiến, làm chỉ có 5 vị trở xuống võ giả lúc liền coi như qua ải. Giang Yên Vũ nói, trước mắt chỉ có 3 người bọn hắn, một cách tự nhiên coi như qua ải. Làm vũ cử sau khi kết thúc, thi điện vòng thứ 2 đăng khoa cũng chỉ tới đó mới thôi. Chỉ còn giữ lại tầng cuối cùng tầng thứ 7 tầng 3 vị trí đầu. Nghe được nàng nói như vậy, Trần Mặc ngược lại cũng mừng rỡ ung dung, có thể nghỉ ngơi một hồi cũng được, ở Phật quốc dùng lực lượng linh hồn, hắn còn cần khôi phục. Chẳng qua chỉ để lại 3 người, cái kia tranh cướp trạng nguyên nhưng là có chút đau đầu đây. Trần Mặc thầm nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn đi về tầng thứ 7 tầng cầu thang ai cũng không có động trước. Giang Yên Vũ trước hết cười nói, Trần Mặc điện hạ một đường nghĩ đến so với chúng ta nên càng cực khổ, ngươi hiện tại lại là cái thứ nhất, điện hạ trước hết mời đến đi. Vậy ta sẽ chờ hai vị. Trần Mặc mí mắt nhíu một cái, cười nhạt, đi vào tầng thứ 7 tầng. Phật tổ từ bi. Phương Tịch thứ 2 muốn đi vào, có thể nhưng vào lúc này, đống nhiên một đạo kiếm khí vọt tới, hóa thành mông lung Yên Vũ chặn lại rồi Phương Tịch đường đi. Thiên Y thiếu niên thẫn thờ xoay người, nhìn thấy Giang Yên Vũ ngón tay nắm bắt kiếm quyết. Phi kiếm của nàng hóa thành một mảnh kiếm ý nhét đầy không gian. Quận chúa đây là vì sao? Bản quận chúa không muốn có người quấy rối, ngươi hòa thượng này để bản quận chúa có chút không vui, vì lẽ đó bản quận chúa không muốn để cho ngươi tiến vào ba vị trí đầu. Giang Yên Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng này lời nói đến mức cũng là bá đạo, tràn ngập nữ nhân quyết đoán. Quận chúa nếu là hiện ở đây đối phó ta, muốn đối phó Trần Mặc điện hạ sợ sẽ muốn ăn thiệt thòi. Phương Tịch bình tĩnh nói. Giang Yên Vũ cũng không trả lời, thần niệm hơi động, kiếm ý liền hướng Phương Tịch giết đi. Thiếu niên thủ trưởng, Một tiếng xích gọi, pháp lực khổng lồ hướng bốn phía dâng lên, hoàn toàn chặn lại Yên Vũ kiếm ý, vậy ta liền đến gặp gỡ, ai đến cùng là đại trọng thiên tài số 1. Phương Tịch ngón tay hơi động, phi kiếm của hắn từ hư không bay ra, những này phi kiếm toàn thân như mục, kim quang Phật ấn vần quanh. Giang Yên Vũ cuốn lên vẻ miệng, ngón tay hơi động. Kiếm ý như mưa bụi, bao phủ toàn bộ tầng thứ 6 tầng, những này kiếm ý ở khắp mọi nơi, tựa như mưa phùn bình thường vọt tới Phương Tịch. Thiên y Phật quang tỏa sáng, Phật ấn cây khô phi kiếm liền ở Phương Tịch quanh thân cuốn một cái, vô số ánh kiếm hóa thành từng đạo Phật ra pháp ấn đem kiếm ý ngăn trở. Phương Tịch có 4 tầng lôi kiếp tu vi, khô một thiện ngồi mười mấy năm, pháp lực hùng hậu, nội tâm mạnh mẽ, căn bản không sợ Giang Yên Vũ kiếm ý. Thiên y tung bay, Phương Tịch bóng người hơi động hướng về Giang Yên Vũ như sói chạy đi, trên đường, một trường đánh ra. Mông lung Yên Vũ kiếm ý bị một trường mở ra, phản phất có một cái bàn tay khổng lồ ấn đem kiếm ý loại bỏ, pháp lực mạnh mẽ hướng về Giang Yên Vũ ép tới. Đại từ bi thủ. Giang Yên Vũ nhìn ra này thần thông. Vạn thọ tự đại từ bi thủ cũng là đại trọng vương triều đỉnh cấp thần thông, một trường bên dưới, bất kỳ pháp bảo nào, phòng ngự thần thông đều khó mà chống đối. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, đại từ bi thủ giấu bàn tay xuyên qua kiếm ý, không gian đè đi tới Giang Yên Vũ. Giang Yên Vũ một cái nghiêng người, nhẹ nhàng xoay một cái, đại từ bi thủ pháp lực sát mặt mà qua, ở trên vách tường nổ ra một cái chỗ lõm. Phương Tịch mở ra, không ngờ rằng nữ hải lại có thể lấy như vậy phương thức cùng dung tách ra đại từ bi thủ. Giang Yên Vũ này xoay một cái, bóng người ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi, phảng phất đi vào hư không, khí tức hoàn toàn không có. Hai anh. Phương Tịch hừ lạnh một tiếng, sử dụng kim cương hộ pháp thần thông, tứ đại kim cương pháp thân từ hư không nhảy ra, tay cầm binh khí thủ hộ tứ phương. Một cái kim cương giơ lên hàng ma sử liền hướng bên cạnh đập một cái. Vành. Giang Yên Vũ vung tay lên, phi kiếm đỡ lần này công kích, nàng lùi lại phía sau, mặt mỉm cười nói, lợi hại, không hổ là vạn thọ tự truyền nhân. Đi. Phương Tịch một niệm. Tam đại kim cương liền hướng Giang Yên Vũ giết đi, sử ảnh tầng tầng, nổ ra kiếm ý, Giang Yên Vũ lại quay người lại, thiến ảnh liền ở Yên Vũ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tam đại kim cương vô hụt, Giang Yên Vũ đã xuất hiện ở Phương Tịch không tới 3 mét khoảng cách ở ngoài. Phương Tịch sững sờ, bị Giang Yên Vũ thân pháp mê hoặc. Không được, đây là kiếm trận. Phương Tịch có vạn thọ vô quả tâm pháp, rất nhanh sẽ rõ ràng nguyên nhân. Tiên Vũ kiếm ý thình lình trong lúc vô tình triển khai phi kiếm kiếm trận, hắn vội vàng ngồi thiền, niệm lên Phật hiệu. Ánh mắt cũng còn có thể, đây là bản quận chúa Yên Vũ xoay người, chỉ cần kiếm ý như mưa, ngươi liền thường không được ta. Giang Yên Vũ cười cợt. Đại danh đỉnh đỉnh quận chúa điện hạ chỉ có thể tránh né sao? Tại hạ thất vọng rồi. Phương Tịch hai tay bấm một cái pháp quyết, bỗng nhiên ống tay bay ra 12 viên Phật châu. Chính là pháp bảo của hắn xá thân niệm châu. 12 viên niệm châu phát sinh u ám ánh sáng, mỗi một hạt châu Phật ấn vây quanh, Phật quang lưu động, 12 khẩu Phật ấn cây khô phi kiếm trôi nổi ở quanh người hắn. Xá thân niệm châu lập tức trôi nổi đang phi kiếm trên chuôi kiếm. Này xá thân niệm châu pháp bảo có thể đem chính mình ý nghĩ bắn vào trong phi kiếm, bởi vậy, 12 thanh phi kiếm liền như hắn 12 cái pháp thân. 12 thanh phi kiếm biến ảo ra kim cương huyễn ảnh, một chiêu kiếm đánh xuống, Yên Vũ bị đánh mở, 12 khẩu Phật ấn cây khô phi kiếm liền như bẻ cảnh khô giết tiến vào trong Yên Vũ, bởi vì 12 đạo kiếm đều là pháp thân, nói cách khác Phương Tịch có thể thao túng này 12 thanh phi kiếm làm ra 12 loại không giống công kích thần thông. Coi như Giang Yên Vũ xoay người cũng không thể tránh được. Trong phi kiếm có kim cương hộ pháp, mạnh mẽ ngông cuồng tự đại, Phật quang càng là để kiếm ý một chút tan rã. Nhanh như vậy liền khiến cho ra ngươi đệ hỏng thần thông. Giang Yên Vũ nhìn Phương Tịch như vậy quả quyết nở nụ cười, không hề hay biết đến nguy hiểm. Phương Tịch chân thân làm khô một thiện, tứ đại kim cương hộ pháp, thần niệm phân ở 12 thanh phi kiếm trên, hắn cũng không hiếu động, Phật ấn cây khô phi kiếm một trận loạn chém, Giang Yên Vũ liên tục lùi về sau, cũng không có xoay người cơ hội. Đại từ bi thủ. 12 thanh phi kiếm liền hóa thành 12 cái to lớn đại từ bi thủ rơi đi Giang Yên Vũ, Giang Yên Vũ đã không lại trốn khả năng. Bị 4 tầng lôi kiếp 12 cái đại từ bi thủ đánh trúng, tiểu lôi kiếp tu sĩ hầu như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng phá ta Yên Vũ kiếm ý kiếm trận liền nắm chắc phần thắng sao? Giang Yên Vũ không hề bị lay động, đại lông mày như vẽ, khỏe môi câu ra một vẻ xem thường. Vậy ta liền để ngươi nhìn một cái đi. Giang Yên Vũ tay nhỏ trở về vừa thu lại, nhặt đi Yên Vũ kiếm ý đột nhiên thu sạch long ở trên ngọc thủ của nàng, thật giống như đem nước mưa triệu tập ở trong tay, kiếm ý hoàn toàn cất vào nàng cánh tay ngọc. Thế nhưng một cái càng thêm sắc bén kiếm khí xuất hiện ở trong tay nàng. Nếu như nói trước Yên Vũ kiếm ý là mông mông Yên Vũ, vào giờ phút này ở trong tay nàng cũng đã biến thành mưa to gió lớn. Khâu Mộc Thiện Phương Tịch đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì? Tàng kiếm thức. Yên Vũ tàng kiếm. Tầng thứ 7 tầng, Trần Mặc chính đang minh tư điều tức. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ thang lầu cái kia truyền đến, Trần Mặc mở mắt ra, một bộ huyền chuyển dáng người xuất hiện tầm mắt. Giang Yên Vũ thay đổi một bộ bó sát người màu vàng tu sĩ phục, lớn lên phục dường như quần không phải quần, trên hội giang nam phong cảnh. Ở trên người nàng Trần Mặc cảm giác được đến từ bên trong tinh vực tu luyện trở về sâu không lường được, như vực sâu như núi. Trần Mặc cũng không nhìn thấy Phương Tịch bóng người, chẳng qua cũng tựa hồ đoán được một điểm, trong mắt khẽ động. Nữ nhân này, đợi lâu, điện hạ. Giang Yên Vũ cuốn lên thắng lợi khoe miệng, dùng một loại ý nghĩ hiểu rõ nhẹ nhàng âm thanh nói rằng, hiện tại là chúng ta hai người thế giới, để chúng ta hảo hảo hưởng thụ đi. Chương 194, ba vị trí đầu một trận chiến. Phương Tịch cũng là 4 tầng tiểu lôi kiếp, vạn thọ tự truyền nhân, hắn này một đường thi điện lại đây đều là đứng hàng đầu. Ở mỗi cái phương diện đều là một đại cường địch. Trần Mặc không nghĩ tới Giang Yên Vũ lại sẽ chọn ở tầng thứ 6 tầng bên trong một người đem đánh đổ, nữ nhân này đó là không bình thường nhanh nhẹn a, cũng càng thêm đầy đủ nói rõ Giang Yên Vũ đối với thực lực của chính mình là cực kỳ tự tin. Nữ nhân này xem ra rất vướng tay chân a. Trần Mặc âm thầm đánh giá này Giang Yên Vũ. Giang Yên Vũ giãn ra tóc đen, ngồi xếp bằng xuống. Tầng thứ 7 tầng hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nói gì, thậm chí ngay cả một tia tiếng hít thở âm đều không nghe được. Qua hồi lâu, thất bảo trọng lâu bên trong một cái ám cách mở ra, xuất hiện ba tấm lệnh bài. Trần Mặc cùng Giang Yên Vũ đồng thời đưa ánh mắt đầu ở lệnh bài trên. Lệnh bài kia chất liệu phân biệt đá kim cương, hoàng kim cùng bạch ngân, khiến cho bài trên điêu long vẽ phượng, kỳ lân cầm tú. Đá kim cương lệnh bài điêu khắc trạng nguyên, hoàng kim là bản nhãn, bạch ngân nhưng là thám hoa. Ba vị trí đầu lệnh. Lần này điện bên trong một vòng cuối cùng. Quy tắc vô cùng đơn giản, võ giả chỉ cần ở ánh nắng ban mai phun ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đến đỉnh tháp chuối ngọc lúc, cầm trong tay trong đó một tấm lệnh bài sẽ thu được cuối cùng danh hiệu. Trần Mặc cùng Giang Yên Vũ hiểu ngầm liếc nhau một cái, đều nhìn thấu lẫn nhau ý nghĩ. Hai người ai cũng không có nóng ruột đi cướp, trải qua 7 tầng thử thách, võ giả tâm tính đã sớm tôi luyện đến không có chút rung động nào, vào lúc này càng sốt ruột càng là dễ dàng lộ ra cái hở. Trần Mặc cùng Giang Yên Vũ không nhanh không chậm đứng dậy, gió nhạt nói nhẹ đi đến ba vị trí đầu cát. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Trần Mặc đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thanh phong minh nguyện độn một độn. Giang Yên Vũ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, giống như lợi kiếm xuất thế, một đạo Yên Vũ kiếm ý liền hay còn triển khai. Kiếm ý ngăn cản Trần Mặc đường đi, sát khí đâm đi, Trần Mặc một quyền đánh ra, bắt quái quyền ý gào thét mà ra, huyền ảo quyền ý rồi cùng Yên Vũ kiếm ý đấu ở một khối. Ở võ giả trong cảnh giới, Trần Mặc tam hoa tụ đỉnh viên mãn võ thánh cấp cảnh giới căn bản không thể là Giang Yên Vũ ba tầng tiểu lôi kiếp đối thủ, chỉ là nàng Yên Vũ kiếm ý cũng đủ để cho một người võ thánh quân lính tan rã. Thế nhưng Trần Mặc võ ý thâm hậu, có bác đầu đại diễn cùng bồ đề tâm pháp phụ trợ, quyền ý vừa ra, nếu như càn khôn điên đảo, chính là kiếm quyết đều có thể chống đỡ. Giang Yên Vũ sử dụng kiếm ý ngăn được ở Trần Mặc sau, quay người lại liền biến mất không còn tăm hơi. Ở Trần Mặc trong tầm mắt, phản phất thân ở mông lung trong mưa phùn, hết thảy đều trở nên phi thường mơ hồ, cũng không biết Giang Yên Vũ đến cùng ở bên trong tinh vực tu luyện món đồ gì, có thể lĩnh ngộ ra mãnh liệt như vậy thần thông. Trần Mặc liên tục nổ ra khôn lục đoạn, đem kiếm khí quét ra. Tiên Vũ tản ra, Trần Mặc liền nhìn thấy Giang Yên Vũ đang đứng ở trạng nguyên lệnh bài trên, trạng nguyên lệnh bài đều có cấm chế, cần thời gian đến luyện hóa đi, Trần Mặc sử dụng Huyền Dương Chỉ. Một đạo liệt nhật giống như kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Giang Yên Vũ tiện tay vung lên, sử dụng kiếm ý đỡ Huyền Dương Chỉ, cười nói, điện hạ, không bằng để tiểu nữ tử thôi. Đại trọng thiên tài số 1 cũng phải để sao? Trần Mặc một quyền đánh ra. Giang Yên Vũ ngậm lấy tự phụ nụ cười, đột nhiên, mông lung mưa phùn liền hướng Trần Mặc phủ đầu rất xuống, hóa thành thiên đạo tiêu kiếm, vạn dọn ánh kiếm. Võ thánh quyền ý ngay lập tức sẽ đã bị áp chế một đầu. Nếu như những võ giả khác, đã sớm thất bại. Trần Mặc không chút do dự lấy ra bắt đầu, vận chuyển tinh lực, một đồng quét ngang. Bắt đầu thiết đồng giống như cái kia hung ác hạt đao, đem mưa kiếm mạnh mẽ xé nát, một đạo bá đạo vô cùng sức mạnh thô bạo xuyên qua màn mưa, hướng về Giang Yên Vũ ngực đánh tới. Giang Yên Vũ chân mày nhíu một cái, kiếm ý đoàn tụ, hóa thành mưa xối xả vòng xoáy. Vâng. Vô số kiếm khí bị bắt đầu mạnh mẽ nghiền ép bay ra. Giang Yên Vũ quay người lại, thiến ảnh đi vào trong mưa, nguy hiểm tách ra Trần Mặc công kích. Tốc độ thật nhanh. Trần Mặc sững sờ, nữ nhân này xoay người không khỏi quá tao nhã, chính mình hoàn toàn bắt giữ không tới nàng quy tích. Điện hạ binh khí này không biết là nơi nào được. Tiên Vũ có thể mạo muội hỏi thăm sao? Giang Yên Vũ từ mấy chục mét ở ngoài trong mưa hiện thân, đối với Trần Mặc binh khí lộ ra nghi hoặc. Tổ truyền. Trần Mặc lời nói vừa rơi xuống, đột pháp đồng thời, trong nháy mắt đột phá mấy chục mét khoảng cách, bắt đầu lần thứ hai đè xuống. Kỳ quái một màn lần thứ hai phát sinh. Giang Yên Vũ hướng về sau lưng lùi lại, bóng người liền biến mất rồi, thật giống như ở sau lưng nàng có một cánh cửa, dễ dàng liền né tránh Trần Mặc lửa xém lông mày công kích. Điện hạ thật đúng là hùng hổ dọa người đây. Giang Yên Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, vung tay nhỏ lên phất đi Trần Mặc nơi cổ. Nàng này vung lên tao nhã đến cực điểm, lại như giúp tình nhân nhẹ nhàng phất rất bụi bặm trên người, gọi người cả người như nhũn ra, căn bản không có phản kháng khí lực. Trần Mặc nhất thời liền cảm giác tinh khí thần một tả, bị nàng phất đi huyệt vị lập tức mềm mại rớt. Giang Yên Vũ một tay vung ở Trần Mặc nơi cổ, Trần Mặc toàn thân tê dại, một luồng pháp lực liền từ trong tay nàng bắn ra, Trần Mặc vận chuyển bắt đầu đại diễn, tinh lực lưu chuyển toàn thân phá Giang Yên Vũ này một thần thông ràng buộc, vai run lên, chật thân pháp tùy theo xoay người, một chiêu Ly Trung Hư mới miễn cưỡng tách ra Giang Yên Vũ công kích, trái quyền hoành đến, Ly Trung Hư lấy tịnh chế động phát huy ra sức mạnh, quyền lực như bắn mạnh ra pháo. Giang Yên Vũ xoay người lần nữa, lại là tao nhã biến mất ở mưa kiếm. Trần Mặc sờ sờ bị nàng nhẹ phất nơi cổ. Kinh mạch đã gây vỡ, chân khí và khí huyết vận hành đều chịu đến ảnh hưởng, nếu như cái khác võ thánh e sợ vừa nãy liền muốn chết vào Giang Yên Vũ tay bên trong. Vừa nãy được kêu là tố thủ phất trần, Trần Mặc điện hạ nhưng là bản quận chúa cái thứ nhất sử dụng nam nhân. Giang Yên Vũ xuất hiện lần nữa ở mấy chục mét ở ngoài, mang theo tiếc nuối nụ cười, như đang nói, nàng như vậy ôn nhu giúp Trần Mặc quét tới bụi trần, hắn nhưng không cảm kích trái lại làm cho nàng cũng bị thương nhẹ. Trần Mặc ánh mắt gấp gáp buộc Giang Yên Vũ huyền chuyển thân hình. 3000 Yên Vũ kiếm ý lần thứ 2 triển khai, kéo dài không dứt, thực sự khiến người ta phiền chán. Trần Mặc lần thứ hai phát động công kích, tốc độ của hắn đã cực nhanh, một đồng xuống, Yên Vũ kiếm ý đủ để bị quét ra. Thế nhưng Giang Yên Vũ vẫn như cũ tao nhã xoay người, liền từ đồng dưới thoát ly. Kiếm trận. Trần Mặc nỉ non, đã nhìn thấu Giang Yên Vũ kiếm ý đã bất chi bất giác hình thành một cái kiếm trận, nàng đại khái lợi dụng cái này Yên Vũ mới có thể làm đến thích làm gì thì làm xuất hiện cùng biến mất. Nữ nhân này vẫn là rất có tâm cơ. Làn gió thơm đồng thời, Giang Yên Vũ cựu tính toán tầng thi, Trần Mặc quát khẽ một tiếng, bắt đầu đánh ra một chiêu Tốn Hạ Đoạn, vô số bóng gậy từ bốn phương tám hướng quét đi ra. Nếu như đối phó cái khác võ thánh, Giang Yên Vũ có đủ mạnh mẽ pháp lực đi mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, trước mắt Trần Mặc sức mạnh thực sự là quá biến thái, mạnh mẽ bổng gió, chỉ là cách xa mấy chục mét cũng làm cho nàng kinh mạch toàn thân đều đang nhảy nhót, cái cảm giác này Giang Yên Vũ từng ở bên trong tinh vực rèn luyện tao ngộ một cái tinh tướng lúc đó có lĩnh hội qua. Cái kia tinh tướng nhưng là tiếng tăm lừng lây Trần Chiêu Vũ đế Trần Phách Tiên, lúc trước nàng chỉ là tùy ý nhất đao liền để toàn thân mình mỗi con kinh mạch, mỗi cái tế bào đều đang phát run. Người đàn ông này lại có mang cho nàng như vậy nghẹt thở cảm giác. Kiền Tam Liên, Khôn Lục Đoạn, Khảm Trung Mãn. Trần Mặc tay trái ra bắt quái quyền, tay phải đánh bắt quái đổng một quyền, phối hợp êm dịu như ý, diệu đến điên hảo, hồn sắc hợp nhất võ thánh đã có đủ thực lực mạnh mẽ sử dụng. Giang Yên Vũ liên tục ở mưa kiếm trung truyền thần, bị Trần Mặc bức bách đến không có cách nào làm ra cơ hội phản kích, thân là một tên ba tầng tiểu lôi kiếp tu sĩ, này không thể nghi ngờ là tuyệt đối sỉ nhục. Giang Yên Vũ vinh nhục không sợ hãi, mặt không biến sắc, nữ hải có tuyệt đối mạnh mẽ lòng dạ, nàng cùng Hoàn Ôn đều đối luyện qua, Trần Mặc thế tiến công tuy rằng cường hãn nhưng không đủ để làm nàng hoảng hốt. Người đàn ông này binh khí như vậy nhanh nhẹn nhưng sử dụng nhất định phải trả giá thật lớn, chỉ chờ tới lúc khi đó chính là hắn bại trận sau. Giang Yên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trần Mặc mở ra Chư Thiên Thần Đồng, xem như tiên Phật, phản có Chư Thiên nhìn chăm chú, Giang Yên Vũ sững sờ, đột nhiên lấy hiện thân thể của chính mình không có cách nào làm ra xoay người, ánh mắt kia bên dưới, Giang Yên Vũ chỉ cảm giác mình từng tia từng sợi, bị nhìn thấu. Nguy rồi. Bắt đầu nghiền ép đến trước mặt. Khủng bố cương phong cùng dã man sức mạnh tùy theo như nước thủy triều vào tới, lần này đến phiên Yên Vũ quận chúa nghẹt thở. Trọng lâu trên đảo, đã là ánh bình minh trước cuối cùng mấy cái canh giờ. Bầu trời hiện ra màu xanh dư quang, vô số chói mắt tinh thần, ngôi sao chính đang chậm chậm thu lại chính mình tia sáng chói mắt ẩn dấu ở xanh thẳm màn trời dưới. Buôn địa xung quanh vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, đèn lồng như chú. Tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ bàn luận. Thái tử Đường Phong tâm sự nặng nề, tuy rằng hắn mặt không hề cảm xúc, nỗ lực duy trì chính mình lòng dạ, nhưng trong mắt một tia lo lắng vẫn là bán đi nội tâm hắn căng thẳng. Lúc này đã nên đến thi điện vòng thứ ba, không có thể đi vào vòng thứ ba võ giả đã dồn dập ra thất bảo trọng lâu, theo thị vệ hộ tống đến buôn địa ở ngoài nghỉ ngơi lấy sức. Càng là đến thi điện thời khắc sống còn, càng là nắm động lòng người. Có chút còn chờ đợi được tử nữ tin tức gia tộc cuối cùng cũng không thể phát hiện tử nữ danh sách, mỗi một người đều bóp cổ tay thở dài, bi ai và phần. Chẳng qua đến từ Xuyên Châu Thanh Long trấn Thanh gia nhưng là trải qua từ lớn bi đến đại hỷ, vẫn không chiếm được Thanh Uyển tin tức để Thanh Tùng Cốc gần như tuyệt vọng, còn tưởng rằng Thanh Uyển chết oan chết uổng, chẳng qua khi nàng sau khi xuất hiện, hầu như chấn kinh rồi tham gia thần vũ cử sở hữu thế tộc van. Một cái tam hoa võ giả càng là có thể đi tới vòng thứ 5, sáng lập chiến tích khó mà tin nổi. Người phụ nữ kia thật giống là Trần gia, khẳng định là được cái kia Trần Mặc che chở. Đường Phong nghĩ như vậy, có chút đố kỵ. Lúc này, đoàn người lần thứ hai phát sinh kinh tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Đường Phong vừa nhìn thấy đoàn người phát sinh động tĩnh rất lớn, lộ ra hy vọng đối với người bên cạnh hỏi, hắn phi thường hy vọng cái kia có thể khiến người ta quần sao động người là Trần Mặc. Thế nhưng rất nhanh được đáp án để hoàng thất khu vực một mảnh trầm mặc. Không phải tên Trần Mặc. Nhất Tuế công Phương Khô Vinh con trai Phương Tịch đào thải ra khỏi tầng thứ 7 tầng. Cái gì? Hắn lại không có tiến vào ba vị trí đầu sao? Đường Phong giật nảy cả mình. Phương Tịch nhưng là bây giờ đại trọng vương triều vạn thọ tự thế hệ tuổi trẻ người số 1, luận địa vị cùng thiên phú không thua Giang Yên Vũ, hắn lại không có tiến vào ba vị trí đầu, nhưng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phương Tịch, cái này cũng là cái chân chính thiên tài tuyệt thế đây, lại không có tiến vào ba vị trí đầu. Trần Lân cũng dọa nhảy, vạn thọ tự đệ nhất truyền nhân tên tuổi cũng là vang dội a. Sẽ không là tiểu đệ đem hắn đào thải chứ? Trần Lân nuốt nước miếng một cái, lần này thần vũ cử đến cùng có bao nhiêu kịch liệt a, lại có thể làm cho Phương Tịch đều đào thải. 13 điện hạ Đường Vân Thâm còn không nhìn thấy. Tiểu đệ cùng Giang Yên Vũ cũng không coi ở, đại khái ba người bọn hắn là ba vị trí đầu đi. Trần Loan cau mày. Vậy tiểu đệ không phải là nguy hiểm? Trần Lân lo lắng, Giang Yên Vũ cùng Đường Vân Thâm nhất định sẽ liên thủ áp chế Trần Mặc. Bên kia truyền đến tin tức, Phương Tịch thật giống là bị kiếm ý gây thương tích, chính đang hôn mê. Trần Loan được Phương Tịch chạm hướng trước mắt. Trọng lâu đảo lần thứ hai phát sinh sao động, càng ngày càng không ổn a. Trần Loan nhíu mày. Kiếm ý gây thương tích? Đường Phong sững sờ, cười ha ha. Yên Vũ quận chúa quả nhiên không hổ là triều đại người số 1 a. Lại là nàng đánh bại Phương Tịch, này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không hổ có thể đi vào bên trong tinh vực thiên tài, bản điện đặt cửa không có áp sai. Có 13 đệ ở hơn nữa Giang Yên Vũ, Trần Mặc à, lần này thần vũ cử sau, cô muốn ngươi quỳ hướng về bản điện xưng một tiếng lao sư. Đường Phong âm thầm cười gằn, như chút được gánh nặng. Đường Hoàng nhìn ra bên cạnh nhi tử trong lòng tâm tình biến hóa cũng im lặng, trên thực tế hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, lần này thần vũ cử hoàng thất thắng. Chương 195, nữ nhân này rất vướng tay chân. Yên Vũ của chúa, ngươi còn có bản lãnh gì liền xuất ra đi, e sợ không chỉ cứ như vậy đi. Trần Mặc mỗi vung ra một lần bắt đầu, tinh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng. Trần Mặc muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng Giang Yên Vũ lợi dụng kiếm ý miễn cưỡng chống đỡ, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Vô số kiếm khí lần thứ hai nát tan, lắp bắp. Trần Mặc lại đột phá tiếp tầng tầng mưa kiếm ngăn trở, Giang Yên Vũ chỉ tay một cái, pháp bảo Thúy Cẩm Như Ý lấy ra. Thúy Cẩm Như Ý ánh sáng dâng lên, bích quang hóa thành một chỉ cẩm tước hướng về bắt đầu một triển liền đem Trần Mặc binh khí cho cô lấy, thái tử cho Giang Yên Vũ pháp bảo đều là cố ý dùng tới đối phó Trần Mặc, cái này Thúy Cẩm Như Ý có thể cuốn lấy binh khí, pháp bảo công kích, đối phó Trần Mặc như vậy dựa vào bắt đầu đánh đầu thắng đó không gì cản nổi võ giả không thể thích hợp hơn. Trần Mặc cười hì hì, tương tự lấy ra một tấm tứ tượng khốn tiên phủ. Đùa chú hóa thành một đạo bạch quang, như một cái màu trắng dao long bay qua. Tứ tượng khốn tiên phủ. Giang Yên Vũ rất là bất ngờ. Này tứ tượng khốn tiên phủ danh tiếng nàng cũng là biết đến, lấy nàng ba tầng lôi kiếp tu vi nếu là bị cuốn lấy liền nguy hiểm. Giang Yên Vũ thần niệm hơi động, cầm tước tắt lên cánh, hóa thành bích quang liền cùng trắng dao cùng dây dưa. Đại thế giới, Yên Vũ 3000. Kiếm trận, lên. Giang Yên Vũ đọc pháp quyết. Kiếm khí hóa thành một đạo nói vũ trụ, ở Giang Yên Vũ thao túng dưới vây lại Trần Mặc, kiếm khí so với trước càng hùng hậu hơn, mỗi một đạo kiếm khí ngọc trụ như một cây đao kiếm, Trần Mặc đã không có cách nào dễ dàng dùng bắt đầu quét ra. Giang Yên Vũ lại tế pháp bảo. Một cái hồng anh thương đón gió thấy tăng, hóa thành mấy trượng to nhỏ, hồng anh thương hóa thành một điểm liệt hỏa thương ánh sáng, hiện hình thành ngọn lửa hừng hực giao long. Cái này liệt hỏa giao long thương nhưng là Giang Yên Vũ đắc ý pháp bảo, vừa có khả năng tấn công, có thể triển, có thể phá. Liệt hỏa giao long thương gào thét hướng về Trần Mặc phong tới. Trần Mặc phất lên bắt đầu, đập xuống giữa đầu, muốn đem pháp bảo đập xuống, nhưng này liệt hỏa giao long thương hỏa diễm đột nhiên mở rớt, càng là xuyên qua bắt đầu công kích. Không tốt. Trần Mặc cả kinh. Liệt hỏa giao long thương tùy theo ngưng tụ, xuyên thẳng Trần Mặc ngực. Tu sĩ pháp bảo không phải võ giả có khả năng chống đối, này liệt hỏa giao long thương biến đổi thất thường, xuất quỷ nhập thần, Trần Mặc cũng không có đỡ. Vành. Một thương này liền đâm vào trên ngực, hỏa diễm lập tức tăng vọt nuốt chửng Trần Mặc trên người. Điện hạ, ngươi thua rồi. Giang Yên Vũ nhìn thấy pháp bảo trong số mệnh Trần Mặc, khẽ mỉm cười. Nếu như cái khác võ thánh, bị pháp bảo như thế xuyên qua ngực tất nhiên chịu đến trọng thương. Thế nhưng, Giang Yên Vũ nụ cười mới bất quá duy trì một cái nháy mắt, thiêu đốt ở Trần Mặc ngọn lửa trên người lại như đột nhiên cái kia bị phá một chậu nước lạnh, liệt hỏa khoảnh khắc tắt, lộ ra hồng anh thương nguyên hình, hồng anh thương đâm vào Trần Mặc ngực, thế nhưng hồng anh thương đầu đồi cũng không có lẫn nhau hô ứng, hiển nhiên không có xuyên qua tâm phổi. Nhưng để Giang Yên Vũ không cách nào tin tưởng là liệt hỏa giao long thương liệt hỏa chính là địa mạch phổi hỏa, có thể minh. Khí đều có thể hòa tan, bình thường tu sĩ bị dính vào người đều phải tiêu hao bảng đại pháp lực đến tắt. Trần Mặc chẳng qua chỉ là võ thánh, không có bất kỳ pháp lực, lại có thể tắt liệt hỏa giao long thương. Lẽ nào là thiên tàm tuyết ấm? Giang Yên Vũ kinh ngạc nói, Trần Mặc trên người cái này bạch tí vẫn như cũ như tuyết, càng không hề có một chút thu được liệt hỏa đốt cháy đầy vết bẩn, quần áo buốc lên lạnh lẽo xương mù hiển nhiên là nó tắt hỏa diễm. Cũng là bảo vật sao? Giang Yên Vũ nhíu mày lại, một tiếng sấm nổ uống hưởng thức tỉnh Giang Yên Vũ. Trần Mặc một cái rút ra liệt hỏa giao long thương, dưới chân hơi động, đã tấn công tới. Hành. Giang Yên Vũ trong mắt hơi động, liệt hỏa giao long thương lần thứ hai bay lên, đồng thời lại lấy ra đệ tam món pháp bảo. Đệ tam món pháp bảo là một đóa kỳ dị đóa hoa, hoa nở bảy biện, toàn thân như thủy tinh, thất sắc khác nhau, bút hoa phun ra một đạo mùi thơm cuốn thẳng Trần Mặc. Này đóa nhất tâm tu cốt pháp bảo là tông môn tỷ thí bên trong truyền lại, một khi lấy ra, làn gió thơm từng trận, ở Giang Yên Vũ phương viên trăm mét bên trong, sở hữu mục tiêu đều sẽ tâm thần hỗn loạn, toàn thân xương mềm yếu. Trong lòng xuất hiện cái hở, mà Giang Yên Vũ ngược lại sẽ trở nên càng thêm tỉnh táo, thần hồn càng mạnh mẽ hơn. Giang Yên Vũ thần niệm hơi động, kiếm ý cuốn lấy tứ tượng khốn tiên phủ, Thúy Cẩm Như Ý cẩm tức liền hướng Trần Mặc mà đi, liệt hỏa giao long thương tùy theo liệt hỏa nhảy lên cao. Ba món pháp bảo, dốc túi mà ra. Giang Yên Vũ cũng là hầu như đem pháp lực của mình dùng đến cực hạn, ý nghĩ thao túng ba món pháp bảo, nếu không là nhất tâm tô cốt nàng cũng khó có thể làm được. Nhưng này ba món pháp bảo lại phối hợp Giang Yên Vũ vô thượng Yên Vũ kiếm ý đủ khiến bất luận cái nào cùng đẳng cấp tu sĩ, thậm chí cao hơn cấp một tu sĩ đều muốn nghe tiếng đã sợ mất mật, như Trần Mặc loại này chỉ là võ thánh, dựa theo lẽ thường cũng tuyệt đối không vươn mình khả năng. Là, dựa theo lẽ thường. Nhưng nam nhân trước mắt chính là cái này thiên hạ tối không thể dựa theo lẽ thường phán đoán đối thủ. Toàn bộ sử dụng đi ra sao? Trần Mặc tay phải một đạo bạch khí đánh ra, này tức giận như thiên địa mà sinh, trắng mang như sương, lập tức phúc cập đến. Giang Yên Vũ toàn thân pháp lực vừa thu lại, đột nhiên, liệt hỏa giao long thương, Thúy Cẩm Như Ý cùng nhất tâm tô cốt liền bị này bạch khí nhốt lại, ba món pháp bảo lại như bị đông lại, không cách nào nhúc nhích. Giang Yên Vũ cũng là lập tức cảm giác được một đạo vô hình gông xiềng từ đầu đến chân nhốt lại nàng toàn thân. Pháp lực của nàng càng là đọc lại. Đây là cái gì? Giang Yên Vũ hơi kinh hãi, nữ nhân này bụng dạ cực sâu, bị Trần Mặc dùng càn khôn một mạch nhốt lại càng là không hề có một chút hoảng loạn, càn khôn một mạch có thể uy hiếp bất kỳ mục tiêu, kẻ địch càng là suy yếu hiệu quả kia càng tốt, uy hiếp liền càng mạnh. Giang Yên Vũ càn khôn một mạch nhốt lại, nàng thần thức vẫn như cũ cường hãn nỗ lực dễ rủa ra càn khôn một mạch. Trần Mặc sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào, chính mình đè hòm thần thông càn khôn một mạch đều dùng đến, nhất định phải lập tức giải quyết chiến đấu. Nếu như lần sau lại làm cho nàng có đề phòng liền không nhẹ nhõm như vậy. Trần Mặc bắt đầu như núi, thần phong phá tan, lộ ra nhanh nhẹn hung khí tư thái, giống như một tòa ngũ nhạc đại sơn đè xuống. Thiết bổng hạ xuống, mang theo kinh thiên động địa to lớn âm thanh, phản phất thất bảo trọng lâu đều chấn động. Này một cái công kích đủ khiến bất luận cái nào tiểu lôi kiếp tu sĩ tại chỗ xương sọ nát tan, chết oan chết uổng, chẳng qua Trần Mặc cũng không có không thương hương tiếc ngọc hứng thú, chuẩn bị đợi được bắt đầu kiếm Giang Yên Vũ đập thành trọng thương liền được rồi. Một đạo tinh lực bức tường ngăn cản đột nhiên ở Giang Yên Vũ quanh thân triển khai, thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi Trần Mặc lần này tiến công. Một viên ngọc bích nổi lên, rõ ràng là Trầm Tinh Bích. Trầm Tinh Bích phát sinh một đạo tinh lực bức tường ngăn cản đem Trần Mặc công kích ngăn cản ở ngoài, Trầm Tinh Bích không giống cái khác tinh bảo, bản thân ngọc bích liền ngừng tụ tinh lực, bất luận người nào đều có thể thôi thúc bên trong tinh lực đi ra, có thể dùng để làm phòng ngự thủ đoạn. Truyền thuyết Trầm Tinh Bích là tinh giới một tòa khổng lồ tinh tầng điêu lan can vẽ đống mảnh vỡ, hóa thành mấy ngàn ức mảnh vỡ rơi ra 9000 trong tinh vực, ở tinh giới bên trong là phi thường thông. Thường một cái tinh bảo. Trầm Tinh Bích năng lực phòng ngự lấy tinh bích bản thân ẩn chứa tinh lực sử dụng, chỉ cần không có vượt qua Trầm Tinh Bích sức mạnh liền có thể đỡ bất kỳ công kích. Giang Yên Vũ xem như điện hỏa, vận chuyển pháp lực thần thông. Hướng. Trần Mặc mở ra Tiễn Đạp Thiên Phú, chẳng qua cái chán không có hiện ra tinh phù đi ra, ẩn giấu tinh phù có thể ẩn nấp chính mình thân phận của thị tinh, đương nhiên, như thế làm cũng sẽ thích hợp hạn chế thiên phú phát huy. Trần Mặc đem tinh lực vận chuyển ngưng tụ ở bắt đầu trên, bắt đầu lại như là đã biến thành một cái lớn hạt đao. Trầm Tinh Bích một chút xuất hiện vết nứt. Vành. Trầm Tinh Bích đồng thời vỡ vụn, sức mạnh to lớn chút xuống hạ xuống, thời khắc sống còn, Giang Yên Vũ rốt cục thoát khỏi càn khôn một mạch, vội vàng trở tay chặn lại, dùng một cái thần thông. Nhưng bắt đầu sức mạnh mạnh mẽ vẫn như cũ đem Giang Yên Vũ thân thể như đứt đoạn mất tuyến diều đập bay, nữ nhân thử ở trên vết tường, phun ra một ngụm như sương mù giống như máu tươi, kém một chút ngã quáp. Không thể tin được, trên đời này có võ thánh có thể tổn thương đến chính mình. Giang Yên Vũ kinh ngạc nhìn Trần Mặc, lần thứ nhất nhìn không thấu một người. Trần Mặc thở hổn hển, vừa vặn cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Giang Yên Vũ có chút đáng tiếc nhìn một chút chính mình khối này Trầm Tinh Bích, tinh lực hoàn toàn biến mất báo hỏng, người đàn ông này thật sự rất mạnh a, e sợ không phải phổ thông võ thánh đi tu luyện tinh lực sao? Giang Yên Vũ âm thầm chữa thương. Người còn không nhận thua sao? Trần Mặc hít một hơi thật sâu, dùng Chư Thiên Thần Đồng nhìn chăm chú đối phương. Không nghĩ tới có một ngày như thế, ta Giang Yên Vũ cũng sẽ nghe được một người đàn ông như thế nói với ta. Giang Yên Vũ cười cợt, nàng xóa đi khóe miệng máu tươi. Hờ hững mà tao nhã. Vậy cũng tốt. Trần Mặc nhấc lên gậy lớn lần thứ hai công trên. Giang Yên Vũ thần niệm hơi động, ba món pháp bảo xuất kích, Trần Mặc vung tay lên, càn khôn một mạch đem ba cái pháp bảo toàn bộ phát sợ. Trường Thiên Ấn. Không, không nghĩ tới ngươi đã có vượt qua Trường Thiên Ấn thần thông. Giang Yên Vũ ánh mắt nghiêm nghị, cũng không lui lại, nàng trái lại một bước tiến lên, chính diện phóng đi Trần Mặc. Đây là muốn chết. Lấy nàng cái kia chỉ là pháp lực căn bản không có cách nào chống lại bắt đầu nghiền ép. Trần Mặc quát khẽ một tiếng, lần thứ hai quát tới. Thật không muốn đối với một người võ thánh sử dụng Yên Vũ tàng kiếm đây. Giang Yên Vũ một tiếng lẩm bẩm, ổn định thân pháp, chỉ thấy nàng tay trắng một chiêu. Bị càn khôn một mạch làm kinh sợ Yên Vũ kiếm ý cấp tốc xoay tròn lên, mưa kiếm xé rách càn khôn một mạch, triệu hồi ở trong lòng bàn tay của nàng. Sở hữu kiếm ý đều giấu liếm với cánh tay của nàng, khí tức hoàn toàn không có. Trần Mặc cảm thấy kỳ quái, không dám thất lễ, lần thứ hai sử dụng càn khôn một mạch, tứ tượng khốn tiên phù cũng là tùy theo quẩn ra, hơn nữa bắt đầu một đòn, đủ để lay động Giang Yên Vũ. Giang Yên Vũ không tránh không cho, bắt đầu liệt phong nhấc lên nữ hài sợi tóc. Sát khí như đao tia ở hai gò má của nàng xuất hiện vết máu. Giang Yên Vũ lấy tay đâm một cái, lại như là một chiêu kiếm đâm ra. Mơ mơ hồ hồ Yên Vũ từ trong tay nàng bắn ra đã biến thành trận báo giống như mãnh liệt, kiếm khí đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, như bẻ cành khô đem tứ tượng khốn tiên phù đánh tan, càng khôn một mạch càng là cũng không thể ngăn cản kiếm khí của nàng bị mạnh mẽ xé ra. Một tiếng vang thật lớn. Yên Vũ tàng kiếm cùng Trần Mặc bắt đầu đối đầu, càng hoàn toàn chống lại ở hắn nghiền ép, Trần Mặc không khỏi lùi lại, vung tay lên đem ba món pháp bảo đánh rơi. Rách gan bàn tay, chấn động, tê dại. Trần Mặc rõ ràng cảm giác được bắt đầu đang lay động. Thật là lợi hại một chiêu kiếm. Trần Mặc trong mắt co rụt lại, vừa nay kém một chút đem hắn bắt đầu đều đánh bay rớt. Giang Yên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, ở trên tay của nàng đã xuất hiện một cái tạo hình hoa lệ bảo kiếm, kiếm này cực kỳ quái dị, lấy màn mưa tạo thành kiếm hình, cương phong vì là cốt, hàn khí vì là dao. Này chính là Giang Yên Vũ kiếm ý cuối cùng nguyên hình. Kiếm ý một dấu. Nhưng Trần Mặc cảm giác được càng thêm lạnh lẽo tận xương sát khí, so với Yên Vũ kiếm ý đáng sợ hơn. Người trong thiên hạ xem ra đều sai rồi. Đều cho rằng Yên Vũ quận chúa kiếm ý vô song, xem ra đây mới là ngươi thực lực chân chính. Trần Mặc cười nói, thực lực chân chính sao? Giang Yên Vũ cũng cười cợt, nàng ăn vào một viên thái tử đưa viên đan dược kia bổ sung pháp lực. Từ nàng cái kia không tỏ rõ ý kiến trong nụ cười, Trần Mặc ngửi được không chỉ có như vậy khí tức. Nữ nhân này, rất vướng tay chân. Chương 196, thô bạo lộ. Quận chúa trở về. Quận chúa lần này thật là lợi hại, lại có thể qua tầng thứ 5 tầng. Sau đó chính là thứ 2 Yên Vũ quận chúa đi. Xung quanh vang lên liên tiếp thán phục thanh. Thôi Vô Ngộng đi qua mọi người hâm mộ thêm ánh mắt khó mà tin nổi, đối với chung quanh những kêu nào nghị luận, nếu như trước đây Thôi Vô Ngộng đã sớm mạnh mẽ giáo huấn một phen quấy rối nàng tâm tình người, chẳng qua mới từ thất bảo trọng lâu đi ra, nàng hiện tại sức cùng lực kiệt, những này cơ tay múa chân nghị luận lạnh hừ lạnh một tiếng. Thôi Vô Ngộng đi tới Nhất Tuế công vị trí trước, hai tên hầu gái lập tức tiến lên cẩn thận hầu hạ nàng. Vô Thường công là cái tuổi quá một giáp ông lão, trắng tóc, vẻ già nua dung nhan cùng nếp nhăn dày đặc da rẻ rất khó khiến người ta tin tưởng hắn lại sẽ là phụ thân của Thôi Vô Ngộng. Thôi Phán nhìn thấy con gái vô sự, lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi không có chuyện gì liền quá tốt rồi. Chúc mừng quận chúa, lần này quận chúa thần võ điểm nhưng là xếp hạng thứ 10 a. Quận chúa quả nhiên là trời sinh bất phàm, ngày sau nhất định sẽ thay thế được Yên Vũ quận chúa trở thành đại trọng vương triều thiên tài số 1. Vô Thường công mấy cái thuộc hạ tán dương. Thôi Vô Ngộng đối với những này định nọt dường như khích lệ hừ lạnh một tiếng. Con gái, lần này thất bảo trọng lâu có thể có thu hoạch.
Hừm, con gái lĩnh ngộ võ ý.
Thôi Vô Ngộng dương dương tự đắc.
Được, không hổ là ta Vô Thường Công con gái, ha 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 ha.
Thôi Phán lớn tiếng cười nói.
Nghe được Hoàng Truyền quận chúa lại trở thành võ thánh, xung quanh tất cả mọi người đều ngơ ngác cực kỳ.
Võ ý?
Vậy thì là hồn sắc hợp nhất cảnh giới võ thánh, vượt qua Tam Hoa tụ đỉnh có thể cùng một tầng lôi kiếp tu sĩ đều có thể chống đỡ, loại này võ ý cần phải cường đại ngộ tính cùng thiên phú, nói như vậy càng trải qua thời gian lắng đọng càng có thể lĩnh ngộ, thế nhưng qua lôi kiếp sau liền không cách nào lại ngộ ra võ ý, vì lẽ đó đại trọng vương triều có thể lĩnh ngộ võ thánh võ giả cùng tu sĩ cũng không bao nhiêu cái.
Như Thôi Vô Ngộng như vậy chẳng qua 11 tuổi tiến vào võ thánh, e sợ Giang Yên Vũ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nghỉ ngơi thật tốt, cùng Giang Yên Vũ đạt được trạng nguyên đi ra còn có phong thưởng.
Thôi Phán tâm tình quá nhanh.
Là, vâng đúng, a, lần này Trường An phủ nhưng là thảm.
Cái kia Trường An phủ bốn công tử khoe khoang khoác lác,
hừ hừ, Trường An phủ xem như là ném lớn mặt mũi.
Chính là, liền Phương Tịch đều thua.
Trần Mặc, con gái xem Trần Mặc nói không chắc thật có thể chiến thắng cái kia Yên Vũ.
Thôi Vô Ngộng hừ một tiếng.
Không thể, quận chúa, hiện tại Đường Thị 13 điện hạ cùng Yên Vũ quận chúa điện hạ đều tiến vào ba vị trí đầu, Trần Mặc một người làm sao có khả năng là đối thủ?
Hừm, nhất định sẽ bị liên thủ ngược đãi.
13 điện hạ,
hòa thượng kia.
Thôi Vô Ngộng cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Là, vâng đúng, Nhất Tuế Công dòng dõi Phương Tịch, hắn được mang ra thất bảo trọng lâu, là chịu đến Yên Vũ kiếm pháp gây thương tích.
Hầu gái giải thích.
Hả, ta cuối cùng không nhìn thấy cái gì Đường Thị điện hạ,
hừ, đã sớm đào thải đi.
Thôi Vô Ngộng chép miệng, khinh thường nói.
Đường Vân Thâm sớm bị đào thải.
Trường An phủ bên này được Đường Vân Thâm không có tiến vào thần võ xếp hạng tin tức sau, trên dưới chấn động.
Cho dù là vững như núi Thái Trần Trưởng Tiên đều không khỏi hơi ngưng lại.
Không thể nào, Đường Vân Thâm không phải rất châu sao?
Trần Lân không rõ.
Trước mọi người đều cho rằng Giang Yên Vũ sẽ đánh bại Phương Tịch, vậy khẳng định là liên thủ với Đường Vân Thâm, bởi vì ai cũng biết Phương Tịch là vạn thọ tự truyền nhân, làm thiện gia đại sư, có một viên cổ điện thiền tâm, tiến vào ba vị trí đầu sau nói không chắc sẽ đối với nàng liên thủ với Đường Vân Thâm đối phó Trần Mặc mang đến uy hiếp, cho nên mới phải ở ba vị trí đầu trước đánh bại, giải quyết một cái hậu hoạn.
Thuyết pháp này không cách nào phản bác.
Thế nhưng từ lục tục tiến vào võ giả đến xem, tựa hồ tên Đường Vân Thâm liền vẫn không có tiến vào thần võ điểm bên trong.
Cái này bất ngờ kết quả để sở hữu thế tộc đều khó có thể tin.
Nếu như vậy, cái kia cuối cùng ba vị trí đầu không phải là chỉ có tiểu đệ cùng Giang Yên Vũ.
Trần Loan yên tâm không ít.
Phương Tịch tỉnh rồi.
Rất nhanh, Phương Tịch khôi phục ý thức, tin tức cũng ở trọng lâu trên đảo truyền ra, bây giờ thi điện một vòng cuối cùng ba vị trí đầu đã sắp đạt đến cuối cùng thời gian, mọi người cũng bị này đại thần vũ cử hoa cả mắt biến số có chút không bình tĩnh nổi. Phương Tịch làm cái cuối cùng xuất hiện tiến sĩ, hắn hiển nhiên càng thêm rõ ràng cuối cùng ba vị trí đầu tin tức.
Từ Phương Tịch cái kia được tin tức để hoàng thất bên kia mù mịt nằm dày đặc.
Đường Vân Thâm quả nhiên chưa từng xuất hiện ở ba vị trí đầu bên trong.
Cũng là nói, hắn thậm chí ở tiến vào thất bảo trọng lâu liền bị đào thải, cái này bất ngờ kết quả để trước mừng rỡ như điên Đường Phong ngơ ngác thất sắc, chính là Đường Hoàng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người ở xì xào bàn tán.
Đồng thời, Trần Loan cũng không có cảm thấy an tâm, bởi vì Phương Tịch mang đến một cái tựa hồ rất phiền phức tình báo.
So với Yên Vũ kiếm y càng thêm đáng sợ tàng kiếm thức.
Trần Loan tự lẩm bẩm.
Một luồng ánh kiếm vắt ngang rượu mà ra, 3000 Yên Vũ kiếm ý thu lại với trong lòng của cô bé, nhưng theo phóng ra lúc nhưng bạo phát so với trước càng mạnh mẽ hơn đáng sợ lực sát thương.
Trần Mặc nắm chặt bắt đầu, miễn cưỡng chống lại Giang Yên Vũ chiêu kiếm này.
Yên Vũ quận chúa thân pháp nhẹ nhàng, thả người lại một chiêu kiếm đánh xuống.
Chiêu kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng nhắm thẳng vào Trần Mặc trong lòng, cái kia một điểm kiếm ý vô thanh vô tức tách ra bắt đầu quét ngang, lấy linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm quỹ tích giết ở Trần Mặc ngực.
Thiên tàm tuyết gấm bị xé ra,
nát tia như tuyết, tung bay mà lên.
Nữ hải kết thúc, tao nhã giơ kiếm nhắm thẳng vào Trần Mặc.
Xem ra thắng bại đã phân.
Không hổ có thể được bên trong tinh vực đi ra, kiếm pháp này ẩn chứa tinh lực, ngươi tu luyện tinh lực à?
Trần Mặc dùng tinh lực bảo vệ bị thương tâm phổi, chậm rãi lui về phía sau.
Quả nhiên Trần Mặc điện hạ cũng là tu luyện tinh lực, không sai, Tiên Vũ bất tài, đối với tinh lực có đặt chân đây.
Giang Yên Vũ khẽ mỉm cười.
Thì ra là như vậy.
Trần Mặc hít một hơi thật sâu.
Kiếm pháp bên trong mang theo tinh lực sức mạnh vậy thì cùng tinh tướng giống như vậy, cũng khó trách kiếm ý của nàng một dấu nhưng càng thêm đáng sợ.
Tiên Vũ xem đã muốn tảng sáng, liền lại này kết thúc đi.
Giang Yên Vũ nói xong, thân ảnh biến mất.
Trần Mặc lần thứ hai đem bắt đầu bao bọc thần phong ẩn giấu binh khí hình thái, ngưng tụ tinh lực ngăn trở Giang Yên Vũ một chiêu kiếm, nữ hải từ dưới lên trên, đem mũi kiếm vén lên.
Lại như người đánh cá dùng một mái chèo cơ nhẹ mì chín trần nước lạnh, thủy châu bị dâng lên, mỗi một giọt nước châu đều mang theo hỏa lôi tử bình thường kiếm khí, vọt tới Trần Mặc.
Này chính là Yên Vũ kiếm pháp bên trong một chiêu ngư phu hoa thủy, nguyên bản phổ thông một chiêu lại nàng tàng kiếm thức dưới trở nên ác liệt dị thường.
Bao vây bắt đầu thần phong đem không ít thủy châu sát khí kích rớt, kiếm khí phá tan rồi thần phong ẩn giấu bổ vào Trần Mặc trên người, lại là một đạo đáng sợ vết thương.
May là gì có dự kiến trước đưa cái này thiên tàm tuyết gấm, chặn lại không ít kiếm khí, bằng không vừa nãy một đòn đủ khiến Trần Mặc chịu đến trọng thương.
Thủy hương quyến luyến.
Giang Yên Vũ chém ngang mà đến, mũi kiếm sán lạn thăng hoa, một đạo muôn màu muôn vẻ sóng nước bình địa cuốn lên ở Trần Mặc xung quanh.
Không tốt.
Trần Mặc quát khẽ một tiếng, một đạo càn khôn một mạch liền đánh ra.
Càn khôn một mạch đánh tan Giang Yên Vũ kiếm ý, lại hướng nữ hài đè xuống. Giang Yên Vũ giơ kiếm vắt ngang chặn trước ngực, vẫn bị chấn thân thể mềm mại run lên. Trần Mặc nắm lấy cơ hội, thuận thế phản công. Khổng lồ hung khí gào thét tiếng sấm nổ ném tới nữ hài cửa, này một tay dùng ngũ nhạc quyết băng sơn thức, như sơn nhạc đổ nát giống như sức mạnh. Giang Yên Vũ kiếm ý một điểm, mũi kiếm chặn lại bắt đầu sức mạnh. Quân chúa nói đúng lắm, là nên kết thúc. Trần Mặc cái trán đột nhiên thoáng hiện sáng sủa trắng như tuyết tinh phủ, cái kia tinh phủ là như vậy chói mắt, cho tới như băng tuyết rọi sáng Giang Yên Vũ bảng. Tinh phủ. Nữ hài giật nảy cả mình. Thiên phú bên dưới, sở hữu tinh lực được hoàn mỹ phát huy. Trần Mặc thứ nhất đồng hạ xuống. Giang Yên Vũ liền cảm thấy toàn thân chìm xuống, nhưng cũng còn tốt lần này công kích vẫn sẽ không làm cho nàng cảm thấy rất mạnh, thậm chí so với trước còn muốn yếu một ít. Ngay ở Yên Vũ quận chúa cảm thấy có thể phản kích lúc, bắt đầu lần công kích thứ hai theo nhau mà tới, bắt đầu nện ở bờ vai của nàng, bị Yên Vũ kiếm ngăn trở, lần này Giang Yên Vũ cảm thấy vai kém một chút trầm xuống. Lần công kích thứ ba để Giang Yên Vũ cảm thấy eo nhanh đứt đoạn mất. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Trần Mặc công kích càng lúc càng nhanh, nhưng mỗi một lần công kích trở nên càng ngày càng mạnh, phạm vi công kích cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Giang Yên Vũ trở nên càng khó chịu, ngũ tạng lục phủ chịu đến bắt đầu mạnh mẽ áp bức không ngừng bị thương. Nhất định phải chung kết thế công của hắn. Giang Yên Vũ vẻ mặt nghiêm nghị, một tiếng quát mắng, ba tầng lôi kiếp pháp lực hết mức buộc phát ra, năm ngón tay bắn ra, một đạo dường như vũ không phải vũ, dường như sương mù không phải sương mù, giống như nước chảy sóng nước bắn ra, trong đó chen lẫn ánh chớp, hóa thành một đạo vũ vụ lôi điện chộp tới Trần Mặc. Ngũ hành luyện hóa. Trần Mặc sững sờ. Tinh giới có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phân chia, tinh tướng mỗi người đều có chính mình thuộc tính ngũ hành. Có thể dùng thượng cổ ngũ hành đặc biệt linh khí đến tu luyện, tu sĩ tuy rằng không có, thế nhưng là có thể luyện hóa ngũ hành thần thông. Loại thần thông này là tu sĩ khác một đòn sát thủ, thậm chí so với pháp bảo càng chắc việt. Có thể trong thiên địa ngũ hành sức mạnh muốn luyện hóa cần hóa thần cảnh tu vi mới có tư cách này, bằng không không chỉ không thể luyện hóa ngược lại sẽ bị hại nặng nề, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình. Giang Yên Vũ chẳng qua mới 3 tầng lôi kiếp tu vi lại có thể ở trong người luyện hóa ngũ hành, điều này làm cho Trần Mặc giật nảy cả mình. Lẽ nào đây chính là nàng thực lực chân chính? Giang Yên Vũ tu luyện Yên Thủy Thương Lôi đến từ trong ngũ hành thủy hành, lấy nàng cảnh giới xác thực không có cách nào tu luyện, chẳng qua Giang Yên Vũ thể chất đặc biệt, đối với nước mưa có trời sinh mẫn cảm tính, nàng tiến vào bên trong tinh vực tông môn cũng là thủy hành tông môn, có đặc biệt tâm pháp mới có thể ở trong người luyện hóa thương lôi. Chẳng qua nàng Yên Thủy Thương Lôi tu luyện có một quãng thời gian, bởi không thể như hóa thần cảnh tu sĩ như vậy điều động, sử dụng sẽ tiêu hao không tinh lực của nàng, không tới trong lúc nguy cấp Giang Yên Vũ cũng không sẽ dùng. Vũ vụ hồ quang đánh vào bắt đầu trên, nhất thời dông tố đột nhiên sinh, thật giống như một đạo to lớn sóng nước đập tới. Trần Mặc càn khôn một mạch nhảy ra trong ngũ hành, so với ngũ hành luyện hóa càng cường hãn hơn, nhưng là mỗi một lần sử dụng liền muốn tiêu hao lượng lớn linh khí sau khi phải từ từ ngưng tụ, không giống ngũ hành luyện hóa luyện ở trong cơ thể, quần quần không dứt. Trần Mặc ở đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thế tiến công bên trong cũng không thể sử dụng càn khôn một mạch, chỉ có thể được ăn cả ngã về không đem tinh lực toàn bộ vận chuyển ở bắt đầu, đại diễn bên dưới, bắt đầu coi là thật là hồng hoang manh thú một đồng đem Giang Yên Vũ Yên Thủy Thương Lôi một đòn đánh vỡ. Nhìn thấy chính mình ngũ hành thần thông đều bị đánh vỡ, Giang Yên Vũ lần thứ nhất hoa dung thất sắc. Bắt đầu đập xuống. Hồng hoang bình thường dã man sức mạnh vô địch liền triệt để nuốt hết nữ hải, thất bảo trọng lâu tầng tầng run lên, vô số kiếm ý ở trong tay nàng bị đánh tan, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Chương 197, Đại Minh Vương phá VS đoạn băng thiết tuyết. Hơi nước cùng cho bụi ở tầng thứ 7 tầng bên trong quyết tán, Trần Mặc hướng về lùi lại mấy bước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dừng lại, liền cảm giác toàn thân tinh lực bị không, kém một chút bại liệt ở địa. Dốc hết chính mình sở hữu tinh lực, thậm chí ở trước mặt nàng bại lộ chính mình thân phận của thị tinh, rốt cục đem Giang Yên Vũ đánh bại. Nữ nhân này thật không hổ là đại trọng người số 1. Trần Mặc đã không nghe được Giang Yên Vũ hô hấp, ở Chư Thiên Thần Đồng dưới, xuyên thấu qua khói nước cùng cho bụi đập vào mi mắt chính là một bộ mỹ hảo thân thể mềm mại dựa lưng vách tường, quần áo đã sớm bởi vì bắt đầu thô bạo sức mạnh xé rách lam lũ, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết cảnh xuân, Giang Yên Vũ thoi thoát, ở trên người nàng, Trần Mặc đồng dạng đã không cảm giác được một tia pháp lực tồn tại. Lúc này, bất cứ người nào đều có thể đánh bại tên thiên tài này. Trần Mặc quay đầu lại hướng Trạng Nguyên lệnh đi đến. Chỉ cần đem này tấm lệnh bài được, lần này thần vũ cử Trạng Nguyên liền là của hắn rồi. Đi tới Trạng Nguyên lệnh trước, đột nhiên Trần Mặc ngẩn ra, cảm nhận được trong không khí lưu động tinh lực, Trần Mặc chuyển qua ánh mắt, hơi nước cùng cho bụi tản đi, Giang Yên Vũ cúi đầu, tóc đen như thác nước bố trí buông xuống chật vật thái độ khiêm nhường. Ta làm sao thất bại cho ngoại tinh vực võ giả đây? Giang Yên Vũ phát sinh hơi thở mong manh âm thanh, như đang cười nhạo hay là dùng còn sót lại một điểm kiêu ngạo ở chống đỡ niềm tin của nàng. Trần Mặc đột nhiên phát hiện ở nữ hài trong tay nhiều một khối ánh sao lộng lẫy tảng đá, trên tảng đá ánh sao chính như là nước chảy qua nàng toàn thân, lại để nữ hài chậm rãi xuất hiện sinh cơ. Không tốt. Trần Mặc không chút do dự, theo xoay tay một cái, tương tự lấy ra một viên tinh nguyên thạch ở tay, hấp thụ trên tảng đá tinh lực. Giang Yên Vũ giơ lên khuôn mặt, mỹ lệ vô song dung nhan, tinh xảo như vẽ mặt mày. Nàng rung động lòng người, khỏe miệng cuốn lên mỉm cười, phản phất đang nói: "Nàng con không thua. Tinh lực có thể khôi phục thế, nhưng thương thế trên người nhưng không thể kỳ tích khép lại." Giang Yên Vũ vết thương đầy dây, động một ngón tay đều rất miễn cưỡng, thậm chí nàng bản mệnh kiếm quyết đã không có cách nào lại dùng thần niệm khống chế. Cho dù khôi phục tinh lực, nếu như không có tinh tướng như vậy thiên phú, tác dụng cũng không lớn. Trừ phi nàng có cái gì ngăn cơn sóng giữ thủ đoạn. Trần Mặc không dám có bất kỳ may mắn, cũng dùng tinh nguyên thạch khôi phục tinh lực. Bởi bắt đầu tiêu hao thực sự quá to lớn, Trần Mặc trên người khô cạn lại như là một cái động không đáy, tinh nguyên thạch quần quận không dứt bổ sung hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn hắn vung lên một lần bắt đầu. Trần Mặc nghĩ đến vận dụng Huyền Vũ bảy biến hoặc là Bồ Đề bảo nghiệp, chẳng qua người trước là hoàng tộc trấn quốc chi bảo, không có đến đỉnh cao hiện tại bại lộ sẽ rất phiền phức, người sau Bồ Đề bảo nghiệp ở tầng thứ 5 tầng tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn dùng lại lần nữa, chỉ sợ cũng có thể so với Giang Yên Vũ còn muốn không thể tả. Lực lượng linh hồn một khi chịu đến tổn hại, đối với tu sĩ là chí mạng. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể dựa vào tinh nguyên thạch đến bổ sung, xem ai có thể trước hết khôi phục. Trần Mặc nhanh hơn Giang Yên Vũ, tinh nguyên thạch mất đi tinh lực biến thành đá bình thường, Trần Mặc ném xuống, lập tức lấy ra gậy lớn. Quát khẽ một tiếng, thân hình hơi động, gậy lớn ném tới tay không tấc sắt, vô lực ứng phó nữ hải. Giang Yên Vũ tóc thai bù xù, cảnh xuân thoạt đầu tiết, có thể nữ hải như là không có cảm giác đến, nàng giơ cánh tay lên, bộc lộ ra càng nhiều trắng như tuyết xuân sắc, chẳng qua ở trong mắt Giang Yên Vũ lúc này chỉ có thắng bại. Mắt thấy Trần Mặc liền muốn giết tới trước mặt, bất ngờ xảy ra chuyện, sau lưng Giang Yên Vũ trong hư không xuất hiện một người phụ nữ ảo giác. Nữ nhân này thân hình mộng ảo, không gặp thực cảm giác, phảng phất chỉ sẽ xuất hiện ở trong mơ. Trần Mặc nhìn rất quen mắt, nhất thời ngạc nhiên. Đây là Phục Ma Chân Linh. Nàng một thân giáp vàng quần sam, vóc người tinh tế, giáp trụ điêu khắc nổi khắc Phật gia kinh điển, một đôi toan nghe bùng uy thế hưng hực, dẫm ở trên hư không. Nữ nhân trong mắt là màu vàng nóng, con ngươi như là một đóa hoa sen xoay tròn. Cô gái trước mắt từ đầu đến chân đều đưa ra một luồng so với Phật gia Phật tổ càng làm cho người ta cúng bái khí tức. Nàng như Phật, ngồi ở trong mây Phật. Nữ nhân tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng nóng, mũi kiếm vây quanh một vòng vạn chữ Phật gia phù hiệu, là một cái kim cương phục ma kiếm, trăng của nàng có màu vàng nhạt tinh phù lấp lóe. Cái kia tinh phù không phải phổ thông tinh phù, là 100 linh tinh thần lẫn nhau đan xen ẩn dấu. Danh xứng với thực Phục Ma Chân Linh. Trần Mặc hoàn toàn không ngờ rằng Giang Yên Vũ lại ẩn dấu bản lãnh như vậy, nàng cũng có Phục Ma Chân Linh. Gặp yên nhiên cái kia đoạn băng thiết tuyết hoàng giai đao pháp, Trần Mặc tự nhiên so với ai khác đều hiểu Phục Ma thủy tổ chân linh cường hãn. Giang Yên Vũ trong mắt hơi động. Như Phật nữ tử cũng đã lưu tinh giống chân tại chỗ, công lại đây. Dựa vào, nàng làm sao sẽ động? Trần Mặc lần thứ hai bất ngờ, cái này chân linh sẽ phát động công kích. Hắn vội vàng nắm chặt bắt đầu vắt ngăn chặn, rồi cùng này thanh kim cương Phục Ma kiếm đánh nhau. Giáp vàng nữ tử liên tục vung kiếm ba lần, đâm một cái, vừa bổ, quét qua, một triển. Bắt đầu cường hãn cũng bị cái này chân linh nữ tử kim cương Phục Ma kiếm cuốn lấy. Cũng may Trần Mặc có không ít đối với tinh tướng kinh nghiệm, này làm liền một mạch công kích đổi làm những tu sĩ khác đã sớm là chết, trên người bị kim cương Phục Ma kiếm ác liệt mũi kiếm đâm mấy cái vết thương, nhưng Trần Mặc vẫn là miễn cưỡng giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, Giang Yên Vũ cũng hoàn toàn hấp thu tinh nguyên thạch sức mạnh. Được rồi rào tinh lực, Giang Yên Vũ con mắt cũng giống như trên trời mình tinh lóe sáng lên. Giang Yên Vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy Phục Ma chân linh đơn giản công kích có thể đánh bại Trần Mặc, khi nàng lấy ra cái này thầm tàng bất lộ cuối cùng lá bài tẩy lúc, thắng bại ở hai người trong lúc đó cũng đã trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ có một người có thể sống sót. Trong lòng có một thanh âm đang gieo họ, Giang Yên Vũ cánh tay sau này giơ lên, đồng thời, chân linh nữ tử cũng biến mất không còn tăm hơi, Yên Vũ kiếm xuất hiện lần nữa ở Giang Yên Vũ trong tay, chỉ thấy vô số vạn ký tự số từ kiếm xung quanh hư không hiện ra đến, lại như là từng đóa nở rộ hoa sen, anh kiếm vặn vẹo nghiễm nhiên có Phật gia chân ngôn ở trong đó phản sướng. Không tốt. Trần Mặc vừa vặn miễn cưỡng ứng phó rồi chân linh nữ tử ác liệt công kích, tinh lực đang có chút phân tán, đột nhiên liền nhìn thấy Giang Yên Vũ muốn sử dụng cuối cùng một chiêu. Quả nhiên không có sai. Nàng cũng học được thủy tổ tinh tướng hoàng giai chiêu thức. Giang Yên Vũ cuối cùng nàng sức lực toàn thân gào thét đi ra, trong tay Yên Vũ kiếm như tấu vang lên ngàn tầng phản ngữ, vạn ra Phật hiệu. Chiêu kiếm này đâm ra, một đạo khí thế lớn lao kiếm khí liền từ kiếm trên thông suốt đi ra, mang theo bất động minh vương cũng phải tan xương nát thịt sức mạnh đánh tới Trần Mặc. Trần Mặc không thể tránh khỏi, cho dù muốn dùng bắt đầu đao phản kích cũng không kịp, hắn lùi lại bên trong, mắt nhìn oanh đến khổng lồ vạn Phật hướng tông bình thường kiếm khí, biến sắc mặt. Thoáng chốc, thất bảo trọng lâu kim quang bắn ra bốn phía, soi sáng hư không, bảo tháp bên trong tiên Phật hoàn toàn gào thét. Hoàng giai chiêu thức, Đại Minh vương phá. Trọng lâu trên đảo mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất phát sinh chấn động, theo nhìn thấy thất bảo trọng lâu trên xuất hiện vạn Phật hình bóng, đón lấy màu vàng Phật quang soi sáng ở chúng sinh bên trên. Tất cả mọi người đều ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu đệ cùng Giang Yên Vũ đến cùng ở bên trong làm gì? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Trần Loan năm ngón tay chụp vào lòng bàn tay, chảy ra máu tươi. Thần Vũ cử các đời bên trong, chưa từng có một lần cuối cùng ba vị trí đầu bên trong sẽ làm thất bảo trọng lâu đều xuất hiện như vậy dị dạng, phảng phất là vạn Phật gào thét. Ở đây mỗi một cái võ giả tu sĩ đều nghiêm túc trang nghiêm, hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc cùng Giang Yên Vũ một trận chiến động tinh chi lớn vượt xa ra tất cả mọi người dự đoán, trước đó, Giang Yên Vũ nhưng là từ giữa tinh vực tông môn trở về, mang theo liền nhân hoàng đều muốn nhìn mà than thở vinh quang, ai đều không thể nghĩ đến một cái khác trước đó vắng lặng hơn 10 năm rác rưởi sẽ cùng nàng đi tới cuối cùng, lại trạng nguyên trong trận chiến ấy đánh ra như thế to lớn thành thế. Sẽ không, Giang Yên Vũ làm sao có khả năng bại bởi cái kia tên rác rưởi. Đường Phong kiên định nói, án bàn một góc đã bị hắn bóp nát, thái tử không đứng ở trong lòng độc thẩm. Một tia ánh sáng từ núi một đầu khác phóng tới, dần dần tung quá nặng tầng đảo, tảng sáng sắp đến. Thất bảo trọng lâu, tầng thứ 7 tầng. Giang Yên Vũ cuối cùng tiêu hao hết toàn thân lực lượng một đòn hoàng giai đại minh vương phá mang theo khổng lồ kiếm khí đánh tới Trần Mặc, toàn bộ tầng thứ 7 tầng sàn nhà bị kiếm khí xé nát, mạnh mẽ như vậy hoàng giai, bất kỳ võ thánh đều kiên quyết không còn sống khả năng, thậm chí lôi kiếp tu sĩ đều nguy hiểm. Đây chính là Giang Yên Vũ cuối cùng một chiêu. Nàng thân là đại trọng vương triều thiên tài số 1 kiêu ngạo. Phục ma chân linh. Đại Minh Vương phá tập ở Trần Mặc trước mặt, mắt thấy phải đem hắn xé nát, ngàn cân treo sợi tóc, một khối ngọc bích liền từ tinh giới thạch bay ra, khối ngọc này bích cùng trước Giang Yên Vũ khối này hoàn toàn không khác gì nhau, chỉ là tạo hình có chút không giống, thình lình cũng là một khối trầm tinh bích. Khối này trầm tinh bích là đại nương tân phu nhân tặng cho Trần Mặc. Không nghĩ tới ở nguy hiểm bước ngoặt rút một cái. Chẳng qua trầm tinh bích tinh lực không phải rất mạnh, làm tinh giới nát phố lớn tinh bảo, chống đối hoàng giai có chút vô lực. Nhưng này nhưng cho Trần Mặc tranh thủ đến một tia thời gian thở dốc. Trầm tinh bích sử dụng tới một đạo tinh lực bức tường ngăn cản đỡ anh đến Đại Minh Vương phá. Đại Minh Vương phá sức mạnh vốn là tập trung thức, đối với bất kỳ phòng ngự pháp bảo thần thông đều có thể tạo thành càng mạnh mẽ hơn thương tổn, trầm tinh bích cũng không ngoại lệ, ngọc bích ở chịu đến Đại Minh Vương phá lúc lập tức sinh sôi ra vết rách, nghiêm nhiên tinh lực tiêu hao to lớn không chịu nổi. Trần Mặc nắm lấy cái này cơ hội thở lấy hơi, không do dự nữa, trong tay bắt đầu đồng hóa thành một đem lãnh nguyệt giống như trường đao. Trầm tinh bích không chịu đựng được Đại Minh Vương phá rốt cục nát tan. Đối mặt áp sát trước mắt kiếm khí, Trần Mặc không nhanh không chậm rút đao, động tác tự nhiên mà thành. Như con cá ở bên trong nước hô hấp, chim bay lượn ở chân trời như vậy thuận theo tự nhiên, không có bất kỳ gấp gáp cùng nguy hiểm nhất nào, rút ra tự nhiên là siêu phàm tự tin sức mạnh. Trần Mặc nhất đao hoàng chiêu đoạn băng thiết tuyết rút ra, sau lưng hắn hư không đồng dạng xuất hiện hán phục thiếu nữ huyết ảnh. Sáng sủa như băng tuyết ánh đao chém ra thế gian này kinh diễm nhất quý tích, đem Đại Minh Vương phá nhất đao lưỡng đoạn, khổng lồ kiếm khí bị trầm tinh bích tiêu hao hơn nửa sức mạnh, gặp phải Trần Mặc hoàng giai tự nhiên không có cách nào ngăn cản, kiếm khí chia ra làm hai, Đại Minh Vương phá liền bị phá tan. Còn lại ánh đao thuận theo tự nhiên chém tới thiếu nữ. Giang Yên Vũ ngạc nhiên nhìn thấy ánh đao trong số mệnh chính mình. Trần Linh. Hán phục thiếu nữ huyễn ảnh nháy mắt liền qua, Giang Yên Vũ ngã xuống đất, máu nhuộm toàn thân, mất đi trí giác. Nàng thất bại. Tầng thứ 7 tầng khôi phục nguyên dạng, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, còn đao vào hư không. Giang Yên Vũ thoi thóp ngã vào vũng máu, trên người nàng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, nếu không là Đại Minh Vương phá hóa giải đoạn băng thiết tuyết đao khí, vừa nãy đủ để đem nữ hải chặn ngang cắt đứt. Ngay cả như vậy, Giang Yên Vũ sinh mệnh cũng đang trôi qua nhanh chóng, hầu như không chờ được đến cứu viện. Tới gần thi điện kết thúc tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên. Tảng sáng ánh sáng đã sắp muốn soi sáng đến đỉnh tháp. Trần Mặc nhìn một chút Giang Yên Vũ, nếu như lúc này hắn dùng đan dược còn có thể duy trì tính mạng của cô gái, thế nhưng bởi vậy, liền không có thời gian đi luyện hóa trạng nguyên lệnh, không có trạng nguyên lệnh coi như ngươi là duy nhất người thắng cũng sẽ không là trạng nguyên. Cứu hay là không cứu? Tiếng thứ hai tiếng chuông vang lên. Trần Mặc thở dài. Theo tiếng thứ hai chuông vang, ở trọng lâu đảo tất cả mọi người đang ngẩng đầu mong ngóng kết quả cuối cùng. Thời gian dài như vậy rằng co cũng vượt qua thế nhân dự liệu. Chính là Ôn Văn Nhị Nhã Giang Nho Tú cũng hiển lộ ra một tia bất an, hắn đã vô tâm xem sách, đem thả xuống, nhìn tới thất bảo trọng lâu. Tiếng thứ ba chuông vang qua đi, tảng sáng ánh sáng vừa vặn soi sáng ở thất bảo trọng lâu đỉnh tháp Minh Châu trên, liền Phật quang bắn ra bốn phía, thay thế ánh nắng ban mai xé ra đêm tối. Tiên Vũ quận chúa nhưng là bên trong tinh vực đệ tử, nàng làm sao có khả năng thất bại, nhất định là nàng thắng. Đúng, Trần Mặc như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể sò qua quận chúa a. Ta xem là không hồi hộp, Trần Mặc điện hạ có thể được cái thám hoa đều muốn cảm ơn trời đất. Tất cả mọi người đang suy đoán. Tất cả mọi người đều nín thở, trọng lâu đảo như tuyên cổ yên tĩnh. Đi ra. Không biết ai hô một câu, tất cả mọi người, vạn vạn người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn tới thất bảo trọng lâu, một đạo kim liên cùng Phật quang tạo thành bình phong như một cầu hình vòm lương kéo dài ở hoàng liên trước. Một bóng người từ thất bảo trọng lâu bên trong đi ra. Theo bóng tôi bóc ra từng mảng. Bóng người dần dần rõ ràng. Ở đây mỗi người, từ Đường Hoàng, Trần Trường Thiên, Giang Nho Tú lại tới mỗi một cái bình dân võ giả, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Đi ra nam nhân vắt ngang ôm bọn họ trong miệng Trạng Nguyên Giang Yên Vũ đi ra. Mà nhìn qua Giang Yên Vũ chưa bao giờ có là chật vật như vậy, toàn thân vết máu loang lổ, vết thương đầy dây, thậm chí không cảm giác được nàng hô hấp, phản phất kinh diễm chết đi. Giang Nho Tu rộng mở đứng dậy. Đường Hoàng ngạc nhiên đứng dậy. Trần Trường Thiên rộng mở đứng dậy. Trần Loan, Đường Phong, Trần Lân, Thôi Phán, Phương Khô Vinh đám người từ chỗ ngồi đứng lên, sở hữu thế tộc, môn thiệt, nhà giàu, quý tộc đệ tử, bình dân đều không tự chủ được đứng dậy đón lấy ôm Giang Yên Vũ nam nhân. Thời khắc này, đại trọng vương triều thiên hạ tên chỉ có một cái. Hắn chính là Trần Mặc. Trọng lâu đảo Vạn Lý Vân Đoan bên trên, Thiên quân tinh áo bảo trắng tướng quân Trần Khánh Chi cũng đang chăm chú trận này thần vũ cử. Trần Khánh Chi, ngươi không thể lại xuất hiện cái tinh vực này. Một thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên hai, ở Trần Khánh Chi bên cạnh đám mây hóa thành vương dương minh dáng vẻ. Ngươi ở mệnh lệnh tại hạ sao? Trần Khánh Chi không thèm nhìn nàng. Ngươi ở vĩ hỏa tinh vực lưu lại quá lâu, đã gây nên trung ương tinh vực cảnh giác, như đưa nàng đưa tới, ngươi cảm thấy lấy cháu ngươi hiện tại danh tiếng có thể ẩn giấu qua nàng sao? Vương Dương Minh bình tĩnh nói. Trần Khánh Chi không nói. Bây giờ nàng khống chế nho ra. Thế lực đã chạm đến trung ương tinh vực, có người nói trung ương tinh vực có phế chuất bách gia độc tôn nho thuật tâm thanh, cho nên ta trợ ngươi, cũng là vì ta tâm gia sau đó vân vương, Trần Khánh Chi, ngươi không được quên. Tại hạ liền cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Trần Khánh Hàn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú. Cháu ngươi xem ra đã đánh bại cái kia bên trong tinh vực thiếu nữ, ngươi nên có thể yên tâm. Đến đây sau khi, vĩ hỏa trong tinh vực ta hy vọng không lại có thể cảm nhận được hơi thở của ngươi tồn tại. Vương Dương Minh mơ hồ ngậm lấy uy hiếp. Ngươi muốn đi làm chuyện của chính mình, mà không phải lưu luyến ở một người đàn ông trên người. Làm tâm gia chi tổ, nàng chưa bao giờ bắn tên không đích. Trần Khanh Hàn mặt không hề cảm xúc, mãi đến tận Trần Mặc đi ra, chịu đến vạn chúng kinh hãi mới dần dần giãn ra vầng trán, nàng một trưởng đem Vương Dương Minh hóa thân đánh nát. Ta không cần ai tới nói cho Khanh Hàn nên làm sao đi làm. Như muốn cho ta thất vọng, ta liền muốn ngươi. Tựa như cười mà không phải cười, nửa thật nửa giả âm thanh dần dần biến mất cựu thiên bên trong. Trần Khanh Hàn liếc mắt nhìn, rời đi nơi đây. Chương 198, Bạch Y Thám Hoa Trần Mặc. Thái tử Đường Phong lơm lớp lo sợ đi tới ngự thư phòng cận thấy mình phụ hoàng, cái này đại trọng vương triều tương lai quyền thế người thừa kế lúc này lại là không hề vi phong, thấp thỏm lo âu. Tham kiến phụ hoàng. Đường Phong hành lễ. Đường Minh thế mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Đường Phong cúi đầu, không dám lên tiếng. Ở bên đạo nhân Ngô Đồ Nam cười cợt, bệ hạ hà tất làm khó thái tử, chuyện này thái tử cũng là không kịp chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới Trường An phủ bốn điện hạ lại thật sự có thể đánh bại Yên Vũ của chúa. Bản đạo nhân xem, bên trong tinh vực tông môn cũng chỉ đến như thế. Đường Minh thế trong mắt lóe ra một tia tức giận, mấy ngày trước đây Thần Vũ cử rốt cục hạ màn kết thúc, ai có thể nghĩ tới vạn chúng chờ mong Giang Yên Vũ lại sẽ bị thua. Lửa cháy đổ thêm dầu chính là Đường Phong cùng Trần Mặc bái thầy tiền đặt cược ở Trường An trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đường Đường thái tử nhận 15, 16 tuổi thiếu niên sư phụ, toàn bộ Đường thị đều mất hết mặt mũi. Khoảng thời gian này ngươi không phải cùng Trần Mặc gặp mặt. Đường Minh thế trầm giọng, bất luận làm sao đều không có thể làm cho mình nhi tử xưng Trần Mặc sư phụ, hiện nay chỉ có thể để cho hai người không thể gặp mặt, như vậy chí ít trong lòng có chút an ủi. Kỳ thực không cần Đường Minh thế dặn dò, Đường Phong cũng đã quyết định chủ ý không gặp Trần Mặc. Phu hoàng, cái kia 13 đệ sự tình. Đường Phong muốn nói lại thôi. Vừa nghe đến hắn hết chuyện để nói, Đường Hoàng giận không nhịn nổi, Đường Vân Thâm tự thi điện bên trong biến mất còn có Đường Luân bị Đường Vân Thâm thương long trảo giết chết, hai chuyện này bây giờ ở Đại Trọng Vương triều cũng là cấp tốc truyền ra, để hoàng thất uy nghiêm chịu đến tầng áp chế, nhưng thi điện có chính mình quy củ, Đường Hoàng cũng không có cách nào truy cứu. Cút ra ngoài. Đường Phong kinh hoàng, hèn mọn rời đi ngự thư phòng. Phu hoàng bất giận, nhi thần xin cáo lui. Lúc trước thực sự là không nghĩ tới, cái kia tên rác rưởi càng có như thế lớn năng lực có thể đánh bại Giang Yên Vũ, chấm thực sự là đánh giá thấp Trần Trưởng Tiên năng lực. Đường Hoàng canh cánh trong lòng. Chuyện đến nước này, bệ hạ lại nói cái này cũng không làm nên chuyện gì. Nô Đồ Nam xoa cằm. Ừm. Lần này Thần Vũ cử sau khi, Trường An phủ danh tiếng đã như mặt trời ban trưa, là ta Đường thị một mạch một mối hòa lớn. Đường Hoàng nhíu mày, đặc biệt là cái kia Trần Mặc, tuổi còn trẻ có thể có như thế chắc việt thiên phú, để chấm cũng là chưa bao giờ nghe thấy, ngày sau hắn cũng có thể vượt qua nhân hoàng cũng có chút ít khả năng. Trần Mặc đánh bại Giang Yên Vũ, hay là bệ hạ có thể lôi kéo Giang Nam Quân. Nô Đồ Nam cười cợt. Giang Nho Tú không màng danh lợi, làm người lại phong nhã, hắn đặc biệt coi trọng ái nữ. Này còn phải xem Giang Yên Vũ ý nghĩ, chẳng qua hắn vì cứu Giang Yên Vũ lại từ bỏ trạng nguyên e sợ Giang Nam phủ sẽ nhớ tới này tình. Đường Hoàng có chút lo lắng. Huống hồ, bệ hạ là sợ Trần Mặc bị bên trong Tinh vực tông môn vừa ý,